Từng ngọn trận pháp ở Sở Thiên trong tay bị phá giải, Sở Thiên khí thế cũng trở nên càng ngày càng đầy đủ, làm 900 số lượng toàn bộ đạt tới lúc, còn có cách ngày thứ 3 kỳ hạn còn có 3 canh giờ. Sở Thiên nhìn lên trước mặt nổi lơ lửng suốt 100 quan đoàn, lẩm bẩm tự nói, đã có cơ hội này, như vậy ta tiện lại khảo nghiệm tự mình một phen, xem một chút ta có thể đạt tới như thế nào cực hạn. Vừa nói Sở Thiên trực tiếp xông vào một ngọn quang đoàn trong, đại trận trong nháy mắt khởi động. Ong ong không ngừng bên tai, càng thêm có một đạo đạo băng tiễn như gió hướng Sở Thiên bay vụt mà đến. Này lại là Tiên Võ Đại Lục thập đại sinh trận xếp danh thứ 8 băng hóa nước, thủy sinh một băng ngủ hóa một trận. Sở Thiên trong lòng một trận kinh ngạc, sắc mặt cũng trở nên khó coi rất nhiều, băng ngủ hóa một trận chính là sinh trận, mặc dù không cách nào đưa người vào chỗ chết, nhưng lại là hết sức mạnh mẽ trận pháp, ta nếu là không cách nào bài trừ trận này, cuộc đời này ta cũng đều phải ở chỗ này vượt qua. Nghĩ tới đây, Sở Thiên trong lòng lạnh lẽo. Trong tay hai thanh trường đao lập tức nơi tay, thể nội cắn nuốt tiên đằng càng là từ trong thân thể vọt ra, hướng bốn phía một san sát tượng đá đánh tới. Phá tam trừ năm, tiến sáu đi bảy, tam tài nhân hòa, địa mạch tiên hành. Khởi. Sở Thiên nghề khuôn vắt thuê kỳ dị nệ bước, đao sử biến hóa khó lường thuật, một đao một bước đều bài trừ một chỗ nước trận. Liên tiếp phá 9981 nơi nước trận, một trận trận toàn bộ xung ra, đem Sở Thiên bao vây túi ở bên trong, mắt thấy sẽ phải đem kia phong ấn tại nội, Sở Thiên nhưng lại là cửu dương hóa lôi quyết cực tốc vận hành, tụ dương ấn gào thét đang lúc hướng bốn phía tất cả một trận công tới. Dầm dầm dầm. Băng ngủ hóa một trận bởi vì Sở Thiên chi hỏa biến thành một cái biển lửa, Sở Thiên tùy thân ở trong đó, lại bình yên vô sự. Cho đến vẫn ngủ say băng trận tỉnh lại. Từng đợt lạnh như băng lực đem hỏa hải đóng băng, một đám băng chi tinh linh như bướng bình hải tử bình thường vòng quanh Sở Thiên xoay quanh. Tới đi. Chơi với ta. Không. Chơi với ta. Không muốn, hẳn là chơi với ta, ta muốn cùng hắn xoay quanh vòng. Băng chi tinh linh nhóm liễu giễu kêu, để cho Sở Thiên như tiến vào thôi miên trung bình thường, mỹ mắt càng lúc càng trầm trọng, đang lúc chính đáng Sở Thiên sắp ngủ say. Hồi lâu chưa từng có biến hóa thiên thư võ hồn nhưng lại là đột nhiên từ kia thể nội xông ra một cổ lực lượng thần bí, để cho Sở Thiên trong nháy mắt thanh tĩnh. Thật là đáng sợ thôi miên đại trận. Sở Thiên một trận hoảng sợ, trong tay đao thế quấn lên, cửu dương hóa lôi quyết, vạn dương tụ thiên. Thể nội tất cả năng lượng bị toàn bộ tụ ở trong tay chi trên đao, Sở Thiên sử đem hết toàn lực, một đao bổ ra. Băng chi tinh linh trong chớp mắt toàn bộ hóa thành hư vô, băng ngủ hóa một trận lập tức bị phá. Một chiêu được như ý, mất đi lực lượng quá nhiều Sở Thiên trực tiếp quỳ rạp xuống đất, thở hổn hển, vụ vụ. Thật là lợi hại trận pháp a. Nghỉ ngơi một lúc lâu sau, Sở Thiên chậm rãi mở ra hai tròng mắt, dùng hết khí lực lần nữa hung hăng hút vào một hơi, lại phun ra sau, hắn cuối cùng ở chỉ hoãn tới đây. Trong vòng 3 ngày, bài trừ trận pháp 901 ngồi. Tang thương loại thanh âm lúc này như phá vỡ hắc ám, ở nơi này tấm yên tĩnh trung ổ lên vang lên, cuối cùng trầm giọng lại là phun ra hai chữ, hợp cách. Mặc dù hợp cách rồi, nhưng là Sở Thiên trong lòng hay, vẫn là nạp trịch, cá nhân hắn đối với trận pháp cuồng nhiệt cũng không thua gì đối với đao cuồng nhiệt. Tự cho mình trận pháp thâm hậu Sở Thiên làm sao cũng không nghĩ tới, mới vừa tự mình nhưng lại thiếu chút nữa tiểu thất bại. Hơn nữa có khả năng tiểu không về được. Điều này làm cho Sở Thiên minh bạch rồi trận pháp là cần không ngừng nghiên cứu, chỉ có không ngừng nghiên cứu mới có thể đi được càng thêm xa. Đang lúc chính đáng Sở Thiên cảm khái cùng tự ta tỉnh lại, kia tang thương thanh âm lần nữa vang lên, hơn nữa càng là có một quyển sách từ trên trời giáng xuống, hạ xuống Sở Thiên trong tay, bài trừ 10 sinh trận xếp danh thứ 8 băng ngủ hóa một trận khen thưởng 10 sinh trận tu tập chi đạo. 10 sinh trận tu tập chi đạo. Sở Thiên không thể tưởng nhìn quyển sách trên tay, hô hấp trở nên so với trước càng thêm dồn dập lên, 10 sinh trận biết kia một sẽ có thể khốn vào người, nếu là có thể biết kia 10, ta đây chẳng phải là một người đã đủ giữ quan hải, vạn người không thể khai thông sao? Mà đúng lúc này, Sở Thiên cảnh tượng trước mắt lại là thay đổi ban đầu, đồng dạng là trong bóng tối, nhưng là Sở Thiên trước mặt nhưng lại là xuất hiện một tòa siêu cấp khổng lồ cổ trận. Nay cổ trận mặc dù tàn phá không chịu nổi, nhưng là Sở Thiên nhưng lại là có thể cảm nhận được một cổ tang thương ý, đây là thời gian tích bụi hạ mới có thể tạo thành, hơn nữa dựa theo Sở Thiên suy tính, chỗ ngồi này cổ trận thời gian tồn tại rất dài, không có ở ngàn năm dưới, thậm chí Sở Thiên lớn mật suy đoán chính là tồn tại vạn năm đã lâu siêu cấp cổ trận. Chương 272, lấy biết đạo trận hiệu quả. Mà này tòa siêu cấp cổ trận trên còn tuyên có khắc ba chữ, bất quá tự thể nhưng lại không phải Sở Thiên gặp qua bất kỳ một loại tự thể. Sở Thiên kinh nghi một tiếng sau, như có điều suy nghĩ nghĩ tới, sợ rằng ba chữ kia tự thể không thuộc về bảy trong nước tùy ý một nước văn tự, hẳn là trong thời kỳ thượng cổ thiên võ đại lục thông hành một loại văn tự đi. Cái phong ấn này vùng đất càng ngày càng thần bí. Cửa ải này cho phép ngươi lấy người đứng xem thân phận tiến vào trong trận, đi cảm thụ trong trận chi trận, nó huyền diệu, nó tinh thông, nó linh. Tang thương thanh âm tiếp tục truyền ra, không ngừng bồi hồi ở mảnh không gian này ở bên trong, mà ngươi muốn làm chính là mỗi nửa canh giờ, lấy của mình biết đi phân rõ xuất trận trung chi trận tên. Ở 6 canh giờ bên trong phân rõ ra 12 tòa trận pháp tên. Ngươi có 10 lần phạm sai lầm cơ hội, nếu là 10 lần sau khi, lần nữa sai lầm tiện không hợp cách, đã bắt đầu phân rõ trong trận pháp đồ không được dừng lại, thất bại hoặc là phạm quy, trực tiếp bị trục xuất. Tang thương thanh âm vừa nói xong, tiêu biến mất không thấy, đồ lưu Sở Thiên một người ở cổ trận ở ngoài cười khổ không dứt. Cửa ải này quả thật không có mình nghĩ dễ dàng như vậy, mặc dù so với cửa thứ nhất khó hơn không ít, bất quá thể hệ cũng đều là giống nhau, cũng không coi là rất khó, như cũng ở Sở Thiên tiếp nhận trong phạm vi. Bất quá cũng là ở nơi này đạo trong giọng nói, Sở Thiên biết trước mặt hắn cổ trên sách kia ba chữ cổ hẳn là tên là trong trận trận. Chỉ dựa vào mặt chữ hiểu, Sở Thiên nghĩ đến, này trong trận hẳn là bố trí đông đảo trận pháp, chính là trận pháp đại đạo hội tụ chỗ, khả năng có mấy ngàn ngồi, cũng khả năng có mấy vạn, thậm chí 10 vạn, 100 vạn, ngàn vạn cũng không phải là không thể nào. Bắt đầu, tang thương thanh âm rơi xuống, trong hư không trực tiếp nhiều một đạo vô hình đẩy mạnh lực, Sở Thiên không tự chủ được tiểu tiến trong trận rồi. Mới vào trong trận, cương phong mạnh liệt, để cho Sở Thiên không thể không nhắm chặt hai mắt, cho đến hồi lâu sau, mới chậm rãi mở hai mắt ra, đợi thấy rõ trước mặt cảnh sắc, chau mày. Trong trận tình cảnh cấu tạo chính là ở giữa chính là một ngọn rộng rãi cổ đạo, mà cổ đạo hai bên nhưng lại là san sát đại lượng bị quan bế nhà đá, mỗi ngôi nhà đá trên cửa đều có cùng nhau một khối hình chữ nhật bạch ngọc thạch khảm nạm trong đó, chính là làm cho người ta điền trong nhà đá trận pháp tiên dùng. Sở Thiên thô sơ giản lược đoán chừng một phen sau, này trong trận nhà đá có ít nhất mấy trăm vạn nhiều, căn bản nhìn không thấy đầu. Sở Thiên thở dài một hơi, mỹ kỳ danh rằng nói làm cho mình tuyển chọn trận pháp nói ra kỳ danh chữ, nhưng nhiều như vậy trận pháp ta xem một lần cũng không biết muốn mấy thập niên thời gian, nói gì 6 canh giờ, đi xem quang tất cả trận pháp a. Xem ra chỉ có thể tùy cơ lựa chọn. Vừa nói, Sở Thiên đi thẳng tới thứ nhất nơi nhà đá nơi, hơn nữa đẩy ra cửa đá đi vào. Một trận bạch quang sau đó, Sở Thiên vốn là suy nghĩ im bặt lại, song đồng co rút lại, không chần chờ nữa, Sở Thiên tâm thần trực tiếp đắm chìm ở trước mặt chỗ ngồi này kỳ dị trong trận pháp. Thứ nhất tòa trận pháp ở bên trong, Sở Thiên thấy một tên cầm trong tay trường thương nam tử ngạo nghệ xông vào trong đó, trận pháp biến hóa, đem kia ngạo nghệ nam tử công kích đắc hoàn toàn thay đổi, lại là không đầy một lát tựu chết oan chết uổng rồi. Sở Thiên chịu đến trận này chi phệ huyết, tâm thần bị thương, nhanh chóng tối lui ra khỏi nhà đá, trong miệng thốt ra một ngụm máu tươi, khuôn mặt kinh hãi, ngay cả bảng quan cũng đều có thể làm cho tâm thần người bị thương, trận này nhất định là hung trận. Mà như thế hung trận, khả làm cho người ta hoàn toàn thay đổi nhất định là kia phệ làn ra ngưng huyết trận. Nghĩ tới đây, một thanh dài đao nơi tay, Sở Thiên tung người nhảy, đem thứ nhất ngồi nhà đá trên bạch ngọc trên đá nhanh chóng viết xuống phệ làn ra ngưng huyết trận năm chữ to. Yên lặng chờ một lát sau, nhà đá huyết quang vạn trượng, tang thương chi âm lần nữa truyền đến, lần đầu tiên thành công. Thời gian sử dụng 3 khắc chung. Lần đầu tiên thành công, Sở Thiên trên mặt hiện ra một tia vui sướng, dưới chân động tác nhưng lại là càng lúc càng nhanh, một ngọn nhà đá bị kia xông vào, lại một lần không được giải mà bị bức bách tìm kiếm kế tiếp nhà đá. Thời gian ở trong đó lặng lẽ rồi biến mất. 4 canh giờ, Sở Thiên tổng cộng đi vào 1224 tòa trận pháp, lại chỉ biết ra khỏi bộ phận số 8 trận pháp, trong đó càng là dùng xong 4 lần sai lầm cơ hội. Hít sâu một hơi, Sở Thiên nhìn lên trước mặt trận pháp, tâm tình thấp vọng, lại vừa không có thời gian để cho hắn tiếp tục lễ mề rồi. Hắn nhanh chóng đi vào trong đó. Nhà đá bên trong cảnh sắc cũng trong nháy mắt biến hóa. Thiên là màu xám cho, trên mặt đất màu nâu, 10 chỉ thái dương đang đốt cháy đất này, mọi chỗ đất nước sông khô khốc, nhưng cũng không cách nào ngăn cản 10 chỉ thái dương rời đi. Đây là Sở Thiên nhìn lên trước mặt thảm không người nào hoàn cảnh tượng, đất hai nơi nơi rơi là tả thi thể, vẻ mặt càng phát ra âm trầm, như thế tả ác chi trận. Rốt cuộc là cái kia phát rồ tạo nên a? Sở Thiên đang oán giận lúc, một chỗ trong túp lều, một 6 tuổi nữ đồng ôm một siêu nước nhanh chóng chạy trước, vừa chạy vừa la, "Mẫu thân, mẫu thân, ta tìm được nước rồi, ta tìm được nước rồi." Nhìn hai tử đi vào trong túp lều, Sở Thiên trên mặt có vẻ vui mừng, có thể ở như vậy khô khốc thế giới tìm được một phần sạch sẽ nguồn nước, đứa nhỏ này phúc duyên không. Á, một tiếng thê lương kêu thảm thiết, còn chưa có nói xong Sở Thiên sắc mặt đại biến, nhanh chóng chạy tiến nhà tranh, chứng kiến cảnh tượng lại làm cho Sở Thiên tức giận dâng trào. Một quần áo lam lũ phụ nhân, bởi vì thiếu nước mà môi khô khốc lúc này, nhưng lại cắn lấy tiểu cô nương kia trên cổ, ngăn không được đồng ý mút lấy cô bé kia như thiên sứ loại thuần khiết máu. Ngươi coi như là một mẫu thân sao? Cút ngay cho ta. Một trưởng vỗ vào phụ nhân trên vai, đem kia đẩy ra, Sở Thiên ôm hấp hối cô bé, ân cần hỏi han, "Hải tử, ngươi không sao chớ?" Cô bé chậm rãi mở hai mắt ra, trong mắt đã vô thần, chẳng qua là lặng lặng nói, "Ca ca không muốn nước hiếp mẹ ruột của ta, là ta tự nguyện cho mẫu thân uống máu, cầu ca ca không muốn nước hiếp." Lời còn chưa dứt, cô bé tiểu thủ tiểu thả xuống đi xuống, phụ nhân kia đẩy ra Sở Thiên, ôm nữ nhi như điên rồi bình thường tiếp tục đồng ý mút lấy, ánh mắt càng là trống rỗng. Sở Thiên nhìn lên trước mặt mẹ con hai người, nắm chặt nắm tay, thối lui ra khỏi nhà tranh, sau đó nhanh chóng rời đi chỗ ngồi này nhà đá. Thế gian này thậm chí có như thế ác độc trận pháp, thập dương trung thiên, quá đáng sợ rồi. Sở Thiên một trận hoảng sợ, đao khởi đao rơi, bạch ngọc trên đá đã viết lên thập dương trung thiên diệt tuyệt đại trận mấy chữ này. Tang thương thanh âm hơi một tia ý tán thưởng vang lên, một canh giờ biết thập dương trung thiên diệt tuyệt đại trận, coi là làm hai trận, ngươi bây giờ có một canh giờ, cần biết hai trận mới có thể hợp cách. Cuối cùng hai trận ta vứt bỏ. Như sấm sét bình thường thanh âm truyền ra, Sở Thiên tiếp tục nói, như thế cực kỳ bi thảm trận pháp không biết cũng được. Ta buông bỏ lần này quan, tự nguyện tối lui khỏi cổ tháp. Sở Thiên nghĩ thông suốt, chỗ ngồi này cổ tháp cũng không cùng cuối cùng đại tỷ đấu có liên quan, chẳng qua là một cuộc thí luyện, có thể làm cho người cường đại lên thí luyện, đã như vậy, không tham gia cũng được. 333. Hư vô chung nhưng lại truyền đến quỷ dị chàng pháo tay, kia tang thương chi âm chung mang theo một tia hào sảng nụ cười, ha ha. Xuất tính làm, vừa lòng mang thương sinh, bất mãn này máu tanh chi trận, hảo. Hảo. Tốt. Người qua cửa rồi. Chương 273, phản cổ chi đan. Ta qua cửa rồi. Sở Thiên vẻ mặt không thể tưởng mở to ánh mắt, càng là đem lô thai của mình hung hăng nuốt nuốt, ta mới vừa chẳng lẽ là nghe nhầm sao? Ta rõ ràng bỏ qua, như thế nào qua cửa rồi đấy? Đây quả thực là không thể tưởng a. Một trận không khí dao động sau, một bị sương mù bao vây túi người chậm chạp hướng đi Sở Thiên, cho đến đứng lại kia trước người mới cười nói, này trận trong trận khảo nghiệm chính là người tâm, ngươi có thể bởi vì trong trận hư ảo chi cảnh mà không nhẫn, thậm chí tự động buông bỏ vượt qua kiểm tra cơ hội, nói rõ người của ngươi tâm hợp cách rồi. Cho nên ngươi vượt qua kiểm tra rồi. Nguyên lai là có chuyện như vậy a. Sở Thiên khờ cười một tiếng, sờ sờ đầu góc của mình, ánh mắt bị người trước mắt hấp dẫn, ngài chính là vừa mới vẫn người nói chuyện sao? Ngài lúc này hiện thân là còn có cái gì trạm kiểm soát sao?
Không.
Ngươi thông qua tầng thứ 3 lòng người khảo nghiệm, đem được phá cách trực tiếp thăng vào cổ tháp tầng thứ 6. Mà ở trước khi rời đi, lão phu đem đưa ngươi một cuộc thiên đại tạo hóa. Trong sương mù lao ông háng giọng nói, "Tạo hóa? Cái dạng gì tạo hóa nhưng lại có thể được gọi là thiên đại nói đến đâu?" Sở Thiên không giải thích được nhìn lão ông, chẳng lẽ để cho ta trực tiếp lên cấp tôn cấp cường giả hàng ngũ sao?
Không phải vậy.
Lão phu đem để cho ngươi luyện chế một viên thuốc, bất kể ngươi luyện chế bực nào phẩm chất đan dược, lão phu cũng đều có thể giúp ngươi luyện chế thành công. Sương mù lão ông thản nhiên nói.
Thí.
Mà lấy Sở Thiên định lực, cái này cũng ở lão ông lời nói chung lấy làm kinh hãi, phải biết đan đạo vô nhai, coi như là tiên võ đại lục đan dược thánh thủ Lục Kình Thiên cũng không dám nói ngoa cùng luyện chế đan dược gì tiểu luyện chế đan dược gì. Nhưng lão ông này lại dám khoe khoang khoác lác, có thể nào để cho Sở Thiên không kinh ngạc đâu?
Nghĩ tới đây, Sở Thiên nhẹ nhàng cười một tiếng, nếu tiền bối lợi hại như thế, ta đây tiểu luyện chế một quả phản cổ chi đan, không biết tiền bối khả có nắm chắc.
Cứ việc luyện chế chính là.
Lão ông từ chối cho ý kiến cười cười, sau đó hai tay áo khẽ vỗ, Sở Thiên cùng lão ông tiểu biến mất ở trận trong trận rồi.
Sở Thiên cùng sương mù lão ông thoát ra trận trong trận sau, đi tới một chỗ trống trải đại điện, cả đại điện trừ trung tâm nơi có một ngọn lò luyện đan ở ngoài không tiếp tục những khác mảy may đồ rồi.
Sương mù lão ông đơn vung tay lên, một bội kỳ dị màu đỏ trái cây tiểu xuất hiện ở trong tay của hắn. Lão ông không nói hai lời đem đồ đổ cho Sở Thiên, hơn nữa lại đem một quả thẻ ngọc giao cho Sở Thiên, đây là ngươi luyện chế phản cổ chi đan thứ nhất vị nặng cần dược liệu, ngươi hãy nhìn nhìn thẻ ngọc tiểu biết được.
Sở Thiên trầm mặc nhận lấy trái cây cùng thẻ ngọc, cũng không nhiều lời, tâm thần trực tiếp đắm chìm đến thẻ ngọc trong, tâm thần mới vừa vào trong đó, Sở Thiên tiện cảm giác được một cổ mùi thơm trong nháy mắt từ miệng của hắn mũi xâm nhập. Tiếp theo vừa truyền vào Sở Thiên trong đầu, trong chốc lát, Sở Thiên nguyên khí vận chuyển, kia gốc cây trái cây cảnh tượng tiểu xuất hiện ở trong đầu của hắn, rõ ràng có thể thấy được. Sau khoảnh khắc, một đạo như thanh âm giống như máy móc chậm rãi truyền vào Sở Thiên đầu óc, hợi một quả, dược hiệu trung hàn, trong đó tích chứa một nước lực, sinh cơ nồng nặc, luyện chế ra đan dược không những có thể chữa thương đồng thời ở khôi phục nguyên khí cũng có một đại diệu dụng. Cảm thụ hoàn lần này trái cây dược lực sau đó, Sở Thiên đang chuẩn bị hoàn hồn, lại bị sương mù lao ông gọi ngừng, hắn vung tay lên, thẻ ngọc trong nhất thời vừa đoạt rất nhiều dược liệu, để cho kia nhất nhất xem xét.
Ngũ vị hương cỏ cây, dung thiên địa ngũ vị hương ở nhất thể nuôi trồng mà thành dược liệu, dược hiệu cường đại, không thể trực tiếp luyện chế đan dược, cần trước gây vật âm hàn cùng đó hòa tan. Đối với đem người chết hiệu dụng lớn nhất. Thiên địa tơ, thiên địa đại năng một tia linh khí biến thành, trồng đến cuối cùng, khả lái linh trí, biến ảo hình người, người dùng, không nhìn bất kỳ quy tắc, cho dù có bất kỳ thiên kiếp phủ xuống, vật này cũng có thể giúp ngươi trực tiếp lên cấp.
Ba loại dược liệu cảm lộ xong, Sở Thiên trong nháy mắt thanh tĩnh, hắn hơi hiển lộ vị lười khô nhìn sương mù lao ông trong tay mặt khác hai gốc cây dược thảo, này ba loại dược thảo có thể luyện chế phản cổ chi đan sao?
Lấy ta hiện tại đan đạo thành tựu thật giống như rất không có khả năng chứ.
Sương mù lao ông nhẹ giọng cười một tiếng, đem hai gốc cây dược liệu ném tới Sở Thiên trong tay, giữa thiên địa này đan đạo, trận đạo cũng chưa có thể làm khó lão phu.
Ngươi cứ việc luyện chế đi.
Lão phu bao ngươi quỷ thần xui khiến loại luyện ra phản cổ chi đan.
Sương mù lao ông nói xong, hướng về phía Sở Thiên mi tâm một chút, quả nhiên Sở Thiên như xuất thần bình thường tới đến đại điện lò luyện đan trước mặt, không cần bất kỳ suy tư, đã đem hợi mộng quả ném vào hừng hực tiêu đốt liệt hỏa trong lò đan. Từng đạo trình tự làm việc ở Sở Thiên không biết chuyện dưới tình huống bị hoàn thành, từng cái kỳ dị đan dược bị kia luyện chế ra tới, nhưng không vì vậy tiểu kết thúc luyện đan. Thời gian cứ như vậy chậm rãi ở khô khan luyện đan trong quá trình chậm rãi đã mất đi, nhưng là Sở Thiên lại không chút nào nhận ra, đặt ở dĩ vãng, lớn như thế công trình, lấy Sở Thiên hiện thực lực hôm nay, căn bản không cách nào hoàn thành, lúc này lại ở sương mù lao ông kỳ dị một ngón tay, mà như hữu thần rút.
Thứ nhất lò, thứ hai lò, thứ ba lò, thứ tư lò, Sở Thiên còn chưa dừng lại luyện chế.
Cho đến Sở Thiên luyện chế được thứ 9 lò đan dược hắn mới chậm rãi ngừng lại.
9 viên thuốc ánh sáng màu bất đồng, đan hương khác nhau, Sở Thiên nhìn này 9 viên thuốc, trong ánh mắt có một tia không thuộc về hắn của nhiệt.
Sở Thiên đem này 9 viên thuốc dùng linh khí bao trùm, rồi sau đó trực tiếp không thèm để ý đến tất cả ngã vào trong lò luyện đan, hừng hực liệt hỏa không ngừng bay những đan dược này, Sở Thiên không ngừng dùng nguyên khí gia nhập vào trong ngọn lửa, để cho kia thiêu đốt ngọn lửa càng thêm luống cuống càng thêm tàn sát bừa bãi.
Thời gian từ từ đi qua, trong lò đan trong lúc mơ hồ 9 viên thuốc thậm chí có hòa tan khuynh hướng, chỉ thấy như vậy đan dược tầng ngoài không hề nữa xen lẫn tròn, ra ngoài thậm chí có này từng đạo dung dịch xuất hiện, 9 viên thuốc trong lúc nhất thời cũng đều biến thành gỗ ghề. Lại qua không lâu, những đan dược này đã toàn bộ hóa thành cựu sắc dung dịch, đang tản ra hơi nước ở trong lò đan lan lộn.
Chính là hiện tại.
Sở Thiên hai tròng mắt ngưng tụ, rồi sau đó trực tiếp một đạo đao khí bắn ra, xé rách ngón tay của mình, một đạo thật nhỏ vết đao xuất hiện, sau khoảnh khắc, từ đó có một giọt máu chảy ra, nhỏ tại kia đang quần quần sôi trào cựu sắc dung dịch trong.
Bành.
Vừa mới nhỏ vào trong đó, Sở Thiên này giọt tinh huyết tiểu cùng này cựu sắc dung dịch cùng bài xích, sau khoảnh khắc, trong lò đan nhưng lại vang lên từng đợt ong ong thanh âm, thật giống như hai người này đang đấu tranh, nhưng là mấy hơi, thanh âm biến mất, cựu sắc dung dịch cùng giọt máu này hoàn toàn tan ra lại với nhau, sau đó dung dịch từ từ thu nhỏ lại. Ùng ùng. Sở Thiên không có phát hiện làm này hai vật dung hợp sau đó, đan dược hình dáng từ từ tạo thành lúc, kia cổ tháp ngoài chân trời bắt đầu mây đen giăng đầy, sấm sét vang dội, có một đạo lôi vân hội tụ. Lôi vân chung một đạo huyết lôi ầm ầm đang lúc đánh vào trên thân tháp, mà chính là một khắc này, đan dược thành hình, mặc dù mặt ngoài như cũ gồ ghề, nhưng là lại đã sơ hiện hình thức ban đầu. Phía ngoài huyết sắc lôi kiếp từng đạo đánh vào này trên thân tháp, nhưng lại như cũ dung chuyển không được lần này tháp chút nào. Sở Thiên hiện giờ đang khống chế tâm thần, để cho kia sót lại cựu sắc dung dịch cùng kia đan dược hình thức ban đầu từ từ dung hợp đến cùng nhau. Mấy hơi thở sau khi, Sở Thiên trên trán hiện đầy mồ hôi, nhưng là vẻ mặt lại mang theo không che giấu chút nào kích động nhìn trong lò luyện đan, kia cựu sắc dung dịch đã bao vây túi ở kia gỗ ghề đan dược trên, vốn là cựu sắc trong nháy mắt này kỳ dị biến thành một viên phát ra này kỳ lạ ảm, đặc biệt mùi hương đan dược. Đan thành. Chương 274, đánh chết. Mà ngay một khắc này, Sở Thiên lại không có cảm giác đến mảy may đan hương tràn ra, nhưng là lại có một cổ tang thương hơi thở từ nơi này trong lò đan bay ra. Đột nhiên sau phiêu tán ở cả đại điện bên trong, này cổ tang thương hơi thở thậm chí để cho Sở Thiên cảm thấy một cổ cùng kia xương mù lao ông tang thương hơi thở không hề khác biệt, đều tốt tựa như không phải là cái thế giới này đồ, như xuyên việt thời gian bình thường, đi tới không nên tới đến địa phương. Không chỉ có như thế, Sở Thiên song đồng có rút lại đang lúc lại vẫn xác thực cảm thấy một cổ cùng mình huyết mạch tương liên hơi thở. Sở Thiên trong nháy mắt khôi phục ý thức. Ta thật luyện ra phản cổ chi đan sao? Sắc mặt có một tia trắng bệnh Sở Thiên, trong đầu mới vừa luyện đan ký ức lại hết sức rõ ràng, lão ông này rốt cuộc là ai? Thực lực nhưng lại đã cường đại đến trình độ như vậy. Chẳng lẽ cũng là từ cái thế giới kia tới sao? Mà đang ở Sở Thiên suy tư thời khắc, phía ngoài huyết sắc kiếp lôi đột nhiên hóa thành một đạo trụ lớn hung hăng đánh vào cổ tháp tháp thân, trong nháy mắt cổ tháp nổ vang, ở trong đó bao gồm Sở Thiên cũng đều là cảm giác được tháp đang kịch liệt đung đưa, nhưng là một lát sau, vừa khôi phục như lúc ban đầu. Phía ngoài trụ lớn biến mất, lôi vân biến mất, mang theo không cam lòng nổ vang một tiếng, sau đó hết thảy cũng đều trở lại lúc trước. Viên thuốc này ở Sở Thiên tâm thần nổ vang, một cổ vô hình gợn sóng hướng chung quanh tản ra, sau đó Sở Thiên chỉ thấy hư không bắt đầu nhăn nhó, nhưng lại ở trong nháy mắt hư không bắt đầu hé ra, rồi sau đó hóa thành lỗ đen, như vực sâu miệng khổng lồ bình thường làm cho người ta kiêng kỵ. Đang lúc này, Sở Thiên cảm giác được một đạo đồng dạng cũng là tang thương hơi thở trong chốc lát xuất hiện, hóa thành một cổ gợn sóng cùng kia đan dược chống đỡ được, rồi sau đó đan dược di động trên không trung, Sở Thiên trước mặt có một đạo dòng xoáy hiện lên. Cùng lúc đó, sương mù lao ông kèm theo hắn thanh âm quen thuộc lần nữa từ hư vô trung truyền ra, phận số của ngươi lão phu đã cho ngươi rồi, cầm lấy viên thuốc này, ngươi đi đi. Sở Thiên thấy một màn này sinh lòng rung động, mơ hồ cảm thấy này đại năng cũng không có ngã xuống, bất quá không nói gì, ôm quyền một xá, trong chớp nhoáng, viên thuốc đó hướng Sở Thiên phóng đi, trực tiếp bay vào Sở Thiên trong nhẫn chứa. Tiền bối bảo trọng, có duyên gặp lại. Lời nói rơi xuống, Sở Thiên như có điều suy nghĩ bước chân vào dòng xoáy trong. Mà ở mảnh thiên địa này đang lúc tang thương thanh âm lần nữa quanh quẩn như thế, thật lâu không thể tản đi. Đã thật lâu không có nhìn thấy quá như thế làm cho người ta yêu thích hậu bối rồi. Có thể ở tu luyện một đường không bị lạc bản tâm, thật không dễ dàng á. Đợi Sở Thiên tầm mắt rõ ràng, chỉ thấy mình đi tới một bãi cỏ trên, đang ở Sở Thiên như có điều suy nghĩ đánh giá ở bên trong, đột nhiên trước mặt hư không mơ hồ, sau đó nhăn nhó, có một đạo quang mang xuất hiện, ngay sau đó tia sáng tản đi, lộ ra khuôn mặt của một người cùng thân hình. Thấy này trương khuôn mặt trong nháy mắt, Sở Thiên song đồng co rút lại, sắc mặt nghiêm trọng, lạnh giọng hô, Hạc Tiêu tử, lại là ngươi. Nghe được Sở Thiên thanh âm truyền ra, đạo nhân ảnh này cũng là thân hình đột nhiên du lên, ngẩng đầu nhìn hướng Sở Thiên, đột nhiên kia vốn là bình thản trong hai tròng mắt kinh hiện một mảnh sắc bén, cũng là chậm rãi mở miệng, Sở Thiên, không nghĩ tới hai chúng ta như thế hữu duyên, nếu để cho ta ở chỗ này đụng phải ngươi, như vậy tiểu để mạng lại đi. Ánh mắt một lịch, Hạc Tiêu tử khí thế trèo trứng ra, sắc ý bắn ra, liền trực tiếp thân hình chợt lóe, xuất hiện lần nữa, đã là một quyền mang theo cường đại âm bộ thanh hướng Sở Thiên hùng hổ đập vào mặt đánh tới. Bành! Sở Thiên đồng dạng cũng là một quyền đánh ra, sau khoảnh khắc hai quyền trực tiếp đụng vào nhau, không có chút nào nguyên khí tràn ra, liều chẳng qua là thân thể lực. Hai đấm nhất phân, hai người lại là đánh ra vài vòng, kéo ra khoảng cách sau, Sở Thiên chỉ cảm thấy cánh tay tê dại. Nhìn ta hôm nay ở chỗ này chấm dứt ngươi, ta muốn cho ngươi đối với ta chủ nhân đã làm chuyện vạn lần xin trả. Hạc Tiêu tử quát to một tiếng, toàn thân nguyên khí cực tốc vận chuyển, sau khoảnh khắc, nguyên khí ở hắn trước người ngưng tụ biến thành một thanh đại cung, con người trên đang tản ra chói mắt quang mang, võ hồn, xạ nhật cung. Làm Hạc Tiêu tử đem võ hồn tế ra sau, cả người khí thế càng thêm bằng bạc, mặc dù lần này võ hồn chỉ có cung không có tiễn, nhưng là sau khoảnh khắc, Hạc Tiêu tử một tay phó cung, một tay kéo dây cung, cũng chính là lúc này chỉ thấy cung trước có một đạo tia sáng càng ngày càng mạnh, rồi sau đó Hạc Tiêu tử kéo dây cung hai ngón tay buông lỏng. Siêu. Cương đại âm buộc vang lên, tia hào quang màu trắng hóa thành một mũi tên trên không trung xuyên qua lại, thật giống như một vệ sao băng, nháy mắt tiếp theo tiện hướng Sở Thiên nơi đó bắn tới. Xuất tiến đến Sở Thiên trước mặt lúc bất quá trong chớp mắt, Sở Thiên phản ứng không kịp nữa, bất quá thân hình hay, vẫn là tận lực hay, vẫn là hướng bên cạnh nghiêng một chút. Bành. Quang tiễn trực tiếp hóa thành một đạo trôi mất từ Sở Thiên chán bên cạnh bàn quá, trong nháy mắt, Sở Thiên tâm chợt nhắc đi lên, đầu tóc ở kia quang tiễn chuyển tới trong nháy mắt bay múa. Bành! Quang tiễn không có đánh trúng Sở Thiên, trực tiếp bắn vào nơi xa trên vách tường, một tiếng vang lớn vang lên, để cho Sở Thiên tâm không khỏi buông lỏng xuống tới, thở phào nhẹ nhõm.
Sở Thiên, ngươi thật coi như là rất may mắn. Ta cùng ngươi đối chiến vẫn chưa từng sử dụng quá vũ hồn của mình, ngươi biết tại sao không?
Bởi vì ngươi không xứng với.
Nhưng ngươi bây giờ lại làm cho ta không thể không sử dụng ra võ hồn rồi. Nếu ngươi bức bách ta đánh ra võ hồn, như vậy ngươi nhất định phải chết.
Hạc Tiêu Tử cười lạnh một tiếng, trong tay nhưng lại là xuất hiện hai cây mũi tên biến thành đoạn thương, nhanh chóng tấn công hướng Sở Thiên.
Sở Thiên cau mày, nhìn trời cao tập trung vào vũ hồn của mình xạ nhật cung cùng Hạc Tiêu Tử bay nhanh mà đến thân ảnh, một cổ cảm giác nguy cơ ở trong lòng bộc phát, người này đã rất mạnh, nếu là lại có kia xạ nhật cung ở phía sau phụ trợ, ta sợ rằng minh thương dễ tránh, ám tiễn khó phòng a.
Trong lòng nghĩ tới, Sở Thiên động tác trên tay lại không chút nào chậm, trường đao nơi tay, thể nội cắn nuốt tiên đằng cũng đồng thời hiện thân, lấy dây leo làm kiên, lấy đao vì tấn công, nhanh chóng tấn công hướng Hạc Tiêu Tử.
Một đao chém ra, Hạc Tiêu Tử lấy một con đoạn thương ngăn trở, một khác chỉ đoạn thương thì nhanh chóng đâm về Sở Thiên bộ ngực, còn chưa chạm đến Sở Thiên bộ ngực, dây leo đã lan tràn đi tới Sở Thiên bộ ngực hóa thành khôi giáp đem Hạc Tiêu Tử một thương này lở.
Bạch đao sóng ngầm.
Hạc Tiêu Tử nguyên khí nhanh quay ngược trở lại, một con đoạn thương rời khỏi tay, nhanh chóng bắn về phía Sở Thiên bộ ngực, càng thêm vào lúc này, một con trôi lơ lửng ở không trung võ hồn xạ nhật cung cũng đồng thời dương cung lắp tên bắn ra.
Như liệt như lửa cực nóng mũi tên cùng kia cường hãn nhất thương tập ra, Sở Thiên nguy cơ trong nháy mắt sắp tới.
Không tốt, trận chiến này giữ nhiều lành ít.
Sở Thiên tâm tiếp theo kinh, thể nội nguyên khí vận chuyển trong lúc, hoàn ở quanh thân dây leo nhất thời lái những đóa thanh hương bạch liên, khí thế cũng là tăng vọt, chưa đủ.
Xa xa không đủ a.
Mặc dù thanh hương bạch liên đã lái, Sở Thiên chân mày lại chưa từng giãn ra.
Đang lúc ấy thì, thể nội trong thiên thư một cổ lực lượng thần bí xung ra, rót ở Sở Thiên trường trên đao, nhanh chóng hướng về bầu trời bổ ra.
Làm sao sẽ?
Hạc Tiêu Tử thần sắc kinh hoàng, cực tốc triệu hoán, muốn trên không trung xạ nhật cùng triệu hồi, nhưng vẫn là chậm một bước, ẩn chứa thiên thư lực lượng thần bí một kích, Hạc Tiêu Tử nhất định bại vong.
Rầm rầm rầm.
Liên tiếp tam tiếng nổ, treo móc ở trên bầu trời xạ nhật cung bị Sở Thiên một đao chém nát, tiêu vong ở giữa thiên địa rồi.
Mà Hạc Tiêu Tử phát ra hai đạo phải giết chi chiêu trong xạ nhật quang tiễn cũng ở xạ nhật cung tiêu vong hạ tan thành mây khói, còn lại đoạn thương một kích bị Sở Thiên lấy thanh hương bạch liên đỡ.
Không thể nào.
Võ hồn phải diệt, Hạc Tiêu Tử cũng là tùy theo chết đi, một cuộc đại chiến ở trong khoảnh khắc biến mất.
Chương 275, tầng thứ 6 tuyệt cảnh chém giết.
Ơ, thật không nghĩ tới thậm chí có người so sánh với ta còn sớm đến một bước.
Một đạo tiếng cười khinh miệt, cắt đứt Sở Thiên muốn khoanh chân ngồi xuống khôi phục tu vi động tác.
Sở Thiên nhìn người tới, sắc mặt lạnh lẽo, ngươi có chuyện gì sao?
Người đến là một vị 16-17 tuổi công tử văn nhã hình tượng, trong tay cầm một thanh quạt giấy lẳng lặng quạt gió, mà ánh mắt tức là nhìn về phía Sở Thiên cùng ngã xuống đất chết đi Hạc Tiêu Tử, huynh đài thật là thâm tàng bất lộ a.
Sơ sơ chỉ võ tông nhị phẩm thực lực nhưng lại có thể giết chết võ tông ngũ phẩm cao thủ, ngươi thật đúng là không đơn giản a.
Nếu nhìn thấy, xin mời ngươi không nên tới đánh chủ ý của ta, nếu không đừng trách Sở Mộ xuất thủ.
Sở Thiên hừ lạnh một tiếng, khoanh chân cố định, không lại để ý tới nữa người nọ, nhắm mắt ngồi xuống.
Ân.
Người tới mặt liền biến sắc, lại nhất thời không dám vượt qua một bước, người này mặc dù có thể đánh chết kia võ tông ngũ phẩm cao thủ, nhưng nhất định cũng giao ra rất lớn trả giá lớn, ta nếu là nhân cơ hội này đem kia đánh chết, khẳng định có thể được đến không ít chỗ tốt đấy.
Ân, ta Phó Tinh Nguyên sẽ tới mạo hiểm thử một lần.
Phó Tinh Nguyên vừa nói, trong tay chiếc phiến vừa thu lại, một thanh ngọc tiêu đã tại tay, dưới chân nện bước ổn trung mang cấp, một bước bước ra, tiếp xúc tấn công hướng Sở Thiên.
Vốn là vẫn nhắm mắt Sở Thiên đột nhiên mở hai mắt ra, hừ lạnh một tiếng, nếu ngươi muốn chết, ta thành toàn ngươi.
Dẫn quát một tiếng, Sở Thiên đứng lên, trường đao trong tay nơi tay, một đao vung hướng dẫm bước mà đến Phó Tinh Nguyên.
Không tốt.
Phó Tinh Nguyên cảm nhận được Sở Thiên một đao bổ ra đao khí thật không đơn giản, vội vàng rút lui, nhưng này đao khí lại như phụ giỏi trong xương, nhanh chóng tấn công hướng Phó Tinh Nguyên, thật là mạnh kình đao khí.
Càng thêm mạnh còn ở phía sau đấy.
Sở Thiên khép cười một tiếng, thân thể nhảy lên thật cao, xoay người một đao bổ ra, lại là một đạo đao khí đánh thẳng Phó Tinh Nguyên.
Trước một đạo đao khí còn chưa phá vỡ, đạo thứ hai đao khí nối gót tới, Phó Tinh Nguyên mắt lạnh nhìn đánh tới hai đạo đao khí, sắc mặt ngưng tụ. Trong tay ngọc tiêu hướng khỏe miệng vừa để xuống, từng đạo âm luật như ma âm bình thường bay ra, đem kia hai đạo đao khí đánh trúng nát bấy.
Một kích đắc thủ, Phó Tinh Nguyên đem ngọc tiêu làm kiếm đánh ra, chạy thẳng tới Sở Thiên mà đến.
Thử,
ta lúc này để cho ngươi biết, ta cái này võ tông tứ phẩm cũng không phải là dễ khi dễ như vậy.
Để mạng lại đi.
Ân,
lại là lấy sóng âm công kích, người này cũng không phải đơn giản, không biết hắn võ hồn sẽ là cái gì.
Sở Thiên lẩm bẩm nói nhỏ một tiếng, dưới chân nện bước nhưng lại là không chậm, Vân Hải phiêu miêu bộ vận chuyển tới cực hạn.
Phó Tinh Nguyên kia nhìn như không cách nào tránh thoát một chiêu đã bị kia nhẹ nhàng tránh thoát.
Không, giống, đợi Phó Tinh Nguyên lùi bước, từng đường đường dây leo như măng mọc sau mưa bình thường nhanh chóng dài ra, trực tiếp chạy về phía Phó Tinh Nguyên hai tay cùng hai chân.
Ghê tởm.
Phó Tinh Nguyên âm thầm cắn răng, dưới chân nện bước ở cắn nuốt tiên đằng dưới tác dụng trở nên chậm chạp, mắt thấy tự mình sẽ bị tiên đằng trói buộc chặt rồi, hắn lần nữa thổi khởi ngọc tiêu rồi.
Từng đạo như tiếng trời bình thường tiếng tiêu ngay cả Sở Thiên tiên đằng cũng nhận được rung chuyển, vốn là điên cuồng dài ra khuynh hướng ngừng lại, lặng lặng nghe Phó Tinh Nguyên tấu khúc.
Ân.
Hắn tiếng tiêu nhưng lại có thể làm cho của ta cắn nuốt tiên đằng nhận được trưởng thành.
Sở Thiên vẻ mặt không thể tưởng nhìn vẫn ở thổi tiếng tiêu Phó Tinh Nguyên, hắn lại là dừng lại tiến công.
Nhìn như dừng lại lan tràn cắn nuốt tiên đằng quả thật như Sở Thiên theo như lời,
đang bởi vì Phó Tinh Nguyên tiếng tiêu mà từ từ phát sinh thay đổi, mặc dù cực kỳ bé nhỏ, nhưng cũng là có chút hiệu quả, điều này làm cho Sở Thiên tâm tiếp theo động. Ta nếu là có thể nhận được lần này khúc phổ, ngày sau cắn nuốt tiên đằng trưởng thành đem càng thêm mau một bước. Nghĩ tới đây, Sở Thiên dưới chân nện bước lần nữa tăng nhanh, trường đao trong tay nhưng lại là thu vào, trực tiếp lấy quyền đối với Phó Tinh Nguyên. Vốn là vẫn lấy tiếng tiêu ủng hộ tự mình không bị dây leo bắt, Phó Tinh Nguyên thấy Sở Thiên tấn công hướng tự mình, trong lòng quý lên, thổi khúc nhạc cũng ở trong nháy mắt biến điệu, điều này làm cho dừng lại động tác tiên đằng lần nữa bắt đầu sinh trưởng, hướng Phó Tinh Nguyên lan tràn mà đến. Đang lúc ấy thì, dị biến tái khởi, vốn là an tĩnh cổ tháp tầng thứ 6 thảo nguyên cảnh sắc đột nhiên biến thành trên mặt đất tràn đầy khe nước miệng núi lửa. Nham tương trong lòng đất lẹn, càng là có 5 cái nham tương biến thành chi người, lấy trong tay hỏa nhận bổ về phía bị nguy Phó Tinh Nguyên. Không tốt, mạng ta xong rồi. Mắt thấy trước có địch binh, sau có cường thế một kích, Phó Tinh Nguyên thất kinh, trong nhận chứa càng là liên tiếp ném ra mấy dạng bảo vật, ném hướng hai bên, nhưng không cách nào ngăn cản chút nào. Mắt thấy Phó Tinh Nguyên tiến vào hẳn phải chết chi cục, Sở Thiên lúc này coi như là thúc dục tiên đằng cũng thời điểm đã trễ rồi, nhưng vì khúc phổ, hắn nhưng lại không thể không mạo hiểm thử một lần. Chỉ thấy Sở Thiên trong tay một quyền ấp ủ một lúc lâu, cuối cùng một quyền băng ra, trong khoảng thời gian ngắn đất rung núi chuyển, thông bối quyền, một kích, phá. Một quyền đánh ra, tấn công hướng Phó Tinh Nguyên hỏa nhận bị đánh nát, kia 5 cái nham tương biến thành hỏa nhân toàn bộ đem tầm mắt chuyển hướng Sở Thiên, bước nhanh đi tới kia trước người, năm chuôi hỏa nhận toàn bộ bổ về phía Sở Thiên. Hỏa thế lan tràn quá lớn, tiên đằng mặc dù không sợ hãi phàm hỏa, nhưng lại ở lần này dung nham dưới không cách nào lâu tồn tại, rất nhanh tiểu lui về Sở Thiên thân thể. Phó Tinh Nguyên thấy mình hai đầu nguy cơ đều đã giải trừ, thở phào một hơi, nhưng thấy Sở Thiên bị vây tấn công, trong lòng nhưng lại là ở cân nhắc, người này mới vừa mạo hiểm cứu ta, mới chọc được kia 5 cái hỏa nhân công kích, ta lý nên giúp hắn giúp một tay, nhưng hắn mới vừa lại muốn tính mạng của ta, lại là địch nhân, không được cứu vậy á. Ta nên làm thế nào cho phải? Phó Tinh Nguyên kinh nghi bất định, Sở Thiên tránh né không kịp, bị 5 cái hỏa nhân trong một hỏa nhân chém đả thương phía sau lưng, một cổ nóng rực cảm giác để cho Sở Thiên đau triệt nội tâm. Khí, thật là mạnh hỏa độc chi khí. Sở Thiên cưỡng ép vận công áp chế hỏa nhận trong hỏa độc, thủ hạ thế công bé nhọn, một đao đem bên trong một con hỏa nhân chém nát. Vù vù. Hỏa nhân mới vừa toái, một cổ nhiệt khí chi gió thổi tới, vốn là bể nát hỏa nhân lần nữa ngưng hình, thực lực càng là mạnh hơn một bậc, trong tay hỏa nhận mỗi đao đánh xuống, cũng làm cho đón đỡ Sở Thiên hổ khẩu một trận tê dại. Những thứ này hỏa nhân thực lực nhưng lại cũng đều mạnh như thế. Lê tởm. Sở Thiên mặt hiện lên tức giận, trong tay đao thế càng thêm cấp, lại khổ nổi không có đoạn nguyệt đao hồn tương trợ, trong tay đao ý càng là không còn lại từ trước bén nhọn ý. Lại là một hỏa nhận đánh xuống, tránh né không kịp Sở Thiên cánh tay lại bị bổ trúng, trường đao trong tay càng là rời khỏi tay, nhân cơ hội này, còn lại 4 vị hỏa trong tay người hỏa nhận vùng, toàn bộ vào đao mưa bình thường xông về Sở Thiên. Sở Thiên thầm kêu không tốt, thân thể hướng trên mặt đất một đổ, trực tiếp hướng phía sau nhanh chóng lăn đi, mới tránh khỏi bị 5 thanh hỏa nhận sâu thể nguy hiểm. Nhìn như rất dài một đoạn đánh nhau, thực ra chẳng qua là mới tức ở giữa chuyện, mắt thấy Sở Thiên bại thế đã hiển lộ, Phó Tinh Nguyên không thể không ra tay, trong tay ngọc tiêu nơi tay, một chi khúc nhạc thổi ra, 8 đạo hơi thở xông ra hóa thành 8 cầm trong tay vòng tròn nam tử. 8 người nam tử vừa xuất hiện, thì có 7 người tấn công hướng 5 cái hỏa nhân, có khác một người thì thủ hộ ở Phó Tinh Nguyên bên cạnh hộ pháp, không để cho bất luận kẻ nào tiếp cận. Trên đời thậm chí có như thế kỳ dị chiêu số. Sở Thiên mặc dù tự nhận kiến thức uyên bác, nhưng cũng rất ít nói qua tiêu hạ chi âm vẫn còn có như thế chỗ dùng. Chương 276, bức bách. Ngươi còn không mau đi hỗ trợ. Ta chiêu này võ kỹ không cách nào chống đỡ bao lâu, ngươi mau chút ít đem kia 5 cái hỏa nhân tiêu diệt hết, nếu không ta công lực tản ra, 7 người này sẽ tiêu tán ở trong không khí rồi. Phó Tinh Nguyên một bên thổi này tiếng tiêu, một bên lấy truyền âm phương pháp cùng Sở Thiên nói chuyện. Sở Thiên tâm tiếp theo kinh, cũng mặc kệ tự thân thương thế rồi, trong tay nhiều ra 2 cây trường đao, sau khi hít sâu một hơi, Sở Thiên giẫm phải Vân Hải Phiêu Miêu bộ, đánh ra song dưới đao rút đao thuật. Rút đao liên tiếp đánh, rút đao nhị liên đánh, rút đao 3 kích liên tục, rút đao 4 liên kích, rút đao 24 liên kích. Sở Thiên liên tục bổ ra 24 liên kích, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, nhưng này chút ít hỏa nhân lại cũng ở đây chút ít rút đao thuật hạ ảnh hưởng tới căn bản, hỏa nguyên yếu ớt dị thường. Mắt thấy lửa này nguyên tùy thời sẽ tiêu diệt, Sở Thiên vui mừng, trong tay đao thế lại ra, rút đao liên tiếp đánh. Mượn vị thứ nhất hỏa nhân lực tấn công hướng vị thứ hai hỏa nhân lực tấn công hướng vị thứ ba hỏa nhân lực. Liên tiếp 5 người trong lúc tuần hoàn không ngừng, Sở Thiên như đèn kéo quân bình thường, ở 5 người trong lúc sử dụng này rút đao thuật, một khắc không dám dừng lại. Mà vào ngoài, tức là tùy bảy cầm trong tay vòng tròn nam tử tiếp trận vây khốn 5 cái hỏa nhân, để cho bọn họ không cách nào rời đi, ở như vậy nhiều có lực dưới điều kiện, Sở Thiên như mở treo một loại, liên tục bổ ra 51 đao. Không tốt. Rút đao thuật 108, ta lấy xong đao rút ra, tổng cộng chỉ có 54 đao, ta lại bổ ra 51 đao, ta nếu là lại bổ ra một đao, chỉ sợ ta tiểu mất mạng. Nhưng là ở nơi này xung lượng dưới, chỉ sợ ta không cách nào thu đao a. Sở Thiên tâm hạ thầm kêu không tốt, thể nội cắn nuốt tiên đằng cũng không lại chú ý phía ngoài ngọn lửa ảnh hưởng tới, cưỡng ép phá ra, hơn nữa nhanh chóng cắm rễ ở dưới đất. Có cắn nuốt tiên đằng tương trợ, Sở Thiên cuối cùng dừng lại nệ bước, đem rút đao thuật dừng ở thứ 51 đao, không có bổ ra kia muốn chết 52 đao. 51 dưới đao, 5 cái hỏa nhân trong khoảnh khắc tiêu diệt, mà Phó Tinh Nguyên cũng thì không cách nào chống đỡ võ kim mà co quắp ngã xuống đất, vù vù, không nghĩ tới ta Phó công tử nhưng lại gặp được ngươi sao yêu nghiệt chi người, ngươi kia đao pháp quả thực là xuất thần nhập hóa a. Sở Thiên cố nén muốn hộp máu thân thể, đem cắm rễ ở dưới đất tiên đằng chi căn lấy đi ra ngoài, lại phát hiện tiên căn đã bị liệt hỏa cháy, mà khô héo hơn phân nửa. Chống trường đao, Sở Thiên từng bước đi tới Phó Tinh Nguyên trước người, lạnh lùng nhìn hắn, lại một câu nói cũng không nói ra miệng. Lấy khí thế kinh hãi Phó Tinh Nguyên, hắn ngơ ngác nhìn Sở Thiên hướng tự mình bước tiến, mà Sở Thiên đôi trong mắt kia càng làm cho Phó Tinh Nguyên sợ, hãi, không, rức, uy, uy, uy. Chúng ta, dầu gì nhất định cũng bay. Tắc chiến quá, ngươi cũng không nên qua sông dỡ cầu a. Chớ có cho là ta không có sức đánh một trận a. Phó Tinh Nguyên cũng mạnh chống đứng lên, run run rẩy rẩy nhìn Sở Thiên bước tiến. Hồi lâu Sở Thiên mở miệng nói, đem ngươi mới vừa thổi khúc nhạc khúc phổ giao cho ta, ta có thể không đối với ngươi động thủ. Nếu không, không thể nào. Đây là ta Đại Triệu Phó gia tuyệt kỹ thành danh, sao có thể bởi vì quan hệ của ta mà ngoại truyền người khác? Tuyệt đối không thể. Phó Tinh Nguyên vẻ mặt tức giận nhìn Sở Thiên, ánh mắt nhưng lại là dị thường kiên định. Sở Thiên sửng sốt, sau khoảnh khắc ánh mắt càng thêm ấm lãnh, cho ngươi hai cái lựa chọn, hoặc là chết, hoặc là giao ra khúc phổ. Ngươi không có điều lựa chọn thứ ba. Tiểu nhân hèn hạ, mơ tưởng để cho ta khuất phục ở dưới dâm uy của ngươi, ta tuyệt đối không thể giao ra khúc phổ. Phó Tinh Nguyên vừa nói, từ trong nhận chứa lấy ra một thanh trường kiếm, nhắm thẳng vào Sở Thiên, một bộ đồng quy vu tận tư thái. A, ta đảo là nhỏ nhìn ngươi rồi. Sở Thiên sáng sủa cười một tiếng, ta đây cho ngươi lựa chọn thứ ba đi. Cùng ở bên cạnh ta 3 năm, vì ta dây leo võ hồn mỗi ngày thổi một khúc, ta nhưng tha cho ngươi một mạng. 3 năm. Phó Tinh Nguyên nhướng mày, nhưng thấy Sở Thiên bởi vì chính mình bất mãn một tiếng kêu gọi, tiểu muốn động thủ tư thái, đuổi vội mở miệng, ngừng ngừng ngừng. Ta đáp ứng ngươi chính là rồi. Ta đi theo bên cạnh ngươi 3 năm được rồi đi. Sở Thiên hài lòng gật đầu, trên người của ngươi có thể có cấp 4 một thuộc tính yêu đan. Nếu là không có lời nói, hôm nay chỉ sợ cũng là giữ lại không được ngươi a. Em gái ngươi a. Cho ngươi. Phó Tinh Nguyên đang chuẩn bị nói không có, nhưng nghe đến Sở Thiên phía dưới, nổi giận đùng đùng từ trong nhận chứa lấy ra một quả yêu đan ném cho Sở Thiên. Sở Thiên nhận lấy yêu đan sau, trong tay bắt đầu nắm bí quyết bấm ấn, một trận mân mê sau đó, một quả phụ triện xuất hiện ở trong tay của hắn, sau đó nhìn về phía Phó Tinh Nguyên, đối với kia vây tay một cái, tới đây. Làm gì? Phó Tinh Nguyên để phòng nhìn Sở Thiên trên tay lá bùa, vẻ mặt vẻ ngưng trọng, mặc dù hắn chưa từng thấy quá phụ triện, nhưng lại biết cấp 4 yêu đan giá trị, cho nên hắn không thể không để phòng á. Đây là cấm chế, chỉ có cho ngươi dùng tới, ta mới khả yên tâm ngươi ngày sau sẽ không trở mặt. Hoặc là dùng tới, hoặc là ngươi chết. Chọn đi. Sở Thiên mặt lạnh nhìn Phó Tinh Nguyên. Phó Tinh Nguyên nói thầm mấy tiếng sau, tâm không cam tình không nguyện đi tới Sở Thiên bên cạnh, mặc cho hắn đem phụ triện đánh vào thân thể của mình. Hồi lâu sau, hắn lại một tia cảm giác khác thường cũng không có. Gì? Không có gì cảm giác hả? Sở Thiên khép cười một tiếng, đặt mông ngồi dưới đất, vẻ mặt thần bí nói, đợi đến ngươi có cảm giác rồi, nói rõ ngươi cách cái chết kỳ cũng là không xa rồi. Khu khu. Vậy còn là vĩnh viễn không cần có cảm giác đi. Phó Tinh Nguyên thở dài, cũng ngồi hạ thân, ngồi xuống chữa trị tự thân tổn thương. Ước chừng sau nửa canh giờ, hai người mới khôi phục một chút thực lực. Phó Tinh Nguyên đứng lên nhìn một phía, do hỏi, chúng ta nếu vượt qua kiểm tra rồi, nên như thế nào tiến tới tầng thứ 7 hả? Nơi này không nhìn thấy lối đi a? Lối đi sao? Sở Thiên cũng đứng dậy nhìn chung quanh, sau đó một ngón tay kia ngọn núi lửa, lối đi đang ở đó ngọn núi lửa bên trong. Cái gì? Phó Tinh Nguyên nuốt ngụm nước miếng, uy, ngươi không phải là hù dọa của ta chứ? Lối đi này làm sao có thể sẽ ở trong núi lửa kia? Ở trong đó đều là nham tương a. Ngươi không tin tưởng ta, ta cũng không có biện pháp rồi. Ta trước lên rồi. Vừa nói, Sở Thiên dẫm bước rời đi, hướng miệng núi lửa bước đi. Phó Tinh Nguyên cắn chặt răng, thở dài, ta hiện tại mạng cũng đều là của ngươi, ngươi nếu là hố, hại, ta, đối với ngươi cũng không có chỗ tốt gì. Nói xong, Phó Tinh Nguyên cũng mau bước đuổi theo. Hai người một trước một sau, rất nhanh liền đi tới miệng núi lửa, Sở Thiên nhìn chung quanh, không phát hiện lối đi sau, chỉ đành phải đem ánh mắt nhìn về phía trong núi lửa lưu động nham tương. Ngươi sẽ không thật muốn nhảy đi. Phó Tinh Nguyên vẻ mặt khó xử nhìn Sở Thiên, lại thấy Sở Thiên đột nhiên dùng sức nhảy xuống. Phù phù. Nham tương tràn bốn phía, nhìn không biết tung tích Sở Thiên, Phó Tinh Nguyên một trận lùi bước, ta rốt cuộc có theo hay không hắn nhảy đi xuống đâu. Thôi, chết sống có số giàu sang ở thiên, hay vẫn là nhảy đi. Vừa nói, Phó Tinh Nguyên cũng không hề quan tâm nhảy xuống. Một trận choáng váng sau, Sở Thiên mở hai mắt ra vừa nhìn, chạm mặt mà đến nhưng lại là nhất thương đâm ra, thầm kêu một tiếng không tốt, Sở Thiên lại không có đường lui. Chương 277, nghe tin bất ngờ. Không nghĩ tới ta tới đến tầng thứ 7 lại là muốn bỏ mạng tại chỗ. Sở Thiên trong lòng thê lương, lúc này ra chiêu đã muộn, căn bản không cách nào tự cứu rồi. Đang lúc ấy thì, một con phi tiêu bay ra, đem đánh tới nhất thương đánh lui, Tần Hàn Lang băng hàn thanh âm cũng tùy theo truyền vào Sở Thiên trong lỗ tai, Hàn Nguyên, ngươi chớ muốn thật là quá đáng. Ta Tần Quốc Nam Nhi đâu thể chết ở ngươi này tiểu nhân hèn hạ trong tay. Vốn là khóa chặt lại tử vong của mình hơi thở một khi biến mất, Sở Thiên ánh mắt tựu nhìn về phía tương trợ của mình Tần Hàn Lang, càng thêm từ Tần Hàn Lang ánh mắt nhìn hướng cách kia cách đó không xa một màu tím áo mãng bào da thân nam tử, chính là Tần Hàn Lang trong miệng Hàn Nguyên. Hàn Nguyên cảm nhận được Sở Thiên nhìn sang ánh mắt, cười lạnh một tiếng, làm sao, ngươi còn muốn báo thù không được, sao chứ? Hừ, một con kiến hôi loại tồn tại cũng muốn dung chuyển bổn thái tử sao? Đồ không biết sống chết. Không sai, Hàn Nguyên chính là Đại Hàn Quốc đương kim thái tử, một thân thực lực càng là đạt đến võ tông thất phẩm đỉnh phong, cho nên hắn có cái kia cuồng vọng tư bản. Đang lúc ấy thì Sở Thiên mới vừa mới xuất hiện truyền tống trận lại là một trận ánh trắng lóe lên, Phó Tinh Nguyên thân ảnh cũng xuất hiện ở này tầng thứ 7, chẳng qua là mới vừa xuất hiện, Hàn Nguyên Nguyên công nhắc tới, một đạo trưởng khí trong nháy mắt phách về phía Phó Tinh Nguyên, trong miệng còn lạnh lùng nói, các ngươi đại triệu quốc hoàng tử đều chết rồi, ngươi một thần dân hay, vẫn là đi xuống chôn cùng đi.
A, không.
Phó Tinh Nguyên nổi giận gầm lên một tiếng, lại cảm thể nội nguyên khí trong nháy mắt bị phong ở, căn bản không cách nào lấy ra vũ khí tới. Mắt thấy Phó Tinh Nguyên sẽ phải chết oan chết uổng, lại không một người tương trợ, lại thấy Sở Thiên thể nội nguyên khí vừa động, tất cả cắn nuốt tiên đằng gào thét lan tràn ra, đem Phó Tinh Nguyên trong nháy mắt bao vây túi ở bên trong. Mà Hàn Nguyên trưởng khí cũng ở trong nháy mắt đánh tới, tấn công ở cắn nuốt tiên đằng trên. Vang một tiếng, cắn nuốt tiên đằng tất cả đều tái diệt, chỉ chưa một cây sáp nhập vào Sở Thiên thân thể, mà lại nhìn Phó Tinh Nguyên, trải qua cắn nuốt tiên đằng ngăn cản sau đó, mặc dù còn có một phần nhỏ trưởng khí vang tiến thân thể của hắn, lại cũng chỉ là để cho hắn bị thương nhẹ, còn không đến mức bỏ mạng. Người muốn chết. Hàn Nguyên thấy mình nhưng lại bởi vì Sở Thiên nguyên nhân mà không thể giết chết Phó Tinh Nguyên, không trải qua giận tí mặt. Trong tay trường thương run lên, gào thét hướng Sở Thiên công tới. Sở Thiên phiêu thối đang lúc đem Phó Tinh Nguyên nắm trong tay, về phía sau bay nhanh, để chống một cái tay càng là nhanh chóng nắm bí quyết, liên tiếp phát ra hai đạo tụ dương ấn ngăn chặn Hàn Nguyên bước tiến. Tần Hàn Lang mặc dù có chút không giải thích được Sở Thiên vì sao cứu giúp nước khác chi người, nhưng nghĩ đến muội muội mình nhờ gửi, hay vẫn là thế gia thể nội ngọc tỷ võ hồn, cưỡng ép hướng Hàn Nguyên trấn áp đi. Không tốt. Hàn Nguyên mặc dù cùng Tần Hàn Lang thực lực tương đương, nhưng mình cuối cùng kém kia một bậc, cho nên ở kia ngọc tỷ võ hồn dưới, hắn hay vẫn là lựa chọn tạm lánh phong mang, nhanh chóng lui về vị trí của mình. Sở Thiên mang theo Phó Tinh Nguyên đi tới Tần Hàn Lang bên cạnh, liền ôm quyền, đa tạ nhị hoàng tử cứu giúp. Nói một chút đi, vị này là ai? Nhưng lại đáng giá ngươi liều chết cứu giúp. Tần Hàn Lang ánh mắt nhìn về phía Phó Tinh Nguyên, trong lòng thầm nghĩ này chuẩn em rể không phải là có đặc thù mê đi. Nhìn Tần Hàn Lang kia ánh mắt cổ quái, Sở Thiên một tay lấy Phó Tinh Nguyên ném xuống đất, cười nói, nhị hoàng tử cũng không nên hiểu sai rồi, người này là ta mới thu người hầu. Hắn một bộ công pháp đối với của ta võ hồn có chút trợ giúp, cho nên mới cứu giúp. Về phần liệu mình vừa nói nhưng không có, bởi vì ta biết nhị hoàng tử là sẽ không ngồi yên không để ý. Ngươi cũng là rất giàu hòa ta. Muội muội của ta gả cho ngươi cũng không biết là hảo là xấu. Tần Hàn Lang hạ giọng, thản nhiên nói. Kia tự nhiên là vô cùng tốt. Nhị hoàng tử có thể hay không vì ta giới thiệu một chút, này bốn phương tám hướng sở ngồi thẳng chi người. Sở Thiên nhìn người xung quanh dò hỏi. Mới vừa hướng ngươi xuất thủ, là Đại Hàn Quốc Thái tử Hàn Nguyên, làm nhân sinh tính hèn hạ, thích ám toán người khác. Ngươi ngày sau đối với trên cần chú ý cẩn thận, thực lực là võ tông thất phẩm, về phần bên trái những người đó cũng đều là Ngụy quốc, người cầm đầu chính là Ngụy quốc tứ hoàng tử Ngụy Thân, thực lực chính là chúng ta này bảy trong nước bên ngoài mạnh nhất tồn tại, bát phẩm đỉnh phong võ tông. Tần Hàn Lang hướng về kia chút ít người giới thiệu, Sở Thiên thì thật tình nghe. Tần Hàn Lang sau khi nói xong, sau đó đem ánh mắt nhìn về phía Sở Thiên, "Sở Thiên, ngươi có biết, ngươi cùng Phó Tinh Nguyên vì sao vừa đến, một là, đến tầng thứ 7 sẽ gặp phải Hàn Nguyên công kích sao?" Sở Thiên lắc đầu, "Cái này ta thật đúng là không biết a." Ta cùng Phó Tinh Nguyên thực lực như thế yếu, ta cũng không hiểu hắn vì sao tìm tới chúng ta hai người. Bởi vì các ngươi là từ thứ 6 truyền tống trận tiến vào. Tần Hàn Lang hơi hiển lộ hâm mộ nhìn Sở Thiên cùng Tần Hàn Lang, tiếp tục nói, phàm là có thể từ cổ tháp một tầng sông đến tầng thứ 6, ở tầng thứ 7 trong chiến đấu sẽ có vô tận tiên cơ, đây chính là nguyên nhân. Mà Triệu Quốc hoàng tử Triệu Nho Phong cũng là bởi vì là từ tầng thứ 6 truyền tống trận tiến vào mới bị Hàn Nguyên tính toán mà chết. Hừ, dám giết chúng ta đại Triệu hoàng tử, Hàn Quốc sớm muộn muốn trả giá thật nhiều. Phó Tinh Nguyên hừ lạnh một tiếng, một cổ ngọn lửa vô danh ở trong lòng sôi trào. Sở Thiên nghe được Tần Hàn Lang nói tới đây, hướng Tần Hàn Lang dò hỏi, kia nhị hoàng tử cũng là từ tầng thứ 6 truyền tống trận tiến vào sao?
Không,
ta là từ tầng thứ 3 truyền tống trận tiến vào, tầng thứ 4 ta căn bản xông không qua đi. Ngươi có thể vượt qua, sớm ở trong dự liệu của ta, cho nên ta mới vẫn lưu ý lấy thứ 6 truyền tống trận, cũng là bởi vì sợ ngươi gặp tiêu rồi, Hàn Nguyên độc thủ. Tần Hàn Lang nhẹ nhàng nói. Sở Thiên một trận cảm động, đa tạ nhị hoàng tử tương trợ tình. Sở Thiên tự nhiên biết Tần Hàn Lang vì sao như thế khẳng định mình có thể thông qua tầng thứ 6, bởi vì ở Đại Tần hội võ, Sở Thiên trận pháp nhưng là ngay cả Tần Bá Thiên cũng không khỏi không nhìn với cặp mắt khác xưa á. Đang lúc ấy thì, người thứ tư truyền tống trận tia sáng chợt lóe, tiếp theo từng mảnh đóa hoa mở đường loại bay ra, mùi thơm tràn ngập, mọi người trừ tự vệ, nhưng lại không cách nào đối với người tới động thủ. Sau một hồi lâu, mùi hoa tiêu tán, hoa điệp vũ mỹ diệu thân ảnh xuất hiện ở tầng thứ 7, chẳng qua là nàng lúc này lại là có chút chật vật, vừa ra truyền tống trận, ngay lập tức đi tới Tần Hàn Lang bên cạnh, suy yếu nói: Lang ca ca, Đại Tần quốc thập cường, Đoàn Kinh Vân, Lý Long bị vây Lang Nhạc Cốc, huyết bước, phong bất cơ chết trận. Chỉ có ta một người chạy ra khỏi, càng thêm có thể sợ chính là Triệu quốc cũng có 8 người dân mạng. Lang Nhạc Cốc là địa phương nào? Xưa kia chúng ta vài quốc gia người đi đến lịch lãm, chưa từng chết qua nhiều như vậy người a. Chẳng lẽ Lang Nhạc Cốc xuất hiện dị biến sao? Ngụy Thân vẻ mặt ngưng trọng đi tới Tần Hàn Lang trận doanh, sắc mặt khó coi chí cực. Vị cô nương này, ta Ngụy quốc khả có người ở trong cốc?
Có
hai vị tự xưng Ngụy quốc thành tướng quân con của hai người bị vây trong cốc. Chỉ có ta một người trốn thoát. Hoa Điệp Vũ sắc mặt tái nhợt, nói xong những lời này, trực tiếp ngồi ngay đó, ngồi xuống nghỉ ngơi. Nghe xong nói thế, Ngụy Thân vẻ mặt khó coi ôm quyền rời đi. Mà Sở Thiên nghe được lời ấy, sắc mặt cũng là biến đổi, Sú Lì cùng đạo kiếm cũng đều chết ở Quỷ Vương trong tay, mà Hạc Tiêu Tử thì chết ở trong tay của ta, cổ tháp tầng thứ 7 chiến đấu xem ra chỉ có ta cùng Nhị hoàng tử còn có Hoa Điệp Vũ ba người rồi. Này đối với chúng ta nhưng là rất bất lợi a. Chương 278, đại loạn đấu. Chúng ta Triệu Quốc chỉ có ta cùng hoàng tử tiến vào cổ tháp, đáng tiếc hoàng tử đã chết, ta Triệu Quốc nhưng lại chỉ có ta một người rồi. Phó Tinh Nguyên vẻ mặt khổ sở nói. Sở Thiên, xem ra trận chiến này rất cực khổ a. Chúng ta phải tốc chiến tốc thắng. Nếu không bị khốn ở Lang Nha Cốc mọi người không chiếm được chúng ta kịp thời nghĩ cách cứu viện, sợ rằng cũng sẽ bỏ mạng. Tần Hàn Lang mặt như sương lạnh, trong lòng muốn sớm rời đi, nhưng lại khủng hoảng Sở Thiên xảy ra chuyện, nhất thời lâm vào lưỡng nan tình cảnh. Sở Thiên tự nhiên nhìn thấu Tần Hàn Lang băn khoăn, trong lòng ấm áp hướng về phía Tần Hàn Lang nói, nhị hoàng tử trong tay có thể có đại lượng yêu đan, nếu là có lời nói toàn bộ bán cho ta đi. Như vậy ngươi khả an tâm rời đi, ta tuyệt đối sẽ bảo vệ Hoa tỷ tỷ an toàn. Nhìn Sở Thiên kia tự tin ánh mắt, Tần Hàn Lang lựa chọn tin tưởng Sở Thiên, đem một quả nhận chứa giao cho Sở Thiên sau khi, cười nói, ngươi không chỉ có muốn hộ Hoa muội muội chu toàn, còn muốn đoạt được thí luyện tam giáp danh hiệu, nếu không mà nói, ngươi có thể bị làm không được, sao chứ, em rể của ta rồi. Ân, đáp ứng hoàng thượng, ta nhất định sẽ làm được. Sở Thiên nhàn nhạt gật đầu, vậy ngươi nên rời đi trước đi. Chúng ta cổ tháp ở ngoài gặp nhau. Tần Hàn Lang gật đầu, sau đó hướng Ngụy Thân đi tới, đối với kia nói mấy câu sau, Ngụy Thân ngưng trọng gật đầu, tiếp theo Tần Hàn Lang tiểu bước vào thứ nhất ngồi truyền tống trận rời đi cổ tháp tầng thứ 7. Hắc hắc. Chúng ta Đại Tần quốc nhị hoàng tử đi a. Ta đây cái này Đại Hàn quốc thái tử phải chăng có thể báo thù rồi đấy? Ân, dĩ nhiên có thể rồi. Hàn Nguyên Tàn khốc cười một tiếng, từng bước hướng Sở Thiên trận doanh bước tiến. Phó Tinh Nguyên thấy thế, ngọc tiêu nơi tay, trực tiếp thổi ra khúc phổ, buồn bã thê thê tiếng tiêu câu hồn và phách, tám đạo thân ảnh cũng trong nháy mắt hiện thân, đem Sở Thiên ba người bao vây ở trong đó. Mắt Sở Thiên thần ngưng trọng đối với Phó Tinh Nguyên gật đầu, ngươi chống đỡ chốc lát, ta tới chế tạo chúng ta xoay chuyển càn khôn vũ khí. Sở Thiên vừa nói, một quả phù triện đánh trên mặt đất, một tầng hắc vụ nhất thời đem kia bao vây túi ở bên trong, mọi người đều không cách nào thấy rõ ràng Thiên ở làm chuyện gì. Hừ, một bị thương ngũ phẩm võ tông cũng muốn ngăn trở bổn thái tử cấp bộ, chịu chết đi. Hàn Nguyên giận quát một tiếng, thể nội nguyên khí cổ đãng, trong tay trường thương đảo qua, nhanh chóng tấn công hướng Ngọc Tiêu thanh âm biến thành tám người đi. Này, tám người giận quát một tiếng, trên tay nhanh chóng bấm tay niệm thần chú, một cái hình tròn vòng bảo hộ nhất thời thành hình, đem Sở Thiên ba người bảo vệ, tiếp theo Hàn Nguyên trường thương trực tiếp tấn công ở vòng bảo hộ trên. Phúc. Vòng bảo hộ bên trong Phó Tinh Nguyên bởi vì tâm thần tương liên quan hệ, ở Hàn Nguyên một chiêu dưới, lập tức hộc máu, nhưng hắn lập tức trên ngựa ổn định tâm thần, tiếp tục thổi. Vòng bảo hộ ở Phó Tinh Nguyên du dương tiếng tiêu hạ kiên cố vô cùng, Hàn Nguyên nhưng lại nhất thời không cách nào đột phá, điều này làm cho kia tức giận dị thường, một ngũ phẩm võ tông không thể nào ở thủ hạ ta đi qua 10 chiêu. Người đi chết đi. Sáu âm thiểm. Trường thương run lên, từng đợt tâm phong tàn sát bừa bãi, Hàn Nguyên nhất thương ném ra, thế muốn bài trừ Phó Tinh Nguyên vòng bảo hộ. Nguy cấp thời khắc, vẫn chưa từng hành động Ngụy Thân đột nhiên nổi giữ lên, một thanh dài tiên vùng, trực tiếp đánh ở Hàn Nguyên trường thương trên, đem kia sáu âm thiểm lực lượng tháo trừ. Ngụy Thân, ngươi dám ngăn ta? Chẳng lẽ ngươi thật cho rằng ngươi chính là trong chỗ này mặt mạnh nhất tồn tại sao? Quả thực là thiên đại hài hước. Hàn Nguyên cười lạnh một tiếng, ánh mắt lại nhìn hướng tây bắc rất nơi, còn chưa động thủ sao? Chớ muốn đã quên ước định của chúng ta. Hàn Nguyên lời nói vừa ra, góc tây bắc chi người nhanh chóng đứng ra, một thanh tấn công hướng Ngụy Thân, trong miệng thì cười lớn, ha ha. Hàn lão đệ chớ vội, nhìn ca ca ta làm sao giết này không tự lượng sức Ngụy Thân. Thật không nghĩ tới Sở Quốc cửu hoàng tử nhưng lại tương trợ Hàn Quốc thái tử, này thật đúng là ly kỳ a. Đã như vậy, các ngươi cứ hảo hảo đánh nhau đi. Cái kia bị hắc vụ bao vây túi thiếu niên hắn phải chết ở trong tay của ta. Một tiếng âm trầm nụ cười, lại là một tên người mặc áo mãng bào đầu đội mào nam tử đi ra, phía sau càng thêm là theo chân hai người, chính là kia Yến Quốc Tam Hùng trong Nham Hổ cùng Nham Sư Tử. Yến huynh, cần gì cùng một tiểu bối so đo đâu? Thủ hạ của ngươi Yến Quốc Tam Hùng mặc dù chết rồi một, nhưng cũng chẳng trách tiểu huynh đệ kia a. Tiếng cười duyên trung mang theo một tia vẻ âm trầm, một có âm nhu mỹ nam tử ngăn cản Yến Quốc hoàng tử đi đến đường, hay vẫn là cùng ta cái này Tề Quốc hoàng tử đùa bỡn một chút đi. Ơ, Yến huynh lớn lên thật là tuấn á. Đồ lesbian, người tránh ra cho ta. Yến Quốc hoàng tử hừ lạnh một tiếng, trực tiếp tấn công dâng đủ quốc hoàng tử, hai người trong nháy mắt tranh đấu không nghỉ. Nam quốc hoàng tử đánh nhau, còn lại mọi người cũng từng người tự chiến thành một đoàn, duy chỉ có Sở Thiên nơi này thành không tranh quyền thế vùng đất. Hàn Nguyên nhân cơ hội này, bước ra, nhanh chóng hướng Phó Tinh Nguyên công tới, mà duy trì lâu như vậy võ kỹ Phó Tinh Nguyên cũng cuối cùng thể lực chống đỡ hết nổi, vòng bảo hộ nhất thời tiêu tán. Thấy vòng bảo hộ tiêu tán, Hàn Nguyên trong lòng vui mừng, trường thương công tới tốc độ càng thêm tăng nhanh nhất phần, Phó Tinh Nguyên cắn răng đứng lên, cầm lấy ngọc tiêu đón đỡ Hàn Nguyên trường thương. Lại bị trường thương trong cường đại nguyên khí chấn đến phải hộp máu rút lui. Phốc. Phó Tinh Nguyên miệng phun máu tươi, Hàn Nguyên nhắm trúng cơ hội, nhất thương đánh tới, lại là sẽ đối Phó Tinh Nguyên sâu hầu mà qua. Nguy cấp thời khắc, những đóa hoa tươi bay ra, đem Hàn Nguyên trường thương ngăn trở, Hoa Điệp Vũ như tiên nữ bình thường đi tới Phó Tinh Nguyên bên cạnh, ngươi đi bảo vệ Sở Thiên, nơi này chiến cuộc ta tới đó lấy. Hảo. Ngươi phải cẩn thận. Phó Tinh Nguyên nhìn thật sâu Hoa Điệp Vũ liếc một cái, sau đó mới đi đến Sở Thiên bên cạnh khoanh chân ngồi xuống, một bên ngồi xuống chữa trị, một bên bảo vệ Sở Thiên an nguy. Hàn Nguyên Mang dùng súng đối với trên bị thương Hoa Điệp Vũ, không có một tia khó khăn vẻ, đánh nhau trong lúc, càng là thỉnh thoảng đùa giỡn Hoa Điệp Vũ một phen, để cho kia sắc mặt đại biến. Hoa muội muội võ công thật đúng là rất cao a. Để cho ca ca ta buồn muốn ngừng mà không được a. Thật là mỹ a. Hàn Nguyên vừa nói, trường thương nhảy lên, trong tay càng là một trưởng vô vào tiếp xúc không kịp để phòng dưới Hoa Điệp Vũ trên vai. Hoa Điệp Vũ trên vai bị thương, bên hông đai lưng càng là bị Hàn Nguyên trường thương đánh gãy, trường quần áo càng là suýt nữa rơi xuống, điều này làm cho Hoa Điệp Vũ lửa giận tiêu đốt, si khả giết, không thể nhục. Người đáng chết. Vạn hoa tề tụ, võ hồn ra. Một tiếng uống, võ hồn từ đỉnh đầu toát ra, hướng Hàn Nguyên liều mạng vất qua, lại thấy Hàn Nguyên không trốn không né, trên tay trường thương chẳng qua là chấp nhất lần nữa chọn hướng Hoa Điệp Vũ y phục. Hoa Điệp Vũ vạn hoa võ hồn sát na đi tới Hàn Nguyên trước người, lại thấy Hàn Nguyên một trường đánh ra, đóa đóa hoa tươi nhưng lại toàn bộ khô héo, lại là một chiêu đã đem Hoa Điệp Vũ thế công tháo trừ. Mà Hoa Điệp Vũ cũng tại lúc này bị Hàn Nguyên chọn đi áo ngoài, chỉ còn áo lót khỏa thân. Hàn Nguyên, ngươi hèn hạ vô sỉ tiểu nhân. Tuyệt vọng Hoa Điệp Vũ cười một tiếng dài, một thanh trường kiếm nơi tay gác ở trên cổ, lại là tình nguyện tự sát, cũng không muốn tùy ý Hàn Nguyên đùa bỡn. Vân Hải Phiêu Miễu bộ nhanh chóng đánh ra, Sở Thiên như một trận gió đi tới Hoa Điệp Vũ bên cạnh, đem kia trên cổ trường kiếm đánh rơi trên mặt đất, nhưng vẫn là tới chậm một bước, Hoa Điệp Vũ trên cổ xuất hiện nhợt nhạt một đạo vết thương. Chương 279, băng ngủ hóa một trận chi uy. Ngươi không sao chớ? Sở Thiên vẻ mặt quan tâm nhìn Hoa Điệp Vũ. Ngươi đã đến rồi. Ta không sao. Hoa Điệp Vũ nằm ở Sở Thiên trong ngực, nhìn đi đến giải cứu mình Sở Thiên, trong ngáy mắt, trong lòng nổi lên một tia gợn sóng. Sở Thiên bịn Hoa Điệp Vũ, ánh mắt lạnh như băng nhìn Hàn Nguyên, một tay chỉ vào hắn, ngươi, đáng chết. Hừ. Con kiến hôi bình thường nhân vật cũng dám một vốn một lời đối với bản thái tử soi mói sao? Nữ nhân này, thái tử ta nghĩ chơi như thế nào làm tiểu chơi như thế nào làm. Hàn Nguyên vừa nói, trong tay trường thương thu hồi, hóa trưởng vì chảo nhanh chóng hướng Sở Thiên trong ngực Hoa Điệp Vũ chụp tới. Tới hảo. Để cho Sở Mỗ tới lĩnh giáo cào chiêu của ngươi. Thông bối quyền. Sở Thiên tay trái nắm cả Hoa Điệp Vũ, một tay hoa quyền, thể nội nguyên khí mãnh liệt mênh mông xông về quyền phải, gào thét hướng về phía Hàn Nguyên đánh tới một chảo đối banh đi. Kinh lực hung mãnh thông bối quyền đối với trên thực lực cường hãn Hàn Nguyên, hai người chạm vào nhau dưới, Sở Thiên nhất thời hộp máu rút lui ba bước, mà Hàn Nguyên cũng ở cường hãn thông bối quyền dưới, lui về phía sau một bước. Hàn Nguyên hai mắt trợn tròn, nhìn Sở Thiên, như nhìn thấy kinh thế hai tục chuyện bình thường, làm sao có thể? Ngươi một võ tông nhị phẩm nhưng lại có thể ở trong tay ta chỉ lui ba bước, càng làm cho bổn thái tử lui một bước. Hào hào hào, ngươi quả nhiên có tư cách kiêu ngạo, nhưng ngươi hẳn phải chết. Là ngươi đáng chết. Sở Thiên giận quát một tiếng, trên tay phải, một bốn phương tám hướng trong suốt vật thể bị kia cầm trong tay, sau đó trong mắt tàn khốc chợt lóe, trực tiếp ném hướng Hàn Nguyên. Phanh. Trong suốt vật thể rơi xuống đất, từng cổ rét lạnh chi khí xâm tập khắp nơi, vốn là còn tại chiến đấu không nghỉ một đám người, toàn bộ dừng lại thế công. Mà đứng núi chịu sào Hàn Nguyên thì tại trong nháy mắt bị hàn khí bao phủ biến mất không thấy gì nữa, người khác kinh hãi dưới, vội vàng nhanh chóng rút đi, nhưng vẫn là không còn kịp nữa, bị hàn khí bao phủ ở thân thể, biến mất không thấy gì nữa. Mà không bị hàn khí sở bao phủ ra khỏi không hề nữa trong đó Phó Tinh Nguyên, Sở Thiên cùng Hoa Điệp Vũ ở ngoài, duy chỉ có thực lực cường đại Ngụy Thân cùng Sở Quốc Cửu hoàng tử hai người không bị xâm tập. Cửu hoàng tử một chiêu đánh lui Ngụy Thân, ánh mắt âm trầm nhìn Sở Thiên, ta đảo là không nghĩ tới, Tần Quốc vẫn còn có như thế trận pháp đại sư, rất tốt. Rất tốt a. Cửu hoàng tử sao? A, có dám vào Sở Mỗ trong trận pháp cảm lộ một phen. Sở Thiên khẽ cười một tiếng, hướng về phía Cửu hoàng tử làm ra một tư thế xin mời. Cửu hoàng tử gắt gao ngó chừng Sở Thiên nhìn một lúc lâu, mới cười ha ha nói, ha ha. Thế giới này còn không có ta Sở Long Hiên không dám chuyện tình. Nhưng là, Ngụy huynh, ngươi có dám cùng ta cùng nhau đi vào đâu? Khinh miệt thanh âm mang theo một tia khích tướng, để cho Ngụy thân mặt liền biến sắc, nhưng sau đó thì sáng sủa cười một tiếng, có một không thể. Cửu hoàng tử, thỉnh. Một tiếng thỉnh chữ, Ngụy thân trực tiếp khóa nhập hàn khí trong, theo thân thể biến mất không thấy gì nữa. Cửu hoàng tử thấy thế, lần nữa nhìn thật sâu Sở Thiên liếc một cái sau, cũng tùy theo tiến vào hàn khí trong. Mắt thấy mọi người toàn bộ vào trận, Sở Thiên cười lạnh một tiếng, một đám người không biết tự lượng sức mình, ta lúc này cho các ngươi kiến thức tiên võ đại lục thập đại sinh trận xếp danh thứ 8 băng hóa nước, thủy sinh mục băng ngủ hóa một trận lợi hại. Sở Thiên đem Hoa Điệp Vũ để trên mặt đất ngồi xong, khẽ cười một tiếng, Hoa tiên tử ở chỗ này làm sơ nghỉ ngơi, đối đãi ta vào trận lấy Hàn Nguyên tánh mạng báo thù cho ngươi. Sở Thiên nói xong, không đợi Hoa Điệp Vũ đáp lời, hai cây trường đao tiểu đã nắm trong tay, nhanh chóng đi vào hàn khí trong, thân thể nhanh chóng biến mất. Nhìn biến mất Sở Thiên, Hoa Điệp Vũ trong lòng ngũ vị tạp trần, càng thêm có không biết tên tình cảm đang dần dần lên men, để cho kia sắc mặt hồng nhuận rất nhiều, nhưng hồi lâu sau lại khẽ thở dài, thấp giọng tự nói, hắn không thuộc về ta sao có thể tham niệm kia phần ấm áp đâu. Lại nói băng ngủ hóa mục trong trận, lúc này lại như chân chính băng ngược bình thường, hàn gió gào thét, trung quanh cũng đều là bông tuyết bay xuống, nhưng quỷ dị chính là, như thế tiêu điều chi cảnh lại có một gốc cây khỏa thanh buồn bực cây cối ở nơi này phiến thế giới trung sinh trưởng. Hàn Nguyên vẻ mặt chật vật đi ở quỷ dị nơi, bởi vì thấu xương cương phong tập kích, hắn không thể không thời khắc nào cũng đem nguyên khí thả ra bên ngoài cơ thể tới bảo vệ mình, nhưng cũng vì vậy để cho hắn nguyên khí tiêu hao càng lúc càng nhanh, mơ hồ có thể lực chống đỡ hết nội trạng thái. Đây rốt cuộc là cái quỷ gì địa phương? Bổn thái tử nhưng lại không cách nào đi ra ngoài. Sở Thiên, ngươi cho bổn thái tử lăn ra đây. Nếu không đối đãi ta đi ra ngoài, chắc chắn ngươi bầm thây vạn đoạn. Hàn Nguyên tàn bạo nguyền rủa Sở Thiên, lại không một người đáp lại, điều này làm cho cơn giận của hắn càng ngày càng nặng. Lịch bịch, từng đợt tiếng nước chảy đánh tới, hồng thủy đột nhiên đẩy trời cuốn hướng Hàn Nguyên, để cho Hàn Nguyên sắc mặt trong nháy mắt tái nhợt. Vì sao lại có như thế lũ lụt?
Không tốt. Nguyên khí hộ thể, chí tôn cương.
Một đạo lấy nguyên khí trúc khởi vòng bảo hộ đem tập kích hướng Hàn Nguyên lũ lụt cách trở bên ngoài, hướng bốn phía dũng mãnh lao tới, nhưng Hàn Nguyên cũng bị vây ở trong đó. Một khi vòng bảo hộ vỡ vụn, hắn đem trong nháy mắt bị lũ lụt cuốn đi. Đang lúc ấy thì một trận không khí dao động sau, Sở Thiên song đao trong tay đứng ở một cái nhỏ trên bệ trúc, cười lạnh nhìn về phía Hàn Nguyên, thái tử điện hạ vì gì chật vật như vậy hả? Mới vừa kêu gọi tại hạ tiểu vội vã chạy tới, đáng tiếc thái tử lại không dánh bận tâm ta chứ.
Sở Thiên, người tiểu nhân hèn hạ, mau đem này lũ lụt cho bổn thái tử cho làm dụng, nếu không bổn thái tử một khi đi ra ngoài, nhất định giết ngươi.
Hàn Nguyên vẻ mặt tức giận nhìn Sở Thiên, trong tay nguyên khí phát ra cũng không dám chút nào chậm trễ.
Hừ, chuyện cho tới bây giờ, ngươi còn dám đối với ta hô to gọi nhỏ? Mới vừa ngươi đối với Hoa Điệp Vũ làm chuyện tình cùng đối với ta làm chuyện tình, ta muốn ngươi lấy mạng tới đền.
Sở Thiên vừa nói, hai tay bấm tay niệm thần chú, từng đợt gây xích mích sau đó, nguyên bản đã gần như bình tĩnh lũ lụt lần nữa ba đảo mấy liệt, điên cuồng vô đánh Hàn Nguyên vòng bảo hộ. Càng thêm tại lúc này, một đám băng chi tinh linh từ đáy nước xung ra, ở Hàn Nguyên bốn phía đi lòng vòng vòng.
Cà ca chơi với ta đi.
Ha ha.
Cà ca chơi với ta đi.
Không đi.
Không đi.
Cà ca chơi với ta. Như ma âm bình thường tồn tại, ban đầu ngay cả có hai đời chi hồn cường đại như vậy Sở Thiên thiếu chút nữa cũng đều gặp nói, huống chi là Hàn Nguyên đâu. Mấy phen ma âm sau đó, Hàn Nguyên biểu đạt nguyên khí song trưởng chậm lại, ở lũ lụt điên cuồng vô đánh, vòng bảo hộ cũng dần dần có vỡ vụn khuynh hướng. Hàn Nguyên hoảng sợ nhìn cách đó không xa Sở Thiên, mí mắt lại càng ngày càng nặng.
Sở Thiên, ngươi không muốn?
Không muốn giết?
Giết ta.
Vừa dứt lời, Hàn Nguyên đã bị băng chi tinh linh ma âm cho thôi miền, mà lũ lụt cũng vào lúc này phá tan vòng bảo hộ, đem Hàn Nguyên thân thể lật út ở trong nước. Tiếp theo, ở băng chi tinh linh dưới tác dụng, Hàn Nguyên bị băng phong lên. Nhìn bị băng phong Hàn Nguyên, Sở Thiên trong lòng vui mừng, lại không vội vã muốn tánh mạng của hắn, mà là đem kia thu nhập trong nhẫn chứa. Đang lúc ấy thì, bốn phương tám hướng, từng ngọn băng trụ phóng mạnh về Sở Thiên, lại là từng cái bị băng phong bảy quốc chi người. Mà Yến quốc Tam Hùng trong hai người hách đột nhiên ở bên trong. Quả nhiên không hổ là tiên võ đại lục thập đại sinh trận xếp danh thứ 8 băng ngủ hóa một trận, nhưng lại duy nhất đem nhiều người như vậy cho đóng băng.
Sở Thiên vẻ mặt hài lòng nhìn từng ngọn băng trụ, đem kia nhất nhất thu nhập trong nhẫn chứa.
Chương 280, Tam Viên Hạt Châu. Tề quốc lần này tiến vào cổ tháp tầng thứ 7 cùng sở hữu 6 người, ta đóng băng 5 người, Tề quốc hoàng tử chưa từng bắt lại Ngụy quốc xuất hiện 4 người, ta lấy hạ 3 người, Ngụy thân không thể bắt lại.
Sở Thiên một trận tính toán đi sau hiện lần này trận pháp tổng cộng bắt lại 18 người, chỉ có 4 quốc hoàng tử cùng Yến quốc một vị cao thủ chưa từng bắt lại, Yến quốc xuất hiện 9 người. Ta lấy hạ 7 người, Yến quốc hoàng tử chưa từng bắt lại, còn có một người thực lực cũng rất cường đại Sở quốc xuất hiện 4 người, bắt lại 3 người, cửu hoàng tử không bắt lại Hàn quốc 8 người, toàn quân bắt lại.
Sở Thiên tính toán xong sau, khẽ cười một tiếng, là thời điểm đem bọn ngươi toàn bộ bắt lại rồi.
Sở Thiên vừa nói, đang chuẩn bị đi tới, đột nhiên, đất đai kịch liệt lay động, lũ lụt càng là trong khoảnh khắc mãnh liệt. Băng ngủ hóa một trận nhưng lại xuất hiện bùng lỏng, điều này làm cho Sở Thiên bị làm cho sợ đến can đảm tê liệt, này đại trận cũng không thể lúc này phá vỡ a. Nếu không ta cùng Hoa Điệp Vũ 3 người, nhưng là không còn có đường sống a.
Sở Thiên trong lòng căng thẳng, từ trong nhận chứa lấy ra bó lớn phụ triện, đem kia nhất nhất vẫn như nước đáy, vốn là kịch liệt lay động đại trận cuối cùng dừng lại xuống.
Phía ngoài có biến, ta phải đi ra trước xem một chút.
Sở Thiên vừa nói, thân thể một trận hư hóa, biến mất không thấy gì nữa, tái xuất hiện, đã xuất hiện ở Hoa Điệp Vũ bên cạnh.
Hoa tiên tử, xảy ra chuyện gì đại sự?
Hoa Điệp Vũ một ngón tay trời cao chi tháp, lặng lặng nói, bình xét lần này đại tranh tài Tam Giáp Tam Viên Hạt Châu đã xuất hiện.
Sở Thiên, ngươi chỉ cần bắt được trong đó một quả hạt châu, ngươi tựu hoàn thành lần này nhiệm vụ.
Nga.
Có thật không?
Vậy ngươi lần nữa chờ ta, ta đi rồi sẽ trở về.
Sở Thiên vừa nói, thân thể một nhảy dựng lên, trong nháy mắt hướng tháp cao chạy nhanh đi.
Đang lúc chính đáng Sở Thiên muốn một tay lấy Tam Viên Hạt Châu bỏ vào trong túi lúc, một đạo hư ảnh nhanh chóng bay qua, hơn nữa nhân cơ hội này hướng Sở Thiên đánh ra một trường.
Không tốt.
Cảm nhận được hư ảnh trong lòng bàn tay khổng lồ như thế, Sở Thiên thân thể ngắt một cái, nhanh chóng lui xuống, tránh thoát hư ảnh một kích chí mạng, nhưng cũng mất đi cướp đoạt Tam Viên Hạt Châu ưu thế.
Kia hư ảnh ôm đồn quá hai quả hạt châu, ngay sau đó hiện thân, nhưng lại là kia Yến quốc chưa từng bắt lại tên kia cao thủ.
Người nọ khiêu khích nhìn Sở Thiên, ha ha, ta thật là phải hảo hảo cảm ơn huynh đài trận pháp đem giúp rồi. Nếu không ta như thế nào như nguyện đem này Tam Viên Hạt Châu tất cả đều thu nhập dưới trường đâu.
Ha ha,
là ngươi. Ngươi làm sao sẽ chạy ra của ta đại trận?
Này.
Sở Thiên vẻ mặt không thể tưởng nhìn kia Yến quốc cao thủ, trong lòng hoảng sợ.
Người nọ khinh miệt nhìn Sở Thiên, của ngươi trận pháp mặc dù thần diệu, nhưng của ta khôi ẩn bí quyết đã tu luyện tới lô hỏa thuần thanh trình độ rồi, vừa há lại ngươi tiểu trận pháp có thể trang bị.
Thì ra là vẫn bày trước người khác chính là ngươi khôi lỗi, mà ngươi vẫn ẩn giấu ở trong bóng tối thao túng khôi lỗi.
Cõi đời này vẫn còn có thần diệu như thế võ kỹ.
Sở Thiên thán phục một tiếng, lại thấy người nọ nhanh chóng hướng viên thứ ba hạt châu nhanh chóng rời đi.
Lòng tham không đáy,
ngươi nhưng lại không để cho ta để đường rút lui.
Ta cũng không cần lưu tình rồi.
Sở Thiên cưỡng ép đem khô héo cắn nuốt tiên đằng đưa ra bên ngoài cơ thể,
sau đó đem cổ tay của mình cắt, mặc cho máu tươi chảy xuôi ở cắn nuốt tiên đằng trên. Vốn là khô héo cắn nuốt tiên đằng đi ngang qua Sở Thiên máu hấp thu sau, linh lực khôi phục hơn phân nửa ư, lần nữa bắt đầu sinh trưởng, dây leo càng là từ nguyên lai màu xanh biến thành máu đỏ vẻ. Sáu thế hồng liên, xuân hoa mãn hương, một kích. Sở Thiên đem thể nội hơn phân nửa máu tươi toàn bộ dung nhập cắn nuốt tiên đằng trong, những đóa huyết sắc liên hoa phóng rộ ra, tụ dương ấn tái khởi, liên cùng ấn lần nữa gặp nhau, hướng Yến quốc cao thủ đốt nhanh, tụ dương kỳ liên đánh. Tam đóa màu đỏ hỏa liên gào thét xông về Yến quốc nam tử, đem kia chụp vào viên thứ ba hạt châu tay cứng rắn đánh lui. Tam đóa hỏa liên càng là toàn bộ đánh tiến xử trí không kịp để phòng Yến quốc nam tử thể nội. Phúc. Một ngụm máu tươi phun ra, Yến quốc nam tử thân thể trực tiếp té ngã xuống đất, trong tay hai quả hạt châu cũng rối rít lăn xuống trên mặt đất, bị sau đó chạy tới Sở Thiên cầm trong tay. Làm sao khả? Có thể. Ngươi. Yến quốc nam tử sắc mặt trắng bệnh, từng ngụm máu tươi lần lượt phun ra, ánh mắt cũng dần dần trở nên cho tàn, trong miệng lẩm bẩm, ta là lục phẩm võ tông, ta không thể nào chết ở nhị phẩm võ tông trên tay, điều này không thể nào. Không thể nào. Tiếng nói rơi, Yến quốc nam tử khí tuyệt bỏ mình. Sở Thiên nhanh chóng chạy vội tới tháp cao, đem cuối cùng kia mai hạt châu thu trong tay, tiếp theo nhanh chóng rơi xuống, đem Yến quốc nam tử nhận chứa đoạt mất. Sở Thiên đi tới Hoa Điệp Vũ trước người, đem một viên hạt châu đưa cho nàng, cầm lấy đi. Có hạt châu này, trở lại Tần quốc, Tần Hoàng nhất định sẽ có phong phú khen thưởng đưa cho ngươi. Không cần, ta hiện tại thương thế nghiêm trọng, vô lực bảo vệ của ngươi hạt châu này. Hoa Điệp Vũ khép cười một tiếng, sắc mặt có chút tái nhợt hắn, có bệnh mỹ nhân ôn nhu, để cho Sở Thiên nhất thời nhìn ngây người. Khụ khụ. Phó Tinh Nguyên vội ho một tiếng, đi tới Sở Thiên bên cạnh. Khẽ cười một tiếng, nhị vị, ta không có quấy rầy hai người các ngươi chứ. Ngươi thương thế khá tốt chút ít. Mới vừa cảm ơn ngươi rất nhiều rồi, nếu không có ngươi toàn lực bảo vệ, ta cũng không cách nào luyện ra đại trận, đưa bọn họ toàn bộ khốn lên. Sở Thiên tự đáy lòng nói cảm ơn, đem Hoa Điệp Vũ không muốn hạt châu ném cho Phó Tinh Nguyên, hạt châu này cho ngươi đi. Phó Tinh Nguyên cười lắc đầu, đem hạt châu vừa trả lại cho Sở Thiên, hạt châu này hay, vẫn là ngươi thu đi. Lần này chúng ta Triệu Quốc người bị chết tự thừa, lại ta lấy hạt châu này cũng không có gì chỗ dùng rồi. Các ngươi không cần khiêm nhượng rồi. Những thứ này hạt châu đều là bản hoàng tử. Một tiếng quỷ mị ngữ điệu, để cho Sở Thiên giật mình, xoay người nhìn lại, lại là Sở Quốc cửu hoàng tử chẳng biết lúc nào phá trận ra rồi. Các ngươi không cần kinh ngạc, từ ngươi vừa rời đi đại trận, ta hãy theo hắn đi ra rồi. Cho nên các ngươi chiến đấu ta đều xem ở trong mắt, ta đảo là coi thường ngươi a. Ngươi nhưng lại có thể một chiêu đánh chết võ tông lục phẩm Trần Trường Sam, này thật đúng là ra ngoài dự liệu của ta. Cửu hoàng tử vẻ mặt kính nể nhìn Sở Thiên, trong tay càng là trong nháy mắt xuất hiện một thanh trường kiếm, chỉ hướng Sở Thiên. Ngươi để cho ta xuất kiếm, coi như là ngươi chết, cũng nên tự hào rồi. Cửu hoàng tử vừa nói nhanh chóng chạy về phía Sở Thiên, trường kiếm trong tay vung lên, một cổ mênh mông quần quận kiếm khí đánh về phía Sở Thiên ba người. Sở Thiên sắc mặt khó coi, đem Hoa Điệp Vũ cùng Phó Tinh Nguyên hộ ở phía sau, lạnh giọng nói, hai người các ngươi mau lui lại, hắn một kiếm này ta tiếp không được. Tiếp không được để cho ta tới. Hoa Điệp Vũ đẩy ra Sở Thiên, thủ ấn tung bay, một đóa khổng lồ đóa hoa bay ra, trực tiếp quanh hướng bay tới kiếm khí, võ hồn, cự linh hoa. Hoa ở đụng chạm kiếm khí trong nháy mắt, bụi bay lên diệt. Hoa Điệp Vũ càng là bị còn lại kiếm khí ảnh hưởng tới tim phổi, hộc máu ngã xuống đất hôn mê bất tỉnh. Điệp Vũ. Sở Thiên gào thét một tiếng, chạy tới, đem kia ôm vào trong ngực. Điệp Vũ. Ngươi như thế nào rồi? Ngươi cũng không thể có việc a. Lần đầu quen biết hình ảnh lúc này rõ mồn một trước mắt, Sở Thiên chưa từng nhận ra, tự mình nhưng lại lúc này rơi xuống một giọt nước mắt. Sở Thiên đem Thạch Lão Nương đưa cho mình Thạch Châu một thanh nắm được, một trận màu xám cho tia sáng sau đó, Thạch Lão Nương cùng Thạch Thanh Thanh hai người xuất hiện ở cổ tháp tầng thứ 7. Chương 281, ngoài ý muốn truyền tống. Công tử. Ngươi làm sao? Thạch Thanh Thanh vừa xuất hiện, đã nhìn thấy mắt Sở Thiên rắc còn chưa khô khốc nước mắt, quan tâm hỏi, nhưng là bị tặc nhân nào cho bị thương nặng? Thanh Thanh cô nương ta không sao, chỉ là ta gặp được đại phiền toái, không thể không thỉnh Thạch tiền bối tương trợ rồi. Mắt Sở Thiên thần nhìn về phía Thạch lão nương, lại thấy kia đang cảnh giác nhìn Cửu hoàng tử. Cửu hoàng tử nhìn thấy người tới, trong lòng vô lý do một trận khẩn trương, hắn khẽ cười một tiếng, hướng về phía Thạch lão nương liền ôm quyền, lời nói hơi cung kính nói, đại sở hoàng thất Cửu hoàng tử sở triều mộ bái kiến tiền bối, không biết tiền bối tới đây ý gì? Chẳng lẽ là nên vì người này ra mặt sao? Ha ha, người hoàng tộc sao? Đại sở, cái gì chó má đồ a? Quan lão nương chuyện gì? Vị này Sở Thiên Sở huynh đệ đối với ta nương lưỡng có ân, lão nương ta không cho phép chuẩn ngươi động thủ với hắn, nếu không lão nương song truy cũng sẽ không bỏ qua cho ngươi. Thạch lão nương vừa nói, hai tay chung xuất hiện hai thanh thạch chùy, nàng lặng lặng nhìn Sở Chiêu Mộ. Sở Chiêu Mộ sắc mặt lạnh lẽo, trường kiếm trong tay run lên, chạy thẳng tới Thạch lão nương đi, không biết tốt xấu. Nếu ngươi muốn chết, bản hoàng tử sẽ thành toàn cho ngươi. Một kiếm đâm ra, kiếm khí điên cuồng lưu chuyển. Sở Triều Mộ giận quát một tiếng, bắt hoang lưu ảnh buộc. Khí lưu xung kích ra, cường hãn chiêu số, làm cho cả tầng thứ 7 cổ tháp cũng đều chấn động không dứt. Thạch lão nương hừ nhẹ một tiếng, ngay cả điểm trên người ba chỗ huyệt vị sau đó, cầm trong tay song truy, không có bất kỳ sinh đẹp trực tiếp suy ở trên mặt đất. Lập tức, cổ tháp tầng thứ 7 đất nứt hé ra, từng đạo dung nham dâng lên ra, đem Sở Triều Mộ kiếm khí toàn bộ tiêu diệt hầu như không còn. Thật cường hãn kinh đạo. Sở Triều Mộ đổ lui ra, thân thể cực tốc lui về phía sau, nhưng lại không dám lại tiếp tục cùng Thạch lão nương cứng đối cứng rồi. Bang bang. Đột nhiên hai tiếng nổ mạnh,
để cho Sở Thiên vốn là bởi vì Thạch lão nương mà đến lòng xuống tới thần kinh lập tức căng thẳng, cho phép là bởi vì Thạch lão nương kia rung động đất trời song truy một kích đem thạch tháp địa mạch lùi chạy rồi, băng ngủ hóa một trận nhưng lại tự sụp đổ rồi. Ngụy thân, Yến quốc hoàng tử cùng Tề quốc hoàng tử ba vị hoàng tử chật vật thân ảnh xuất hiện ở Sở Thiên trước mặt, Ngụy thân lạnh lùng nhìn Sở Thiên, "Sở Thiên, thiếu ta còn giúp ngươi một thành, ngươi nhưng lại lấy oán trả ơn, đem ta Ngụy quốc mọi người toàn bộ bắt giữ, càng là không đem ta để vào trong mắt, hôm nay ta muốn ngươi chết."
"Đúng,
bản hoàng tử muốn đem ngươi bắt ở, rất hành hạ một phen." Bị Yến quốc hoàng tử xưng là đồ lèn bị ẩn Tề quốc hoàng tử, "Ta muốn cho ngươi biết đối với bản hoàng tử làm ra chuyện vạn lần xin trả." Yến quốc hoàng tử cười lạnh một tiếng, "Đồ lèn bị ẩn, hôm nay ngươi cuối cùng nói một chuyện đứng đắn rồi. Người này phải chết, mới có thể an ủi chúng ta mấy vị hoàng tử chịu đến vũ nhục. Vậy còn chờ gì nữa? Ba vị hoàng tử theo ta cùng nhau động thủ." Sở Chiêu Mộ vừa nói, lần nữa tấn công hướng Thạch lão nương, trường kiếm trong tay từng chiêu từng thức đều không nương tay. "Này đại mỹ nữ thực lực không tệ, bản hoàng tử cũng tới lãnh giáo một phen." Tề quốc hoàng tử ánh mắt vốn là vẫn thù hằn nhìn Sở Thiên, lúc này tức giận sau khi nhìn thấy Thạch lão nương sau, sắc tâm cùng nhau, trực tiếp gia nhập Sở Chiêu Mộ cùng Thạch lão nương trong chiến đấu đi. Mà Ngụy thân cùng Yến quốc hoàng tử thì nhanh chóng hướng Sở Thiên chạy đi. Sở Thiên một tay lấy Hoa Điệp Vũ đẩy mạnh Thạch Thanh Thanh trong ngực, "Thanh Thanh cô nương, thỉnh giúp ta chiếu cố tốt nàng. Ta đi đối phó bọn họ."
"Công tử."
Thạch Thanh Thanh lời còn chưa dứt, Sở Trời đã cùng Ngụy thân cùng Yến quốc hoàng tử hai người đối công lên. Sở Thiên cùng hai người bọn họ trên thực lực chênh lệch, để cho kia động thủ không lâu, đã bị Ngụy thân cùng Yến quốc hoàng tử riêng phần mình đánh trúng thân thể. Máu tươi càng là ngăn không được hộc, Sở Thiên lấy Vân Hải Phiêu Miễu bộ tránh thoát Ngụy thân vừa một kích sau, cười thảm một tiếng, "Hay, vẫn là thực lực quá yếu a." "Ghê tởm." "Sở Thiên." Mắt thấy Sở Thiên bị thương nghiêm trọng, Thạch lão nương nóng lòng dưới, sơ hở vội hiện, bị Sở Triều Mộ bắt chuẩn cơ hội, một kiếm quán xuyến Thạch lão nương bụng. "Lan ra." Thạch lão nương đại truy vung mạnh, đem sáp ở trên người mình cao cấp huyền binh đánh trúng nát bấy, sau đó không để ý tự thân thương thế, hướng Sở Thiên bước đi, lại bị Tề quốc hoàng tử cản lại rồi. "Mỹ nữ." Tại hạ tên gọi Tề Hạo, chính là Tề quốc hoàng tử, "Ngươi nhìn, Sở Thiên đại thế đã mất, ngươi không bằng liền từ ta cùng nhau trở về Tề quốc hưởng thụ vinh hoa phú quý đi." Tề Hạo vừa nói, dưới chân nện bước vừa chuyển, một cái tay thừa dịp Thạch lão nương không chú ý, một thanh sờ ở trên mặt của nàng. Vốn là còn đang nóng lòng Sở Thiên, Thạch lão nương đột nhiên dừng bước, xoay người, ánh mắt lạnh như băng nhìn Tề Hạo, nghiến răng nghiến lợi hô, "Ngươi giết Thiên Đao, lại dám sờ lão nương? Lão nương để cho ngươi không chết tử tế được." Vừa nói, Thạch lão nương bước nhanh tiến lên, một nhảy dựng lên, song truy trực tiếp trọng áp xuống, hướng Tề Hạo nhanh chóng tập kích mà đến.
"Không tốt."
Tề Hạo không kịp suy nghĩ nhiều, nhanh chóng lui ra Thạch lão nương phạm vi công kích. "Oanh" một tiếng, Thạch lão nương song truy rơi xuống đất, trên mặt đất xuất hiện một đạo hố sâu. Mắt thấy mình không thể giết chết Tề Hạo, Thạch lão nương tức giận dị thường, vẫn truy trực tiếp ném ra, chạy thẳng tới Tề Hạo đi. Tề Hạo một xoay ngược lại, đem bay tới cự truy vòng ra, hắn khẽ cười một tiếng, "Mỹ nữ, khí lực của ngươi tuy lớn, nhưng là cuối cùng không có biện pháp bắt ta à?" "Tề Hạo, mau tránh ra." Sở Chiêu Mộ vẻ mặt kinh hãi chỉ vào không biết chuyện Tề Hạo, la lớn. Nhưng đã quá muộn, đợi Tề Hạo xoay người trong nháy mắt, ném ra cự truy đã như bụi mẹ dạng bình thường đập vào trên lồng ngực của mình.
Phốc.
Máu tươi không muốn sống phun ra, trong thân thể càng là xuất hiện một chỗ đại động. Máu tươi theo đại động không ngừng chảy xuôi theo. Thạch lão nương châm chọc cười một tiếng, nhanh chóng đi tới Tề Hạo bên cạnh, trong tay một khắc chỉ cự truy trực tiếp đập vào Tề Hạo trên đầu. Máu tanh một màn để cho Sở Triều Mộ, Ngụy thân cùng Yến quốc hoàng tử cũng đều sợ ngây người, Sở Thiên nhân cơ hội này, thoát đi Ngụy thân cường thế một kích, đi tới Thạch lão nương bên cạnh. Nhìn lên trước mặt máu tanh một màn, Sở Thiên trong lòng ngăn không được run lên, hắn làm sao cũng không nghĩ ra nhìn như xinh đẹp Thạch lão nương một khi nổi lên lửa giận lại như thế kinh khủng. Thạch lão nương hừ lạnh một tiếng, "Lão bất tử, ngươi nhanh lên một chút đem bên cạnh ta tiểu hoa nhi này cho ta mang đi ra ngoài, nếu không ta hủy đi của ngươi ngôi miếu đổ nát, để cho ngươi không nơi để đi." Một câu ra mọi người đều kinh, Thạch Thanh Thanh mang theo Hoa Điệp Vũ cùng Phó Tinh Nguyên hai người tới Thạch lão nương bên cạnh, nàng không giải thích được hỏi, "Mẫu thân, ngươi đang cùng ai nói hả?"
"Chuyện này ngươi không cần lo.
Sở Thiên ngươi mang theo tiểu tử này nên rời đi trước đi. Tiểu cô nương này bị thương quá nặng, chịu không được hành hạ, không nên rời đi. Ngươi đã đem nàng giao cho ta mẹ con hai người chiếu cố là tốt." Thạch lão nương vừa nói, hướng về phía Sở Thiên nhận chứa một chiếu. Ba miếng hạt châu toàn bộ bay ra, ở Sở Thiên đỉnh đầu quanh quẩn. Ngụy thân sắc mặt lạnh lẽo, "Không tốt. Đây là tương đối cổ lão truyền tống trận pháp, quyết không thể để cho hắn thành công, nếu không lần này thí luyện lớn nhất người thắng chính là Tần Quốc rồi. Chúng ta sẽ không mặt đi về rồi."
"Hừ,
đã muộn." Thạch lão nương hừ lạnh một tiếng, một búa oanh trên mặt đất, để cho hướng gần người Ngụy thân đám người không thể không lần nữa lui về. Mà đang vào lúc này, tam viên hạt châu bộc phát ra kim quang, ngân quang, hắc quang, tam sắc quang mang cùng nhau chiếu xạ ở Sở Thiên cùng Phó Tinh Nguyên trên người. Hai người thân thể trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Chương 282, dị vực tiểu trấn.
"Tiểu Thiên A,
đi đem bát đũa dọn xong chúng ta lập tức trên ngựa có thể ăn cơm rồi." Một gầy yếu lao ông chống phải trượng, đối với cách đó không xa đang phách đầu gỗ thanh niên vẻ mặt hiền lành nói.
"Ông nội, ta lúc này đi."
Sở Thiên lau mồ hôi một phen nước sau, chạy vào cũ rách đất trong phòng, sau một lúc lâu, lấy ra tải công bậc ba bát đũa đi ra ngoài phòng. Lão nhân lúc này đã ngồi trong sân tiểu bàn thấp bên cạnh, cười nhìn Sở Thiên bày đặt bát đũa, "Tiểu Thiên A, thương thế có thể có chuyển biến tốt đẹp hả?
Ân, tốt hơn nhiều. Nếu không phải ông nội cùng Giao Muội chứa chấp cứu trị ta, ta chỉ sợ sớm đã táng thân trong bụng sói rồi.
Sở Thiên một bên giúp Lao ông xới cơm, vừa nói.
Lao ông khẽ cười một tiếng, khoát tay nói, này là chuyện nhỏ, không đáng nhắc đến a.
Lại nói chúng ta làm nghề y chi người, cứu sống chữa thương chính là thiên lý a.
Ân.
Tiểu Giao hôm nay làm sao đến lúc này còn không có về nhà hả?
Ta đi ra xem một chút đi.
Ông nội ngươi ăn cơm trước.
Sở Thiên vừa nói, không, giống, đợi Lao gia tử mở miệng, Tiểu gia viện tử, chạy thẳng tới tiểu trấn cách đó không xa núi lớn bước đi.
Tự từ ngày đó ở cổ tháp tầng 7 bị Tam Viên Hạt Châu truyền tống sau khi rời đi, Sở Thiên tiểu xuất hiện ở này tên phim vì đại vu núi địa phương.
Thạch Lao nương ngày đó không để cho bị thương nghiêm trọng Hoa Điệp Vũ theo hắn cùng nhau rời đi, quả nhiên là đúng.
Sở Thiên ngày đó vừa tiến vào truyền tống trận, thể nội nguyên khí đã bị toàn bộ hút khô rồi, càng là đem bị thương nghiêm trọng thân thể lần nữa tăng thêm một chút, hắn mới xuất hiện ở đại vu núi.
Chẳng qua là Sở Trời còn chưa có phát hiện đi theo hắn mà đến Phó Tinh Nguyên tại nơi nào, đã bị Tam Đầu Ác Lang vây công rồi, nếu là hắn lúc toàn thịnh, này Tam Đầu bình thường Ác Lang tự nhiên không thể gây thương tổn được hắn, khả khi đó hắn so với bệnh yếu thư sinh, còn muốn suy yếu.
Cuối cùng may nhờ thuốc Y Diêu giao hái thuốc trải qua, mới đưa Tam Đầu Ác Lang đuổi xa rồi, sau đó vừa nhờ nàng chiếu cố, tiến vào Diêu lão trong nhà, mà này một ở, chính là 3 tháng, mà hắn càng là trong 3 tháng này chiếm được một tin tức kinh người, nơi này không thuộc về bảy quốc phạm vi thế lực.
Sở Thiên vừa đi, một bên tự hỏi mấy tháng này thân thể của mình khôi phục tình huống, càng muốn mày nhíu lại càng chặt, này cũng đều hơn 3 tháng rồi, tuy nói thương thế của ta còn chưa khôi phục, nhưng vì sao thân thể của ta lại một chút cũng sử không ra nguyên khí đâu.
Khẽ thở dài, Sở Thiên ngẩng đầu nhìn hướng nơi xa, lại thấy dưới chân núi một xinh đẹp cô gái đeo ba lô vẻ mặt cười cười hướng Sở Thiên vẫy tay.
Sở Thiên cười một tiếng, bước nhanh hướng cô gái bước đi, đợi hai người gặp nhau, cô gái quan tâm nhìn Sở Thiên, "Tiểu Thiên, thương thế của ngươi còn chưa khôi phục, làm sao chạy đến rồi?"
"Thương thế của ta không có gì đáng ngại. Ông nội gặp ngươi hồi lâu không về, lo lắng ngươi có nguy hiểm, ta liền tới thăm ngươi một chút đến chỗ nào rồi.
Đi thôi, chúng ta về nhà ăn cơm đi."
Sở Thiên đem Diêu Dao vắt trên lưng cái sọt gỡ xuống, tự mình bối ở trên người sau, liền hướng Diêu Dao đi tới, mà Diêu Dao theo sát sau đó.
Diêu Dao vẻ mặt cười cười đẩy ra viện môn, cười hô, "Ông nội, tiểu Dao ta đã về rồi."
Chẳng qua là làm nàng đẩy ra viện môn thời khắc đó, chứng kiến tình cảnh, lại làm cho nàng cả kinh ngồi yên trên mặt đất.
Sau đó mà đến Sở Thiên không giải thích được nhìn về phía bên trong viện, lại thấy kia hiền lành lão ông, lúc này lại là đầu gục ở trên bàn, khoe miệng chảy ra một tia vết máu, mà chỗ ngực càng là cắm một cây truy thủ.
"Ông nội!"
Diêu Dao đột nhiên giống như điên rồi bình thường đứng lên, tới đến lão ông bên cạnh, một thanh quỷ rạp xuống đất, dùng sức loạn choạng lão ông thân thể, "Ông nội, ông nội,
ngươi làm sao vậy?
Là ai?
Là ai ác độc như vậy nha?"
"Ô ô,
Tiểu Dao."
Sở Thiên muốn nói lại thôi, một giọt nước mắt cũng tràn mi ra, "Ngươi..."
Đang vào lúc này vốn là nhắm chặt hai mắt lão ông chậm rãi mở hai mắt ra, bị máu tươi nhuộm đỏ một con giàn mua bàn tay chậm rãi ghé vào Diêu Dao trên vai, "Tiểu Dao,
ông nội."
Diêu Dao thấy lão ông thức tỉnh, vẻ mặt mừng rỡ, "Ông nội ngươi chịu đựng, ta này đi giúp ngươi cầm thuốc trị thương."
Diêu Dao đang chuẩn bị vào nhà, lại bị lão ông bắt được cánh tay, lão ông vẻ mặt bất đắc dĩ lắc đầu, "Hài tử a,
ông nội hết thuốc chữa, ngươi không cần lại khó khăn rồi."
Lão ông vừa nói, ánh mắt vừa nhìn về phía Sở Thiên, Sở Thiên biết lão ông có lời sẽ đối hắn nói, hắn cũng quỳ xuống, lắng nghe lão ông cuối cùng dặn dò, "Tiểu Thiên a,
ông nội sau khi đi, Tiểu Dao một người lẻ loi hiu quạnh, ta không yên lòng, mặc dù chúng ta là bèo nước gặp nhau, nhưng ông nội ta còn là mặt dày mày dạn hy vọng ngươi ngày sau hảo hảo chiếu cố nhà ta nha đầu."
"Ông nội ngươi yên tâm,
ta sẽ hảo hảo chiếu cố Tiểu Dao."
Sở Thiên trịnh trọng gật đầu, nếu không có Diêu gia ông cháu lượng cứu giúp, chỉ sợ hắn chết sớm rồi, cho nên hắn nhất định phải báo ân.
"Như thế, ông nội ta cũng yên lòng rồi."
Lão ông vừa nói, lại đem ánh mắt nhìn về phía Diêu Dao, "Tiểu Dao, ngươi phải hảo hảo nhớ lấy, cuộc đời này không muốn vào hoàn thành."
Nói xong, lão ông nuốt xuống cuối cùng một hơi ông nội.
Mắt thấy lão ông chết đi, Diêu Dao thống khổ gào thét một tiếng, sau đó tiểu té xỉu ngã xuống.
7 ngày sau, Diêu Dao mặc một thân áo bào trắng, vẻ mặt lạnh như băng đứng ở ông nội trước mộ, lẳng lặng nói, "Ông nội, ngươi yên tâm đi, ta tuyệt đối sẽ không để cho ngươi vô duyên vô cớ cứ như vậy chết. Ta nhất định sẽ tìm ra hung thủ, báo thù cho ngươi. Ngươi nghĩ được chưa?"
Sở Thiên vẻ mặt khó xử nhìn Diêu Dao, "Ngươi thật muốn đi hoàng thành sao?
Ông nội ngươi trước khi lâm chung để cho ngươi cuộc đời này không muốn vào hoàng thành, chẳng lẽ ngươi muốn làm trái ý nguyện của hắn sao?"
Diêu Dao mắt lạnh nhìn Sở Thiên liếc một cái, "Đây là chuyện của ta, không cần ngươi quan tâm.
Huống chi vì sao ngươi đã đến rồi, ông nội của ta lại đột nhiên bị người ám sát đâu?
Nếu để cho ta tra được chuyện này cùng ngươi có liên quan, ta nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi.
Chúng ta lúc đó phân biệt đi."
Diêu Dao nói xong, gương mặt lạnh lùng rời đi trước mộ, đeo bao quần áo gánh nặng hướng quan đạo bước đi.
"Ta liền biết ngươi nhất định sẽ hiểu lầm ta. Nhưng ta một dị quốc tha hương người, vì sao lại có thủ địch đâu?
Còn là theo chân ngươi đi, cũng đừng xảy ra chuyện gì."
Sở Thiên thấp giọng nói thầm, dưới chân nện bước lại không chút nào chậm, nhắm mắt theo đuôi đi theo Diêu Dao phía sau.
3 ngày sau, hai người cuối cùng một trước một sau ra khỏi chỗ ở tiểu trấn, đi tới thứ nhất ngồi đại thành, Sơn Võ Thành.
Này 3 ngày, Sở Thiên bởi vì lo lắng hiện giờ tự mình không cách nào bảo vệ Diêu Dao, mà dùng sức tu luyện, trải qua không ngừng tự ta hành hạ sau đó,
hắn rốt cục thì khôi phục một chút thực lực, đạt đến võ sư tam phẩm thực lực. Dựa vào này yếu ớt thực lực, đi lại ở nơi này ngồi thành nhỏ ở bên trong, mặc dù ngẫu nhiên cũng sẽ bởi vì Diêu Dao xinh đẹp mà chọc cho ra sự cố, nhưng mỗi khi Sở Thiên thả ra tu vi, cũng sẽ đem những thứ kia bọn đạo trích hạng người kinh sợ thối lui. Nhưng cũng vì vậy, Diêu Dao nhìn về phía Sở Thiên ánh mắt càng ngày càng bất thiện ý, thật giống như gia gia của mình chính là Sở Thiên giết chết dường như, mỗi ngày gương mặt lạnh lùng hướng về phía Sở Thiên. Ơ, cô nàng này lớn lên thật là long lanh mọng nước a. Ha ha, bổn thiếu gia vừa lúc thiếu ấm áp giường nha hoàn, ngươi hãy cùng bổn thiếu gia đi thôi. Một đạo tràn đầy lời xấu xa thanh âm từ đường phố một bên truyền đến, để cho Diêu Dao sắc mặt lạnh lẽo. Mà Sở Thiên cũng tức thời đứng dậy, chặn lại thanh âm chủ nhân, cút. Chương 283, Sơn Võ Thành nguy cơ. Một tiếng biến, phối hợp với Sở Thiên bung thả khí thế đem người nọ cho kinh hãi chốc lát, nhưng sau đó hắn tiểu cười rêu cợt một tiếng, uy. Ngươi coi là nào con chó hả? Dám để cho bổn thiếu gia biến, ta xem ngươi là không nghĩ tại này Sơn Võ Thành sen lẫn đi. Hàng năm bị tiểu sắc lấy hết nam tử mặc dù khí thế chưa đầy, nhưng lại hết sức lớn lối, ở hắn một tiếng la lên, lại là từ nơi không xa xuất hiện tam đại hán, mà thực lực của bọn họ càng là đạt đến võ sư tam phẩm. Mắt thấy ba võ sư cao thủ hướng Sở Thiên bước tiến, Diêu Dao trong lòng căng thẳng, cước bộ mở rời, đi tới Sở Thiên bên cạnh, một trưởng trực tiếp phách ở trong đó một gã đại hán trên ngực. Phanh một tiếng, đại hán lại bị nhìn như nhỏ yếu Diêu Dao một trưởng cho đánh lui. Hắn vẻ mặt kinh ngạc nhìn Diêu Dao, "Ơ, không nghĩ tới thiếu gia coi trọng nữ nhi so sánh với tiểu tử này còn muốn lợi hại hơn một bậc, lại là vị tứ phẩm võ sư, này thật là làm cho người nhìn với cặp mắt khác xưa a." Tứ phẩm võ sư? Sở Thiên ngây ngẩn nhìn Diêu Dao, hắn chẳng thể nghĩ tới cùng kia sớm chiều chung đụng hơn 3 tháng Diêu Dao lại còn là thân hoài tu vi cao thủ. Diêu Dao tức giận trợn mắt nhìn Sở Thiên liếc một cái, còn nhìn, "Mau đi theo ta." Diêu Dao một thanh kéo Sở Thiên, đang chuẩn bị rời đi, lại bị ba tráng hán cho bao vây. "Hừ, coi như là ngươi là tứ phẩm võ sư thì thế nào? Ở Sơn Võ Thành, ngươi vẫn phải ngoan ngoãn làm nha hoàn ấm giường cho tiểu gia, người nào cũng không giữ được ngươi. Ta Võ Chân Minh, võ công tử muốn người, còn không có nếu không đến." Nam tử vừa nói, một cái tay nhanh chóng chụp vào Diêu Dao bả vai, lại là căn bản không đem Diêu Dao tu vi để vào trong mắt. Sở Thiên thấy Võ Trác Minh tay hướng Diêu Dao duỗi tới đây, trong mắt lệ khí chợt lóe, hóa trưởng vì đao tay nhanh chóng bổ về phía Võ Trác Minh duỗi tới trên cổ tay. "Không tốt, thiếu gia mau lui lại." Nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh, ba tên đại hán trung thực lực mạnh nhất vị kia thấy Sở Thiên phách ra tới đao tay hết sức tàn nhẫn, trong lòng cả kinh, vội vàng nhắc nhở, tự mình càng là nhanh chóng tấn công hướng Sở Thiên phía sau lưng, hy vọng dùng một chiêu vây ngụy cứu triệu phương pháp cứu Võ Trác Minh tay. Nhưng hết thảy hay vẫn là đã muộn, giơ tay chém xuống, Võ Trác Minh cổ tay thủ đoạn trực tiếp chặt đứt trên mặt đất, hắn thống khổ gào thét một tiếng, "Á, tay của ta á." Mà cũng vào thời khắc này, xuất thủ đại hán một trưởng cũng hung hăng oanh ở Sở Thiên sau trên lưng, để cho Sở Thiên kêu lên một tiếng đau đớn, lui ra ngoài. "Đáng chết, ngươi nhưng lại gãy thiếu gia nhà ta một cái tay, các ngươi mơ tưởng sống thêm rời đi Sơn Võ Thành rồi." Đại hán vừa nói liên hiệp mặt khác hai vị đại hán nhanh chóng tấn công hướng Sở Thiên cùng Diêu Dao. Mà đau đến chết đi sống lại Võ Trác Minh thì trực tiếp đem một quả thẻ ngọc cho bóp nát. Hắn vẻ mặt phẫn hận nhìn Sở Thiên, "Ngươi tiểu tạp chủng này, chờ ta tra tới, ta định đem ngươi bầm thây vạn đoạn. Báo thù đứt tay cho ta. Chỉ tiếc, ngươi không có cơ hội này." Mới vừa còn đang cùng đại hán đối công, Sở Thiên đột nhiên như tử thần bình thường xuất hiện ở Võ Trác Minh phía sau, một thanh cương đao trực tiếp đâm vào Võ Trác Minh phía sau lưng. Phốc! Miệng phun máu tươi, Võ Trác Minh không cam lòng xoay người nhìn Sở Thiên, "Ngươi!" "Á!" Kêu thảm một tiếng, Võ Trác Minh trực tiếp ngã trên mặt đất, mà ba tên hộ vệ thấy thế, đều là vẻ mặt kinh khủng, chỉ vào Sở Thiên hô, "Ngươi lại là dám giết thiếu gia?" "Ngươi!" Lời còn chưa dứt, Sở Thiên giẫm phải Vân Hải Phiêu Miễu bộ nhanh chóng vọt vào ba tên hộ vệ trận doanh, đao khởi đao rơi, ba người tất cả đều bỏ mạng tại chỗ. "Ngươi quả nhiên không phải bình thường người." Nói, "Rốt cuộc là người nào phái ngươi tới?" Một thanh phần mềm máy tính đột nhiên gác ở Sở Thiên trên cổ, Diêu Dao vẻ mặt thù hận nhìn Sở Thiên, mới vừa thấy tận mắt Sở Thiên giết người, kia gọn gàng đến làm cho nàng cảm nhận được một tia kinh khủng, cho nên nàng tựu nhận thức vì gia gia của mình cùng Sở Thiên thoát không khỏi liên quan. Sở Thiên không nhúc nhích đứng tại nguyên chỗ, thản nhiên nói, "Ta vốn là không phải là người bình thường, là ngươi phải cứu ta. Hiện tại ngươi hối hận sao?" "Bất kể ngươi có hay không hối hận, ông nội không phải là ta giết được." "Câm mồm. Ngươi ma đầu giết người không chớp mắt này. Ngươi hại chết ông nội của ta, hiện tại vừa ngay cả giết 4 người, bọn họ mặc dù không phải là cái gì người tốt, nhưng cũng không phải là ngươi nghĩ kết thúc bọn họ tánh mạng có thể kết thúc." Đối với Diêu Dao cái này thuốc y mà nói, trong từ điển của nàng chỉ có cứu người, chưa từng có giết người, đây cũng là nàng có tứ phẩm võ sư thực lực, nhưng lại từ không động thủ nguyên nhân. Sở Thiên cười khổ một tiếng, "Ngươi cho rằng ta nghĩ giết bọn hắn sao? Ở nơi này nhược nhục cường thực thế giới, nhân tử chính là ngươi sau khoảnh khắc tử vong thư thông báo, diệt cỏ không tận gốc, tất lưu mối họa. Ngươi nếu là lại không rời đi nơi đây, sợ là chúng ta hai người tiểu không có cơ hội." "Các ngươi đã không có cơ hội." Lãnh Khốc vô tình mà có tràn đầy tức giận thanh âm đột nhiên quanh quẩn ở Sở Thiên cùng Diêu Dao hai người bên hai. Tiếp theo một nhóm lớn người mặc khôi giáp binh sĩ gào thét chạy tới, đem Sở Thiên cùng Diêu Dao hai người cho vây quanh nước chảy không lọt. Ngay sau đó, một tên người mặc quan phục uy nghiêm trung niên nhân cầm trong tay bảo kiếm đi tới. Đợi hắn thấy đã bỏ mình Võ Trác Minh, lửa giận dấy lên, chỉ vào Sở Thiên lạnh lùng hỏi, là ngươi giết con trai của ta sao?
A,
con trai người lấn nam bán nữ, ta giết hắn rồi thì thế nào rồi?
Lúc này, Diêu Dao đã đem gác ở Sở Thiên trên cổ kiếm cầm xuống, cẩn thận nhìn một phía, mà Sở Thiên thì hướng về phía uy nghiêm trung niên nhân trầm giọng nói:
"Hảo,
hảo,
nếu ngươi không biết sống chết, kia bổn thành chủ sẽ thành toàn cho ngươi."
Trung niên nhân vừa nói, đem trường kiếm trong tay rút ra, hướng Sở Thiên trực tiếp đâm ra một kiếm.
Bát phẩm võ sư sao?
Cảm thụ được trung niên nhân mạnh mẽ thực lực, Sở Thiên ước chừng đoán chừng ra khỏi thực lực của hắn, hắn lại không sợ chút nào đối với bên cạnh Diêu Dao nói: "Bảo vệ tốt tự mình, thành chủ này giao cho ta tới đối phó."
Sở Thiên vừa nói, trong tay cương đao quay lại, hướng về phía đánh tới trường kiếm trực tiếp chém tới, đao và kiếm va chạm, ở Sở Thiên rút lui, thu chẳng.
Mà trung niên nhân cũng là vẻ mặt kinh ngạc nhìn hắn, khó trách có thể giải quyết ba tên hộ vệ, ngươi đổ là có chút thực lực.
Nhưng nếu chỉ thế mà thôi, ngươi hay vẫn là khó thoát khỏi cái chết.
Hừ,
đánh trước bại ta rồi nói sau.
Sở Thiên hừ một tiếng, cước bộ thuấn di đi ra ngoài, cương đao lần nữa tập ra, buôn lôi chạm.
Không biết tự lượng sức mình.
Phong huyễn phá.
Trung niên nhân vòng quanh không khí run lên, xoay tròn trong lúc, từng cổ làm cho người ta nhìn choáng váng mạnh gió gào thét xông về Sở Thiên, cùng Sở Thiên buôn lôi chạm đánh lại với nhau.
Bang bang.
Hai tiếng, trung niên nhân rút lui ba bước, khóe miệng càng thêm là có thêm một tia tiêm máu, hắn chẳng thể nghĩ tới, Sở Thiên không ngờ lại lợi hại như thế.
Xem xét lại Sở Thiên, thương thế của hắn vốn là không có hảo, sau đó vì bảo vệ Diêu Dao, cưỡng ép khôi phục một phần nhỏ thực lực, nhưng tai họa ngầm còn đang, cho nên đang cùng trung niên nhân đối binh dưới, thể nội thương thế lần nữa bộc phát.
Sở Thiên không hề nữa ham chiến, thân thể cực tốc rút lui, một tay lấy Diêu Dao cưỡng ép đối ở trên người, sau đó rút đao thuật đánh ra, hướng về phía bốn phía binh sĩ chính là một trận chém lung tung.
Một đao chết một người, mượn kỳ lực, lao ra, lại giết một người, tiếp theo lao ra, lại giết một người.
Như thế phản phục, liên tiếp chém ra 82 đao, giết chết 82 tên lính, hắn cuối cùng chạy ra khỏi vòng đây, hướng cửa thành nhanh chóng chạy đi.
Chương 284, trừ hải ấn.
Muốn đi.
Trung niên nhân mắt thấy Sở Thiên nghĩ muốn rời đi, ánh mắt lạnh lẽo, hướng về phía sau binh sĩ phân phó một câu sau, nhanh chóng hướng Sở Thiên đuổi theo. Hai người một đuổi một chạy trong lúc, rất nhanh tiểu chạy ra khỏi núi Võ Thành, hướng nơi xa núi rừng chạy đi.
Diêu Dao gục ở Sở Thiên trên lưng, muốn đứng dậy, lại bị Sở Thiên cưỡng chế tính đeo, thể nội linh khí cũng không cách nào đánh ra, điều này làm cho nàng càng phát ra tức giận sinh khí, ngươi mau đem ta để xuống tới, tự ta sẽ đi.
Không cần ngươi tới bối.
Đừng làm rộn.
Bây giờ không phải là hành động theo cảm tình thời điểm, cái kia Sơn Võ Thành chủ không phải là hiện tại ta có thể đối phó.
Cho nên chúng ta phải nhanh lên rời đi.
Sở Thiên cố nén thể nội loạn lùi linh khí, nhanh chóng ở trong rừng chạy trốn, vừa hướng Diêu Dao kiên nhẫn giải thích.
Nhưng đổi lấy nhưng lại là Diêu Dao đại phát giận, ngươi dừng lại cho ta.
Muốn chạy ngươi chạy, ta lại vừa không có giết người.
Quan ta chuyện gì?
Ngươi mau đem ta để xuống tới.
Nếu không đừng trách ta không khách khí.
Phúc.
Sở Thiên nhanh chóng chạy trốn, đột nhiên nội tức không ổn, hai chân mềm nhũn quỳ rạp xuống đất, mà Diêu Dao cũng bị trực tiếp vứt ra ngoài, ở trong núi rừng lăn mấy cái.
Diêu Dao nhịn đau khổ đứng lên, nhìn về phía ngã xuống đất Sở Thiên, vội vàng đi tới, đem kia đỡ dậy, "Sở Thiên, ngươi như thế nào rồi? Chẳng lẽ là nội thương lại phát tác?
Ngươi đi mau."
"Không cần lo ta, Sơn Võ Thành chủ rất nhanh sẽ phải tới rồi."
Sở Thiên đẩy ra Diêu Dao, mà tự mình thì nhịn đau khổ ngồi xuống tu luyện.
"Hừ,
các ngươi trốn không thoát."
Gầm lên giận dữ, Sơn Võ Thành chủ tuyệt trần mà đến, hắn lanh khốc nhìn bị thương Sở Thiên cười to nói, "Ta muốn các ngươi ngu xuẩn hành vi trả giá thật nhiều, lấy cảm thấy an ủi con ta vong linh. Ta không cho phép chuẩn ngươi thương tổn hắn."
Diêu Dao đem Sở Thiên ngăn ở phía sau, cầm trong tay nhuyễn kiếm đối với trên Sơn Võ Thành chủ, "Muốn chiến ta cùng ngươi chiến."
Một gia đời không sâu tứ phẩm võ sư tiểu cô nương cũng dám ở bổn thành chủ trước mặt cản rỡ, cho bổn thành chủ tránh ra.
Sơn Võ Thành chủ đơn vung tay lên, một cổ cường đại kình khí trực tiếp đem Diêu Dao cho đánh lui ra.
Sở Thiên thấy Diêu Dao bị thương, chịu đựng thương thế đứng lên, trong tay cương đao nơi tay, ngưng tụ tất cả lực lượng ở trên thân đao, hướng Sơn Võ Thành chủ sắc mặt bất thiện giờ, hoặc là ngươi rút đi, hoặc là ngươi chết.
Thật cuồng kiêu ngạo khẩu khí.
Sơn Võ Thành chủ hừ lạnh một tiếng.
Đang lúc ấy thì, một đám binh lính nhanh chóng chạy tới, những binh lính này mỗi người trong tay cũng đều cầm lấy đủ loại màu sắc hình dạng đồ, để cho Sở Thiên một trận nghi ngờ.
Sơn Võ Thành chủ hướng về phía bọn lính khiến một cái ánh mắt sau, bốn binh lính riêng phần mình đem một trang bị đầy đủ nước thùng gỗ đặt ở Sơn Võ Thành chủ trước mặt. Tiếp theo lại là bốn binh lính đem đỡ khung mãn vật liệu gỗ chậu than đặt ở Sơn Võ Thành chủ trước mặt.
Công tác chuẩn bị hoàn thành, Sơn Võ Thành chủ âm trầm đối với Sở Thiên cười một tiếng,
"Hừ,
nhãi con, bổn thành chủ lập tức trên ngựa để cho ngươi kiến thức sự lợi hại của ta."
Sở Thiên nhìn Sơn Võ Thành chủ bốn phía bày đầy đồ, trong lòng không chỉ có không có cảm thấy nhẹ nhàng, ngược lại cảm nhận được một tia kiêng kỵ, trong lòng hắn vừa động, nhanh chóng thúc dục thể nội vẫn bị vây ngủ say trạng thái cắn nuốt tiên đằng.
Sơn Võ Thành chủ kiến Sở Thiên không đáp nói, hừ lạnh một tiếng, đơn vung tay lên, bốn chậu than lập tức đốt, hừng hực đại hỏa ở trong rừng cây sinh ra, tiếp theo Sơn Võ Thành chủ tướng bảo kiếm ném cho binh lính, tự mình thì song trưởng mở ra, hướng về phía bốn thùng nước một trận hấp thực.
Bốn trong thùng nước toàn bộ tụ ở Sơn Võ Thành chủ trên song trưởng, sau đó hắn lại đem bốn bồn đại hỏa hòa tan vào dưới trưởng thủy cầu bên trong, nước lượt nhưng lại vào thời khắc này cùng dung rồi.
Như thế một màn quỷ dị, để cho Sở Thiên trong lòng kinh hãi, trong tay đao thế không chần chờ nữa, trực tiếp một đao bổ ra, đoạn nguyệt luyện tâm chạm. Hàm chứa Sở Thiên lúc này toàn bộ lực lượng một kích nhanh chóng hướng Sơn Võ Thành Chủ đánh tới. Sơn Võ Thành Chủ ánh mắt hơi híp lại, hiện tại mới ra chiêu, đã muộn. Trừ hỏa ấn, đi. Song trưởng tụ hợp, hai nước lửa phát sinh cự đại năng lượng, nhanh chóng cùng Sở Thiên Đoạn Nguyệt luyện tâm chạm mình ở chung một chỗ, sau đó vừa lấy cường thế một kích bài trừ Sở Thiên chiêu thức. Tiếp theo chiêu đó nhanh chóng quanh hướng Sở Thiên, ở nơi này thời điểm ngàn cân treo sợi tóc, Sở Thiên hét lớn một tiếng, thể nội cắn nuốt tiên đằng nhanh chóng sinh trưởng tốt tươi ra, sau đó hóa thành cây tường đem Sơn Võ Thành Chủ trừ hỏa ấn ngăn trở. Đi mau. Sở Thiên đem cùng mình tâm thần tương liên cắn nuốt tiên đằng chặt đứt, sau đó trực tiếp kéo Diêu Dao ngay lập tức vào ra. Chạy một ngày một đêm sau, Sở Thiên cuối cùng bởi vì thương thế quá độ mà té xịu trên đất rồi, cuối cùng bị Diêu Dao cho mang đi. Đợi Sở Thiên tỉnh lại lần nữa, đã là ngày thứ 5 sáng sớm rồi, nhìn lên trước mặt mở mở sân động, Sở Thiên thanh âm khàn khàn lo lắng hô, "Diêu Dao, Diêu Dao, ngươi ở đâu? Diêu Dao, ngươi đã tỉnh?" Diêu Dao hơi hiển lộ trong trẻo lạnh lùng thanh âm từ động ngoài truyền tới, sau đó chỉ thấy Diêu Dao bưng dùng cây trúc làm thành chén nước đi tới Sở Thiên bên cạnh, đem chén nước đưa cho Sở Thiên, "Uống nước đi. Ngươi đã bởi vì nóng dần lên hôn mê mấy ngày rồi, làm phiền ngươi chiếu cố." Sở Thiên nhận lấy chén nước đã uống vài ngụm sau, vừa đem chén nước đưa cho nàng, "Cái kia Sơn Võ Thành Chủ mấy ngày nay không có tìm được chúng ta chứ? Ngươi có từng bị thương tổn?" Diêu Dao đạm mạc lắc đầu, "Ta không sao, ngươi yên tâm đi. Cái kia Sơn Võ Thành Chủ bị của ngươi dây leo võ hồn ngăn cản được rồi, nghĩ đến mấy ngày nay còn đang tìm kiếm chúng ta." Nói đến Sơn Võ Thành Chủ, Sở Thiên đột nhiên nhớ tới Sơn Võ Thành Chủ hôm đó đánh ra quỷ dị chiêu số trừ hỏa ấn, suy nghĩ sau một hồi. "Trừ hỏa ấn?" Sở Thiên đột nhiên kinh ngạc ngồi dậy, vẻ mặt vui mừng nói, "Trừ hỏa ấn? Trừ hải ấn?" Hôm đó quen thuộc hơi thở phải. Diêu Dao thấy Sở Thiên cùng điên rồi giống nhau, hai mắt lấp lánh hữu thần, hơi quan tâm hỏi, "Sở Thiên, ngươi không sao chớ? Chẳng lẽ còn chưa hạ sốt sao?" Sở Thiên cố nén hưng phấn lắc đầu, "Ta không sao, chẳng qua là nhớ đến một số chuyện làm ta hưng phấn mà thôi. Ta trước nghỉ ngơi một chút." Nói xong, Sở Thiên tựu nằm xuống, trong lòng tiếp tục tự hỏi mới vừa vấn đề, Sơn Võ Thành Chủ Sở đánh ra võ kỹ cùng ta Sở được đến đại nhật phần thiên trong lòng bàn tay thức thứ tư trừ hải ấn rất tương tự á. Nghĩ tới đây, Sở Thiên lần nữa ngồi dậy, hướng một bên Diêu Dao dò hỏi, "Diêu Dao, ngươi có thể hay không nói cho ta biết nơi này là nơi nào? Quốc gia tên gọi là gì sao? Ngươi làm sao vậy? Làm sao đột nhiên nhớ tới hỏi những thứ này? Ngươi ở chúng ta quốc gia, nhưng không biết chúng ta quốc gia tên, thật đúng là chọc người hoài nghi." Diêu Dao vẻ mặt kỳ quái nhìn Sở Thiên, hồi lâu mới thở dài, "Ta nên vì những ngày qua đối với hiểu lầm của ngươi nói xin lỗi, ngươi như vậy liều chết cứu rút, mà ông nội của ta vừa như vậy tín nhiệm đem ta phó thác cho ngươi, ta không nên đem ngươi muốn trở thành sát hại ông nội của ta hung thủ." "Ân, ta căn bản là không có để ý, ngươi không cần bận tâm. Thực ra ta là lợi dụng truyền tống trận truyền tống đến này tấm xa lạ địa vực, cho nên ta thật không biết nơi này rốt cuộc là quốc gia nào, chỉ biết là nơi này và ta chỗ ở địa phương rất không đồng dạng." Ánh mắt Sở Thiên xuống dốc nhìn Diêu Dao, trong lòng có một tia hoài niệm hương vị quê hương. Chương 285, ngoài ý muốn dung hợp Kim Châu. Nhìn Sở Thiên xuống dốc ánh mắt, Diêu Dao trong lòng có một tia cảm giác khác thường, nàng thở khẽ một hơi, "Được rồi. Được rồi. Ta tin tưởng ngươi là được, ta lúc này với ngươi giới thiệu một chút quốc gia này hết thảy. Nơi đây chính là Đại Đường Đế quốc quốc thổ, mà ở trong đó là Đại Đường quốc cựu phủ một trong Nam Sơn phủ, chính là nhỏ nhất một chỗ địa vực, mà thống lĩnh Nam Sơn phủ hướng ra chính là Hoàng Thành hướng ra chi nhánh. Thực lực phi thường cường đại." Dừng một chút, Diêu Dao tiếp tục nói, "Mà Đại Đường cựu phủ theo thứ tự là mạnh nhất Đông Châu phủ, cũng là thủ đô nơi ở Tây Mạc phủ, Lô Lâm phủ, Bắc Hải phủ. Cựu phủ trong lúc không xâm phạm lẫn nhau, không có can thiệp lẫn nhau, chỉ có ngoại địch xâm lấn lúc, cựu phủ hợp nhất, trên căn bản không có đánh không lùi người xâm lược." Diêu Dao nói tới đây tựu ngừng lại, buông tay ra, "Ta biết đến chỉ chừng này. Nếu như ngươi muốn biết càng nhiều về đại đường chuyện tình, có thể đi những thứ kia đại thành Tam Giới Đường chi nhánh đi hỏi thăm." Tam Giới Đường. Sở Thiên như có điều suy nghĩ một chút sau, thầm hạ quyết tâm, đối với bên cạnh Diêu Dao nói, "Tiểu Dao, chúng ta khả năng phải ở chỗ này tiếp tục trì hoãn nửa tháng rồi, ta muốn lợi dụng nửa tháng này thời gian tới để cho thực lực của mình lại khôi phục một tầng, chỉ có như vậy, chúng ta mới có thể không cần sợ Sơn Võ Thành Chủ đuổi giết." Diêu Dao an tĩnh gật đầu tỏ vẻ đáp ứng, "Ngươi cứ yên tâm đi. Này mấy bốn sẽ cẩn thận làm việc, tránh khỏi để cho Sơn Võ Thành Chủ tìm đến." "Ân, ta đây muốn bắt đầu." Sở Thiên vừa nói, khoanh chân ngồi xuống, thể nội linh khí nhanh chóng vận chuyển, Cửu Dương Hóa Lôi Quyết cũng ở hắn không ngừng vận hành linh khí trung dần dần thức tỉnh, từng đạo dòng điện ở Sở Thiên trên người tán loạn. Diêu Dao nhìn trong chốc lát, xác định Sở Thiên không có chuyện gì, tiểu lui ra khỏi sơn động, đem chọn sơn động nhường cho Sở Thiên tu luyện đi, mà chính nàng thì ở bên cạnh vừa đào một tiểu sơn động tạm thời cư trú. Ba ngày sau, hồi lâu chưa từng mở mắt Sở Thiên nhíu chặt mày mở hai mắt ra, vì sao vẫn không cách nào khôi phục thực lực, chẳng lẽ cùng Đoạn Nguyệt Võ Hồn bị vây có quan hệ sao? Hay vẫn là kia Tam Viên Hạt Châu quan hệ? Vừa nói Sở Thiên từ trong nhẫn chứa lấy ra một viên Kim Châu tử cùng một viên Ngân Hạt Châu cẩn thận nhìn một chút. Đồng Hạt Châu không biết tung tích, hẳn là ở Phó Tinh Nguyên chỗ đó, chẳng lẽ ta muốn khôi phục thực lực nhất định phải một lần nữa tụ tập Tam Viên Hạt Châu sao? Sở Thiên nghĩ tới đây, đem Ngân Hạt Châu thu hồi nhẫn chứa, mà Kim Châu tử thì bị kia cầm trong tay, thể nội linh khí toàn bộ hướng trong Hạt Châu rót vào. Ước chừng nửa chung thời gian sau, Sở Thiên sắc mặt tái nhợt dừng lại hướng trong Hạt Châu rót vào linh khí, quả nhiên cùng ta đoán chừng giống nhau. của ta linh khí nhưng lại toàn bộ bị phong ấn ở này tam viên hạt châu trong.
Ghê tởm.
Nói tới chỗ này, Sở Thiên từ thể nội bước ra một viên màu đỏ như máu hạt giống, vẻ mặt đau lòng nhìn, lần này bảy quốc thí luyện hành trình, ta quả thực là xui xẻo đổ về đến nhà, vì đối phó cái kia Sơn Võ thành chủ, làm hại ta không thể không đem chọn cắn nuốt tiên đằng cũng đều tế đi ra ngoài, hiện tại chỉ còn lại như vậy một quả hạt giống rồi. Nói xong, Sở Thiên đem lòng bàn tay phải mở ra, ở nơi lòng bàn tay phá vỡ một đường vết rách, sau đó chịu đựng đau nhức đem màu đỏ như máu hạt giống nhét đi vào.
Hí!
Đau đến gào thét một tiếng, Sở Thiên đem tan ra tiến huyết nhục hạt giống trên đánh hạ một đạo đạo linh quyết sau, lòng bàn tay vết thương trong nháy mắt bế hợp, tiếp theo, Sở Thiên trên ngón trỏ dài ra một đoạn ngắn màu đỏ như máu rễ cây, chính là Thiên Linh căn. Lần thứ hai tài bồi, đại khái 3 tháng thời gian tiểu có thể khôi phục nguyên dạng rồi. Sở Thiên đem Thiên Linh căn thu hồi sau, lần nữa hai mắt nhắm lại, bắt đầu chữa trị bị hao tổn thân thể. Nửa tháng sau, Sở Thiên chỗ ở sơn cốc đột nhiên phát sinh một trận nổ tung thanh âm, tiếp theo đó là tận lực bồi tiếp việc binh đao chạm vào nhau thanh âm, nhưng lại là Sơn Võ thành chủ trải qua nửa tháng tìm kiếm, cuối cùng tìm đến nơi này, hơn nữa thừa dịp Sở Thiên tu luyện cơ hội đem Diêu Dao cho bắt lại. Sau đó bị thức tỉnh Sở Thiên vội vàng chạy ra, tức giận dưới hắn trực tiếp buộc phát ra ngũ phẩm võ sư uy năng cùng Sơn Võ thành chủ chiến lại với nhau. Sơn Võ thành chủ một trường đánh lui Sở Thiên, cười lạnh một tiếng, ta đảo là không nghĩ tới ngươi tốc độ tu luyện lại như thế cực nhanh, nhưng lại thời gian ngắn ngủi như vậy tiểu tu luyện đến võ sư ngũ phẩm trình độ. Đây càng thêm kiên định ta diệt trừ quyết tâm của ngươi. Ta liền để cho ngươi lần nữa nếm thử ta trừ hỏa ấn tư vị. Vừa nói, tám binh lính nhanh chóng bật ra, đem thùng gỗ cùng chậu than bưng đi ra ngoài, mà Sơn Võ thành chủ thì nhanh chóng đem trong đó hỏa nguyên cùng thủy nguyên lấy đi, sau đó dung hợp đến cùng nhau hướng Sở Thiên xung kích mà đến.
Hừ,
lần này ta tuyệt sẽ không thua ở ngươi chiêu này sơn trại bài chiêu số hạ. Sở Thiên vừa nói, thể nội cựu dương hóa lôi quyết cấp tốc vận chuyển, ngọn lửa trong nháy mắt cắn nuốt cả Sở Thiên thân thể. Sở Thiên giống như phượng hoàng tắm lửa niết bàn bật ra, hai đấm tức là ôm ở chung một chỗ, hướng về phía đánh tới Sơn Võ thành chủ đối vanh ở chung một chỗ. Đại Nhật phần thiên trưởng thức thứ nhất, thụ dương ấn. Như thái dương loại cực nóng bàn tay ấn như bàn tay như lai hướng Sơn Võ thành chủ phát đi. Cùng Sơn Võ thành chủ trừ hỏa ấn oanh kích lại với nhau.
Rầm rầm rầm.
Cả dương rầm cũng bị đại hỏa bao vây, mà vốn là trói buộc chặt Diêu Dao binh sĩ cũng ở đại hỏa trung biến thành hư vô. Mà Diêu Dao bởi vì thực lực hơi mạnh, chẳng qua là tránh thoát trói buộc, bị chút ít vết thương nhẹ mà thôi.
Đi.
Sở Thiên một thanh ôm lấy Diêu Dao, cũng mặc kệ chiến cuộc như thế nào, trực tiếp đạp trên Vân Hải phiêu miễu bộ nhanh chóng rời đi. Đi một đường, Sở Thiên bộ ngực lại là một trận đau nhức, hắn tức giận hướng về phía cây cối vung một quyền, đáng chết. Hơi thở của ta lại đang suy yếu.
Sở Thiên, ngươi.
Diêu Dao lo lắng nhìn Sở Thiên, muốn nói lại thôi. Sở Thiên ra vẻ nhẹ nhàng đối với Diêu Dao cười một tiếng, ta không sao, chúng ta đi nhanh đi.
Hừ.
Giết chết bổn thành chủ nhiều như vậy binh lính, ngươi đã nghĩ chạy như vậy sao? Quả thực là si tâm vọng tưởng. Một trận gầm lên, Sơn Võ thành chủ đột nhiên xuất hiện, một con thiết quyền trong nháy mắt đánh ở trên lưng Sở Thiên.
Phúc.
Sở Thiên hộp máu rút lui, kim châu tử từ trong nhẫn chứa bay ra, đem Sở Thiên bao phủ ở trong đó.
Ân,
đây là cái gì bà bối?
Không tốt, khí thế của hắn nhưng lại ở trên thăng.
Sơn Võ thành chủ âm hàn gương mặt, trên song trưởng còn sót lại một chút hỏa nguyên lực cùng thủy nguyên lực, hắn trực tiếp lần nữa đánh ra trừ hỏa ấn, đi chết đi.
Trừ hỏa ấn.
Một trường đánh về phía Sở Thiên, Sở Thiên đỉnh đầu kim châu tử tia sáng vạn trượng, đem kia đẩy lui, tiếp theo từng đạo linh khí tràn vào Sở Thiên thể nội. Võ sư lục phẩm, võ sư thất phẩm, võ sư bát phẩm, võ sư cửu phẩm, cho đến đại võ sư nhị phẩm, Sở Thiên đỉnh đầu kim châu tử mới dừng lại vận chuyển, sau đó nhanh chóng chui vào Sở Thiên trong ấn đường, biến mất không thấy. Khôi phục hơn phân nửa thực lực, Sở Thiên mắt lạnh nhìn Sơn Võ thành chủ, Sơn Võ thành chủ kiến chuyện không ổn, đang định chạy trốn, lại bị Sở Thiên nhanh chóng xuất thủ bắt, đem kia linh lực cầm cố rồi.
Nói,
của ngươi trừ hỏa ấn từ chỗ nào đạt được? Mau đem lần này võ kỹ giao ra đây.
Sở Thiên gương mặt lạnh lùng, đem cương đao gác ở Sơn Võ thành chủ trên cổ.
Chương 286, tam giới đường.
Sơn Võ thành chủ hừ lạnh một tiếng, làm sao? Ngươi còn muốn trừ hỏa ấn sao?
Coi như là ta cho ngươi biết, ngươi cũng không có thực lực kia đi cướp.
Ta không ngại nói cho ngươi biết, ta là Hoàng Thành hướng gia lão thái gia con rể, ngươi nếu là dám đụng đến ta, ngươi nhất định chết không toàn thây.
Thì ra là này trừ hỏa ấn là ở hướng gia a.
Xem ra đang thật trừ hải ấn đang ở hướng gia.
Ánh mắt Sở Thiên ngưng tụ, trong lòng vui mừng.
Trừ hải ấn?
Ngươi nhưng lại biết trừ hải ấn?
Ngươi rốt cuộc là người nào?
Chẳng lẽ ngươi là Đại Phong phủ Nam Đầu Cốc người sao?
Không,
không.
Sơn Võ thành chủ nói tới đây, đột nhiên vẻ mặt hoảng sợ nhìn Sở Thiên.
Nam Đầu Cốc cùng Trừ Hải Ấn có quan hệ?
Như vậy những khác mất đi mấy kiểu võ kỹ đều ở Nam Đầu Cổ sao?
Sở Thiên trong lòng suy đoán, vội vàng hỏi thăm Sơn Võ thành chủ, nói cho ta biết Nam Đầu Cốc có phải hay không là có những khác mấy ấn.
Ta không biết.
Sơn Võ thành chủ cười lạnh một tiếng, ta cho ngươi biết, ngươi mơ tưởng để cho ta cho ngươi biết về Nam Đầu Cốc cùng hướng ra chuyện tình.
Ta sẽ không nói cho ngươi.
Sở Thiên nhìn Sơn Võ thành chủ một lúc lâu sau đó, đem tâm một hồi ngang, nếu ngươi không nói cho ta, tiểu đừng trách ta vô tình.
Vừa nói, Sở Thiên đưa bàn tay kèm ở Sơn Võ thành chủ trên đầu.
Đang chuẩn bị thi triển kiếp trước tiên võ đại lục cấm pháp siêu hồn thuật, lại bị Diêu Dao cho ngăn cản, "Sở Thiên, ngươi muốn giết hắn sao?"
"Là chúng ta giết hắn rồi con trai, hiện tại đối với hắn hạ thủ,
có thể hay không sẽ quá tàn nhẫn. Diêu Giao ngươi quá từ bi rồi. Sơn Võ thành chủ hòa Hoàng thành Hướng gia có quan hệ, chúng ta nếu là không nhổ cỏ tận gốc, ngày sau mối họa vô cùng. Ngươi mau tránh ra. Sở Thiên một trận nhức đầu, nhưng lại không đành lòng đối với Diêu Giao nổi giận, cho nên đem kia cẩn thận đẩy ra, siêu hồn thuật cũng trong nháy mắt đánh ra. A a a, ngươi rốt cuộc đang làm gì đó? Mau giết ta, không muốn lại hành hạ ta. A, từng tiếng thê lương gào thét, để cho Diêu Giao kinh hãi không dứt, mắt thấy Sơn Võ thành chủ như thế thống khổ, trong lòng làm xuống một quyết định. Trong tay nhuyễn kiếm nhanh chóng đánh ra, trực tiếp đâm vào Sơn Võ thành chủ lồng ngực bên trong, Sơn Võ thành chủ lập tức bị mất mạng, mà trên mặt nét mặt hướng về phía Diêu Giao xuất hiện một tia cảm kích. Diêu Giao, ngươi đang làm gì đó? Vốn là vẫn đang nhắm mắt siêu hồn Sở Thiên bởi vì Diêu Giao cử động mà bị cắn trả, trong miệng ngay cả ói tam ngụm máu, sắc mặt cũng trắng bệch vạn phần. Diêu Giao vội vàng đỡ dậy Sở Thiên, ngươi muốn giết hắn liền giết hắn, vì sao như thế hành hạ hắn đâu? Ta chỉ là cho hắn một thống khoái mà thôi. Ngươi, phúc, dẫn khí công tâm, Sở Thiên lần nữa miệng phun máu tươi, ta thật không dễ dàng mới tìm được Trừ Hải ấn hạ lạc, lúc này nhưng lại bởi vì ngươi nhân từ mà sai sót cơ hội, ta thật là. Ngồi xuống bình tức một hồi, Sở Thiên mặt lạnh đứng lên, đối với bên cạnh Diêu Giao thản nhiên nói, ta được rồi, tiếp tục lên đường đi. Ngươi muốn rời đi sao? Diêu Giao vẻ mặt cô đơn nhìn Sở Thiên, nếu như ngươi muốn đi, ta không ngăn cả ngươi. Dù sao ngươi cũng không phải là người thế nào của ta. Dạ, ta muốn rời đi. Tự giải quyết cho tốt đi. Sở Thiên nghe được Diêu Giao lời nói, trong lòng tức giận tái khởi, trực tiếp bị tức giận rời đi. Diêu Giao khẽ thở dài, đem Sơn Võ thành chủ hài cốt ngay tại chỗ chôn bụi, ngươi cũng không cần oán hận Sở Thiên, chỉ trách con của ngươi cùng ngươi cũng không rõ lý lẽ rồi. Ngươi tiểu nghỉ ngơi đi. Nói xong, Diêu Giao cũng xuống núi rời đi, hướng Hoàng thành tiến phát. Nhìn Diêu Giao đi xa, vẫn chưa từng rời đi Sở Thiên vẻ mặt luống cuống, sau đó biến thành bất đắc dĩ, ngươi như thế thiệt lương, ở nơi này nhược nhục cường thực thế giới sớm muộn muốn ăn thiếu, ta như thế nào có thể nhận tâm rời đi đâu. Sẽ theo gót ngươi đi, cũng làm cho ngươi bị chút ít đau khổ, nếu không không biết nhân thế hiểm ác. Hai người một trước một sau lên đường, nhanh chóng hướng đại đường Hoàng thành đi vào. Mà muốn đi trước đại đường Hoàng thành, hai người thì phải kéo dài qua Lỗ Lâm phủ, mà Sở Thiên hai người thì còn đang Nam Sơn phủ trong phạm vi thế lực. Lúc này Nam Sơn phủ phủ thành sở tại địa Nam Sơn thành phủ thành chủ, hướng Nam Thiên vẻ mặt lạnh lẽo nhìn lên trước mặt quỳ người, ngươi nói cũng đều thật sự. Khốn nạn, thậm chí có người dám ở động thủ trên đầu thái tuế, hại chết cháu ngoại của ta cùng em rể của ta. Thu này không báo, ta cũng thật xin lỗi ta kia chết đi muội muội. Phủ chủ đại nhân, hiện tại cả Sơn Võ thành chỉ có một vị tiểu thiếu gia rồi, ngài nhìn có phải hay không là đem kia nhận được Nam Sơn thành tới nuôi dưỡng? Vẫn đứng ở hướng Nam Thiên bên cạnh lão bộ cung kính hỏi. Nếu là bổn thành chủ em rể huyết mạch, tự nhiên không thể thả trôi bất kể, Trần Thúc, Sơn Võ thành chức thành chủ tạm thời liền từ ngươi tới đón còn đi. Mà ta cháu ngoại trai Hải Nhi cũng tùy ngươi một tay chiếu cố. Nhưng là nhớ kỹ không thể có sơ sẩy, nếu không phủ quy nghiêm trị. Hướng Nam Thiên lạnh giọng nói. Được gọi là Trần Thúc lão bộ vội vàng bái tạ, đa tạ phủ chủ đại ân, lão nô nhất định tận tâm tận lực chiếu cố tiểu chủ nhân. Kia lão nô xin được cáo lui trước rồi. Hừ. Thấy Trần Thúc rời đi, Hướng Nam Thiên ánh mắt từ từ trở nên lạnh như băng, giết em rể ta chi người, ta sẽ làm cho hắn chết không có chỗ chôn. Người tới, cho bản phủ chủ ban bố chu sát lệnh. Là. Nam Sơn phủ phát sinh chuyện tình, Sở Thiên cùng Diêu Giao hai người tự nhiên còn không biết, hai người bọn họ cũng không có bị đến bất kỳ người ngăn trở, một đường không trở ngại đi tới bọn hắn chỗ ở thứ nhất ngồi lại thành, Vạn Sơn thành. Thấy tận mắt Diêu Giao tiến vào khách sạn sau, Sở Thiên an tâm đi tới khách sạn, cũng tuyển một chỗ phòng ở, sau đó hắn vừa rời đi khách sạn, tiến tới Diêu Giao theo lời Tam Giới Đường. Nhìn lên trước mặt tráng lệ Tam Giới Đường, Sở Thiên thán phục không dứt, này Tam Giới Đường thật là không đơn giản a. Cả cựu phủ phàm là lớn một chút thành trì đều có một ngọn phân đường, thật đúng là khí phách phi phàm a. Nhanh chóng đi vào trong đó, một tên thị nữ vội vàng đi tới tiếp đãi, hoan nghênh công tử quang lâm Tam Giới Đường, có thể có cái gì cần tiểu tỷ hỗ trợ? Ta đến từ trời xa sơn thôn, đối với đại đường không hiểu nhiều lắm, cho nên muốn tìm các ngươi có mặt khắp nơi Tam Giới Đường hỏi thăm một phen. Sở Thiên khách khí đáp lời. Thị nữ đang chuẩn bị đáp lời, lại thấy một con hạc phát lao ông đạp trên uy vũ nện bước đi tới. Tiểu Linh, ngươi lui xuống trước đi, vị quý khách kia để cho lão phu lão tiếp đãi. Là. Thị nữ có chút kinh ngạc nhìn thoáng qua Sở Thiên, sau đó mới cung kính rời đi. Tiền bối chúng ta trên lầu nói chuyện. Sở Thiên đang chuẩn bị đáp lời, lại bị lao ông lời nói sợ hết hồn. Tiền bối. Sở Thiên khẽ cười một tiếng, lao ông, ngươi có phải hay không làm sai rồi? Ta một chỉ có đại võ sư nhị phẩm tiểu nhân vật đâu thể làm được tiền bối hai chữ. Lao ông cười mà không nói, đem Sở Thiên dẫn vào sương phòng sau đó, mới cười ha ha nói, tiền bối không cần giấu giếm tại hạ, ngài một thân huyền công, hơi thở thâm hậu, rõ ràng chính là võ tông cường giả, như thế nào lại là một tên đại võ sư đâu? Lão phu mặc dù là lục phẩm đại võ sư, nhưng nhìn người bản lĩnh vẫn phải có. Ngươi nói là chính là đi. Lần này đi đến, ta có ba vấn đề, thứ nhất chính là đại đường quốc chuyện tình, hiện sự tình thứ hai chính là nghĩ hỏi thăm một chút đại phong phủ Nam Đầu Cốc chuyện tình, chuyện thứ ba, tức là hỏi thăm một chút đại đường quốc ngoại trừ bản đồ, các ngươi nơi này có thể có bán. Sở Thiên một hơi đem của mình cần biết được vấn đề toàn bộ hỏi lên, sau đó tiểu yên lặng chờ lao ông hồi âm rồi. Chương 287, rời xa đại tần quốc độ. Nam Đầu Cốc. Nghe được cái tên này, lao ông sắc mặt biến một chút, vung tay lên, đem trọn xương phòng cách âm ra, hơn nữa nhỏ giọng nói, tiền bối sau này cũng không nên ở Nam Sơn phủ địa giới trong tùy tiện hỏi thăm người khác Nam Đầu Cốc chuyện tình, để tránh đưa tới họa sát thân.
Nga.
Vì sao ở nơi này Nam Sơn phủ không thể nhắc tới Nam Đầu Cốc? Thực ra Sở Thiên trong lòng đã sáng tỏ, chuyện này cùng Hoàng Thành Hướng gia cùng Nam Sơn phủ phủ chủ không thoát được làm cô liên. Lão ông tiếp tục nhỏ giọng nói, lão phu Bạch Di Tử ở nơi này Nam Sơn phủ sinh sống mấy mươi năm, há sẽ không biết Nam Đầu Cốc cùng Hoàng Thành Hướng gia ân oán đâu? Nghĩ đến tiền bối tới đây lúc trước cũng biết chuyện này chứ.
Bạch Di Tử.
Sở Thiên nghiền ngẫm la một tiếng lão ông danh hiệu, sau đó mới cười nói, lão tiên sinh tên cũng là thành lịch đấy. Nhưng là ngươi vẫn chưa trả lời ta ba vấn đề đấy.
Bạch Di Tử trịnh trọng gật đầu, được rồi,
nếu ngươi muốn biết những chuyện này, ta sẽ nói cho ngươi biết, nhưng cái giá tiền này cũng không phí à.
Sở Thiên đem một quả nhẫn chứa đặt ở trên bàn, này trong nhẫn chứa linh thạch hẳn là đủ để chi trả ta hỏi ba vấn đề chứ.
Bạch Di Tử nhìn một chút nhẫn chứa sau, gật đầu cười, sau đó từ của mình trong nhẫn chứa lấy ra cùng nhau một khối khảm nạm bạch ngọc gương, hắn đem thể nội linh khí liên tục không ngừng đưa vào trong đó, cho đến bạch ngọc kính hóa thành màu đỏ, hắn mới đem kia thu hồi.
Đem nội tức điều chỉnh tốt sau đó, Bạch Di Tử mới chậm rãi nói tới, Đại Đường Đế Quốc, băng vực lãnh đạo thập đại thượng phẩm đế quốc một trong, trong đó vô số cao thủ, mà quốc nội công nhận người mạnh nhất chính là có võ vương sơ kỳ cảnh giới Đường Hoàng.
Mà Đại Đường Đế Quốc dưới trướng có 18 nước phụ thuộc, mỗi vua của nước đều là võ tôn cường giả, đều quy về Đường Hoàng thống lĩnh.
Mà Đại Đường cựu phủ có bát phủ là tự trị.
Đường Hoàng từ không hỏi qua.
Đại Đường thật không ngờ mạnh mẽ như thế.
Sở Thiên nghe Bạch Di Tử lời nói, trên mặt vẻ khiếp sợ ẩn dụ trong lời, trong lòng càng thêm là đang nghĩ băng vực đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu.
Bạch Di Tử thấy Sở Thiên đem đoạn này tin tức hấp thu không sai biệt lắm, cứ tiếp tục giảng thuật. Vấn đề thứ hai, Nam Đầu Cốc chuyện tình muốn từ 20 năm trước nói đến.
Đại Phong phủ Nam Đầu Cốc cốc chủ Nam Vinh Phong thực lực mạnh tới võ tôn thất phẩm, một thân huyền công ở cả Đại Phong phủ cũng đều là đệ nhất cường giả. Nhưng hắn vẫn không lúc đó dừng bước. Vì khuyết trương Nam Đầu Cốc thế lực, Nam Vinh Phong tiến tới thủ đô Đông Châu phủ khiêu chiến Đường Hoàng uy nghiêm, yêu cầu thay vì chiến đấu một cuộc, chỉ có hắn thắng, Đường Hoàng thì phải nhượng ra Đại Đường Tam phủ đi ra ngoài.
Mà này Tam phủ tiểu bao gồm Nam Sơn phủ.
Bởi vì xâm hại Hoàng Thành Hướng gia lợi ích,
năm đó Hướng gia chủ trực tiếp đối với trên Nam Vinh gió.
Vốn là lấy Hướng gia chủ võ tôn bát phẩm thực lực là không thể nào bại.
Nhưng là Nam Vinh Phong lại bằng vào một bộ võ kỹ cứng rắn đem Hướng gia chủ cho đánh chết.
Đánh chết?
Sở Thiên vẻ mặt khiếp sợ, hắn lúc này mới biết Đại Nhật Phần Thiên Trượng phía sau mấy tiểu chỗ lợi hại rồi, kia rốt cuộc là gì tuyệt chiêu, nhưng lại có thể đánh chết bát phẩm võ tôn.
Nam Vinh Phong xưng kia võ kỹ vì trừ hại ấn.
Hướng gia chủ sau khi chết, Đường Hoàng tức giận, lấy tự thân võ vương công lực trấn áp Nam Vinh gió, lại bị Nam Vinh Phong lấy trừ hại ấn võ kỹ đánh ngang tay.
Mặt mũi khó giữ được Đường Hoàng, cũng đánh ra hắn tất cả lực lượng, đem Nam Vinh Phong đánh chết tại chỗ.
Hơn nữa đem trừ hại ấn công pháp giao cho Hướng gia, lấy bày ra cảm thấy an ủi Hướng gia chủ vong linh.
Bạch Y Tử vẻ mặt thổn thức nhìn Sở Thiên.
Sở Thiên nghe nói trừ hại ấn bị Hướng gia cướp đi, trong mày, kia Nam Đầu Cốc không có Nam Vinh gió, và đắc tội Hoàng Thành Hướng gia, đây chẳng phải là muốn gặp phải diệt môn sao?
Cũng không phải, cũng không phải.
Nam Vinh Phong hòa Đại Phong phủ chủ quan hệ rất thân, như thế nào để cho Hoàng Thành Hướng gia đối phó Nam Đầu Cốc đấy?
Cho nên Nam Đầu Cốc bảo vệ xuống.
Mà trải qua 20 năm phồn diễn sinh sống, Nam Đầu Cốc đã xuất hiện mới võ tôn cường giả, lại phối hợp trừ hải ấn cường đại uy năng, coi như là Hoàng Thành Hướng gia cũng không dám động thủ.
Bạch Di cười nói, ta hiện tại muốn biết Đại Đường quốc vòng ngoài bản đồ.
Nghe xong Nam Đầu Cốc chuyện tình sau, Sở Thiên trong lòng có một phen lập kế hoạch, mới hỏi chuyến này vấn đề hắn quan tâm nhất.
Ân.
Bạch Di tử gật đầu, bạch ngọc kính xuất hiện lần nữa, ở phía trên ngay cả điểm mười mấy lần sau, một quả thẻ ngọc từ trong kính chậm rãi bay ra, rơi vào Sở Thiên trong tay, mảnh đất này mưu đồ cơ hồ bao dung băng vực tất cả địa phương.
Ngươi nếu muốn, khả năng còn cần một khoản không rẻ linh thạch, nếu không mà nói, ta chỉ có thể trên đầu lưỡi nói cho ngươi biết mấy cái địa phương tên.
Sở Thiên vẻ mặt đau lòng lại lấy ra một nhẫn chứa giao cho Bạch Di Tử, nhưng đổi lấy nhưng lại là Bạch Di Tử lắc đầu, bất đắc dĩ, hắn không thể làm gì khác hơn là lần nữa lấy ra một quả nhẫn chứa, nhưng Bạch Di Tử hay, vẫn, là lắc đầu, cuối cùng Sở Thiên tổng cộng lấy ra 5 miếng nhẫn chứa, lão ông mới đưa thẻ ngọc giao cho Sở Thiên.
Tam giới đường quy củ, từ tam giới đường mua hàng thẻ ngọc vật phẩm không được qua tay người khác, nếu không thẻ ngọc sẽ trong nháy mắt nứt vỡ.
Sở Thiên đang chuẩn bị rời đi, Bạch Di Tử nhưng lại bổ sung một câu, Sở Thiên gật đầu tỏ vẻ hiểu rõ sau, hắn mới rời đi tam giới đường.
Đợi Sở Thiên lần nữa quay lại khách sạn, xác nhận quá Diêu Giao không có sau khi rời đi, Sở Thiên mới trở lại của mình phòng khách, sau đó khoanh chân ngồi ở trên giường, bắt đầu xem xét thẻ ngọc. Chẳng qua là nhìn sau một hồi, Sở Thiên thở dài, về nhà đường đằng đằng a. Nay Đại Tần quốc cùng Đại Đường ở giữa thẳng tắp khoảng cách lại muốn đi ngang qua ba đế quốc xa như vậy.
Đây quả thực là bẫy, hại người a.
Nay hạt châu lực lượng cũng không tránh khỏi quá lớn đi.
Sờ sờ trong tay cận tồn một quả ngân hạt châu, lại liên tưởng tiến vào thân thể sau, lại chưa từng phát sinh bất kỳ biến hóa kim châu tử, Sở Thiên chính là một trận nhức đầu, ta nếu là đạt tới võ tông thực lực, đi ngang qua ba đế quốc cũng không phải là không thể nào, nhưng ta thực lực bây giờ, đừng nói kéo dài qua đế quốc rồi, chính là ở này đại đường cũng đều rất khó cất bước a.
Xem ra ngắn hạn bên trong thì không cách nào đi về rồi.
Nếu muốn trở về nước, đầu tiên phải khôi phục tu vi, tiếp theo chính là bắt được trừ hải ấn võ kỹ, nếu là lấy không được trừ hải ấn, ta liền thiệt thòi lớn rồi.
Âm thầm nói thầm sau một lúc, Sở Thiên không nghĩ nữa đông nghĩ tây rồi, mà là an tĩnh ngồi xuống tu luyện, để sớm ngày khôi phục chiến lực. Diêu Giao ở Vạn Sơn Thành đợi 3 ngày sau, cuối cùng lần nữa lên đường rời đi, mà Sở Thiên thì tại Diêu Giao phía sau rất xa đi theo. Chẳng qua là hai người ra khỏi Vạn Sơn Thành sau đó không lâu, Vạn Sơn Thành tiểu nhận lấy đến từ Nam Sơn phủ phụ chủ hướng Nam Thiên phát ra chu sát lệnh, sau đó hắn càng là từ thủ thành binh lính chỗ đó biết được Sở Thiên mới vừa rời đi không lâu tin tức. Kiến công sốt ruột, Vạn Sơn Thành chủ lập tức triệu tập nhân mã, hướng Diêu Giao cùng Sở Thiên sở đi phương hướng nhanh chóng truy kích đi. Một cuộc gian nan chiến đấu dần dần hướng Sở Thiên bước tiến. Tam giới đường Bạch Tỷ tử thấy số lớn nhân mã ra khỏi Vạn Sơn Thành, trong lòng đã có sở động, đem bạch ngọc kính lấy ra, trắc nghiệm một phen sau, hắn khẽ thở dài, của ngươi tai họa quả nhiên tới rồi. Ân, lão phu có thể giúp đã giúp ngươi một thanh đi. Nói xong, Bạch Y Tử thân ảnh biến mất không thấy gì nữa, không có ai biết hắn đi đâu mà, làm chuyện gì. Chương 288, liều chết bảo vệ. Diêu Giao một mình một người đi lại ở trên con đạo, chạm mặt đột nhiên đại gió gào thét, cơn lốc chi hạ một đạo đạo nhân ảnh từ đó xuất hiện, lại là nhiều đội binh lính. Làm thủ tóc nâu nam nhân thì vẻ mặt lạnh như băng nhìn lên trước mặt đề phòng của mình Diêu Giao, ngươi chính là sát hại Sơn Võ Thành chủ hòa còn hắn Võ Trác Minh đồng bọn sao? Không tốt. Diêu Giao trong lòng thầm kêu một tiếng không tốt, trên tay nhưng lại là đột nhiên nhiều một thanh thuốc bột hướng tóc nâu nam nhân nhanh chóng phát qua. Mà thân thể của nàng tức là nhanh chóng lui về phía sau. Hừ, chút tài mọn. Tóc nâu nam nhân hừ lạnh một tiếng, vung tay lên, từng đạo cơn lốc bay múa, đem thuốc bột toàn bộ thổi tan, mà hắn thì nhanh chóng chụp vào Diêu Giao. Mắt thấy Diêu Giao gặp nạn, nơi xa đột nhiên bay tới một con màu đỏ mũi tên nhọn, như gió bắn về phía tóc nâu nam nhân. Vì cầu tự vệ, vạn bất đắc dĩ, tóc nâu nam nhân không thể làm gì khác hơn là lui trở về. Hừ, là ai ở chỗ này ám tiễn đả thương người? Chớ có cho là không xuất hiện, dựa vào mấy mũi tên có thể bảo vệ nữ nhân này, bổn thành chủ muốn giết nàng. So sánh với bóp chết một con kiến còn muốn đơn giản. Tóc nâu nam nhân âm trầm nói. Tóc nâu nam nhân vừa dứt lời, lại là 7-8 mũi tên nhanh chóng bắn ra, tóc nâu nam nhân phía sau những thứ kia tránh né không kịp mấy người lính trong nháy mắt bị bắn chết. Mà Sở Thiên cũng thừa cơ hội này đi tới Diêu Giao bên cạnh, trên tay của hắn thì nắm lấy một thanh màu đỏ đại cung, hắn quan tâm hỏi thăm Diêu Giao, ngươi không sao chớ? Ta không sao, thì ra là ngươi vẫn ở phía sau ta bảo vệ ta a. Diêu Giao vẻ mặt cảm động nhìn Sở Thiên, để cho Sở Thiên không tự nhiên bỏ qua một bên con ngươi. Hừ, chết đã đến nơi. Còn đang buồn thành chủ trước mặt nói chuyện yêu đương, thật là đồ không biết sống chết. Toàn bộ cho buồn thành chủ trên, nhất định phải lấy kia tánh mạng. Tóc nâu nam nhân ra lệnh một tiếng, bọn lính toàn bộ ùa lên, trong nháy mắt đem Sở Thiên cùng Diêu Giao cho vây khốn lên. Hừ, các ngươi đã muốn chết, ta sẽ thành toàn cho các ngươi. Sở Thiên hừ lạnh một tiếng, trong tay màu đỏ đại cung lần nữa kéo mãn, duy nhất nhưng lại bay ra 20 mấy chỉ quan tiễn, hướng một bọn binh lính vào tới. Mà 10 vạn dặm ở ngoài một chỗ hoa lệ trong cung điện, một tên người mặc đại hồng bào lao ông lặng lặng ngồi, đột nhiên, hắn mở hai mắt ra. Xích Dương Diệt yêu cung. Là Xích Dương Diệt yêu cung. Chẳng lẽ hoàng hậu nàng trở về đại đường rồi? Hồng bào lao ông vẻ mặt kích động, bàn tay to vỗ, một tên người mặc màu xanh áo choàng gã sai vật đi đến, "Pháp sư đại nhân, có gì phân phó?" "Ta mạng ngươi lập tức chạy tới thủ đô ra mắt thánh thượng, đã nói lao phu cảm ứng được Xích Dương Diệt yêu cung hơi thở, có khả năng hoàng hậu nương nương trở về rồi." Hồng bào lao ông nói xong, đem một quả màu đỏ lệnh bài giao cho gã sai vật sau, tự mình ngay lập tức chạy vội đi ra ngoài, "Xích Dương Diệt yêu cung hơi thở ở Nam Sơn phủ, ngươi mau thông báo bệ hạ chạy tới." "Ta đi trước một bước." Áo bào xanh gã sai vặt thấy hồng bào lao ông rời đi, đột nhiên vạch trần áo choàng, nhưng lại là một tên tuấn tú tiểu sinh, hắn vẻ mặt âm hiểm cười nhìn đi xa hồng bào lao ông, buồn điện chủ trải qua lâu như vậy ở nút, cuối cùng chờ đến Xích Dương Diệt yêu cung xuất hiện. Lần này cung chỉ đã tới rồi ở trên tay của ta, lo gì mà tộc không ra a. Ha ha. Một trận cười to sau, áo bào xanh tiểu sinh nơi nào còn quản hồng bào lao ông ra lệnh, hắn đơn vung tay lên, khí thế trên người tự biến mất không thấy, sau đó hắn theo sát hồng bào lao ông phía sau, đợi chờ hạ thủ thời cơ xuất hiện. Lại nói Sở Thiên một cung dưới bắn chết hơn 20 vị binh lính sau, một bọn binh lính cuối cùng lui túc rồi, nhìn vẻ mặt sợ hãi binh sĩ, Sở Thiên trong lòng một trận tiếc hận, không nghĩ tới Hồng Tiễn cô nương cái cung này lợi hại như thế. Chỉ tiếc nàng lại bị Hạc Tiêu Tử tên khốn kia hại chết. Không sai, Sở Thiên trên tay cái cung này chính là từ chết đi Hạc Tiêu Tử trong nhận chứa thu hoạch, cùng Hồng Tiễn ban đầu cứu mình đại cung giống nhau như lúc. Nghĩ đến ân nhân cứu mạng của mình bởi vì chính mình mất mạng, Sở Thiên trong lòng tựu một trận áy náy. Một cây cung mà thôi, các ngươi bọn này phế vật nhưng lại không làm gì được hắn. Để cho bổn thành chủ tới thu thập ngươi." Tóc nâu nam nhân nói, trong tay xuất hiện một cây đại đao, nhanh chóng tấn công hướng Sở Thiên. Sở Thiên nhìn thấy tóc nâu nam nhân lại là sử đao, cười lớn một tiếng, "Ta thật lâu không cùng sử đao động thủ rồi. Hôm nay tiểu bắt ngươi khai đao." Vừa nói, Sở Thiên trong tay xuất hiện một thanh cương đao, thể nội linh khí tụ ở thân đao, Sở Thiên trực tiếp bổ về phía tóc nâu nam nhân, song đao liều đấu, nhiều bó tia lửa vàng khắp nơi. Lại là không phân cao thấp. "Ghê tởm. Ta cũng không tin ta một đại võ sư thất phẩm Vạn Sơn thành chủ đấu không lại ngươi một thực lực nhỏ yếu tội phạm giết người." Mắt thấy đối địch nhiều lần nhưng không cách nào bắt lại Sở Thiên, tóc nâu nam nhân cuối cùng nổi giận. Hai tay ôm đao, từng cổ lực lượng ở quanh thân du tẩu, Vạn Sơn thành chủ đột nhiên làm khó dễ, một đao bổ ra, một cái lớn rùa từ Vạn Sơn thành chủ thể nội vọt ra, Huyền Vũ ma sát. Hừ, rõ ràng là con mất dạy, lại tự xưng cái gì Huyền Vũ. Vạn Sơn thành chủ ngươi thật đúng là không biết xấu hổ a. Sở Thiên ra vẻ khinh bị nói,
trên tay công phu thời gian nhưng không có dừng lại, thật giống như cũng ở ấp ủ lại chiêu, cho đến Vạn Sơn thành chủ võ kỹ sắp tấn công trên Sở Thiên, hắn mới phát ra vũ kỹ của mình, đúng rồi đi tới, Đoạn Nguyệt luyện tâm trảm, phá.
Oanh.
Song chiêu đối với trên, riêng phần mình trừ khử, nhưng lại người nào cũng không có chiếm được chỗ tốt, điều này làm cho Sở Thiên mới lòng miệng khu, may nhờ người này không có sơn võ thành chủ khó như vậy triển, nếu không ta hôm nay sợ rằng lại muốn xui xẻo.
A.
Sở Thiên cẩn thận. Đột nhiên đứng ở Sở Thiên phía sau cách đó không xa Diêu Dao kinh hô một tiếng. Sở Thiên thầm kêu một tiếng không tốt, cũng đã không còn kịp rồi, một đầu màu đen huyền quy đột nhiên từ dưới đất chui ra, nhanh chóng đụng vào Sở Thiên trên lưng.
Phốc.
Vết thương cũ chưa lành, vừa thêm mới đả thương, Sở Thiên hộc máu xông về trước đánh đi, Vạn Sơn thành chủ nhân cơ hội này, nhanh chóng vọt ra, một đao đâm vào Sở Thiên trong bụng.
Lan ra.
Sở Thiên chịu đựng đau nhức, trên nắm tay lực lượng chấn đích, một quyền oanh ở Vạn Sơn thành chủ chỗ ngực, đem kia đánh lui.
Phốc.
Cưỡng ép đánh ra thông đối quyền, Sở Thiên thương thế lần nữa tăng thêm, mà phía sau huyền quy cũng vào lúc này hướng Sở Thiên hung mãnh xung kích mà đến. Hai người chạm vào nhau đánh, Sở Thiên cũng đều có một loại của mình nội tạng toàn bộ thoát khỏi thân thể bình thường cảm giác, mà hộc máu trong lúc càng là có thịt vụn phun ra. Diêu Dao hai mắt đỏ bừng, dẫn nhuyễn kiếm đối với trên huyền quy, lại bị kia đuôi ngắn cho đánh ngã xuống đất, ngay cả chạy trốn đi lực lượng cũng mất đi.
Diêu Dao,
mắt thấy Diêu Dao bị thương, Sở Thiên nguyên công lại nhắc, dưới chân nện bước di chuyển, đều là Vân Hải Phiêu Miêu bộ, huyền quy nghĩ lần nữa đòn nghiêm trọng Sở Thiên, nhưng vẫn sợ không tới hắn bên, điều này làm cho huyền quy giận dữ, trực tiếp hướng Diêu Dao phóng đi.
Hừ.
Ta cũng không tin ngươi bất kể tiểu tình nhân của ngươi chết sống. Khống chế huyền quy võ hồn Vạn Sơn thành chủ vẻ mặt tàn nhẫn, một bộ muốn đem Sở Thiên giết chết đáng ghê tởm bộ dáng. Mắt thấy huyền quy sẽ phải đụng vào Diêu Dao, Sở Thiên đem tâm một hành ngang, đạp trên Vân Hải Phiêu Miễu bộ nhanh chóng đuổi theo, một thanh ôm lấy Diêu Dao liền chuẩn bị chạy trốn, nhưng không ngờ vẫn là bị huyền quy va chạm lên.
Phốc.
Một ngụm tiếp một ngụm phun máu, Sở Thiên cảm giác mình đã hồn du thiên ngoại rồi, hiện tại hành động, trừ thân thể của hắn ngoài, lại cũng không có cái gì linh hồn.
Chương 289, Bạch Y Tử Viện Thủ.
Sở Thiên ôm thật chặt Diêu Dao, té trên mặt đất, ánh mắt đã dần dần mất đi thần thái, nhưng hắn hay vẫn là ôm thật chặt Diêu Dao, phòng ngừa nàng bị thương tổn.
Ơ, đến không nghĩ tới ngươi lại là tình loại đấy.
Vạn Sơn thành chủ tướng Huyền Quy võ hồn thu hồi thể nội, từng bước đi về phía Sở Thiên, vừa đi một bên châm chọc nhìn Sở Thiên, đừng nóng nổi, đợi lát nữa bổn thành chủ sẽ đưa ngươi cùng tiểu tình nhân của ngươi đi địa ngục gặp gỡ rồi.
Nga, nhưng đáng tiếc chính là, đầu ngươi bổn thành chủ muốn mượn dùng một chút nga.
Hy vọng ngươi bỏ qua cho. Một trận âm dương quái khí thanh âm ở Sở Thiên vang lên bên tai. Chỉ tiếc hắn lúc này đã không cách nào mở thành cảnh sắc trước mắt rồi, hắn cố nén thân thể thương thế, chậm rãi đứng lên, cầm trong tay cương đao đứng ở Diêu Dao trước người, có ta ở đây, người nào cũng không thể thương tổn nàng.
Nếu không chết.
Hừ, chết đã đến nơi còn dám như vậy chảnh.
Muốn chết.
Vạn Sơn thành chủ chán ghét nhìn Sở Thiên liếc một cái, trong tay đao thế ngưng tụ, hướng Sở Thiên nhanh chóng bổ ra. Sở Trời mặc dù bây giờ nhìn không được, hay bởi vì bị trọng thương không cách nào đem cảm giác lực phóng ra ngoài, nhưng lỗ tai của hắn còn có thể dùng, cho nên hắn bằng vào lỗ tai của mình thật tình nghe. Phán đoán Vạn Sơn thành chủ từ chỗ nào công tới. Cho đến Vạn Sơn thành chủ khoảng cách Sở Thiên rất gần, trường đao đều nhanh chém tới Sở Thiên đầu, Sở Thiên đột nhiên động, dưới chân giẫm phải Vân Hải Phiêu Miễu bộ nhanh chóng sai mở, sau đó trong tay cương đao hướng đỉnh đầu nhất cử, phanh một tiếng, song đao công kích thanh âm vang dội trên quan đạo. Vạn Sơn thành chủ vẻ mặt không thể tưởng nhìn Sở Thiên, mà Sở Thiên thì thừa dịp Vạn Sơn thành chủ ngây người giây phút, một cước đạp hướng Vạn Sơn thành chủ thân thể đi.
Phốc.
Một cước đem Vạn Sơn thành chủ đá ra, Sở Thiên cười lạnh một tiếng, phế vật chính là phế vật, coi như là hiện tại ta cũng có thể đem người đánh lui.
Ngươi?
Vạn Sơn thành chủ vẻ mặt tức giận nhìn Sở Thiên, nhưng lại là á khẩu không trả lời được.
Hảo,
hảo,
ngươi rất tốt ta.
Hôm nay bổn thành chủ không giết ngươi, ngươi không biết sự lợi hại của ta. Nơi xa một chỗ trên đỉnh núi cao, một tên bị áo đen bao vây túi, đầu mang mặt nạ người hai mắt chăm chú nhìn chằm chằm phía dưới trên quan đạo chiến đấu, trên mặt có một tia tức hận, thanh âm hơi hiển lộ giàn mua, không nghĩ tới lão phu hay vẫn là đã tới chậm. Hắn lại bị Vạn Sơn thành chủ bị thương nghiêm trọng như thế, hiện tại cứu hắn thật giống như cũng không có ý gì rồi. Ta xem lão phu hay vẫn là trở về được rồi. Mặt nạ lao ông đang định rời đi, ánh mắt lại đột nhiên nhìn về phía dưới chiến đấu, tiếp theo vẻ mặt không thể tưởng bộ dạng, đó là
Xích Dương Diệt Yêu Cung.
Người này chẳng lẽ cùng đương kim đường hoàng hoàng hậu có quan hệ gì sao?
Không được,
người này phải cứu.
Lao ông vừa nói, nhanh chóng hướng dưới chân núi chạy đi.
Lại nói Sở Thiên chọc giận Vạn Sơn thành chủ sau, Vạn Sơn thành chủ lần nữa đem vũ hồn của mình huyền quy phóng ra, càng thêm đáng hận chính là, kia chỉ huyền quy không có lại tiếp tục va chạm hắn rồi. Nhưng lại từ trong miệng phun ra một đạo có một đạo giao gió. Hai mắt mù Sở Thiên ở vô số giao gió công kích đến, dần dần rơi xuống hạ phòng, thân thể càng là có nhiều nơi bị thương, máu tươi đầm địa, Sở Thiên lòng dạ biết rõ, này Vạn Sơn thành chủ là muốn đem tự mình lăng trì xử tử a. Không cam lòng ngồi chờ chết, Sở Thiên lần nữa từ trong nhận chứa lấy ra Hồng Tiễn đại cung, trong tay linh khí điên cuồng tràn vào, hóa thành từng nhánh mũi tên bắn đi ra ngoài, như thế giới, hắn mặc dù còn có thể bị phong nhận công kích trên, lại giảm bớt hơn phân nửa, cho hắn tranh thủ một ít thời gian suy tư tự mình như thế nào rút lui phương pháp.
Ân,
ta nếu là có thể lĩnh ngộ cung tên nghĩa sâu xa, có lẽ ta có thể dùng cái này cùng trọng thương Vạn Sơn thành chủ cũng không phải là không thể nào a. Năm đó ở Tiên Võ Đại Lục,
Thần Tiễn Tông bị Ma Tông công kích, sắp tới đem diệt môn giây phút, Thần Tiễn Tông tông chủ lấy bị thương chi thân thể, lĩnh ngộ tiện chi nghĩa sâu xa, một dưới tên bắn chết cường đại hắn mấy cấp Ma Tông tông chủ, bảo vệ Thần Tiễn Tông. Nếu hắn có thể, ta cũng có thể. Sở Thiên trong lòng nghĩ như vậy, trong tay cũng làm như vậy. Hắn nhắm chặt hai mắt, hai tay cầm cung, đem tinh thần của mình toàn bộ dung nhập cung tên trong, mặc cho huyền quy giao gió từng đạo đánh ở trên người của hắn, hắn cũng không hề quan tâm. Tiễn cùng đao, không hợp nhau hai người, nhưng vạn pháp tương thông đạo lý nhưng lại là có, ta nếu có thể lĩnh ngộ đao chi hung hãn, ta đây tuyệt đối cũng có thể lĩnh ngộ tiễn cực nhanh, cùng với nó sức bật. Nghĩ tới đây, Sở Thiên đột nhiên mở hai mắt ra, mặc dù hai mắt đã không có thần, lại có một đạo khác thần thái. Vạn Sơn thành chủ thật giống như từ Sở Thiên trong ánh mắt nhìn thấy cái gì bình thường, trong lòng run lên, hắn không tự nhiên rút lui một bước, làm sao có thể? Đã là người mù hắn, trong ánh mắt vì sao lại có một mũi tên đâu? Vạn Sơn thành chủ, của ngươi ngày cuối cùng đến. Sở Thiên đột nhiên hét lớn một tiếng, màu đỏ đại cung trực tiếp kéo mãn, sau đó nhanh chóng phát huy, phá núi toái cốt một mũi tên mở. Chết. Tiếng hô chấn thiên, một chi màu đỏ mũi tên ở đại cung trên ngưng kết, sau đó hướng Vạn Sơn thành chủ nhanh chóng bắn ra. Không tốt. Vạn Sơn thành chủ quá sợ hãi, đem huyền quy khống chế đến trước người của mình, mà tự mình tức là nhanh chóng vận chuyển công pháp, hy vọng có thể chống cự ở lần này tiện chi uy. Nhưng, hết thảy nhất định cũng đều là phí công. Cung tên bắn ra trong nháy mắt, uy lực tiểu phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, vừa há lại một con huyền quy có thể ngăn cản được đây này. Cung tên bắn vào huyền quy thân thể trong nháy mắt, huyền quy đã bị phân hóa thành mảnh nhỏ, mà cung tên nhưng lại là thế đi không giảm tiếp tục bay ra, cho đến xuyên thấu quá Vạn Sơn thành chủ thân thể, còn không có ngừng thế, hướng nơi xa sơn thể vào tới. Vâng. Một tiếng vang thật lớn, cung tên xuất vào núi lớn vách đá trong, hết thảy mới quy về bình tĩnh. Mà lại nhìn Vạn Sơn thành chủ, nhưng lại là bị chết không thể chết lại rồi, hai mắt trợn tròn hắn là vẻ mặt không thể tưởng. Vạn Sơn thành chủ vừa chết, một bọn binh lính đều là thất kinh, thành chủ chết rồi. Thành chủ chết rồi. Á, thành chủ chết rồi a. Một bọn binh lính kinh hoàng nhìn Sở Thiên, có bị làm cho sợ đến trực tiếp chạy trốn rồi, nhưng có như vậy mấy người lính lại ngươi nhìn một chút ta kiểm tra ngươi một chút, một cổ tham lam ở trong mắt bọn họ lên men. Hắn hiện tại đã là nỏ mạnh hết đà rồi. Chỉ cần chúng ta đem kia giết chết, đầu người hiến tặng cho Nam Sơn phụ chủ, chúng ta có thể thăng quan phát tài. Binh lính trong tiểu đội trưởng nở nụ cười nói. Đúng. Giết hắn rồi. Chúng ta cùng tiến lên, loạn đao chém chết hắn. Một trận hỗn loạn tiếng thét sau, mọi người cũng đều cầm lấy trường thương hướng Sở Thiên chạy tới, tiếng kêu chấn thiên vang. Mà lại nói Sở Thiên, lúc này cầm cung một cái tay máu tươi lâm ly, giọt giọt máu tươi hướng trên mặt đất nhỏ xuống, Sở Thiên lại như đá người bình thường, cũng không nhúc nhích. Mắt thấy một bọn binh lính sẽ phải loạn thương sát chết Sở Thiên, cái kia đầu mang mặt nạ lao ông tức thời chạy tới, vung tay lên, cường hãn lực lượng đem tất cả binh lính trong nháy mắt đánh chết hầu như không còn. Lao ông đem mặt nạ bắt lại, lặng lặng nhìn đứng Sở Thiên, nếu là Sở Thiên có thể nhìn thấy, hắn nhất định nhận biết người này. Bởi vì người này chính là Vạn Sơn thành Tam Giới Đường cái vị kia lao ông áo trắng, Bạch Y Tử. Chương 290, một giọt máu. Mới vừa kia kinh thế hai tục một mũi tên trừ năm đó vị hoàng hậu nương nương kia có thể đánh ra ở ngoài, ta nhưng cho tới bây giờ chưa từng thấy cường đại như thế một mũi tên rồi. Bạch Y Tử vẻ mặt kiêng kỵ nhìn Sở Thiên, mới vừa mũi tên kia coi như là lao phu toàn thịnh thời đại, nếu là bị đánh trúng, lao phu sợ rằng không chết cũng muốn vứt bỏ nửa cái mạng a. Bạch Y Tử vừa nói, đem hai ngón tay dò xét dò Sở Thiên hơi thở, sau khi phát hiện không có chết, lại đem một cái tay sở hướng xích dương diệt yêu cung, nhưng lại ở đụng với một cái trước mắt, một cổ lực mạnh trực tiếp đem kia đánh lui. Đây là diệt yêu cung tiễn linh. Bạch Y Tử kiêng kỵ nhìn thoáng qua diệt yêu cung sau đó, không dám chờ lâu, một thanh khiên Sở Thiên cùng diêu dao, sau đó một lần nữa đeo lên mặt nạ, nhanh chóng rời đi quan đạo. Ước chừng ba ngày sau, tên kia hồng bảo lao ông đuổi đến nơi này, đợi hắn nhìn thấy nơi này thảm trạng sau, vẻ mặt kinh ngạc, nơi này chuyện gì xảy ra? Nhưng lại chết nhiều người như vậy. Ân, kia sơn thể trên phải. Hồng bảo lao ông ánh mắt đột nhiên nhìn về phía nơi xa sơn thể. Lại phát hiện sơn thể trên vết rách trải rộng, lại còn từng tia quen thuộc linh khí tiết ra ngoài, là xích dương diệt yêu cung hơi thở. Hồng bào lao ông túc hạ nhẹ chút, nhanh chóng phi lên trên không trung, rất nhanh tiểu chạy tới sơn thể nơi. Hắn xem xét sau một hồi, hướng về phía tràn đầy vết rách núi lớn một trường chụp được. Phanh! Sơn thể ở hồng bào lao ông một dưới lòng bàn tay, như đậu hủ bình thường vỡ vụn ra tới. Một con năng lượng tiễn hiện ra ở lao ông trước mắt, hắn một tay lấy năng lượng tiễn nắm lên, đem kia nắm trong tay tra nhìn lại, đây là xích dương diệt yêu cung phát ra mũi tên, thậm chí có mạnh như thế năng lượng dao động. Chẳng lẽ cuộc chiến đấu này cùng hoàng hậu nương nương có quan hệ sao? Không được, phải mau sớm tra rõ ràng chuyện này mọi nguồn, xem ra chỉ có thể từ những người này tra nổi lên. Hồng bào lao ông nhìn dưới không trung đại lượng thi thể, suy nghĩ một chút sau, đem cầm trong tay năng lượng mũi tên phong ấn, sau đó mới hướng Vạn Sơn thành bước đi. Một giọt quỷ dị máu tươi như bị lạc tâm trí người bình thường, ở Sở Thiên trong thân thể nơi nơi đi loạn, nhưng lại không hòa tan vào Sở Thiên bản thể máu, thật giống như đang tìm kiếm cái gì dường như, cho đến nó đi tới Sở Thiên đan điền nơi mới ngừng lại được. Nó như đứa trẻ nghịch ngợm, ở Sở Thiên đan điền bốn phía tới lui, lại cô đơn không thấy nó đi vào, điều này làm cho trong đan điền kia giọt thuộc về Sở Thiên mẫu thân ma máu trở nên luống cuống, gấp gáp như một người mẹ bức thiết mong nóng đứa con về nhà. Cuối cùng, Sở Thiên thể nội ma máu đã đợi không kịp, trực tiếp tránh thoát Sở Thiên trói buộc, vọt ra, nhanh chóng đem ở Sở Thiên đan điền ở ngoài du đãng tinh huyết cắn nuốt tiến trong cơ thể của nó.
Hai giọt tinh huyết không có bất kỳ bài xích dung hợp lại với nhau, sau đó ma máu mới một lần nữa trở về đến Sở Thiên trong thân thể, cùng Sở Thiên tự thân tinh huyết dung hợp lại với nhau, tuy hai mà mở rồi, cũng lại không có một tia dị động rồi. Hai giọt máu dung hợp, để cho vốn là hôn mê 3 ngày 3 đêm Sở Thiên mở hai mắt ra, lúc ánh mắt của hắn còn chưa khỏe mà thôi, hắn chịu đựng thân thể đau nhức, từ trên giường ngồi dậy, thanh âm khàn khàn hô, "Tiểu Dao, Diêu Dao, Tiểu Dao." Thấy không có người đáp lại tự mình, Sở Thiên hạ giường, hai tay mở ra, hướng phía trước từng bước đi tới, lại liên tiếp bị đồ đụng mấy lần, thân thể suy yếu hắn trực tiếp bị vướng chân ngã xuống đất. Sở Thiên vốn là ở nấu cơm, Diêu Dao nghe được trong phòng có thanh âm truyền ra, vội vàng xông đi vào, lại thấy Sở Thiên té ngã trên đất, nàng vội vàng đem Sở Thiên đỡ dậy, "Sở Thiên, ngươi không sao chớ?" Sở Thiên ngồi dưới đất lắc đầu, "Ta không sao, chỉ là ánh mắt của ta. Không phải sợ, có ta ở đây, ta nhất định sẽ mau sớm trị lành con mắt của ngươi." Diêu Dao đem Sở Thiên đỡ trở về trên giường sau tiếp tục nói, "Bạch Lao nói bên trong cơ thể ngươi có cổ đặc thù lực lượng ở du tẩu, đưa đến ngươi không cách nào thức tỉnh, nhưng ta lo lắng hư." "Bạch Lao? Là ai? Là hắn cứu đắc chúng ta sao?" Sở Thiên không giải thích được hỏi, "Hắn vì sao phải cứu chúng ta? Có thể có làm khó dễ ngươi sao?" Diêu Dao lắc đầu, mới nhớ tới Sở Thiên không nhìn thấy, mới lên tiếng, "Không có làm khó ta. Hắn tự xưng là Tam Giới Đường Bạch Y Tử, hòa giải ngươi có chút bạn cũ, đi ngang qua cứu ngươi." "Bạch Y Tử?" Sở Thiên khiếp sợ hô, hồi lâu mới bình tĩnh lại, "Được rồi, ta không sao rồi, ngươi đi làm đi. Ta nghĩ ở nghỉ ngơi một chút." "Tốt, ta đi tới nấu cơm, đợi lát nữa là ngươi đứng lên ăn." Cho Sở Thiên dịch dịch góc chăn, sau đó ánh mắt hơi hiện lộ lo lắng nhìn thoáng qua Sở Thiên, mới thối lui ra khỏi gian phòng. "Đặc thù lực lượng, chẳng lẽ là kia chỉ đại cung lực lượng sao?" Sở Thiên trong nháy mắt nhớ tới mình ở đánh ra cường hãn một mũi tên thời điểm, vô ý bị tên bắn ra vơ vét đả thương hộ khẩu, sau đó hắn cũng cảm giác được thứ gì tiến vào thân thể của mình, tiếp theo tự mình tự mất đi trí giác. Nghĩ đến đây, Sở Thiên vội vàng điều động thể nội linh khí, cảm giác lực cũng bắt đầu vận dụng, nội thị thân thể của mình, xem xét sự khác thường của mình, tìm một lúc lâu, hắn cuối cùng phát hiện chỗ bất đồng, hắn kia giọt ma chi tinh huyết nhưng lại biến mất. "Của ta ma máu đâu?" Sở Thiên vẻ mặt kinh hoàng, "Đây là ta tìm kiếm mẫu thân duy nhất vật, hiện tại nó biến mất, ta nên làm cái gì bây giờ?" Càng muốn tự mình càng gấp nóng nảy, Sở Thiên vội vàng trầm xuống tâm thần, lần nữa cảm thụ thể nội ma máu chỗ ở, cho đến, ta nhưng lại dung hợp ma máu. Sở Thiên vẻ mặt không thể tưởng nói, hơn nữa trong máu của ta không chỉ có mâu thân hơi thở, lại còn một tia xa lạ hơi thở ở trong đó. Chẳng lẽ xông vào ta thân thể trong đặc thù năng lượng là một giọt tinh huyết sao? Càng nghĩ càng cảm thấy có khả năng, Sở Thiên đem tâm thần thu hồi, thân thể một trận suy yếu, hiện tại thân thể còn không thích hợp tìm kiếm này tinh huyết lai lịch, hay vẫn là mau chút ít lực lượng tương đối khá. Nghĩ tới đây, Sở Thiên khoanh chân ngồi xuống, từ trong nhận chứa lấy ra đại lượng linh thạch, một tay cầm một, bắt đầu hấp thu trong đó linh khí tới khôi phục lực lượng của mình. Hôm đó buổi tối, Bạch Y Tử đuổi đến nơi này cùng Sở Thiên gặp mặt một lần. "Hôm đó đa tạ lão tiên sinh nhân cứu mạng, nếu không có ngài tương trợ, chỉ sợ ta cùng Diêu Dao đã mạng đi hoàng tuyển rồi." Sở Thiên thấy lão ông tới, vội vàng nói tạ ơn, "Ngày sau nếu có phải dùng tới chỗ của chúng ta, lão tiên sinh cứ việc nói, chỉ cần ta có thể giúp, nhất định giúp." "Sở Thiên tiểu hữu, ngươi khách khí. Ngươi mặc dù thực lực còn chưa khôi phục võ tông, nhưng ngươi nhưng là hàng thật giá thật tiền bối, lão phu cứu ngươi chính là kết một thiện duyên mà thôi." Bạch Y Tử nghe được mình muốn hứa hẹn, hài lòng cười, nhưng hắn vẫn nín tinh không đề cập tới về Xích Dương Diệt Yêu Cung chuyện tình. "Lão tiên sinh kiến thức rộng rãi, không biết ta này ánh mắt ngươi khả có biện pháp chữa trị?" Sở Thiên suy nghĩ một chút, vẫn hỏi đi ra ngoài, dù sao một đi lại ở giang hồ người, nếu là không có hai mắt, hay vẫn là rất dễ dàng lỗ lạ. Bạch Y Tử khẽ thở dài, "Con mắt của ngươi có chút khó khăn a. Chỉ có hai biện pháp, một, thực lực của ngươi khôi phục đến võ tông thực lực, thị lực dĩ nhiên là khôi phục, hai, chính là ngươi đi đại đường Cửu Ca tầm tìm Sơn Hải Bối Trân Châu, lấy kia sáng ngời lực chiếu sáng cặp mắt của ngươi." Chương 291, Nam Sơn phủ chủ. Cửu Ca Hải Sơn Hải Bối. Sở Thiên thấp giọng líu ra, sau đó mới hỏi thăm Bạch Y Tử, "Không biết này Cửu Ca Hải cách nơi này có xa lắm không?" Cửu Ca Hải ở vào Bắc Hải phủ Bắc Bộ, liên tiếp một mảng lớn hải ngoại, mà Cửu Ca Hải chính là đại đường nội hải, ngươi nếu là muốn đi, trước hết đi Hoàng Thành, sau đó muốn đi ngang qua Tây Mạc phủ mới có thể tới Bắc Hải phủ." Bạch Y Tử vừa nói, đem một quả thẻ ngọc giao cho Sở Thiên trong tay, "Này cái thẻ ngọc là lão phu dùng của mình cung phụng đổi lấy, ngươi cầm lấy đi, đối với ngươi sẽ có một chút trợ giúp." Sở Thiên cũng không có từ chối, mà là thu xuống, "Lão tiên sinh đại ân, Sở mẫu ngày sau nhất định tương báo. Chẳng qua là hiện giờ ta bị này Nam Sơn phủ đuổi giết, không biết nên như thế nào rời đi, lão tiên sinh có thể có hảo biện pháp." "Ân, Vạn Sơn thành Tam Giới Đường có một nhóm linh thạch cùng linh tài muốn vận chuyển đến Đông Châu phủ Mỹ Yêu thành, ngươi nếu là không chê, khả theo lão phu cùng nhau rời đi." Nhìn ở Tam Giới Đường trên mặt mũi, hướng Nam Thiên không dám cầm ngươi như thế nào. Vốn là Sở Thiên cho là Bạch Y Tử sẽ không có biện pháp, lại không nghĩ rằng lão ông không chút suy nghĩ tiểu nói ra ý nghĩ của mình, điều này làm cho Sở Thiên trong lòng để ý. "Hảo, vậy thì đa tạ lão tiên sinh rồi, không biết chúng ta khi nào lên đường?" Sở Thiên nhàn nhạt hỏi. Bạch Y Tử suy nghĩ một chút nói, "Ngươi thương thế còn chưa ổn định, ở nơi này mà nghỉ ngơi nửa tháng đi. Lão phu nửa tháng sau sẽ lại tới nơi này dẫn ngươi rời đi, ngươi tiểu an tâm lần nữa tu dưỡng đi." "Hảo, nếu cũng đều phiền toái lão tiên sinh nhiều như vậy rồi,
Sở Mỗ ta đã có ra mặt dày lại cầu ngươi một chuyện, ta có một vị bạn tốt cùng ta bình thường xuất từ núi rừng, lại cùng ta tẩu tán, ta hy vọng Lao tiên sinh có thể giúp ta dò thăm một phen hắn đi đến nơi, tên của hắn cứ gọi Phó Tinh Nguyên. Suy nghĩ một chút, Sở Thiên hay vẫn là đem tìm kiếm Phó Tinh Nguyên chuyện tình nói ra. Dù sao Phó Tinh Nguyên không tìm được, Sở Thiên tiểu không cách nào đạt được viên thứ ba đồng hạt châu, nếu là không có đồng hạt châu lực lượng của hắn vẫn không cách nào khôi phục, điều này làm cho hắn làm sao ở đại đường đế quốc hành động. Bạch Y Tử vẫn không có cự tuyệt Sở Thiên thỉnh cầu, ngươi yên tâm đi, chỉ cần bạn của ngươi còn đang Nam Sơn phủ, lão phu tiểu nhất định có thể tìm được hắn, nửa tháng sau lúc ta tới sẽ cho ngươi đáp án. Lão phu trước hết được rời đi. Không giống đợi Sở Thiên có động tác, Bạch Y Tử trước hết được một bước rời đi nơi này. Nam Sơn phủ, Nam Sơn thành phủ thành chủ đại sảnh lúc này là một mảnh đống hỗn độn, hướng Nam Thiên liên tiếp ném vụn nhiều cái đồ, chỉ vào cách đó không xa lẳng lặng quỳ nam nhân chính là một trận chửi ầm lên, các ngươi bọn này phế vật, liên một cái đại võ sư nhị phẩm tiểu nhân vật cũng đều không đối phó được, càng thêm đang giận là còn chết rồi Vạn Sơn thành chủ. Hắn sao? Phủ chủ bất giận, phủ chủ bất giận a. Người nọ thực lực khẳng định không giống trên mặt ngoài đơn giản như vậy, nếu không như thế nào ở giết chết hai vị thành chủ, thực lực cách xa lớn như vậy chứ? Phủ chủ nếu là vẫn chưa yên tâm, không bằng nhỏ tự mình tiến tới đánh chết người nọ tốt không? Mắt thấy hướng nam trời đã không hề nữa té đổ, vì nam tử vội vàng thuận căn bỏ. Hướng Nam Thiên hừ nhẹ một tiếng, Mục Dương, thực lực của ngươi cùng Vạn Sơn thành chủ lại có gì khác biệt, không cũng đều là đại võ sư thất phẩm sao? Ta xem căn bản cầm tiểu tử kia vô dụng. Ngươi triệu tập Nam Sơn phủ chín thành đứng đầu chạy tới rời đi Vạn Sơn thành sau cần phải trải qua Khánh Sơn thành đợi lệnh. Bản phủ chủ sau đó đi ra. Phủ chủ ngài nhưng lại chuẩn bị tự mình tiến tới. Này có thể hay không sẽ quá lớn để tiểu làm. Tùy ta cùng còn lại chín đại thành chủ lực trận, nghĩ đến người nọ hẳn phải chết không thể nghi ngờ, ta xem ngài tiểu không cần đi. Mục Dương phản đối nói. Hướng Nam Thiên một tiếng cười nhạt, thấy được Mục Dương một trận run rẩy, hắn mới chậm rãi nói, ngươi cho rằng bản phủ chủ đi tới, tiểu là đơn thuần giết hắn, vì em rể ta núi võ thành chủ báo thù sao? Ngươi sai lầm rồi, Mục Dương. Ta là vì trừ hỏa ấn đi. Ngươi nọ nếu là từ núi võ thành chủ châu đó cầm đi trừ hỏa ấn, đối với chúng ta hướng ra uy hiếp hay vẫn là không nhỏ. Trừ hỏa ấn chẳng qua là trừ hải ấn tàn lần phục chế phẩm, coi như là tiểu tử kia chiếm được, cũng không cách nào uy hiếp được thành chủ chứ. Bất quá phủ chủ ngài nếu thật muốn đi, cũng là có thể. Tại hạ nghe nói tiểu tử kia bên cạnh vị nữ tử kia nhưng là xinh đẹp dị thường a. Mục Dương một bên đứng dậy, một bên vẻ mặt ý tứ hàm xúc rất rõ cười. Hừ hừ, vậy ngươi còn đang chờ cái gì? Còn không mau đi làm. Hướng Nam Thiên tướng Mục Dương cho lui sau, sắc mặt từ từ trở nên lạnh, vẻ mặt lệ khí, dám ở Nam Sơn phủ chúng ta hướng ra xúc phạm người có quyền thế, ta muốn ngươi không chết tử tế được. Vừa nói, Hướng Nam Thiên bóp chặt lấy chăn, sau đó thân thể tiểu biến mất không thấy. Ước định nửa tháng thời gian rất nhanh đã đến, Bạch Y Tử cũng đúng hạn đi tới Sở Thiên cư trú chỗ, chẳng qua là Bạch Y Tử lúc đến, nhưng lại là vẻ mặt ngượng nghịu, hắn hơi hiển lộ xin lỗi đối với Sở Thiên nói xảy ra chuyện gì ngọn nguồn. Sở huynh đệ, lão phu cô phụ của ngươi sự phó thác, mặc dù tìm được Phó Tinh Nguyên, lại chưa từng đưa hắn mang về tới. Này là vì sao? Vốn là nghe được đã tìm được Phó Tinh Nguyên, Sở Thiên một trận kích động, nhưng nghe đến Phó Tinh Nguyên chưa từng trở lại, vừa vẻ mặt không giải thích được, không biết nguyên nhân ở đâu. Lão phu tìm được Phó Tinh Nguyên, hắn bị thương rất nặng, lão phu bản ý là đưa hắn mang về Vạn Sơn thành ăn dưỡng, lại không nghĩ nửa đường xuất hiện một vị cô nương kia nói nàng thiếu người hầu, lại là cứng rắn đem Phó Tinh Nguyên cho bắt đi. Còn đối với lão phu nói, muốn là tưởng niệm Phó Tinh Nguyên rồi, khả tới Lỗ Lâm phủ lỗ gặp Thành Đoan Mục gia tìm nàng. Bạch Y Tử nói tới đây, dừng một chút sau, thấy Sở Thiên sắc mặt không tốt, mới tiếp tục nói, ta vì cứu Phó Tinh Nguyên cùng nàng kia động thủ, nhưng nàng kia thực lực rất mạnh, lão phu không phải là đối thủ của nàng. Cuối cùng Phó Tinh Nguyên đã bị nàng mang đi. Xem ra chỉ có thể chờ ta trước trị lành ánh mắt, mới có thể tự mình đi tìm Phó Tinh Nguyên rồi. Gần đây cực khổ Bạch lão rồi. Sở Mỗ thật là có chút cố ý không đi. Sở Thiên này nói. Bạch Y Tử lắc đầu, lão phu vô ngại, Sở huynh hay vẫn là theo lão phu rời đi đi. Nay Vạn Sơn thành sợ rằng không lâu sau đó sẽ phải không yên ổn rồi. Đã có rất nhiều Nam Sơn phủ thành chủ đuổi đến nơi này, mặc dù thực lực cũng không quá mạnh, nhưng cũng phải đề phòng Nam Sơn thành những khác chín đại thành chủ đến á. Chín đại thành chủ? Sở Thiên không giải thích được hỏi, chẳng lẽ này chín đại thành chủ cũng đều rất lợi hại phải không? Đâu chỉ là lợi hại a. Ngươi có biết ngươi giết chết Vạn Sơn thành chủ chính là Nam Sơn thành thập đại thành chủ xếp danh chót nhất cái vị kia, còn lại chín vị mạnh có thể nghĩ là biết rồi. Nghe nói kia thứ nhất thành chủ chính là gần kém hơn Nam Sơn phủ chủ nhân vật a. Bạch Y Tử nói tới chỗ này, đưa tay vịn Sở Thiên ra khỏi cửa phòng. Mà Diêu Giao đã sớm chờ đợi bên ngoài rồi, thấy Sở Thiên cùng Bạch Y Tử đi ra rồi, vội vàng đem Sở Thiên một cái cánh tay ôm lấy, đối thoại quần áo tử cười nói, Bạch Lão, để cho ta tới chiếu cố Sở Thiên là tốt rồi, chúng ta đi thôi. Ân, Bạch Lão chúng ta đi thôi. Hy vọng không muốn gặp phải ngài Lão trong miệng chín đại thành chủ đi. Sở Thiên than nhẹ một tiếng, lên Bạch Lão vì kia chuẩn bị xe ngựa, mấy người tuyệt trần đi. Bảy ngày sau, Bạch Y Tử đám người đi tới Khánh Sơn Thành, vì tránh hai mắt của người, bọn họ đang chuẩn bị nhanh chóng ra khỏi thành, lại bị một đám cường giả cản đường xuống tới. Mà người cầm đầu chính là Mục Dương. Chương 292, Thần Lâm tuyệt cảnh. Không biết các vị chặn lại ta Vạn Sơn thành tam giới đường xe ngựa là vì sao? Đảm đương người đánh xe Bạch Y Tử không thay đổi xuống xe ngựa,
vẻ mặt vô tri nhìn đem kia đoàn thể vây quanh mọi người, nhưng trong lòng thì âm thầm kinh hãi. Mục Dương cặp mắt ưng kia hung hăng quét mắt Bạch Di Tử liếc một cái, bởi vì ngươi bộ dạng khả nghi, bởi vì ngươi mang lấy xe ngựa, chúng ta có quyền lợi đi tuần tra. Mục Dương vừa nói, liền hướng xe ngựa bước đi, đang định mở ra rèm xe, lại bị Bạch Di Tử trước một bước đỡ rồi. Bạch Di Tử trợn mắt nhìn, các ngươi không có quyền hỏi tới ta Tam Giới Đường chuyện tình. Ta Tam Giới Đường xe ngựa cũng không phải là các ngươi có thể động. Hừ, Tam Giới Đường một con chó cũng dám càn rỡ như thế sao? Chặn lại Bạch Di Tử trong đám người, một đạo đột ngột thanh âm hơn nữa chói tai, lại thấy một tên chu nho nam tử dẫn hai con trọng phụ từ trong đám người đi ra, mắt lạnh nhìn Bạch Di Tử, chó vĩnh viễn cũng đều là chó, ngươi không xứng với cùng Mục thống lĩnh nói chuyện. Ngươi, Bạch Di Tử giận quá thành cười, ha ha, ngươi nói ta là chó, kia ta cũng là Tam Giới Đường chó, không phải là ngươi một ngoại nhân có thể soi mói. Một người chu nho cũng dám càn rỡ như thế sao? Nam Sơn phủ thật là càng ngày càng hủ bại không người nào. Nghe được nói thế Mục Dương mặt liền biến sắc, thì ngươi nói chuyện khách khí một chút, nếu không đừng trách ta Mục Dương động thủ. Còn có, đồ huynh mặc dù là chu nho, nhưng cũng không phải là ngươi có thể nói. Đủ rồi. Cùng hắn một lao bất tử phí nói cái gì, nhìn lao tử ta bổ hắn. Bị một hai xưng là chu nho đồ Chí Tân lửa giận tiêu đốt, nhưng hắn vẫn không thể đối với Mục Dương tức giận, không thể làm gì khác hơn là đem tức giận di chuyển đến Bạch Tí Tử trên người, trong tay hai lưỡi búa trực tiếp ném hướng Bạch Tí Tử, muốn kia chém giết tại chỗ. Nhìn nhanh chóng đánh tới hai lưỡi búa, Bạch Tí Tử Bạch Tí bồng bền, vung tay lên, một cổ kỳ lạ ảm, đặc biệt khí lưu chuyển, đem hai lưỡi búa vọt tới trước khí thế ngăn lại, sau đó hướng về phía Đồ Chí Tân phương hướng ném đi ra ngoài. Ân, đồ huynh cẩn thận. Mục Dương mắt thấy Bạch Tí Tử chiêu này không đơn giản, cũng không dám buông tay bất kể, cước bộ mở rời, đem hai lưỡi búa lực đạo lấy mang theo thiết thủ bộ hai tay thiết được, sau đó đem kia giao cho Đồ Chí Tân. Đồ huynh không thể lỗ mãng làm việc, người này dù sao cũng là Tam Giới Đường chi người, chúng ta không thể tùy ý động võ. Hừ, Đồ Chí Tân hừ lạnh một tiếng, không cần phải nhiều lời nữa, lui về trong đám người, yên lặng chờ Mục Dương động tác kế tiếp. Mục Dương, ngươi không cần nhiều lời nữa rồi. Ta Bạch Tí Tử nói, đây là Tam Giới Đường đồ, không có Tam Giới Đường cho phép, các ngươi người nào cũng không cho phép động. Bạch Tí Tử vừa nói, một thân lục phẩm đại võ sư thực lực toàn số đồng thời phát sinh. Ngu muội vô tri lão thất phu. Đồ Chí Tân lửa giận tiêu đốt, không quan tâm cái gì Tam Giới Đường, sải bước một bước, thân thể nhanh chóng bay ra, một đũa trực tiếp bổ về phía Bạch Tí Tử. Mặc dù Đồ Chí Tân là ngũ phẩm đại võ sư, thực lực xếp hạng nhưng lại ở thất phẩm đại võ sư Vạn Sơn thành chủ trên, có thể nghĩ là biết sự lợi hại của hắn ơi, cho nên Bạch Tí Tử bất kể sơ ý, xuất thủ giây phút, chính là hai con ngô câu nơi tay, chặn lại búa thế công. Một kích chưa thành, Đồ Chí Tân lần nữa nhảy lên, hai lưỡi búa ngay cả phách, Bạch Tí Tử chỉ đành phải dẫn chữ viết nét ngăn cản, lại bị Đồ Chí Tân mạnh chiêu cho đánh tối lui ra khỏi xe ngựa phạm vi. Mà Mục Dương thì nhân cơ hội này, một cái tay nhanh chóng chụp vào mã rèm xe, nhưng ngay lúc này dị biến tái sinh, xe ngựa bên trong đột nhiên gào thét đang lúc lao ra một mũi tên, nhanh chóng đâm trúng sử trí không kịp để phòng Mục Dương bả vai. Ở chỗ này dưới tên, Mục Dương bị trực tiếp đánh ngã xuống đất, trong miệng càng là phun ra một ngụm máu tươi. Hắn lập tức đứng lên, lạnh giọng nói, bên trong xe là người phương nào, nhưng lại bắn tên trộm. Đây cũng không phải là đại trượng phu gây nên. Bởi vì xe ngựa sắp đặt cấm chế, cho nên một mọi người không cách nào đem cảm giác lực thẩm thấu đi vào, cho nên Mục Dương mới kiên trì muốn vạch trần rèm xe, lại không nghĩ bị Sở Thiên phát ra một mũi tên đánh trúng. Bọn ngươi đối với ta Tam Giới Đường động thủ, chính là đại trượng phu gây nên sao? Các ngươi đối với một lao ông động thủ chính là đại trượng phu gây nên sao? Các ngươi để cho một người chu nho người tàn tật đối phó một lao ông, chính là đại trượng phu gây nên sao? Hừ, đối phó một đám tiểu nhân, lão phu không cần quản cái gì đại trượng phu quý củ. Sở Thiên cố ý đem thanh âm trở nên thương già đi rất nhiều, từng chữ từng câu nói ra, để cho Mục Dương nhất thời không lời nào để nói. Lại nói Đồ Chí Tân cùng Bạch Tí Tử chiến đấu, ở Bạch Tí Tử tuổi già sức yếu dưới tình huống, Bạch Tí Tử dần dần không địch lại, chỉ có bại lui trình độ, mà Đồ Chí Tân tức là được thế không để cho người, hai lưỡi búa huy động, nhưng lại tóe hiện sắc cơ. Đang vào lúc này, Đồ Chí Tân thừa dịp Bạch Tí Tử lần nữa lui bước giây phút, hai lưỡi búa dưới khí thế càng sâu, một búa nhanh chóng chém ra, nhắm thẳng vào Bạch Tí Tử một cánh tay. Lão tử hôm nay gãy ngươi cái này lão bất tử một cánh tay, để cho ngươi sau này còn dám nói ta là chú nho. Chết hải tử, ngươi dám? Đột nhiên, trong xe ngựa, thanh âm giàn mua lần nữa vang lên, liên tiếp tam chi cường lực mũi tên bay ra, chạy thẳng tới Đồ Chí Tân tam đại mệnh môn đi. Một cổ sinh tử nguy cơ để cho Đồ Chí Tân không dám lại tiếp tục đối với Bạch Tí Tử hạ thủ, hắn nhanh chóng xoay người, hai lưỡi búa hoành ngang ở trước người, Newton đem bắn tới tam mũi tên ngăn trở. Đồ thanh chủ, không thể. Vẫn không nói lời nào trong mọi người, một công tử văn nhã nhanh chóng hô, nhưng vẫn là chậm. Tam mũi tên lực đạo đánh ở Đồ Chí Tân hai lưỡi búa trên, như lửa tiễn bình thường trực tiếp đem Đồ Chí Tân đánh ra ngoài, hắn hai con hổ khẩu càng là hé ra, trong miệng máu tươi cuồn phun. Màu đỏ mũi tên, khổng lồ lực đạo. Mục Dương trong miệng lẩm bẩm tự nói, đột nhiên hai mắt trợn tròn, chỉ xe ngựa hô to, hừ, chính là hắn. Hắn chính là sát hại Sơn Võ thành chủ hòa Vạn Sơn thành chủ tiểu tử. Vạn Sơn thành chủ chính là chết bởi hắn cung dưới tên. Lời vừa nói ra, Bạch Y Tử nhanh chóng đi tới cạnh xe ngựa, trong lòng thầm kêu không tốt, lại không cách nào phá vòng vây đi ra ngoài, xem ra đây là vào tuyệt cảnh rồi ạ. Ta không gọi tên tiểu tử kia, xin nhớ kỹ tên của ta gọi là Sở Thiên. Sở Thiên mở to hai mắt, một mình một người từ trong xe ngựa đi ra,
trong tay cầm một tấm màu hồng đại cung, hướng Mục Dương lạnh giọng nói. Mục Dương quát to một tiếng, ta quả nhiên không có đoán sai, nhưng lại thật sự là ngươi. Ta bất kể ngươi tên gì, bởi vì tử kỳ của ngươi không xa.
A,
tử kỳ của ta tới không có tới, ta không biết, nhưng Sở Thiên đoạn trước nói rất bình thản, nhưng sau bưng nói nhưng lại là giữ tận dị thường, tử kỳ của ngươi tới rồi. Phá núi toái cốt một mũi tên mở. Nói xong không, giống, đợi Mục Dương phản ứng, tiễn tri nghĩa sâu xa hắn lần nữa phát ra hắn để cho Vạn Sơn thành chủ chết cũng không cách nào tiêu tan kinh thiên một mũi tên.
A,
không tốt. Mục Dương thực lực mặc dù là đại võ sư cửu phẩm, nhưng lúc này hắn lại không biết làm sao, hắn bị tiễn xu thế sở kinh sợ rồi. Tặc tử rất cắn rỡ. Vẫn không động chín đại thành chủ mạnh nhất chi người nhanh chóng bay ra, một thân võ tông tứ phẩm công lực toàn bộ bắn ra, muốn vì Mục Dương đón lấy này một mũi tên. Lại nghe thấy Sở Thiên lạnh giọng nói, đừng nóng đội, các ngươi mỗi người đều có một mũi tên, ta nói hắn phải chết, hắn thì phải chết. Phá núi toái cốt một mũi tên mở. Lại là một mũi tên đánh ra, lần này tiễn nhắm thẳng vào bay ra chi người. Chương 293, hướng Nam Thiên hiện thân. Người này rõ ràng chỉ là đại võ sư nhị phẩm tiểu nhân vật, vì sao bắn ra một mũi tên lại là sẽ có đáng sợ như thế uy lực. Bị thương đứng ở cách đó không xa Đồ Chí Tân nhìn Sở Thiên phát ra hai chi mũi tên, sắc mặt trở nên hết sức khó coi, không biết có võ tông tứ phẩm lực lượng Đông Sơn thành thành chủ có thể hay không cứu Mục Dương. Lại nói Mục Dương mắt thấy Sở Thiên tên bắn ra mũi tên sẽ phải đục lỗ trái tim của mình, cuối cùng bộc phát, "Sở Thiên, ta Mục Dương vì muốn đánh chết ngươi, cưỡng ép từ thất phẩm đại võ sư lên cấp đến cửu phẩm đại võ sư, ta tuyệt sẽ không bại." Gầm lên giận dữ, Mục Dương thực lực lần nữa mạnh trướng, nhưng lại đột phá đại võ sư gông xiềng, lên cấp võ tông nhất phẩm hàng ngũ, trong tay càng là nhiều ra khỏi một con bị liệt hỏa bao vây túi trường thương, hướng Sở Thiên mũi tên ném đi. Bị lửa giận bao vây túi mũi tên như gió bay ra, đụng vào Sở Thiên phát ra mũi tên trên, mọi người đều cho là mũi tên này mũi tên đem ở cường hãn công kích đến hủy diệt, lại không nghĩ, mũi tên nhưng lại phá vỡ Mục Dương phát ra trường thương, tiếp tục thế như trẻ che loại cắm vào Mục Dương trái tim trong.
Không.
Mục Dương không cam lòng gào thét một tiếng, lại cuối cùng ngăn cản không nổi tử thần cước bộ, chậm rãi ngã trên mặt đất, tiến vào trọn đời ngủ say con đường. Lại nói Đông Sơn thành chủ dùng võ tông tứ phẩm lực, nhưng lại là không thể cứu Mục Dương, càng là gặp được Sở Thiên phát ra mũi tên thứ hai, hắn không dám khinh thường chút nào đem tự mình mạnh nhất võ kỹ khiến đi ra ngoài, hoàng cực chỉ. Một ngón tay điểm ở Sở Thiên bắn tới mũi tên trên, Sở Thiên mũi tên trong nháy mắt nứt vỡ, tiêu tán ở trong thiên không, mà Đông Sơn thành chủ cũng lui về trong đám người, mắt lạnh nhìn Sở Thiên, "Hảo, hảo, hảo. Tiểu tử, ngươi dám ở bổn thành chủ mỹ mắt dưới sát hại Mục thống lĩnh, hôm nay ngươi tuyệt đối không thể nào sống rời đi nơi này."
"Hừ,
cùng hắn phí nói cái gì? Ta lúc này đi kết liêu hắn." Tây Sơn thành chủ vẻ mặt sương lạnh, cười lạnh đi ra một bước, một thân thực lực cũng là đạt đến võ tông tam phẩm trình độ, chính là nơi này chín đại thành chủ xếp danh thứ hai chi người. "Tây Sơn huynh, không thể sơ ý. Người này có thể giết chết Mục thống lĩnh, có lẽ còn có cái gì lá bài tẩy nơi tay, hay vẫn là yên lặng chờ phủ chủ đi đến đi." Bắc Sơn thành chủ thực lực xếp hạng thứ ba, là một võ tông nhất phẩm cường giả, hắn mắt thấy Sở Thiên một mũi tên giết chết Mục thống lĩnh, trong lòng hết sức kiêng kỵ. Nghe được mọi người nghị luận, Sở Thiên khẽ miệng khẽ nhếch lên, cười rêu cợt một tiếng, "Ta nói rồi, ta sẽ đưa các ngươi mỗi người một mũi tên, hiện tại chỉ đưa ra hai mũi tên, còn có 8 tiễn không có đưa, các ngươi tiếp được rồi." Vừa nói Sở Thiên lần nữa dương cung lắp tên, 8 chi linh khí biến thành mũi tên nhanh chóng đánh ra, mặc dù là bảy phát, nhưng uy lực lại không chút nào thấp hơn Sở Thiên đánh chết Mục Dương mũi tên kia.
"Không tốt,
mọi người mau mau trốn đến ta cùng Tây Sơn thành chủ phía sau, người này này 8 tiễn mạnh, tuyệt không phải là các ngươi có thể đo lấy." Đông Sơn thành chủ nhanh chóng đi tới mọi người trước người, ngón tay tung bay, từng đạo ấn quyết đánh ra, từng cây ngón tay biến ảo ra. Mà không còn kịp nữa về đội Đồ Chí Tân nhưng lại là trước một bước gặp, tiêu rồi, Sở Thiên tiễn mặc dù là bắn về phía Đông Sơn thành chủ bên này, nhưng có một mũi tên như dài mắt thấy bình thường, đường cũ trở về, vòng qua Sở Thiên cùng phía sau Bạch Tí Tử, hướng Đồ Chí Tân nhanh chóng đi tới.
"Đông Sơn nơi này giao cho ngươi, ta đi cứu Đồ Chí Tân."
Tây Sơn thành chủ vung tay lên, dưới chân nện bước thật nhanh, lại là có độc môn võ bước, vô thường mị ảnh bước. Một bước đi ra, xuất hiện lần nữa, Tây Sơn thành chủ đã đứng ở Đồ Chí Tân trước người. Mà trong tay của hắn lúc này thì xuất hiện cùng nhau một khối khổng lồ âm dương kiên, đem hướng tự mình bay tới chi kia mũi tên cùng Đồ Chí Tân chi kia mũi tên ngăn chặn xuống. Nhưng bên kia cũng không ổn rồi. Mất đi Tây Sơn thành chủ tương trợ, Đông Sơn thành chủ mặc dù có Bắc Sơn thành chủ đám người tương trợ, nhưng vẫn là không cách nào ngăn cản còn thừa lại 6 tiễn chi uy. Rầm rầm rầm. Tam tiễn, Đông Sơn thành chủ hoàng cực chỉ bị phá, mà khác tam tiễn tức là một mũi tên đâm vào Đông Sơn thành chủ thân thể, một mũi tên đâm vào Bắc Sơn thành chủ trái tim, mà còn có một tiễn thì trong nháy mắt dây sát một vị thực lực là bát phẩm đại võ sư thành chủ. Mà vị thành chủ này chính là nơi này Khánh Sơn thành thành chủ.
Phúc.
Đông Sơn thành chủ bị thương, mà Bắc Sơn thành chủ tức là bị một mũi tên bài trừ công thể, còn lại thành chủ cũng nhận được mũi tên dư uy, rồi rít nổ một ngụm máu tươi.
Này,
Tây Sơn thành chủ làm sao cũng không nghĩ tới, tự mình cứu Đồ Chí Tân, lại thoáng cái để cho nhiều người như vậy bị thương, càng thêm là có người chết ở Sở Thiên dưới tên.
Sở Thiên,
người đáng chết. Tây Sơn thành chủ nổi giận gầm lên một tiếng, vô thường mị ảnh bước đánh ra, nhanh chóng hướng Sở Thiên di động mà đến, Bạch Y Tử thầm nghĩ, đường ngầm, không tốt. Dẫn chữ viết nét ngăn lại Tây Sơn thành chủ, lại bị kia một trường đánh lui, lập tức bị thương không nhẹ. Bạch lão. Nghe được Bạch Y Tử tiếng kêu thảm thiết, Sở Thiên hừ lạnh một tiếng, hai lỗ tai vận dụng đến cực hạn, cảm nhận được bên cạnh có một trận không tầm thường phong đánh tới, hắn cầm trong tay đại cung, nhanh chóng lui ra, nhưng vẫn là chậm Tây Sơn thành chủ Vô Thường Mị Ảnh bước một bậc, bị kia một trưởng vỗ trúng bộ ngực. Ân. Sở Thiên kêu lên một tiếng đau đớn, trên tay đại cung cũng không còn kịp nữa để vào trong nhận chứa rồi, nhanh chóng bối ở trên người, trong tay thì cầm lấy một thanh cương đao, làm phòng ngự hình dáng, lỗ tai thật chặt nghe bốn phía tiếng gió. Đồ Chí Tân thấy Sở Thiên đại cung thu vào, người vừa lại nhận lấy Tây Sơn thành chủ áp chế, ánh mắt lạnh lẽo nhìn về phía bị thương Bạch Tí Tử, dẫn hai lưỡi búa từng bước hướng kia đi tới, lao bất tử. Nên ngươi xuống địa ngục, vì mục thống lĩnh đám người đền mạng thời điểm rồi. Ngươi mơ tưởng. Bạch Tí Tử chịu đựng thân thể đau đớn, hai tay nô câu vung lên, hóa thành trắng xóa một mảnh đại vụ, một con vụ hình dạng quái vật ở trong sương mù du tẩu. Vụ, võ hồn hồi phục. Bạch Tí Tử bàn tay to một tờ, đại vụ dần dần tản đi, một đạo sương mù nhanh chóng dung nhập Bạch Tí Tử thể nội, lực lượng của hắn trong nháy mắt tăng lên gấp bội, nhưng lại tiến cấp tới võ tông nhị phẩm hàng ngũ. Bạch Y Tử cầm trong tay một con ngô câu trực tiếp ném hướng kinh hãi dị thường Đồ Chí Tân, mà hắn thì cầm trong tay một khác chỉ ngô câu, đi tới Sở Thiên bên người, đem Tây Sơn thành chủ bức cho đi ra ngoài, hai người nhất thời đấu làm một đoạn. Không được, phải thừa dịp Bạch lão cuốn lấy Tây Sơn thành chủ cơ hội giải quyết Đông Sơn thành chủ đám người, nếu không trận chiến này chúng ta cũng chưa có còn sống cơ hội. Sở Thiên vừa nói, đem cương đao thu hồi, tự mình cầm lấy đại cung hướng Đông Sơn thành chủ đám người bước đi. Cảm nhận được sát cơ, Đông Sơn thành chủ cưỡng ép đứng lên, nhìn từng bước hướng hắn đi tới Sở Thiên, trên khuôn mặt tuấn mỹ lần đầu tiên xuất hiện vẻ sợ hãi. Sở Thiên, ngươi nếu là dám gần thêm bước nữa, bổn thành chủ nhất định đem ngươi đánh chết. Còn không thối lui, ngươi tới, các ngươi những thứ này Khánh Sơn thành binh sĩ còn không mau trên. Nghe được Đông Sơn thành chủ chỉ huy Khánh Sơn thành binh sĩ tiến công, Sở Thiên khí thế bộc phát, ai dám xuất chiến, ta bắn chết hắn. Nga, ngươi như thế lớn lối, là ai đưa cho ngươi cái quyền lợi này hả? Ngươi cầm của ta Nam Sơn phủ làm cái gì? Một không biết cái gọi là gia hỏa. Một đạo thanh âm uy nghiêm truyền ra, hướng Nam Thiên xuất hiện ở Khánh Sơn thành bầu trời. Hắn vẻ mặt tức giận nhìn dưới không trung cầm trong tay đại cung Sở Thiên, lửa giận đang dần dần thiêu đốt. Chương 294, Đại Đường Quốc Sư. Không tốt. Sở Thiên mau lui lại. Bạch Y Tử giống to một tiếng, tự mình thì liều mạng bị Tây Sơn thành chủ đòn nghiêm trọng cũng không đi quản, nhanh chóng đi tới Sở Thiên bên cạnh, đem kia hộ ở phía sau. Hỏi mùi máu tươi Sở Thiên cho mày, Bạch lão ngươi bị thương rất nặng, ngươi hay vẫn là mau chút ít rời đi đi. Hôm nay ta sợ rằng đi không được ghê gớm. Khắc, đừng, cuối cùng còn làm liên lụy tới ngươi. Nói thật, vừa mới bắt đầu ta ở Vạn Sơn thành cứu ngươi, đúng là có một phần tư tâm, nhưng phần này tư tâm còn chưa đủ lấy để cho ta lúc này liều mạng như vậy lẫn nhau. Lão phu liều mạng như vậy tử tướng lẫn nhau cũng chỉ là báo đáp ngươi mới vừa viện thủ tri ân mà thôi. Bạch Y Tử vẻ mặt tinh táo nói ra. Bạch lão. Sở Thiên tinh táo sau khi, hắn lần nữa nhỏ giọng nói, ngươi phải báo ân, liền mang theo Diêu Giao rời đi, nàng mới là ta hiện tại nhớ chi người, ta không thể để cho nàng theo ta chết ở chỗ này. Sở Thiên nói xong, không, giống, đợi Bạch Y Tử nói chuyện, liền từ phía sau hắn đi ra, hướng về phía bầu trời có lực lượng dao động địa phương, chính là Siêu Siêu Tam Tiễn. Sở Thiên ngươi mau trở lại, mau trở lại. Mắt thấy Sở Thiên chạy nhanh ra, Bạch Y Tử thở dài, nhưng không có lại tiếp tục cứu Sở Thiên, mà là nhanh chóng đi tới xe ngựa trước mặt, ra xe ngựa nhanh chóng chạy cách. Diêu Giao ở Sở Thiên rời đi xe ngựa lúc trước cũng đã bị Sở Thiên cho đánh hôn mê bất tỉnh, cho nên lúc này Bạch Y Tử giá thoát đi, Diêu Giao mới vì có điều dị động. Lại nói hướng Nam Thiên, mặc dù nhìn thấy Bạch Y Tử lái xe rời đi, lại chưa từng ngăn trở, coi như là Bạch Y Tử đánh chết Đồ Chí Tân, nhưng tam giới đường còn không phải là hắn có thể trêu chọc được nổi, cho nên hắn lựa chọn chẳng quan tâm. Nhưng Sở Thiên là phải chết. Hướng Nam Thiên cũng không thèm nhìn tới Sở Thiên bắn tới tam tiễn, chẳng qua là vung tay lên, tam mũi tên tiểu toàn bộ biến thành hôi bay, hắn từ trên cao rơi xuống, lạnh lùng nhìn Sở Thiên, ngươi tên là gì? Có thể lấy đại võ sư nhị phẩm ngay cả giết Nam Sơn phủ nhiều tên thành chủ, ngươi cũng là đủ tự hào á. Hừ, nên người chết, đã giết thì đã giết. Có cái gì hào thuyết? Ta Sở Thiên tuyệt đối sẽ không bởi vì ngươi, sẽ không núm. Sở Trời mặc dù không nhìn thấy, nhưng cũng cảm nhận được hướng Nam Thiên khí thế cường đại, loại khí thế này, hắn chỉ ở Tần Hàn Lang trên người cảm thụ quá. Ân, cũng là tự biết rõ. Ta xem ta những thứ này chết đi thủ hạ, cũng đều là chúng tên mà chết, nói rõ ngươi nơi dựa dẫm chính là ngươi trong tay kia cây cung chứ. Nói đến kia cây cung, hướng Nam Thiên nhìn lại thời điểm, nhướng mày, hắn thật giống như tại nơi nào gặp qua lần này cung, lại làm sao cũng không nhớ nổi tới. Sở Thiên khép cười một tiếng, ta nếu không có mù, đao pháp của ta càng thêm cường đại. Chỉ tiếc, đôi mắt của ta chốc lát được không thật là rồi, nếu không thật muốn cùng ngươi đánh một trận. Nếu ngươi không có cơ hội, như vậy sẽ làm cho bản phủ chủ đưa ngươi lên đường đi. Hướng Nam Thiên vừa nói, bàn tay to hướng Sở Thiên một ngón tay, một đạo kình khí trực tiếp đánh vào Sở Thiên trong thân thể. Phúc! Một ngụm máu tươi phun ra, Sở Thiên lại chịu đựng thương thế đứng vững thân thể, cho dù chết, cũng muốn có tôn nghiêm chết đi, hắn tuyệt không quỳ xuống. Hướng Nam Thiên thấy mình một chiêu nhưng lại không để cho Sở Thiên quỳ xuống, trong lòng tức giận cùng nhau, ngươi không muốn quỳ chết, bản phủ chủ tiểu càng muốn ngươi quỳ chết. Vừa nói, hắn lần nữa phát ra một ngón tay kình khí. Một chiêu này so sánh với mới vừa rồi còn muốn lợi hại hơn gấp đôi có thừa. Mắt thấy muốn đánh ở Sở Thiên bộ ngực, Sở Thiên Vân Hải Phiêu Miễu bộ đánh ra, về phía sau rút lui, đại cung một tờ, một mũi tên bắn ra,
đem kình khí đánh tan một nửa khác kình khí lại lần nữa đánh vào Sở Thiên trong thân thể. Nhìn Sở Thiên lần nữa phun ra máu tươi, hướng Nam Thiên tán thưởng gật đầu, "Ân, ngươi thật ra khiến bản phủ chủ coi thường. Ở bản phủ chủ kình khí dưới, còn có thể phản kích tháo dụng một nửa đại võ sư, ngươi vẫn là thứ nhất. Để cho ngươi mở rộng tầm mắt còn ở phía sau đấy." Sở Thiên gào thét một tiếng, chịu đựng thân thể đau nhức, đứng thẳng thân thể, song trưởng ngưng kết trong lúc, Cửu Dương Hóa Lôi quyết nhanh chóng vận chuyển. Một Dương Hóa 2 Lôi, 2 Dương Hóa 4 Lôi, 3 Dương Hóa 8 Lôi, 4 Dương Hóa 16. Ngưng. Dương Lôi mũi tên. Lấy tự thân pháp quyết hóa ra chí cường một mũi tên, Sở Thiên Dương cung lắp tên, trực tiếp bắn ra. Ân. Đây là. Hướng Nam Thiên vẻ mặt rung động nhìn đánh tới một mũi tên, hắn nhưng lại cảm nhận được uy hiếp, hơn nữa còn là khổng lồ uy hiếp. Thiên phạt chi lôi. Làm sao sẽ? Đây là lên cấp võ tôn hàng ngũ mới sẽ xuất hiện thiên phạt chi lôi, lại bị hắn cho vận dụng ở tiễn trên thân thể. Đông Sơn, các ngươi mau chút ít lui ra. Hai tay áo vung lên, đem mọi người đánh lui, mà hướng Nam Thiên tự mình tức là song trưởng tụ hợp, lái một đạo vách chắn ngăn cản gào thét mà đến mũi tên. Ùng ùng. Chịu đến trở ngại Dương Lôi mũi tên trong khoảng thời gian ngắn sấm sét vang dội, từng đạo mãnh liệt mênh mông lôi điện một đạo tiếp theo một đạo hoành kích ở hướng Nam Thiên vách chắn trên, để cho chống đỡ hướng Nam Thiên càng phát ra cố hết sức. Sở Thiên, ngươi đáng chết. Hướng Nam Thiên gào thét, vung tay lên, một ngọn gió dao găm bay ra, chém thẳng vào Sở Thiên đi, một chiêu này nếu là trúng được rồi, Sở Thiên sẽ bị vừa bổ hai nửa. Mà đánh ra Dương Lôi mũi tên Sở Thiên, thể nội linh khí đã toàn bộ bị sử dụng hết rồi, hai chân của hắn như tới thiết chỉ bình thường nặng, căn bản không cách nào di động chút nào. Sở Thiên khổ sở cười, ta sợ là khó thoát kiếp này rồi. Không nghĩ tới ta cuối cùng nhưng lại sẽ chết nơi đất khách quê người, thật là thật đáng buồn đáng tiếc á. Hắn chậm rãi nhắm hai mắt lại, nhưng lúc này trong đầu của hắn quanh quẩn cự ma thanh âm, nghĩ muốn tiếp tục sống sao? Muốn vĩnh cửu sống sao? Mau đem thân thể của ngươi giao cho ta đi, ta thay ngươi đi về phía thế giới này đỉnh phong. Không, ta tình nguyện chết cũng không muốn với ngươi cái này ma quỷ làm giao dịch. Sở Thiên đột nhiên mở hai mắt ra, nhìn kia dao gió từng bước hướng tự mình bay tới. Đang lúc chính đáng Sở Thiên cho là mình muốn chết thời điểm, một con hỏa cầu nhanh chóng từ trên trời giáng xuống, đem kia dao gió trong nháy mắt hòa tan. Một tên người mặc đại hồng bào lao ông nhanh chóng hạ xuống, hắn vung tay lên, công kích hướng Nam Thiên chi kia cùng tên tiểu biến mất không thấy. Đa tạ tiền bối tương trợ. Không có Dương Lôi mũi tên hiếp bức, hướng Nam Thiên thở phào nhẹ nhõm, mặc dù hắn tự tin có thể đỡ một chiêu này, nhưng mang cho hắn thương tổn cũng là rất lớn, cho nên hắn hết sức cảm tạ người tới. Chẳng qua là làm hướng Nam Thiên thấy Hồng Bảo Lao ông phía sau Sở Thiên nhưng lại không có chết, ánh mắt của hắn chìm xuống tới, hắn chỉ vào Sở Thiên hướng Hồng Bảo Lao ông hỏi, tiền bối vì sao cứu hắn? Hắn khả là chúng ta Nam Sơn phủ truy nã phạm nhân. Hồng Bảo Lao ông không có nhìn hướng Nam Thiên, mà là xoay người nhìn về phía Sở Thiên, hắn một cái tay ở cái tay còn lại phía trên một chút động lên, hồi lâu mới vẻ mặt kích động nhìn Sở Thiên, sau đó trực tiếp quỳ rạp xuống đất, vi thần tham kiến hoàng tử điện hạ, để cho điện hạ bên ngoài buôn ba nhiều năm như vậy, thỉnh điện hạ thứ tội. Điện hạ. Sở Thiên không giải thích được nhìn Hồng Bảo Lao ông. Tiền bối ngươi có phải hay không nhìn lầm người rồi, ta khả không phải là cái gì điện hạ. Hồng Bào Lao ông đứng lên, từ trong nhận chứa lấy ra một quả lệnh ấn, hướng về phía hướng Nam Thiên hô, đại đường lệnh ấn lần nữa, như hoàng thượng đích thân tới, hướng Nam Thiên còn không bài kiến. Quốc sư đại nhân. Ngươi lại là quốc sư đại nhân. Hướng Nam Thiên thất kinh, lại không dám vi phạm, cung kính cùng một đám thành chủ quỳ xuống, nô hoàng vạn thuế, vạn thuế, vạn vạn thuế. Chương 295, Hồng Tiễn thân phận. Đại đường lệnh ấn tổng cộng chỉ có 4 miếng, trong đó có cao nhất uy thế chính là màu vàng lệnh ấn, tượng trưng đại đường hoàng quyền. Nó cũng là đường hoàng triệu tập đại đường quân đội bằng chứng, mà màu trắng lệnh ấn tức là tượng trưng đường hoàng thích nhất, chỉ có hoàng hậu có thể có. Mà đại đường quốc sư này cái màu đen lệnh ấn tức là đường hoàng khí trọng nhất người mới có thể có, mà người này vẫn luôn là đại đường quốc sư. Về phần thứ tư mai màu đỏ lệnh ấn, thuộc về tạm thời tính lệnh ấn, ai có thể bắt được, có thể làm việc sứ thần tiến tới những khác địa vực làm việc. Đây cũng là hướng Nam Thiên đang nhìn đến kia mai màu đen đại đường lệnh ấn, có thể liếc một cái nhận ra Hồng Bảo Lao ông là đại đường quốc sư nguyên nhân. Hồng Bảo Lao ông mắt lạnh nhìn hướng Nam Thiên, hướng Nam Thiên, ngươi thật to gan. Nhưng lại đối với hoàng tử hạ sát thủ, chẳng lẽ ngươi muốn khiêu chiến hoàng thất uy nghiêm sao? Quốc sư đại nhân, oan uổng a. Người này rõ ràng gọi Sở Thiên, như thế nào là đại đường điện hạ đâu? Ngài có phải hay không là giả nên hồ đồ rồi? Hướng Nam Thiên mặc dù ngại từ Hồng Bảo Lao ông thân phận, nhưng hắn thân là một phủ đứng đầu, cũng không phải là bị sợ lớn, hắn vừa nói, một bên đứng lên. Hừ, coi như là ngươi nhận thức không ra đại đường hoàng tử, chẳng lẽ ngươi ngay cả hoàng hậu Xích Dương Diệt Yêu cung cũng không nhận ra sao? Hồng Bảo Lao ông chỉ vào Sở Thiên trong tay cầm đại cung, lạnh giọng nói, hoàng hậu nương nương rời đi đại đường đã 17 nhiều năm. Mà hoàng hậu năm đó rời đi đại đường, nhưng là hoài mang bầu. Này! Hướng Nam Thiên cuối cùng biết mình vì sao vẫn cảm thấy kia mở lớn cung quen thuộc, thì ra là đây là đại đường từng trấn quốc chi bảo a. Mà lúc này Sở Thiên nghe được Hồng Bảo Lao ông lời nói, nhưng trong lòng thì thất kinh thầm nghĩ, Hồng Tiễn lại là đại đường công chúa. Nàng kiếp như thế nào lưu lạc đến rời xa đại đường đại tần đế quốc đâu. Hiện giờ Hồng Tiễn đã chết, ta lại bị nhận sai vì hoàng tử, này nên làm thế nào cho phải? Sở Trời mặc dù rất muốn phủ nhận hoàng tử thân phận, nhưng nghĩ đến hướng Nam Thiên đuổi giết, hắn vừa không thể không cầm thân phận này tới tạm thời bảo vệ tính mạng, nhất thời lại là lâm vào lưỡng nan tình cảnh. Hừ, bất kể ngươi là như thế nào nghĩ, hắn bây giờ là hoàng tử thân phận, ngươi còn không mau quỳ xuống nói xin lỗi, thỉnh cầu hoàng tử điện hạ tha thứ.
chẳng lẽ còn muốn lao phu tự thân động thủ sao? Hồng bào lao ông vừa nói, một cổ cường đại uy áp tràn ra, để cho Hướng Nam Thiên thân thể run lên, vội vàng quỳ xuống. Hắn khuất nhục đối với Sở Thiên quỳ nói, vi thần có mắt như mù, để cho hoàng tử điện hạ chịu khổ, thỉnh hoàng tử điện hạ thứ tội. Mắt thấy chuyện quanh co khúc khuỷu, chuyển cơ mới, ngay cả Nam Sơn phủ chủ cũng dập đầu nhận lầm rồi, Đông Sơn thành chủ đám người cũng tức thời quỳ rạp xuống đất, trong miệng một lời hô, chúng ta có mắt như mù, để cho hoàng tử chịu khổ, thỉnh hoàng tử thứ tội. Sở Thiên sắc mặt hơi hiển lộ tái nhợt, hắn mặc dù không nhìn thấy, nhưng lỗ tai lại nghe thấy mọi người thanh âm, nếu chư vị biết được sai lầm, vậy thì tản mắt đi. Ta còn có một số việc muốn cùng quốc sư đại nhân nói. Đa tạ hoàng tử điện hạ thông cảm. Hướng Nam Thiên chịu đựng lửa giận trong lòng, cung kính cùng mọi người cùng nhau hướng về phía Hồng Bảo lao ông cùng Sở Thiên bái một cái sau, mới toàn bộ rời đi, tạm thời tiến vào Khánh Sơn thành chờ đợi quốc sư điều khiển. Mọi người vừa đi, Sở Thiên vội vàng hướng Hồng Bảo lao ông nói, tiền bối, thực ra ta không phải là. Thực ra ngươi không phải là hoàng tử. Đúng không? Hồng Bảo lao ông vẻ mặt cười cười nhìn Sở Thiên, ngươi mặc dù ánh mắt không nhìn thấy rồi, nhưng của ngươi cơ trí còn đang trong mắt của ngươi, thực ra ngươi có phải hay không hoàng tử, lão phu đã sớm biết. Bởi vì huyết thống là sẽ không cải biến, mà huyết mạch của ngươi chung thì có hoàng hậu nương nương cùng bệ hạ máu, cho nên ngươi chính là hoàng tử. Này, làm sao sẽ? Sở Thiên vẻ mặt không giải thích được, máu của ta làm sao sẽ chạy xuôi theo đường hoàng huyết mạch đâu? Nói tới đây, Sở Thiên linh quang chợt lóe, trong lòng thầm nghĩ, chẳng lẽ là cùng kia cây cung trung dung nhập trong cơ thể mình kia gì máu có liên quan sao? Hoàng tử điện hạ ngươi không cần lại phủ nhận, mặc dù vi thần không biết ngài cùng hoàng hậu ở đại tần rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, nhưng ngài là đường hoàng huyết mạch sự thực là không tranh giành. Ngài tương lai là muốn thừa kế ngôi vị hoàng đế a? Hồng bào lao ông nói tới đây, tiếp tục hỏi thăm, điện hạ, không biết hoàng hậu nàng hiện tại thân ở nơi nào? Vốn là còn muốn phủ nhận Sở Thiên đang nghe ngôi vị hoàng đế, lại trầm mặc, đúng vậy, lấy hắn hiện tại thực tế chẳng huống, nếu là không có cường đại hậu thuẫn chi viện hắn, hắn sợ rằng căn bản ra không được đại đường địa giới, nói gì cái gì trở lại đại tần, đánh bại Sở Quốc thái tử, cưới vợ Tần Nguyệt Nhu đâu. Suy nghĩ một lúc lâu, Sở Thiên không có lại tiếp tục nói gì. Qua hồi lâu hắn mới chậm rãi lắc đầu, từ ta ra đời đến bây giờ, trừ cái cung này ở ngoài, tùy thân vật chỉ có này khối lệnh ấn. Vừa nói, Sở Thiên từ trong nhận chứa lấy ra một quả cùng Hồng Bảo lao ông trên tay lệnh ấn tương tự màu trắng lệnh ấn. Đây là Sở Thiên lấy cảm giác lực ở Hạc Tiêu Tử trong nhận chứa tìm thấy, hắn mặc dù không nhìn thấy, nhưng nhận biết của hắn lực hay, vẫn là có thể cảm nhận được Hồng Bảo lao ông trong tay lệnh ấn bộ dáng, cho nên hắn mới sẽ ở trong nhận chứa đem này cái lệnh ấn lấy ra. Vừa thấy được màu trắng lệnh ấn, Hồng Bảo lao ông vội vàng quỳ xuống hô to, hoàng hậu nương nương thiên tuế, thiên tuế, thiên thiên tuế. Đứng dậy đi. Sở Thiên thản nhiên nói, mặc dù hắn biết như vậy hành vi sẽ có một loại phản bội cha mẹ cảm giác, nhưng hắn phải sống, chỉ có sống mới có thể thay đổi hết thảy. Hồng Bảo lao ông thở dài, điện hạ cũng không cần quá mức thương tâm, nghĩ đến hoàng hậu nương nương người hiển tự có thiên tướng, ngày sau nhất định có thể gặp nhau. Điện hạ theo vi thần trở về Đông Châu phủ ra mắt thánh thượng đi. Sau đó vi thần ở vì điện hạ tìm kiếm cứu trị mắt tật phương thuốc vô vông. Ân. Chỉ có như thế. Kia chúng ta đi thôi. Sở Thiên cũng không có để cho Hồng Bảo lao ông đi tìm Diêu Giao hai người, bởi vì hắn sợ ngày sau thân phận mình bại lộ, sẽ họa kịp Diêu Giao, cho nên hắn lựa chọn trực tiếp cùng Hồng Bảo lao ông rời đi. Cứ như vậy, Hồng Bảo lao ông mang theo Sở Thiên cáo biệt sắc mặt kia nhìn hướng Nam Thiên đám người, sau đó khống chế bảo khí nhanh chóng thăng thiên rời đi. Chẳng qua là hai người ra khỏi Khánh Sơn thành địa giới không lâu, Hồng Bảo lao ông cũng bởi vì một bóng dáng mà bay xuống. Hồng Bảo lao ông cau mày, nhìn lên trước mặt người mặc áo bào xanh nam tử, tức giận nói, lão phu không phải là để cho ngươi đi tới thủ đô báo tin sao? Ngươi sao sẽ xuất hiện ở Nam Sơn phủ địa giới? Đại pháp sư đại nhân, gã sai vật ta nhận lấy không rõ thân phận chi người tập kích, ngài cho ta lệnh bài cũng bị mất, nếu không phải gã sai vật ta chạy mau, chỉ sợ ta đã sớm bỏ mạng rồi. Áo bào xanh gã sai vật mặt bị áo bào xanh che ở, Hồng Bảo lao ông mặc dù không nhìn thấy mặt của hắn, nhưng cũng biết người này đúng là mình bên cạnh gã sai vật. Cho nên hắn cũng không có quá đề phòng, chẳng qua là cẩn thận đi tới gã sai vật bên cạnh, đem một cái tay khoác lên gã sai vật mạch đập trên, hồi lâu mới lên tiếng, quả thật nhận lấy người khác công kích, thương thế không nhẹ, lao phu này. Á. Lời còn chưa dứt, gã sai vật đột nhiên mặt lộ vẻ dữ tợn, một chưởng oanh kích ở Hồng Bảo lao ông trên ngực, Hồng Bảo lao ông trực tiếp bị oanh ngã xuống đất. Chương 296, bị bắt. Áo bào xanh gã sai vật vạch trần cái mũ, lộ ra kia trương tuấn tú khuôn mặt, hắn cười lạnh nhìn Hồng Bảo lao ông, ha ha. Bổn điện chủ ở ngươi cái này lão bất tử bên người ẩn núp lâu như vậy, cuối cùng để cho ta đợi đến rồi. Xích Dương Diệt Yêu Cung là của ta rồi. Quốc sư. Sở Thiên nghe đến lao ông tiếng kêu thảm thiết, đại cung trong nháy mắt xuất hiện, hướng về phía áo bào xanh tiểu sinh chính là một mũi tên bay ra, phá núi toái cốt một mũi tên mở. Cút ngay cho ta. Một mũi tên chi uy, để cho chuẩn bị đối với Hồng Bảo lao ông hạ tử thủ áo bào xanh tiểu sinh không thể không tránh ra, hắn cảm nhận được mũi tên chi uy, trên mặt là một mảnh cuồng nhiệt, ha ha. Là Xích Dương Diệt Yêu Cung. Là Xích Dương Diệt Yêu Cung a. Cho ta bắt tới. Áo bào xanh tiểu sinh cước bộ một rời, cũng không để ý tới nữa Hồng Bảo lao ông chết sống rồi, đi thẳng tới Sở Thiên bên cạnh, không, giống, đợi kia lần nữa phát ra một mũi tên, áo bào xanh tiểu sinh đã đem Sở Thiên cho cấm chế trụ. Hắc hắc, nghĩ muốn sử dụng Xích Dương Diệt Yêu Cung, phải mượn ngươi vị này đường hoàng huyết mạch mới có thể. Nếu như vậy, sẽ theo bổn điện chủ tiến tới 9K Hải một tự đi.
Áo bào xanh tiểu sinh vừa nói, nắm lên Sở Thiên, phi lên trên không trung, nhanh chóng rời đi.
Điện hạ,
điện hạ. Hồng bào lao ông miệng phun máu tươi, nghĩ nhắc công đuổi theo, lại khổ nổi bị thương nghiêm trọng, không được. Ta phải đem tin tức này báo cho bệ hạ. Nhưng ta không thể dùng này Nam Sơn phủ người. Xem ra chỉ có thể tiến tới Lâm phủ tìm kiếm cứu viện rồi. Hồng bào lao ông vừa nói, kéo bị thương thân thể, một bước run lên rời đi. Mà cách đó không xa, mắt thấy cảnh này Diêu Giao cùng Bạch Tí Tử nhưng lại là nhanh chóng bỏ ra. Diêu Giao vẻ mặt lo lắng đối với bên cạnh Bạch Tí Tử dò hỏi, Bạch Lão, chúng ta nên làm thế nào cho phải? Sở Thiên bị người nọ bắt đi 9 ca hải rồi, sợ rằng giữ nhiều lành ý ta. Chớ vội, Sở Thiên bây giờ là đại đường hoàng tử, nghĩ đến vị kia quốc sư sẽ giúp đỡ. Chuyện này không phải là ngươi ta có thể nhúng tay, nếu không ngươi nếu là có sơ suất, Sở Thiên ngày sau nhất định sẽ rất tự trách, hay, vẫn, là theo ta trở về Vạn Sơn Thành đi. Bạch Tí Tử cùng Diêu Giao một đường cấp đuổi, thật không dễ dàng đuổi theo Sở Thiên, lại gặp đến như vậy chuyện này, nếu không phải Bạch Tí Tử ngăn trở, sợ rằng Diêu Giao đã sớm chạy ra, không để ý đến tất cả phải cứu Sở Thiên rồi. Được rồi, cũng chỉ có thể như thế. Hy vọng Sở Thiên không cần có chuyện, nhưng Bạch Lão, ta không thể tùy ngươi trở về Vạn Sơn Thành rồi. Ta phải tiến tới Hoàng Thành tìm kiếm sát hại ông nội của ta hung thủ. Coi như là không có Sở Thiên ở, ta cũng nhất định phải đi. Diêu Giao vẻ mặt kiên định nhìn phương xa, biết không cách nào ngăn trở, Bạch Y Tử từ trong nhận chứa lấy ra một quả thẻ ngọc giao cho Diêu Giao, cầm lấy này cái thẻ ngọc đi. Bên trong có một bộ tốt công pháp, ngươi hảo hảo tu luyện, có lẽ đối với ngươi ngày sau báo thù có chút trợ giúp, lão phu có thể giúp ngươi cũng chỉ có những thứ này. Còn lại đường còn muốn chính ngươi đi đi. Đa tạ. Nhận lấy thẻ ngọc, Diêu Giao cảm kích đối với Bạch Lao bái một cái, sau đó mới lưu luyến không rời bước lên quan đạo, hướng Hoàng Thành tiến phát. Lại nói Sở Thiên bị áo bào xanh tiểu sinh giam cầm, mặc dù không cách nào đem cảm giác lực lộ ra, nhưng hai lỗ tai nhưng lại là nghe được bất đồng thanh âm. Mới đầu là thú giống thanh âm, Sở Thiên phán đoán bọn họ là ở một chỗ núi rừng nơi một ngày sau, bên hai của hắn thanh âm là báo cắt thanh âm, lại còn nóng bức cảm giác, điều này làm cho Sở Thiên hết sức kinh ngạc, bởi vì này đại đường chỉ có Tây Mạc phủ mới có sa mạc, cho nên hắn kết luận tự mình đi tới Tây Mạc, nhưng ngày thứ ba, nhưng lại là rét lạnh dị thường, càng là trong lúc mơ hồ có bông tuyết rơi ở trên mặt mình, điều này làm cho Sở Thiên không biết mình đang ở chỗ nào rồi. Tới ngày thứ tư, nước biển mặn mùi tanh lại làm cho Sở Thiên thức tỉnh, đây là đến 9 ca hải rồi ạ. Điều này cũng làm cho Sở Thiên thất kinh, cái dạng gì cường giả mới có thể ở 4 ngày thời gian kéo dài qua mấy đại phủ, tiến vào này Bắc Phương vùng đất 9 ca hải đâu. Cho bổn điện chủ ăn đi, bằng không đợi sẽ bổn điện chủ tiến vào này 9 ca hải đáy biển, có thể có ngươi dễ chịu, nếu là chết rồi, ta cũng mặc kệ. Áo bào xanh tiểu sinh lời nói cắt đứt Sở Thiên suy nghĩ, Sở Thiên theo lời ăn đồ đạc của hắn. Sở Thiên phát hiện, tự mình vốn là không thể nói chuyện giam cầm nhưng lại biến mất, cho nên hắn vội vàng hỏi, ngươi rốt cuộc là ai? Vì sao phải đem ta dẫn tới 9 ca hải? Chúng ta thường ngày không oán ngày gần đây không thủ, vì sao phải đối với ta như vậy? Ngươi cho ta an tĩnh chút. Nếu không phải tiến vào 9 ca hải ngươi tất phải dựa vào miệng hô hấp, bổn điện chủ nhất định tiếp tục giam cầm miệng của ngươi. Áo bào xanh tiểu sinh tàn bạo nói. Thật là một người kỳ quái. Ngươi nếu là muốn cái cung này, ngươi cầm đi chính là, vì sao bắt được ta không thả? Sở Thiên trong lòng vốn là rất căm tức, kể từ khi đi tới nơi này lại đường, tự mình tiểu một đường không thuận, trong lòng không khỏi sinh lòng oán nghiệm, ngươi nếu là lại như vậy bức bách, ta liền tự ta kết thúc. Ta vừa chết, lần này cung tất hủy. Khương Nam Nguyệt nghe Sở Thiên càng giảm, càng ngày càng giận, càng ngày càng hỏa đại bức tức, đang nghe Sở Thiên uy hiếp tự mình, tức giận tới mức tiếp đem kia hung hăng ném xuống đất, dựa vào. Ngươi hắn sao? Có thể hay không an tĩnh một chút, bổn điện chủ cực khổ như thế lên đường, ngươi thì không thể thông cảm một hai sao? Ân. Thanh âm nữ nhân. Ngươi là nữ nhân. Ngươi nữ nhân chết tiệt lại như thế đối với ta. Đừng tưởng rằng ngươi cường đại, ta liền không đối phó được ngươi. Ngươi nếu là không giết ta. 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, cẩn thận ngươi lần sau rơi vào trong tay của ta, bị ta hung hăng hành hạ. Sở Thiên nghiến răng nghiến lợi nói, vừa nghĩ tới tự mình lại bị một nữ nhân bức đến như vậy phân thượng, hắn tức giận. Hừ, bộc lộ giới tính Khương Nam Nguyệt một tay lấy Sở Thiên ném vào trong biển rộng, cho bổn cô nương vào đi thôi. Ta để cho ngươi mắng ta. Vừa nói, Khương Nam Nguyệt cũng đầu nhập vào trong biển. Bị giam cầm Sở Thiên đột nhiên bị Khương Nam Nguyệt vẫn như trong biển, hô hấp không thể tự nhiên, lập tức tới mấy miệng nước biển, trong lòng không khỏi cảm thán, không nghĩ tới ta một đời đào thánh, lại bị nước biển cho chết đuối. Ta thật đúng là thật đáng buồn a. Suy nghĩ dần dần tự do. Sở Thiên cảm giác mình sẽ chết thời điểm, lại đột nhiên có ngụm lớn không khí tiến vào phổi của mình chung. Hô, hô. Sở Thiên liên tiếp thở hổn hển mấy câu chửi thề, chết tiệt nữ nhân, ta Sở Thiên thề, ngày sau ta như sống, nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Ngươi nếu là nói thêm câu nữa, ta sẽ đem vòng bảo hộ xóa, để cho ngươi lại hảo hảo uống vài hớp nước biển, ngươi có tin hay không? Khương Nam Nguyệt thấy Sở Thiên lại vẫn dám chửi mình, mặt liền biến sắc. Đang lúc ấy thì, một đại đội nhân mã từ đáy biển chỗ sâu đi tới Khương Nam Nguyệt bên cạnh, cung kính quỳ rạp xuống đất, la lớn, cung nên điện chủ trở về Vạn Nguyệt Điện. Ân. Bổn điện chủ không chịu chư vị hậu vọng, đã đem này Xích Dương Diệt Yêu cung mang về, càng là sắp có được đường hoàng huyết mạch chi người mang về, chúng ta bị phong ấn tộc nhân được cứu rồi. Khương Nam Nguyệt nhìn lên trước mặt nam nam nữ nữ, già trẻ lớn bé, kích động nói: "Điện chủ, chúng ta đi về trước đi. Nơi này không phải chúng ta chỗ nói chuyện, cẩn thận cách hải có thai á." Một tên lão ông vẻ mặt nghiêm túc nói: Khương Nam Nguyệt nhìn Lao ông gật đầu, tiểu lệ thuộc vào trưởng lão chi nói, ta trở về trở về rồi hay nói. Hai người các ngươi cho ta đem tiểu tử này rất trông coi. Khương Nam Nguyệt đem Sở Thiên giao cho tùy tùng sau, đi theo một đám trưởng lao ở phía trước mở đường, hỏi thăm những năm này Vạn Nguyệt Điện chuyện tình, dần dần quên mất Sở Thiên mang cho sự tức giận của nàng rồi. Chương 297, thương nghị. Điện chủ, chúng ta khi nào cử hành tế tự hoạt động, buông thả tộc nhân trở về Chín Ca Hải? Chối cải trưởng lao mắt thấy Khương Nam Nguyệt trở về Chín Ca Hải đã mấy ngày, lại chậm chạp không có cử hành tế tự, trong lòng không khỏi lo lắng, trực tiếp cổ động tất cả trưởng lao đi đến hỏi thăm nàng. Một tiếng cung trang Khương Nam Nguyệt mệt mỏi tà tựa tại Hoa Lệ Điện chủ vị trên, mắt lạnh nhìn chối cải trưởng lão, hồi lâu mới nhẹ giọng nói, chối cải trưởng lão cần gì như thế nóng lòng, buông thả tộc nhân, ta so sánh với bất luận kẻ nào cũng đều nóng lòng, nhưng còn chưa tới thời điểm, hết thảy vô dụng công cũng đều là phí công. Nhưng là, nếu để cho Đường Hoàng cảm ứng được Xích Dương Diệt Yêu cung hơi thở, chúng ta khả ngăn cản không nổi Đường Hoàng ý thế a. Mặt khác một vị trưởng lão cau mày, hiển nhiên đối với Khương Nam Nguyệt rất là bất mãn rồi. Khương Nam Nguyệt khẽ thở dài một cái, đứng lên, từng bước nhàn nhã đi xuống bậc thang. Ngươi cho rằng chỉ có các ngươi gấp gáp sao? Bổn điện chủ tiểu không nóng này sao được? Nhưng là lo lắng vừa có gì hữu dụng đâu. Ta tại cái đó hoàng tử trên người cảm ứng qua, Diệt Yêu Song Tiễn cũng không ở trong tay của hắn. Cái gì? Không có Diệt Yêu Song Tiễn? Kia chỉ có Diệt Yêu cung có gì dùng? Chẳng lẽ điện chủ ngươi tính toán tiến tới hoàng cung trộm lấy kia cuối cùng một chi trấn quốc Diệt Yêu tiễn sao? Chối cải trưởng lão nghe Khương Nam Nguyệt lời nói, giật mình không dứt. Khương Nam Nguyệt lắc đầu, ta một võ tôn ở đường hoàng trong mắt chỉ là cha cha mà thôi, đi cũng là có đi không có về. Ta nếu là chết rồi, chúng ta Chín Ca Hải tộc khả làm sao? Đã như vậy, này trộm tiễn chuyện tình tiểu giao cho ta đi. Ta nhất định sẽ không cô phụ Chín Ca Hải tộc, nhất định vì điện chủ tìm tới Diệt Yêu tiễn. Chối cải trưởng lao nói xong, tiểu đứng dậy chuẩn bị rời đi. Đứng lại. Ngươi đi cũng chỉ là tăng thêm thương vong. Bổn điện chủ không cho phép chuẩn ngươi đi. Khương Nam Nguyệt vẻ mặt sương lạnh, bổn điện chủ nghĩ kỹ rồi. Ngày 15 sau đó, chính là đêm trăng tròn rồi, đến lúc đó, ta đem hoàng tử dẫn tới tế đàn đi, lấy hắn trong thân thể huyết mạch hóa thành lâm thời Diệt Yêu tiễn. Hẳn là cũng có thể miễn cưỡng phá vỡ phong ấn, cứu ta hải tộc nhất mạch. Chối cải trưởng lão còn muốn nói gì, lại bị Khương Nam Nguyệt cắt đứt, chuyện này cứ định như vậy. Chối cải trưởng lão, ngươi trời xanh tính phản nghịch trưng dương, bổn điện chủ vì của ngươi tự thân an toàn, sẽ tạm thời phong ấn tu vi của ngươi, đem ngươi nhốt vào thiên điện, đợi đến tế tự kết thúc, ta tự sẽ phóng ngươi đi ra ngoài. Nói xong, Khương Nam Nguyệt đơn chỉ một chút, một tia linh khí dung nhập chối cải trưởng lão mi tâm, chối cải trưởng lão trong nháy mắt mất đi sức phản kháng, mềm đến trên mặt đất, hắn hơi suy yếu hướng Khương Nam Nguyệt một xá, đa tạ điện chủ quan tâm. Lão hủ nhất định hào hào ở tại thiên điện độ nhật. Nhìn chối cải trưởng lão bị đệ tử mang đi, còn lại trưởng lão cũng toàn bộ thối lui sau, Khương Nam Nguyệt mới thở phào nhẹ nhõm, là thời điểm đi xem một chút cái kia hoàng tử rồi. Sở Thiên kể từ khi bị Khương Nam Nguyệt dẫn tới cái này đáy biển, tiểu cả ngày ngất ngây mơ hồ, căn bản cũng không có biện pháp tập trung tinh lực nghĩ biện pháp chạy trốn, điều này làm cho trong lòng hắn càng phát ra phiền não, đối với Khương Nam Nguyệt cũng là càng ngày càng hận. Làm Khương Nam Nguyệt chạy tới Hải Lao, chứng kiến cảnh tượng chính là Sở Thiên hỗn loạn nằm ở tấm ván gỗ trên giường. Trong miệng lầm bầm người nào đó là một nữ nhân chết tiệt VV. Lời nói, Khương Nam Nguyệt vừa nghe đến Sở Thiên nói chuyện, trong lòng tiểu hết sức phiền não, nhìn Sở Thiên đang ngủ đều ở nhục mạ mình, khí tiểu càng là không đánh một chỗ tới. Nàng một tay một chút, một tia linh khí xuyên vào Sở Thiên thể nội, vốn là hỗn loạn Sở Thiên lập tức thanh tĩnh, một mình hắn nhàm chán ngồi dậy, lời nói lạnh nhạt nói, lao tử ta cuối cùng từ kia hỗn loạn trạng thái thanh tỉnh hay. Chết tiệt nữ nhân, chờ ta tập trung tinh thần bài trừ cấm chế chạy ra nơi này, có ngươi hảo xem. Sở Thiên lẩm bẩm một lúc lâu, trong lòng mới thông khoái một chút. Bắt đầu tập trung tinh lực xung kích Khương Nam Nguyệt cho hắn bố trí cấm chế, hy vọng có thể khôi phục thực lực, nhưng hết thệ nhưng lại là phi công, Sở Thiên tu luyện gần một canh giờ, cũng không có thành công bài trừ cấm chế. Dựa vào, đáng chết này nữ nhân tới đấy mạnh bao nhiêu a? Nhưng lại liều mạng như vậy, đều không có cách nào bài trừ nàng cái kia tùy ý cấm chế. Chết tiệt, chết tiệt. Sở Thiên phiền não đứng lên, một cước đem tấm ván gỗ giường đá ngã lăn trên mặt đất, dùng sức đập mạnh tấm ván gỗ giường. Như đem tấm ván gỗ giường làm thành Khương Nam Nguyệt bình thường cho hạ giận, cử động như vậy cuối cùng để cho vẫn im lặng không lên tiếng Khương Nam Nguyệt nổi giận. Nàng vung tay lên, lao cửa mở ra, nàng nhanh chóng đi vào, một cước đá vào Sở Thiên trên bụng, giận dữ hét, ngươi tên đáng chết. Bổn điện chủ tới nơi này một canh giờ rồi, ngươi trừ mang ta, chính là không biết tự lượng sức mình nghĩ bài trừ của ta cấm chế, ngươi thì không thể làm chút ít hữu dụng chuyện tình sao? Hừ, ngươi cái đồ biến thái toàn quay lén. Nhưng lại thừa dịp tiểu gia ta ngủ, vừa mất đi công lực thời điểm rình coi ta suốt một canh giờ, ngươi cái đồ biến thái nữ nhân. Ngươi rốt cuộc muốn thế nào? Sở Thiên lời nói cơ hồ là giống ra tới. Ta muốn ngươi giúp ta. Khương Nam Nguyệt suy nghĩ hồi lâu, hay vẫn là chịu đựng tức giận lớn tiếng nói ra, nhưng nói ra được nói nhưng lại là để cho tức giận Sở Thiên kinh hãi. Sở Thiên vẻ mặt không giải thích được hỏi, ta hiện tại chính là người phế nhân, ngươi cần ta giúp ngươi cái gì? Cái kia cùng ngươi đã lấy được, của ta nhận chứa ngươi cũng lấy được, ngươi rốt cuộc còn muốn thế nào? Chẳng lẽ ngươi? Sở Thiên đột nhiên nghĩ đến một làm người ta ác hẳn chuyện tình, kìm lòng không nổi dùng mình một cái. Khương Nam Nguyệt nghi hoặc nhìn Sở Thiên lúc này nét mặt, một cái tát vỗ vào Sở Thiên trên bờ vai, uy, ngươi rốt cuộc đang suy nghĩ gì? Chẳng lẽ cái gì? Ngươi cũng là nói hả? Khu khu. Cô nương ngươi quý tính. Sở Thiên đột nhiên thu liễm tính tình của mình, vẻ mặt hòa khí hỏi, ngươi muốn ta hỗ trợ, đầu tiên hay, vẫn, là muốn nói cho ta họ tên chứ?
Ta gọi là Sở Thiên, ngươi lấy.
Ta gọi là Khương Nam Nguyệt.
Là này 9K Hải Vạn Nguyệt Điện Điện Chủ, Khương Nam Nguyệt thấy Sở Thiên không có lại gọi mình nữ nhân chết tiệt, cũng nhẫn mại tính tình nói ra tên của mình. Nhưng Sở Thiên hạ một câu nói, lại làm cho Khương Nam Nguyệt quát lên như sấm, chỉ nghe Sở Thiên lung túng cười, khụ khụ.
Khương Nam Nguyệt cô nương, ta biết mình lớn lên tuấn tú một chút, nhưng là đâu? Các ngươi hải tộc không có có nam nhân, cũng không thể khiến ta một người đàn ông hầu hạ các ngươi nhất hải tộc nữ nhân chứ. Hơn nữa các ngươi đại đa số còn có cái đuôi.
Ngươi.
Khương Nam Nguyệt nghe Sở Thiên lời nói, một trưởng trực tiếp hướng Sở Thiên phách đi, nhưng tiểu muốn giết chết Sở Thiên, nàng có cố nén dừng tay, thản nhiên nói, hoàng tử điện hạ, ngươi suy nghĩ nhiều.
Ta tới chỉ là muốn để cho ngươi nói ra Diệt Yêu Tiễn Hạ Lạc cùng thỉnh cầu ngươi tương trợ một việc mà thôi.
Hả? Thì ra là không phải là để cho ta vì các ngươi hải tộc nối dõi tông đường hả?
Sở Thiên may mắn vô vô bộ ngực, sau đó lại nói, ngươi nói cái kia Diệt Yêu Tiễn ta cho tới bây giờ chưa từng thấy.
Ngươi không cần hỏi ta tung tích của nó rồi.
Về phần hỗ trợ, chỉ cần không nguy hiểm tính mạng của ta, hơn nữa bảo đảm sau khi chuyện thành công thả ta rời đi, ta cũng là có thể đáp ứng.
Hảo.
Dĩ nhiên có thể.
Bổn điện chủ để cho những chuyện ngươi làm, tuyệt đối sẽ không nguy hiểm tính mạng của ngươi, chẳng qua là trong quá trình có chút thống khổ mà thôi.
Chuyện này xong sau đó, ngươi cũng làm mất đi tác dụng của ngươi đi lưu, chính ngươi quyết định là tốt rồi.
Khương Nam Nguyệt thấy Sở Thiên ứng thừa xuống tới, trong lòng thở phào một cái.
Chương 298, tế đàn dòng xoáy.
Bất quá, ta còn có một tình cầu.
Sở Thiên thấy Khương Nam Nguyệt một lời đáp ứng xuống tới, biết lúc này đối với mình có lợi, cho nên hắn tiếp tục nói, các ngươi không phải là 9K Hải bá chủ sao?
Ta đây cần các ngươi vì ta tìm một vật giao cho ta.
Khương Nam Nguyệt cho mày, không phải nói đáp ứng hỗ trợ sao?
Làm sao còn có thỉnh cầu?
Được rồi.
Đây là cuối cùng một điều thỉnh cầu, lần sau như lại đưa ra yêu cầu, tiểu đừng trách bổn điện chủ không khách khí.
Ngươi cũng nhìn thấy, đôi mắt của ta bởi vì một lần tác chiến mà mù rồi.
Nhưng có cao nhân từng nói, 9K Hải Sơn Hải Bối Chân Châu có thể một lần nữa chiếu sáng đôi mắt của ta, ta muốn ngươi vì ta tìm tới.
Sở Thiên một hơi sau khi nói xong, tiểu lặng lặng chờ Khương Nam Nguyệt đáp lời.
Khương Nam Nguyệt đang nghe Sơn Hải Bối, trong lòng run lên, mà có được Sở Thiên là muốn Sơn Hải Bối Chân Châu, trong lòng càng là làm khó, có thể hay không đổi lại yêu cầu, cái này ta làm không được, ngươi phải biết, Sơn Hải Bối cũng là hải tộc chi người, ta nếu là lấy nàng Minh Châu, như vậy nàng cũng sẽ bị chết.
Cái này ta bất kể.
Đây là ta đáp ứng giúp cho ngươi cuối cùng một cái yêu cầu, ngươi như đáp ứng, ta giúp ngươi, không đáp ứng, ta không sẽ giúp ngươi.
Sở Thiên thái độ cường ngạnh nói, hiển nhiên chuyện này là không có đường sống vẹn toàn rồi.
Suy tư một lúc lâu, Khương Nam Nguyệt hay, vẫn là thỏa hiệp, được rồi.
Ta đáp ứng ngươi chuyện là được.
Sau khi chuyện thành công, Sơn Hải Bối Chân Châu tự nhiên sẽ hai tay dâng lên.
Ân,
cứ quyết định như vậy đi.
Sở Thiên nhàn nhạt gật đầu.
Sau đó cùng Khương Nam Nguyệt tam kích trưởng vì thể, làm xuống hứa hẹn.
Ngày 15 sau, Sở Thiên bị mang cách hải lao, đi theo hải tộc đệ tử đi tới bọn họ trong miệng hải tộc quảng trường.
Đợi hắn đứng lại sau đó, lỗ tai của hắn nghe được thẳng phía trước Khương Nam Nguyệt mở miệng thanh âm.
Chỉ nghe Khương Nam Nguyệt trịnh trọng nói, thời kỳ viết cổ, chúng ta hải yêu tộc hưởng ứng đồng minh ma tộc hiệu triệu, toàn lực tiến công băng vực, nhưng nhân loại thế lớn, mà chúng ta yêu ma hai tộc vừa không đồng lòng, cuối cùng, ma tộc bị phong ấn trở về ma giới, mà chúng ta yêu tộc cũng là đại bộ phận bị phong ấn trở về yêu giới.
Mà chúng ta 9K hải tộc mặc dù may mắn thoát khỏi ở khó khăn, nhưng vẫn là bị kia ngu ngốc vô năng đời trước đường hoàng thượng biểu đại năng, lấy phòng ngừa 9 hải tộc nghi ngờ nhân gian làm lý do,
đem chúng ta 9K hải tộc đại bộ phận tộc nhân cho phong ấn tại này 9K trong biển.
Tộc nhân của chúng ta ở nơi này tế đàn loạn lưu trong phong ấn phiêu lưu mấy ngàn năm sau. Hiện giờ 9K Hải Vương, Vạn Nguyệt Điện, cuối cùng tìm về phá vỡ phong ấn Xích Dương Diệt Yêu Cong.
Tộc nhân của chúng ta lập tức trên ngựa có thể trở về rồi.
Khương Nam Nguyệt dõng dạc sau khi nói xong,
tất cả 9 hải tộc tất cả đều sôi trào, bọn họ lớn tiếng gào thét, 9K Hải Vạn Thuế,
Vạn Nguyệt Điện Vạn Thuế,
Khương Điện Chủ Vạn Thuế.
Từng đợt hải tộc cấm ba, để cho Sở Thiên không nhịn được che lên lỗ tai, nhưng trong lòng là bách chuyển thiên hồi. Hắn từ Khương Nam Nguyệt trong lời nói biết được thì ra là trận kia thời kỳ viễn cổ ma tộc cuộc chiến dính liễu thịnh rộng.
Nói như vậy, Hồng Tiễn Mẫu Thân cũng chính là hiện giữ đường hoàng hoàng hậu sẽ xuất hiện ở Đại Tần, chẳng lẽ là cùng kia tam giới tử vong chi cốc ma vân quật phong ấn có liên quan sao?
Sở Thiên nghĩ tới đây, Khương Nam Nguyệt nhưng lại là đi tới, đem Sở Thiên lôi kéo tế đàn.
Cái thanh này Xích Dương Diệt Yêu cung chính là mở ra phong ấn cùng đóng cửa phong ấn cái chìa khóa.
Năm đó đại năng đem kia giao cho đại đường, cũng là bởi vì lúc ấy đường cũng đều có cả băng vực cường đại nhất trận pháp thủ hộ.
Lại chưa từng nghĩ đến hoàng hậu 20 năm trước ứng với nước nhỏ Đại Tần nước hẹn, tiến tới ra cố ma giới phong ấn mà rơi mất nhân gian.
Hiện giờ rơi vào chúng ta 9K hải tộc, tựu là vận mệnh của chúng ta a.
Khương Nam Nguyệt nói xong, hướng về phía Sở Thiên trên người ngay cả điểm mười mấy lần sau, Sở Thiên khôi phục thực lực đến đại võ sư nhị phẩm.
Sở Thiên cảm nhận được thân thể phong ấn không thấy, trong lòng vui mừng, hướng Khương Nam Nguyệt hỏi, hiện tại cần ta làm những thứ gì?
Cầm lấy lần này cùng, điều động thể nội tất cả hoàng tộc huyết mạch, ngưng tụ máu nguyên mũi tên, sau đó công kích phía sau ngươi tế đàn dòng xoáy, chỉ cần bài trừ dòng xoáy, tộc nhân của chúng ta có thể trở về rồi.
Khương Nam Nguyệt trong lòng kích động, nhưng trên mặt nhưng lại là trầm ổn dị thường.
Hảo.
Sở Thiên xoay người lại, cảm thụ một phen tế đàn dòng xoáy trô ở vị trí, giơ lên đại cung nhắm ngay tế đàn dòng xoáy vị trí, thể nội tất cả hoàng tộc huyết mạch, ngưng tụ máu nguyên mũi tên, sau đó công kích phía sau ngươi tế đàn dòng xoáy, chỉ cần bài trừ dòng xoáy, tộc nhân của chúng ta có thể trở về rồi. Khương Nam Nguyệt trong lòng kích động, nhưng trên mặt nhưng lại là trầm ổn dị thường.
Hảo.
Sở Thiên xoay người lại, cảm thụ một phen tế đàn dòng xoáy trô ở vị trí, giơ lên đại cung nhắm ngay tế đàn dòng xoáy vị trí, thể nội tất cả hoàng tộc huyết mạch, ngưng tụ máu nguyên mũi tên, sau đó công kích phía sau ngươi tế đàn dòng xoá thể nội máu nguyên toàn bộ phóng mạnh về đại cung, dần dần máu nguyên mũi tên từ từ ngưng kết, nhưng Sở Thiên cũng cảm nhận được huyết mạch của mình suy yếu, tiếp theo hắn gào thét hô, "A, Khương Nam Nguyệt, ngươi gạt ta. Ngươi đây là muốn hấp thụ trong cơ thể ta tất cả hoàng tộc huyết mạch. Ngươi..." "Á?" Nhìn Sở Thiên thống khổ gào thét, Khương Nam Nguyệt không có một tia không đành lòng, "Ta nói rồi quá trình này là thống khổ, nhưng cánh mạng của ngươi sẽ không mất, nhiều nhất chẳng qua là mất đi hoàng tộc huyết mạch. Chẳng lẽ ngươi tiểu để ý như vậy ngươi hoàng tử thân phận sao?" Máu nguyên nhanh chóng trôi mất, Sở Thiên dần dần cảm thấy mình ma máu cũng ở đây trôi mất ở bên trong, dần dần lờ mờ không ánh sáng, nếu là tiếp tục nữa, sợ rằng ma máu sẽ hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa. "Không, ma máu tuyệt đối không thể biến mất. Đây là ta tìm kiếm mẫu thân con đường duy nhất, tuyệt đối không thể lấy, cho dù chết cũng không thể lấy." Sở Thiên trong lòng nghĩ như vậy, dần dần kháng cự xích dương diệt yêu cung hấp thụ, hắn nhưng lại chuẩn bị giữa đường vứt bỏ. "Hừ, bắt đầu. Bổn điện chủ vừa há có thể mặc ngươi vứt bỏ." Khương Nam Nguyệt vừa nói, đơn trưởng vỗ vào Sở Thiên sau trên vai, trong lòng bàn tay thuộc về võ tôn lực lượng toàn bộ tràn vào Sở Thiên thể nội, cưỡng ép tiến vào năng lượng, cắt đứt Sở Thiên đến tiếp sau động tác. Huyết mạch cũng ở cực tốc trôi mất, cho đến toàn bộ dung nhập xích dương diệt yêu cung trên sở ngưng kết máu nguyên mũi tên trên, sau đó Khương Nam Nguyệt hùng, giống, đợi Sở Thiên phản kháng, điều khiển Sở Thiên thân thể, đem chi kia mang theo 9K hải tộc hy vọng một mũi tên bắn đi ra ngoài. Làm máu nguyên mũi tên bắn vào tế đàn dòng xoáy trên, tựu như kia cái chìa khóa cắm vào ổ khóa bình thường, phong ấn lên tiếng mà toái, từng cổ cường lực hấp lực dần dần để cho đứng ở trên tế đàn Khương Nam Nguyệt cùng Sở Thiên chống đỡ không nổi. Đây là có chuyện gì? Vì sao tộc nhân không có đi ra ngoài, còn xuất hiện quỷ dị như vậy hấp lực dòng xoáy? Khương Nam Nguyệt vẻ mặt hoảng sợ nhìn dòng xoáy hấp lực tăng cường, nàng mặc dù nghĩ tiếp, lại một tia cũng không cách nào nhúc nhích, thể nội võ tôn lực càng là mượn dòng xoáy hấp lực nhanh chóng dung nhập Sở Thiên thể nội. Sở Thiên khí thế cũng ở điên cuồng bay lên. Đại võ sư cửu phẩm, nhất phẩm võ tông, nhị phẩm võ tông, thất phẩm võ tông, cho đến cửu phẩm võ tông đỉnh phong, Khương Nam Nguyệt năng lượng trong cơ thể mới bị hút khô, chống đỡ không nổi Khương Nam Nguyệt đã sớm hôn ngã xuống trên tế đàn. Mà Sở Thiên cũng nhất thời không cách nào thừa nhận nhiều như vậy năng lượng mà bất tỉnh trên mặt đất. Nhưng hết thể cũng không có bởi vì hai vị người chủ hôn mê mà có điều dừng lại, tế đàn dòng xoáy hấp lực càng phát ra cường đại, cho đến đem Khương Nam Nguyệt cùng Sở Thiên hút vào trong đó, tế đàn dòng xoáy mới dần dần quy về bình tĩnh. Mà dưới tế đàn 9K hải tộc mọi người bởi vì hấp lực quá mạnh mẽ nguyên nhân, căn bản là không cách nào trên đắc tế đàn cứu người, hiện giờ hấp lực biến mất, một đám người toàn bộ tràn vào tế đàn, nhưng trên tế đàn đã sớm người đi lưu trống không. Chương 299, xa lạ không gian. Một trận kịch liệt xé đau để cho Sở Thiên thanh tỉnh lại, hắn có chút mờ mịt ngồi dậy, lại cảm giác toàn thân cũng đều rất căng đau, trầm xuống tâm cảm ứng một phen sau, hắn nhất thời không biết là nên hỉ hay nên buồn rồi. Ta nhưng lại ở kia quỷ dị hấp lực dòng xoáy dưới, đem Khương Nam Nguyệt một thân thực lực toàn bộ hút đi rồi, mà ta cũng bởi vì rót thể thương tổn, ta hiện tại căn bản là không cách nào sử dụng năng lượng trong cơ thể, coi như là động hạ xuống, ta cũng sẽ có như tê liệt cảm giác đau à. Sở Thiên trong lòng trầm tư, nghĩ tới biện pháp giải quyết. A, cứu mạng. Một tiếng suy yếu cứu mạng đem Sở Thiên suy nghĩ mang về thực tế, hắn chịu đựng thân thể căng đau, đem cảm giác lực ngoài thả ra, cuối cùng ở cách đó không xa cảm ứng được Khương Nam Nguyệt hơi thở. Sở Thiên chìm gương mặt đi tới Khương Nam Nguyệt trước mặt, hắn một bà nhấc lên Khương Nam Nguyệt, tận lực để cho mặt của nàng đối với mình mặt, tàn bạo nói, cũng bởi vì của ngươi khư khư cố chấp, làm hại ta mất đi cuối cùng tìm kiếm mẫu thân phương pháp, ngươi thật đúng là làm cho người ta chán ghét. Nói xong, Sở Thiên một tay lấy Khương Nam Nguyệt ném ngã xuống đất, không hề nữa đi quản sống chết của nàng. Nhưng sau đó, Sở Thiên lại dùng cảm giác lực ở Khương Nam Nguyệt trên người quét hình một phen. Sở Thiên, ngươi làm gì? Khương Nam Nguyệt cảm nhận được khác thường năng lượng ở trên người của mình không chút kiêng kỵ di động, nàng vẻ mặt tức giận quát, ngươi hèn hạ vô sỉ tiểu nhân, ngươi không thể đối với ta như vậy. Vừa nói, Khương Nam Nguyệt một bên rơi lệ, lại khổ ở thân thể của mình không cách nào nhúc đích. Sở Thiên một tay lấy Khương Nam Nguyệt đeo ở bên hông nhẫn chứa lấy xuống, này nhẫn chứa là Sở Thiên kia chỉ, hắn tự nhiên muốn thu hồi. Một cái tay thật chặt nắm chặt Khương Nam Nguyệt cằm, Sở Thiên tà mị nói, làm sao, ngươi bây giờ còn có thể đối với ta cơ tay múa chân sao? Ngươi bây giờ còn có thể bức bách ta làm ta không chuyện muốn làm sao? Ngươi phá hủy ta tìm kiếm mẫu thân hy vọng, coi như là ta muốn ngươi, cũng không quá đáng. Ngươi dám? Ngươi như là hướng ta bất kính, ta nhất định sẽ giết ngươi. Nhất định. Khương Nam Nguyệt dùng hết toàn thân khí lực, uy hiếp Sở Thiên, nhưng này uy hiếp lại mềm nhũn, một chút lực lượng cũng không có. Sở Thiên cười nhạt, đem nắm chặt Khương Nam Nguyệt cầm tay thu trở lại, mất đi lực lượng chống đỡ Khương Nam Nguyệt lần nữa ngã trên mặt đất, chỉ nghe Sở Thiên lạnh giọng nói, yên tâm đi, ta đối với ngươi cái này yêu không có hứng thú. Nói xong, Sở Thiên cũng không để ý tới nữa Khương Nam Nguyệt chết sống, đứng lên, hướng tự mình mới vừa nằm địa phương đi tới, nhưng trên đường lại giẫm lên một vật, hắn vội vàng cầm lên, nhưng lại là xích dương diệt yêu cung. A quanh đi của lại, cái thanh này xích dương diệt yêu cung hay là đến trên tay của ta, chỉ tiếc ta đã không có ta chỗ ở ư đồ rồi. Sở Thiên trong giọng nói vô tận thất lạc, để cho nơi xa thở dốc Khương Nam Nguyệt nghe được, nàng trở nên trầm mặc. Chẳng lẽ ta thật làm sai lầm rồi sao? Cha của ta, mẫu thân của ta, gia gia của ta bọn họ đều ở trong phong ấn. Ta cũng là vì cứu thân nhân. Hắn cũng là vì tìm kiếm thân nhân. Ta tại sao muốn như vậy ích kỷ? Khương Nam Nguyệt trong lòng nghĩ như vậy, đối với Sở Thiên mới vừa nhục nhã, mà sinh ra căm hận dần dần biến mất. Thân thể căng đau để cho Sở Thiên dần dần mất đi lý trí, hắn như nổi điên bình thường, một quyền tiếp theo một quyền oanh kích ở trên vách đá, không có vận dụng linh khí bao vây túi nắm tay dần dần trở nên huyết nhục mơ hồ. Cứ như vậy, Sở Thiên kéo dài suốt một canh giờ, hắn hay vẫn là một khắc không ngừng oanh kích vách đá, mặc dù chỉ là dùng thân thể lực lượng oanh kích vách đá, nhưng này vách đá cũng ở Sở Thiên một khắc không ngừng oanh kích, trở nên vỡ vụn ra tới. Mỗi lần vách đá vỡ tung, Sở Thiên tiểu đổi lại một chỗ vị trí, liên tiếp không biết đổi bao nhiêu chỗ ngồi ư, không biết đánh bao nhiêu canh giờ. Mà Khương Nam Nguyệt ở Sở Thiên oanh kích vách đá những thời giờ này trong thân thể năng lượng khôi phục một chút, thương thế bên trong cơ thể cũng tốt lên rất nhiều, nàng chịu đựng suy yếu thân thể, đứng lên hướng Sở Thiên tìm kiếm. Sở Thiên. Khương Nam Nguyệt một cái tay đặt ở Sở Thiên trên vai, đổi lấy nhưng lại là Sở Thiên quay đầu lại cường thế một quyền. Phanh. Cự lực đại quyền đánh vào Khương Nam Nguyệt trên người, để cho kia hộp máu rút lui, nếu không phải Sở Thiên dùng là thân thể lực lượng, nếu là hắn dùng chính là võ tông cựu phẩm lực lượng, lấy hiện tại Khương Nam Nguyệt chỉ sợ sớm đã bị vành thành bã vụn rồi. Sở Thiên hai mắt đỏ bừng đi đến Khương Nam Nguyệt bên cạnh, hắn một tay lấy Khương Nam Nguyệt xé vào lòng ở bên trong, điên cuồng xé rách Khương Nam Nguyệt y phục, điều này làm cho Khương Nam Nguyệt ánh mắt dần dần trở nên hoảng sợ. Không muốn. Sở Thiên, ngươi đáng chết. Đừng cho ta tay. Khương Nam Nguyệt dùng hết khí lực muốn tránh thoát Sở Thiên trói buộc, nhưng Sở Thiên tựa như điên rồi bình thường, nhanh chóng đem Khương Nam Nguyệt trên người tất cả y phục xé rách ra. Một cụ xinh đẹp thân thể hiện ra ở Sở Thiên trước mắt, nhưng Sở Thiên nhưng không nhìn thấy. Hắn chẳng qua là dựa vào trong lòng nguyên thủy nhất ham muốn hướng về phía Khương Nam Nguyệt khởi xướng mưa rền gió dữ loại thế công. Nước mắt, huyết thủy, hận ý nước ở Khương Nam Nguyệt thân chạy xuôi, nàng mặc Sở Thiên cũ rách y phục, run run rẩy rẩy nút ở một góc, mắt lạnh nhìn trước mặt ngủ mê man đi qua nam nhân, hận ý ở trong lòng sôi trào. Sở Thiên, ta Khương Nam Nguyệt nhất định sẽ giết chết ngươi. Nhất định. Sở kinh nhân sự suy yếu cùng bản thân lực lượng suy yếu, để cho Khương Nam Nguyệt không cách nào đánh chết trước mắt kẻ thù, nàng chỉ có thể dùng ánh mắt một lần vừa một lần giết chết Sở Thiên, cho đến Sở Thiên thức tỉnh. Sở Thiên mò đầu đau như muốn vỡ tung đầu ngồi dậy, lại cảm giác trên người truyền đến một cổ lạnh lẽo, ân. Trên người của ta làm sao không có mặc quần áo? Cảm nhận được tự mình lại là thân thể trần truồng, tiếp theo vừa cảm nhận được thân thể của mình cảm giác căng đau hoàn toàn không có, chẳng qua là hai đấm còn rất đau mà thôi. Sở Thiên hảo như nghĩ đến chuyện nào đó, hắn vội vàng đem cảm giác lực lục soát tố bốn phía, cho đến cảm nhận được Khương Nam Nguyệt mới thôi. Khương Nam Nguyệt, ngươi. Sở Thiên muốn nói lại thôi vươn một cái tay, hướng sở hướng cách đó không xa Khương Nam Nguyệt, lại bị nàng dùng cục đá đập phá xuống. Ngươi cút ngay cho ta. Ngươi không bằng cầm thú đồ. Trải qua như vậy nghỉ ngơi, Khương Nam Nguyệt cũng khôi phục một chút thể lực. Đang lúc chính đáng nàng chuẩn bị thừa dịp Sở Thiên ngủ tiếp đi giết chết hắn, Sở Thiên lại tỉnh. Sở Thiên từ trong nhẫn chứa lấy ra y phục mặc lên sau, vừa không để ý Khương Nam Nguyệt dãy rủa vì kia mặc quần áo vào. Hắn suy nghĩ một chút hay, vẫn là nói, ta sẽ đối với ngươi chịu trách nhiệm, nhưng chuyện này cũng không hoàn toàn là lỗi của ta, nếu không phải của ngươi khư khư cố chấp, ta cũng sẽ không đối với ngươi làm ra loại chuyện này. Hơn nữa ngươi để cho ta mất đi ta quý giá nhất đồ. Nói xong, Sở Thiên cô đơn bỏ đi, dùng cảm giác lực dò xét tấm địa vực này. Hồi lâu hắn mới suy đoán ra bọn họ hiện tại chỗ ở địa phương là một chỗ sơn động, mà sơn động ở ngoài tình cảnh, Sở Thiên nhưng không có vội vã đi thăm dò. Ngươi nghĩ đối với ta chịu trách nhiệm, tiểu mang ta rời đi nơi này, ta nếu là không có đoán sai, nơi này hẳn là tế đàn loạn lưu trong, cũng tiểu là tộc nhân của ta bị vùng đất phong ấn, ta muốn ngươi dẫn ta tìm được bọn họ. Khương Nam Nguyệt thật giống như suy nghĩ cẩn thận Sở Thiên lời nói, nhưng lại không hề nữa toát ra oán hận nét mặt. Được rồi. Sở Thiên thở dài, nếu là không có chuyện kia, khôi phục sau đó Sở Thiên căn bản là sẽ không lại để ý tới Khương Nam Nguyệt. Nhưng mình như là đã làm chuyện kia, như vậy hắn nhất định phải gánh vác khởi trách nhiệm của mình, đây là Sở Thiên nguyên tắc. Chương 300, 9 ca hải tộc người. Sở Thiên mang theo Khương Nam Nguyệt trong sơn động ở 2 ngày sau, ở Khương Nam Nguyệt tu luyện tới võ đồ cảnh giới, ứng với Khương Nam Nguyệt yêu cầu, bọn họ rời đi sơn động, tiến tới tìm kiếm ở nơi này xa lạ trong không gian 9 ca hải tộc người. Chẳng qua là hai người liên tiếp đi gần nửa tháng cũng chưa từng tìm đến bất kỳ về 9 ca hải tộc người tin tức, cũng là gặp không ít linh trí chưa mở hùng thú mà thôi. Sở Thiên một trưởng đánh gục một đầu hùng sư sau, đem kia thi thể dẫn tới Khương Nam Nguyệt trước mặt, hôm nay chúng ta ăn sư tử thịt. Vừa nói, Sở Thiên tử trong nhẫn chứa lấy ra cương đao, một đao đao rơi xuống, da cùng nhục chi đang lúc cũng đã tách ra. Ta tới đi. Khương Nam Nguyệt nhận lấy Sở Thiên một con sư tử chân, nhấc lên đống lửa bắt đầu thịt nướng. Từng đợt mùi thơm để cho Sở Thiên nghe thấy, không nhịn được nuốt một ngụm nước bọt. Sở Thiên khẽ cười một tiếng, không nghĩ tới tay nghề của ngươi cũng không phải sai a. A. Từ ta nhớ chuyện bắt đầu, cha mẹ của ta tiểu sớm bị phong ấn, cho nên bình thường đều là tự ta chiếu cố tự mình. Khương Nam Nguyệt vẻ mặt nhẹ nhàng đối với Sở Thiên nói, lại là không có cách nào từ trên mặt nàng thấy một tia oán hận. Sở Thiên đang chuẩn bị nói chuyện, đột nhiên hắn mặt liền biến sắc, một tay lấy Khương Nam Nguyệt bổ nhào ngã xuống đất. Khương Nam Nguyệt bị đột nhiên bổ nhào ngã xuống đất, hôm đó cảnh tượng lần nữa ở trong đầu hiện lên, nàng hét lớn một tiếng, "Sở Thiên, ngươi cầm thú, ngươi lại muốn đối với ta làm loại chuyện đó sao?" Vừa nói xong, Khương Nam Nguyệt khóc thành tiếng, lại không nghe được Sở Thiên giải thích, Sở Thiên chẳng qua là đem Khương Nam Nguyệt ôm lấy, lạnh giọng quát lên, "Là ai giấu đầu lòi đuôi, ám tiễn đả thương người?" Khương Nam Nguyệt nghe được nói thế, xoay người nhìn lại, một mũi tên lại là cắm ở trên đống lửa. Thì ra là mới vừa Sở Thiên đột nhiên đụng ngã Khương Nam Nguyệt, là bởi vì một mũi tên hướng Khương Nam Nguyệt bắn tới đây, Sở Thiên bất đắc dĩ dưới tình huống làm ra chuyện tình. "Hừ, nhân loại, ngươi cho lão phu lan ra. Nơi này không hoan nên các ngươi đến." gầm lên giận dữ, mấy đạo nhân ảnh chớp động, xuất hiện ở Sở Thiên trước mặt. Người cầm đầu chính là một người trung niên, người mặc kỳ lạ ảm, đặc biệt phục sức, mắt lạnh nhìn Sở Thiên, mắt thấy Sở Thiên không biến động, tức giận cùng nhau, trực tiếp cầm lấy trong tay kỳ quái quyền trượng tấn công hướng Sở Thiên. Sở Thiên lấy cảm giác lực thay thế thị lực, trong tay xuất hiện một thanh cương đao, một cái tay ôm Khương Nam Nguyệt, một tay kia thì cầm lấy cương đao tấn công trên cầm đầu trung niên nhân. Hai người công kích trong nháy mắt đều tới, lấy Sở Thiên hiện tại cựu phẩm võ tông thực lực, ở trung niên nhân trong tay lại còn là bại lui xuống. Ân, võ tôn cường giả. Sở Thiên vẻ mặt kinh hãi, không nghĩ tới đại đường như thế đầm rồng hang hổ, một xa lạ không gian đều có võ tôn trấn giữ. Hừ, khó trách dám miệt thị lão phu, nguyên lai là cựu phẩm võ tông a. Trung niên nhân thấy Sở Trời mặc dù không địch lại tự mình, nhưng mình cũng không cách nào nhanh chóng bắt lấy hắn, hai người nhất thời rằng có ở chung một chỗ. Chính giữa năm người đang chuẩn bị lần nữa hành động, Khương Nam Nguyệt lại đột nhiên lấy âm thanh kỳ quái hô lên, để cho trung niên nhân ngẩn ra, ngươi là chín ca hải tộc người, vì sao lại đi theo nhân loại này ở chung một chỗ? Khương Nam Nguyệt vành mắt đỏ nhìn trung niên nhân, ngươi nhưng là Vạn Nguyệt trước điện tùy ý điện chủ Khương Mộc Nam, vợ của ngươi có phải hay không là tên gọi Mạch Xanh Nguyệt? Ngươi có một nữ tên gọi Khương Nam Nguyệt, có phải hay không? Ân, ngươi nhưng lại biết nhiều như vậy, ngươi là người phương nào? Trung niên nam nhân không có phủ nhận thân phận của mình, chẳng lẽ ngươi là từ phong ấn ở ngoài tiến vào sao? Vậy ngươi có hay không nhận biết nữ nhi của ta Khương Nam Nguyệt đâu? Phụ thân. Khương Nam Nguyệt một thanh tránh ra Sở Thiên hoài bão, nào vào Khương Mộc Nam trong ngực, nước nở hô, ta là con gái của ngươi, Khương Nam Nguyệt à? Nam Nguyệt, thật sự là ngươi sao? Khương Mộc Nam nắm Khương Nam Nguyệt hai vai, kích động hỏi, nữ nhi của ta nhớ được nàng phần gáy nơi có một viên màu đỏ thai ký. Ngươi có sao? Khương Nam Nguyệt dùng sức gật đầu, xoay người lại, đem đầu tóc co lại. Khương Mộc Nam định thần nhìn lại, đúng là màu đỏ thai ký. Ha ha, lão phu làm sao cũng không nghĩ tới ở sinh thời lại vẫn có thể gặp được thấy mình kia trưởng thành nữ nhi, ta thật đúng là may mắn à. Khương Mộc Nam vừa nói, nắm lên Khương Nam Nguyệt tay, đi theo ta về nhà, ta dẫn ngươi đi thấy mẫu thân của ngươi, phía sau tiểu tử kia ngươi cũng đuổi theo đi. Sở Thiên gật đầu, đi theo Khương Mộc Nam đội ngũ đi tới. Mọi người được rồi 7-8 chục dặm sau, một ngọn bộ lạc xuất hiện ở Sở Thiên trong mắt, nhìn lên trước mặt khổng lồ bộ lạc, Sở Thiên rốt cuộc hiểu rõ chính ca hải vì sao như thế vội vàng cứu ra tộc nhân. Đi vào bộ lạc, Khương Mộc Nam lớn giọng trực tiếp hô, lão bà tử, lão bà tử, mau ra đây, mau ra đây a. Ai nha, ma quỷ, ngươi chạy đi đầu thai a, không phải là đi ra ngoài săn thú sao, làm sao sớm như vậy sẽ trở lại rồi. Một vóc người đầy đặn mỹ lệ phụ nhân bước nhanh từ một căn phòng đi ra, làm nàng xem đến Khương Nam Nguyệt cùng Sở Thiên, nện bước dần dần biến chậm. Gì? Bọn họ nhị vị là? Khương Nam Nguyệt nhìn thấy mẫu thân của mình kích động chạy tới, một tay lấy kia ôm lấy, mẫu thân, ta cuối cùng nhìn thấy ngài, ngài biết ta có nhiều tưởng niệm ngài sao? Mấy ngày liên tiếp bị khuất, ở nhìn thấy mẫu thân một khắc kia, Khương Nam Nguyệt cuối cùng không nhịn được khóc lên tiếng, từng đợt nước nở thanh âm, để cho Khương Mộc Nam đau lòng không dứt. Mà Sở Thiên tức là lúng túng không dứt, hắn biết Khương Nam Nguyệt ở không tiếng động khóc lóc kể lể tự mình đối với nàng phạm vào tội. Lão bà tử a, nàng là nữ nhi của chúng ta Khương Nam Nguyệt a, ngươi nhìn nàng sau cái cổ phía sau viên này thai ký, không đúng là chúng ta nữ nhi mới có đặc thù dấu hiệu sao? Khương Mộc Nam thấy Mạch Xanh Nguyệt ngơ ngác cương cứng ở nơi đó, vội vàng nhắc nhở. Mạch Xanh Nguyệt nghe được Khương Mộc Nam lời nói, ánh mắt về phía sau liếc một cái sau, cuối cùng khiếp sợ ở, tiếp theo là càng thêm vang dội tiếng khóc, nữ nhi của ta a, ta đáng thương nữ nhi a, ta cuối cùng nhìn thấy ngươi rồi. Khương Nam Nguyệt cùng cha mẹ hàn huyên một lúc lâu, mới dần dần thu liễm tình cảm của mình. Ở Khương Mộc Nam hỏi Khương Nam Nguyệt tại sao lại xuất hiện ở chỗ này thời điểm, Khương Nam Nguyệt đem kinh nghiệm của mình cáo chi cha mẹ. Nhưng đối với Sở Thiên xâm phạm chuyện của mình, lại một chữ cũng không nói. Điều này làm cho Sở Thiên hoàn toàn yên tâm xuống tới, xem ra Khương Nam Nguyệt đối với hắn oán hận ít đi không ít rồi. Năm đó ta cùng ngươi mẫu thân còn có ông nội bởi vì mưu toan giải cứu bị vây ở nơi này tế đàn dòng xoáy nội tộc nhân, mà cùng đường hoàng nổi lên xung đột, cuối cùng bị kia phong ấn tại nội. Chúng ta sơ đến nơi này, ông nội cũng bởi vì thương thế quá nặng, đi thế, mà chúng ta hai người thì tại lần này gánh chịu nổi lên bảo vệ những thứ này tộc nhân trách nhiệm. Khương Mộc Nam đem tự mình tiến vào tế đàn dòng xoáy chuyện về sau nói một lần. Khương Nam Nguyệt không giải thích được hỏi, phụ thân, vì sao chúng ta những thứ này tộc nhân thực lực cũng đều yếu như vậy hả? Hơn nữa dựa theo trưởng lão theo như lời, ngươi rời đi, thực lực là võ tôn lục phẩm, vì sao hiện tại chỉ có võ tôn nhất phẩm thực lực đâu? Bởi vì ở nơi này tế đàn dòng xoáy nội, lực lượng sẽ rời đổi theo thời gian, càng ngày càng thấp, mà ta cùng mẫu thân của ngươi là cái này bộ lạc hiện tại mạnh nhất người. Nếu là không có chúng ta, nay dòng xoáy nội dã thu sớm đã đem bộ lạc san thành bình địa. Khương Nam Nguyệt kiên định nói, phụ thân, mẫu thân, các ngươi yên tâm đi, ta cùng Sở Thiên nhất định sẽ ý nghĩ cách cứu các ngươi đi ra ngoài. Chương 301, ý nghĩ cách. Xích Dương Diệt Yêu Cung ở chỗ này, ngươi cần thì lấy đi. Sở Thiên nhìn thẳng này Khương Nam Nguyệt, đem một tấm màu hồng đại cung lấy ra, đặt ở một bên trên bàn. Khương Mộc Nam cùng Mạch Xanh Nguyệt nhìn thấy Xích Dương Diệt Yêu Cung, cũng đều là vẻ mặt vẻ khiếp sợ. Khương Mộc Nam đứng lên, cẩn thận vuốt ve Xích Dương Diệt Yêu Cung, hồi lâu mới cảm thán nói, không nghĩ tới năm đó ta cùng ngươi ông nội như vậy liều chết liều sống cướp đoạt Xích Dương Diệt Yêu Cung, lúc này nhưng lại xuất hiện ở này tế đàn phong ấn bên trong, chỉ tiếc ông nội ngươi cũng rốt cuộc không nhìn thấy rồi. Khương Nam Nguyệt nhìn thấy Khương Mộc Nam vẻ mặt thương cảm bộ dạng, trong mắt nước mắt chớp động, mấy ngày nay bị những thứ kia bị khuất, lúc này cũng cảm giác đáng giá, đối với Sở Thiên hận ý cũng giảm nhất phần. Nếu Xích Dương Diệt Yêu Cung ở chỗ này, chúng ta hay vẫn là việc này không nên chậm trễ đi. Lúc này tiến tới ta cùng Sở Thiên lần đầu xuất hiện sơn động kia, sau đó lấy Xích Dương Diệt Yêu Cung phá vỡ dòng suối, như vậy chúng ta tộc nhân có thể trở về 9 ca hải rồi. Khương Nam Nguyệt đem Xích Dương Diệt Yêu Cung cầm trong tay, đối với Khương Mộc Nam đám người nói. Khương Mộc Nam chau mày, rất nhỏ lắc đầu, nếu là địa điểm ở sơn động kia, sợ là chúng ta thì không cách nào rời đi nơi này rồi. Đây là tại sao? Ta thật không dễ dàng đi vào giải cứu phụ thân cùng mẫu thân, có thể nào phí công vô ích đâu. Khương Nam Nguyệt vẻ mặt không thể tưởng nhìn Khương Mộc Nam. Mạch Xanh Nguyệt đứng lên, đem Khương Nam Nguyệt ôm vào trong ngực, thở dài, cha ngươi nói không sai, nếu là rời đi địa điểm xa cách bộ lạc của chúng ta, sợ là tộc nhân của chúng ta, trừ ta cùng ngươi phụ thân ngoài, thứ khác một cũng đi không được. Chẳng lẽ có ẩn tình gì khó nói? Hoặc là này tế đàn có hạn chế sao? Sở Thiên suy nghĩ sâu xa sau một hồi, tuần hỏi ra khỏi mấu chốt của vấn đề. Sở Hiên chất nói không sai, cũng là bởi vì tế đàn hạn chế, chúng ta những tộc nhân này ở nơi này tế đàn phong ấn hạ sinh sống thời gian dài như vậy, các đời trước rất nhiều cũng đều bởi vì tế đàn phong ấn kỳ dị năng lượng biến thành cho bụi. Cuối cùng vì để cho cựu ca hải tộc nhân có thể còn sống xuống tới. Chín ca đại nhân lấy thân thể của nàng làm môi giới, đêm này cả bộ lạc cũng đều bao phủ ở nàng che chở trong. Những tộc nhân lực lượng nhỏ yếu kia nếu là rời đi bộ lạc, không cần nửa canh giờ, toàn bộ cũng sẽ hôi phi yên diệt. Khương Mộc Nam thấy Khương Nam Nguyệt u hoán nhìn mình, cuối cùng đem có ẩn tình khó nói ra. Sở Thiên gật đầu, một cái tay sờ sờ lỗ mũi, hướng Khương Mộc Nam hỏi, cho nên nói, những năm này chín ca bộ lạc cẩm thực cũng đều là Khương tiền bối ngài cùng một chút thực lực so sánh mạnh có thể ra bộ lạc người chịu trách nhiệm sao? Kia nếu là chúng ta không đến, này mấy thập niên sau, mấy trăm năm sau, các ngươi chẳng phải là? Mạch Xanh Nguyệt vuốt ve Khương Nam Nguyệt đầu, nhẹ giọng nói, chúng ta đã đến trình độ sơn cùng thủy tận rồi. Mộc Nam thân thể một ngày không bằng một ngày, nghĩ đến cũng chỉ có thể lại chống đỡ mấy trăm năm rồi. Mà ta đấy, thì tại số tiền này tìm kiếm một chút có thể ăn thức ăn chay hẳn giống, hy vọng đợi đến chúng ta đều không có cách nào đi ra ngoài kia tiền, còn có thể tự cấp tự túc. Chuyện này dùng ta lại ngẫm lại đi. Sở Thiên dừng một chút, đi tới Khương Nam Nguyệt bên cạnh, an ủi, ngươi yên tâm, ta đáp ứng ngươi trách nhiệm nhất định sẽ tận tâm làm được, này Xích Dương Diệt Yêu Cung ta trước thu hồi, ta nhất định sẽ tìm được để cho mọi người an toàn rời đi này tế đàn dòng xoáy biện pháp. Sở Thiên nói xong, ra khỏi Khương Mộc Nam phòng, đi chín ca tộc nhân vị kia chuẩn bị phòng, sau đó tiểu đóng cửa không ra. Bắt đầu suy tư biện pháp giải quyết. Mà bên này, Khương Mộc Nam thấy Sở Thiên rời đi, mặt liền biến sắc, chỉ vào Khương Nam Nguyệt hỏi, "Là cha mới vừa ở trên người tiểu tử kia cảm nhận được hơi thở của ngươi, này tuyệt đối không phải là ngươi tu vi tiến vào trong cơ thể hắn hơi thở gây ra, mà là các ngươi đã có kia vợ chồng chi thực rồi." "Phụ thân ngươi?" Khương Nam Nguyệt sắc mặt một trận thanh, một trận trắng, nhất thời không biết nên trả lời như thế nào mới tốt, hồi lâu mới thở dài, "Ngài nói không sai, ta cùng hắn quả thật đã có vợ chồng chi thực, nhưng chuyện này không cần ngài giúp ta muốn tự thân động thủ giải quyết." "Tiểu Nguyệt, ngươi cũng không cần quá cực đoan rồi. Nam tử này, ta xem cũng không tệ lắm, mặc dù là loài người, nhưng yêu nhân mến nhau cũng không phải là không có a. Chín ca đại nhân nàng từng không là." Mạch Xanh Nguyệt còn chưa nói xong, đã bị Khương Mộc Nam ánh mắt cho ngăn lại. Khương Nam Nguyệt cười giễu cợt một tiếng, "Ta cùng hắn nhất định có một kết thúc. Nếu không của ta trái tim võ đạo không ổn, như thế nào một lần nữa đi lên này võ đạo đỉnh phong đâu?" Lại nói Sở Thiên trở lại chỗ ở của mình sau, lại bắt đầu suy nghĩ này như thế nào giải quyết Khương Mộc Nam theo lời vấn đề, trải qua hơn một canh giờ trầm tư suy nghĩ, không nghĩ tới thật đúng là để cho hắn đã tìm được biện pháp tốt. Nhìn trong tay phong cách cổ xưa quyển gia cựu chế thành cổ thư, Sở Thiên lẩm bẩm tự nói xem sách, này cả dòng xoáy trong phong ấn bộ đều có thể mở ra xuất khẩu, cũng không cần chỉ định đặc biệt tiến tới sơn động kia, chẳng qua là này bộ lạc nơi ở, phong ấn khẳng định càng thêm cường đại, cho nên nếu muốn phá vỡ không phải là dễ dàng như vậy. Ta nếu là phụ lấy 10 sinh trận tương trợ, có lẽ có thể đạt tới bài trừ phong ấn trình độ rồi. 10 sinh trận, mà sống mà tồn tại, tuy có làm mệt mỏi phương pháp, lại không giết người, hết thảy đều lấy bảo vệ tính mạng làm đầu. Chính là hết sức kỳ lạ 10 ngọn đại trận, nếu là có thể 10 ngọn đại trận đều xuất hiện, như vậy này sơ sơ chỉ phong ấn, trong nháy mắt khả phá, nhưng lấy lực lượng của ta bây giờ, lại không thể nào làm được, nhưng là lại có thể miễn cưỡng làm được tam trận đều xuất hiện, đối với bài trừ nơi đây phong ấn có 4 tầng nắm chắc. Nhưng nếu thất bại, nghĩ đến thất bại đáng sợ hậu quả, Sở Thiên không khỏi sợ, nhưng lui bước lòng cùng nhau, đầu góc chỗ sâu tiểu toàn là mình cùng Khương Nam Nguyệt cùng mình trong động phủ những chuyện này di động tại trong lòng, thật lâu không tiêu tan. Sở Thiên dùng sức gãi gãi ra đầu, đem tâm một hồi ngang, tính ai bảo tiểu đệ đệ của ta không nên thân. Đối với người ta cô gái làm ra loại chuyện đó, ta nếu là thật đã xảy ra chuyện, cũng là ta tự tìm. Nghĩ tới đây, Sở Thiên lần nữa bắt đầu cẩn thận nhìn trong tay chi thư, từng bước tự hỏi bảy trận chi đạo, thời gian tựu nhanh chóng như vậy trôi qua. Mạch Xanh Nguyệt nhìn lại cửa đóng chặt phòng, trên trán có một tia lo lắng, đứa nhỏ này đã 7 ngày 7 đêm chưa từng đi ra rồi, cũng không biết ở bên trong mân mê cái gì, nơi này cũng không so sánh với thế giới loài người, có linh khí có thể hấp thu, nơi này cái gì cũng không có, 7 ngày không ăn cơm, chẳng phải là muốn chết đói. Mẫu thân vì sao như thế lo lắng hắn đâu? Hắn không muốn đi ra ngoài, tùy hắn đi chính là, chúng ta hay vẫn là đi tìm phụ thân tiếp tục thương lượng đi ra ngoài phương pháp đi. Đừng quản hắn rồi. Khương Nam Nguyệt thấy Mạch Xanh Nguyệt đứng ở Sở Thiên bên ngoài, vội vàng đi tới, đem Mạch Xanh Nguyệt lôi đi.
Chẳng qua là hai người mới vừa đi ra không xa, Sở Thiên cửa phòng bị một cước đá văng ra, chỉ thấy Sở Thiên rối bù chạy ra, hưng phấn hô, có biện pháp đi ra ngoài. Cuối cùng có biện pháp đi ra ngoài. Sở Thiên vừa nói, nhanh chóng đi tới Khương Nam Nguyệt trước mặt, một tay lấy kia ôm vào trong lòng, kích động nói, nữ nhân chết tiệt, ngươi biết không? Ta trải qua 7 ngày 7 đêm tự hỏi, rốt cuộc tìm được đi ra ngoài phương pháp rồi. Ngươi cứ yên tâm đi. Chương 302, Thu Quân. Sở Thiên ngươi cho ta chết mở. Hiện tại chỉ có võ đồ thực lực Khương Nam Nguyệt làm sao có thể có Sở Thiên khí lực đại đấy, nàng mặt đỏ lên mới thoát khỏi Sở Thiên trói buộc. Trở tay một cái tát đánh vào Sở Thiên trên mặt, Khương Nam Nguyệt nổi giận gầm lên một tiếng, Sở Thiên không nên quên ngươi đã nói. Ta không phải là nữ nhân chết tiệt. Tiểu Nguyệt. Ngươi dừng tay. Mạch Xanh Nguyệt đem Khương Nam Nguyệt kéo ra, mặt lạnh nhìn Khương Nam Nguyệt, chẳng lẽ là bởi vì ta những năm này chưa từng quản giáo quá ngươi, mới đưa đến ngươi hiện tại ngang ngược cản rỡ như vậy cá tính sao? Nếu quả thật là như vậy, ta không có như ngươi vậy nữa nhi. Mạch Xanh Nguyệt nói xong, không lại để ý tới nữa Khương Nam Nguyệt, trực tiếp bước nhanh tránh ra. Để cho Khương Nam Nguyệt nhất thời cứng tại chỗ đó, mà Sở Thiên lúc này cũng từ kích động tâm thái hồi phục xong. Mới vừa thật xin lỗi, ta nhất thời kích động, mới ôm ngươi, la ngươi là nữ nhân chết tiệt. Sở Thiên sắc mặt có chút khó coi, nhưng tùy theo vừa điều tiết không khí nói, ngươi biết không, ta đã tìm được đi ra ngoài phương pháp rồi. Ngươi có thể hay không tạm thời đừng nóng giận. Nếu như lần này ngươi không cách nào mang theo ta cùng tộc nhân của ta rời đi nơi quỷ quái này, ta chính là liều tính mạng cũng phải cùng ngươi đồng quy vu tận. Để báo ngươi đối với ta làm xuống khinh thường chuyện. Khương Nam Nguyệt oán hận trợn mắt nhìn Sở Thiên liếc một cái, sau đó cũng không quay đầu lại rời đi. Nhìn Khương Nam Nguyệt rời đi, Sở Thiên tâm tình có chút xuống thấp, tùy theo từng bước hướng bộ lạc phía ngoài đi tới, bởi vì hắn trong tay đã không có bao nhiêu yêu đan rồi, cho nên nếu muốn luyện chế ra tam bộ trận pháp, hắn nhất định phải đi cho tới đại lượng thú cốt cho đủ số. Còn chưa đi ra bộ lạc nhiều xa, chỉ thấy Mạch Xanh Nguyệt đứng tại phía trước cách đó không xa, vẻ mặt ôn hòa nhìn mình, Sở Thiên không khỏi một trận thần trương. Sở Thiên đi tới Mạch Xanh Nguyệt trước mặt cách đó không xa, cung kính bái một cái, Mạch tiền bối, ngươi ở chỗ này là đang đợi ta sao? Gọi Mạch tiền bối quá xa lạ rồi, gọi ta Mạch bá mẫu đi. Tiểu Nguyệt từ nhỏ, ta cái này mẫu thân tiểu không ở bên cạnh, cho nên ta cũng chưa kịp hảo hảo quản giáo nàng. Nàng nếu là có đối với ở của ngươi địa phương, ngươi nhiều thông cảm. Mạch Xanh Nguyệt khẽ thở dài. Sở Thiên lắc đầu, là ta thật xin lỗi nàng. Nàng đối với ta có oán niệm cũng là bình thường. Bá mẫu, ta hiện tại muốn đi tìm đại lượng thú cốt tới phá giải nơi này phong ấn, trước hết được rời đi. Được rồi. Chẳng qua là này tế đàn dòng xoáy bên trong cũng là có cường đại hung thú, cho nên ngươi phải cẩn thận làm việc. Ta đi đây. Mạch Xanh Nguyệt nói xong, tiểu trước một bước rời đi. Sở Thiên đưa mắt nhìn Mạch Xanh Nguyệt rời đi, hắn mới nhanh chóng rời đi. Chẳng qua là Sở Thiên rời đi không lâu, Khương Mục Nam thân ảnh tiểu xuất hiện ở nơi này. Sở Thiên, dị tộc lòng vĩnh viễn không lường được, hơn nữa ngươi đối với ta nữ nhi làm ra loại chuyện đó, lão phu tuyệt đối không thể bỏ qua ngươi. Khương Mục Nam vừa nói, hai tay kết ấn, nhanh chóng phát ra một đạo ánh sáng, hướng phương xa đưa đi. Mục Nam, ngươi thật phải làm như vậy sao? Hắn mặc dù làm không đúng, nhưng cũng cho phép thật sự có đi ra ngoài pháp môn, hắn nếu là chết ở thú quân trong tay, chúng ta có thể bị vĩnh viễn ra không được rồi. Người nói chuyện chính là đi mà quay lại Mạch Xanh Nguyệt. Khương Mục Nam hừ lạnh một tiếng, ta Cửu Ca hải tộc không cần một dị tộc nhân tới hỗ trợ, coi như là cả đời bị vây ở cái địa phương này, ta cũng cam tâm. Ngươi không sợ nữ nhi trách tội sao? Ta mặc dù thấy nữ nhi không chào đón hắn, nhưng là rất nhỏ nơi hay, vẫn là có thể nhìn ra nàng đối với cái này Sở Thiên vẫn còn có chút để ý. Mạch Xanh Nguyệt nói xong, cũng không nói gì nữa, hướng bộ lạc đi tới. Khương Mục Nam cũng sau đó theo sát Mạch Xanh Nguyệt rời đi, vừa đi vừa lẩm bẩm lầu bầu nói, người yêu khác đường, bọn họ nhất định không thể nào ở chung một chỗ. Một đao chém chết một con giống nhau ưng hung thú, Sở Trời đã sắc mặt hơi hiển lộ tái nhợt, mấy ngày nay tại sao lại gặp phải nhiều như vậy cường đại hung thú đâu? Tuy nói những thứ này thú cốt có chút đặc thù lực lượng, nhưng nếu là vẫn bị đám xuất sinh này vây công, coi như là hiện tại ta cũng là không thể nào chống đỡ được. Hoa, hoa, hoa. Từng tiếng quái dị tiếng ưng khiếu thanh âm ở Sở Thiên đỉnh đầu quanh quẩn, xôn xao hạ xuống, một cái lớn ưng nhanh chóng lao xuống, hướng Sở Thiên sọ não tiểu cấp tốc chạy đi, này nếu như bị bắt được, óc vỡ toang, là tất nhiên. Sở Thiên sắc mặt lạnh lẽo, nhanh chóng né tránh, lạnh giọng nói, đây đã là thứ 93 công kích. Những chỗ này rốt cuộc có bao nhiêu hung thú a? Giống. Từng tiếng giống giận, hung sư tử, liệt báo, mãnh hổ, từng con manh thú nhanh chóng bật ra, hướng Sở Thiên tấn công mà đến. Những thú dữ này thực lực đều là không kém, mỗi cái thực lực đều ở võ sư thất phẩm bộ dạng, Sở Trời mặc dù cường đại, nhưng cũng không cách nào ở nơi này một công kích đến may mắn thoát khỏi, trên người nhiều chỗ bị nắm đả thương. Nôn nôn nôn. Từng tiếng kỳ dị âm ba, vốn là vẫn ở công kích hung thú đột nhiên ngừng lại, tiếp theo một con quái vật khổng lồ che khuất bầu trời loại xuất hiện ở Sở Thiên đỉnh đầu. Đây là điêu. Sở Thiên nhìn đỉnh đầu cự điêu, sắc mặt đại biến, này chỉ điêu khổng lồ, đã ngoài Sở Thiên nhận biết, mà này chỉ điêu tu vi càng làm cho hắn ghé mắt, võ tông tam phẩm điêu vương sao? Điêu vương? Ha ha, một con xúc sinh mà, thôi, lấy cũng xứng đắc chữ vương sao? Cự điêu trên, một tên người mặc màu đen vũ y tà mị nam tử lãnh mị mắt nhìn xuống phía dưới như con kiến hôi bình thường Sở Thiên. Sở Thiên dưới chân vân hải phiêu miễu bộ đánh ra, nhanh chóng bay ra, thoát khỏi cự điêu bóng đen, mắt lạnh nhìn cự điêu trên tà mị nam tử, trong tay chấp đao lạnh lẽo nhìn hắn, ngươi là ai? Những thú dữ này cũng đều là ngươi khu xử tới sao? ta đi, là tới lấy tính mạng ngươi chi người. Tà mị nam tử vừa nói, trên người vũ y vừa động, từng con vũ mao mũi tên nhanh chóng bắn ra, hướng Sở Thiên nhanh chóng đi.
Ân,
những thứ này vũ mao đánh ra uy lực, mỗi một con nhưng lại cũng không dưới ở võ tông trùng kỳ một kích toàn lực.
Này,
Sở Thiên trong lòng thất kinh, trong tay đao pháp biến ảo khó dò, nhanh chóng đánh ra, thể nội võ tông cửu phẩm lực lượng cũng vào thời khắc này bộc phát ra.
Rầm rầm rầm,
từng đạo kịch liệt tiếng nổ mạnh, đem Sở Thiên thân ảnh trở nên chật vật không chịu nổi, thân thể càng là cực tốc lui về phía sau.
Không được, ta duy nhất đạt được võ tông cửu phẩm lực lượng, ta trong khoảng thời gian ngắn căn bản không cách nào hảo hảo khống chế, người này đấu không lại.
Lui.
Sở Thiên vừa nói, đại đao vung lên, Đoạn Nguyệt luyện tâm trảm trực tiếp bổ ra, Đoạn Nguyệt luyện tâm trảm.
Phá.
Một kích đắc thủ, Sở Thiên nhanh chóng tối lui, mà trên bầu trời Tà Mị nam tử cũng cảm nhận được Sở Thiên một kích kia uy thế, trong tay xuất hiện một thanh quạt lông, liên tiếp phiến ra ba đạo cơn lốc, đem kia Đoạn Nguyệt luyện tâm trảm uy thế bài trừ.
Đại bàng con,
còn không mau đuổi theo.
Hắn nếu là chạy, mà bổn quân công lực không cách nào khôi phục một tầng lời nói, bổn quân đã đem ngươi trừng ăn.
Tà Mị nam tử nhẹ nhàng vỗ vỗ đại điêu đầu, nhẹ giọng nói, nhưng nói ra lời nói lại như địa ngục xạ tạn bình thường, lênh khốc vô tình.
Vốn là còn tính toán cực tốc thối lui, Sở Thiên ở phía xa nghe được Tà Mị nam tử lời nói, cước bộ ngừng lại.
À,
nay đại bàng con trung thành tận tụy vì ngươi, ngươi lại như thế vô tình.
Hảo, nếu ta chạy không được, rồi cùng ngươi đấu một trận.
Chương 303, Khương Mộc Nam lo lắng.
Sở Thiên vừa nói, đem ẩn thế tôn giả Y Hải Tử tặng cho quyển thứ 8 Thiên Thư tản tờ lấy đi ra ngoài, từng kia linh khí dung nhập tản tờ trong, Sở Thiên đạp ở kia trên, nhanh chóng phi lên trên không trung, hôm nay, chúng ta tiểu đấu thông khoái.
Tà Mị nam tử liên tiếp cổ quái nhìn Sở Thiên dưới chân giấy trắng, thật kỳ lạ và đặc biệt bảo khí a.
Hắc hắc, chờ VV bổn quân giết ngươi, bảo vật này khí chính là ta rồi.
Nhớ kỹ bổn quân danh hiệu, Thu Quân.
Thu Quân.
Hảo.
Sẽ làm cho tại hạ linh giáo cao chiêu của ngươi.
Sở Thiên vừa nói, đơn chân một chút, mượn Thiên Thư tản tờ lực, nhảy lên trên không trung, hướng về phía Thú Quân chính là một đao chém xuống.
Bén nhọn đao thế, bá đạo đao uy, đây là Sở Thiên thành là võ tông đỉnh phong lúc lần đầu tiên đánh ra như thế bá tuyệt đao pháp.
Ân,
thật bén nhọn đao thế.
Ha ha, tới hảo.
Để cho bổn quân hảo hảo tới thu thập ngươi.
Thú Quân vừa nói, trong tay quạt lông hóa thành một thanh bén nhọn vũ kiếm, hướng Sở Thiên đánh đi.
Đao kiếm chạm vào nhau, là thế cùng thế đối quyết, là đao và kiếm đụng nhau, một bó bó vực kia lửa ở trên bầu trời nhô tới, Sở Thiên lại là bằng vào ngạo nhân đao pháp, không chút nào hạ xuống Thú Quân nửa phần.
Một chiêu bước lui Sở Thiên, Thú Quân vẻ mặt cười cười, có ý tứ, có ý tứ, tiểu tử, thực lực của ngươi rất mạnh a.
Nếu là có cơ hội vượt qua lôi kiếp, bước vào tôn cấp cường giả hàng ngũ, sợ rằng bổn quân còn thật không phải là đối thủ của ngươi.
Nhưng võ tông chính là võ tông.
Đột nhiên, Thú Quân lời nói xoay chuyển, trường kiếm trong tay quay lại, một bó bó buộc gió lốc ở bầu trời bay múa, lao thẳng tới Sở Thiên đi. Bổn quân coi như là chẳng qua là nhất phẩm võ tôn, cũng không phải là ngươi một võ tông có thể đối phó.
Chết đi.
Một cổ để cho Sở Thiên cảm thấy cổ quái lực lượng hướng Sở Thiên cấp tốc xung kích mà đến, cổ lực lượng này không có lực lượng chi nguyên, hư vô mờ mịt, Sở Thiên lại là nhất thời không cách nào tìm ra đối địch phương pháp, mà dưới chân hư không mà đứng Thiên Thư tản tờ lúc này cũng là lảo đảo muốn ngã.
Không tốt,
ta lấy cửu phẩm võ tông cưỡng ép mượn bảo khí ngự vô ích, hiện tại gặp phải Thú Quân không rõ năng lượng tập kích, đã hiện ra bại thế rồi.
Sở Thiên vừa nói, dưới chân nện bước nhẹ chút, đem dưới chân Thiên Thư tản tờ thu hồi, sau đó mượn Thú Quân đánh tới năng lượng, cưỡng ép rơi xuống đất.
Phúc.
Một ngụm máu tươi phun ra, Sở Thiên gương mặt lạnh lùng nhìn trời cao mắt nhìn xuống của mình Thú Quân. Mới vừa đây là cái gì chiêu số? Chẳng lẽ đây chính là võ tông cùng võ tôn ở giữa khác biệt trời vực sao?
Thú Quân vũ nhẹ Điêu Vương đầu, Điêu Vương dịu ngoan nhỏ đi, sau đó bò xổm trên mặt đất, đợi đến Thú Quân đi xuống, mới trở nên to lớn thân thể, ở trên bầu trời quanh quẩn.
Mới vừa đối với ngươi đánh ra chính là ý chí lực lượng, một loại có thể đánh bại lực lượng của ngươi.
Mặc dù bổn quân lĩnh ngộ không nhiều lắm, nhưng đánh chết ngươi vẫn là dư sức có thừa.
Thú Quân tà mị hai mắt, lạnh lùng nhìn Sở Thiên.
Ý chí lực lượng sao?
Sở Thiên vẻ mặt vẻ cổ quái nhìn Thú Quân. Trong tay cương đao lấy kỳ dị phương thức ở trên mặt đất độ trượt chốc lát, tiếp theo Sở Thiên hai chân hơi cong, sau đó như liệp báo bình thường nhanh chóng lao ra, chạy thẳng tới Thú Quân đi.
Thú Quân mắt lạnh nhìn Sở Thiên làm hết thảy, lắc đầu chê cười, ta nói rồi, để ý chí lực lượng trước mặt, ngươi tựu như một con kiến hôi bình thường, tùy ý bổn quân vuốt ve.
Nói xong, Thú Quân đầu óc suy nghĩ, một thanh tùy Thú Quân ý thức lực lượng biến thành trường kiếm phá toái hư không, hướng vọt tới Sở Thiên nhanh chóng phóng đi.
Hừ,
đừng tưởng rằng chỉ có ngươi có thể dùng ý chí lực lượng công kích, ta cũng có thể.
Sở Thiên vừa nói, trường đao trong tay rời khỏi tay, hướng Thú Quân phát ra ý chí trong lúc đối banh ở chung một chỗ.
A,
vật thật chi khí căn bản là không cách nào đánh tan ý chí biến thành công kích, ngươi hay vẫn là bỏ bất lực lượng của ngươi đi.
Chẳng qua là Thú Quân tiếng nói mới vừa rơi xuống đất, tiếp theo chứng kiến đến cảnh tượng, lại làm cho kiệt như an đại tiện bình thường, làm cho người ta cách đứng với.
Chỉ thấy Sở Thiên cương đao thế như trẻ tre, tấn công ở Thú Quân ý chí biến thành trên trường kiếm nhất thời chạy bại, sau đó cương đao thế đi không giảm, tiếp tục hướng về Thú Quân xung kích đi.
Không,
điều này không thể nào.
Á Nguyên sôi trào.
Thú Quân mắt thấy Sở Thiên cương đao sẽ phải đánh trúng tự mình, sắc mặt cuối cùng đại biến, hai cái tay lớn nhanh chóng khép lại, hai tay trong nháy mắt bị vũ mao nơi bao bọc, tiếp theo từng đạo màu đen khí thể từ vũ mao nội xung ra, hóa thành thuẫn bự,
chắn trước người. Cương dao găm cũng vào lúc này đánh ở thú quân biến thành ra thuẫn bụi trên, nhất thời không cách nào lại tiến chút nào. Vô dụng, ngươi không phải đã nói, ý chí công kích thì không cách nào hóa giải đấy sao? Ngươi cho rằng ngươi tránh được sao? Sở Thiên vừa nói, đơn chỉ điểm tại chính mình mi tâm trên, từng đạo bạch quang bay ra, nhanh chóng tràn vào cương dao găm trong, vốn là vẫn không cách nào phá vỡ thuẫn bự trong nháy mắt hóa thành cho bụi, tan biến tại chân trời. Mà cương dao găm cũng vào lúc này đâm vào thú quân trong thân thể. Không, ta không bị thua. Ngươi chờ đó cho ta, ngày khác ta nhất định phải báo thù. Á! Một tiếng thảm thiết gào thét, thú quân biến mất, thay vào đó là một con không có vũ mao xấu xí chim sẻ trên mặt đất phát xích. Mà trên bầu trời đại điêu vừa thấy thú quân bị diệt, bị làm cho sợ đến thân thể run run rẩy rẩy, nó nhanh chóng thu nhỏ lại thân hình, đi tới Sở Thiên bên cạnh, trực tiếp quỳ gối trên mặt đất, tỏ vẻ thần phục. Sở Thiên nửa ngồi xổm người xuống, đem hóa thành chim nhỏ loại lớn nhỏ kích cỡ điêu vương nâng lên ở trong tay của mình đứng lên, đem kia để ở trên vai của mình, ngươi sau này hãy theo ta đi, ta sẽ hảo hảo chiếu cố của ngươi. Nói xong, Sở Thiên vừa đi tới kia xấu xí chim sẻ trước người, đem kia cũng nâng lên trong tay, ngươi mặc dù là thú quân biến thành, nhưng lúc này ngươi lại không có chút nào lực lượng, đã như vậy, ngươi cũng theo ta cùng nhau đi. Vừa nói, Sở Thiên đem xấu xí chim sẻ đặt ở của mình mặt khác trên bờ vai, sau đó thở phào nhẹ nhõm, thú cốt tìm được cũng không xê xích gì nhiều, hay là trước trở về bộ lạc, bày ra đại trận, bài trừ phong ấn, rời đi nơi này đi. Làm Sở Thiên trở về bộ lạc, Mạch Xanh Nguyệt cùng Khương Mộc Nam hai người cũng đều là thất kinh, bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới, này Sở Thiên nhưng lại còn có thể sống được trở lại. Xem ra người này không giống mặt ngoài đơn giản như vậy, xem ra không nên lại vọng động sát cơ rồi. Trong lòng nghĩ như vậy, Khương Mộc Nam lập tức đổi một khác phó sắc mặt, cười nói, Sở Hiền chất đi ra ngoài mấy ngày, khả để cho lão phu hảo một trận lo lắng a. Không biết những ngày qua có thể có cái gì nguy hiểm gặp phải. Nga. Nguy hiểm đổ là không có, chính là nhặt được hai con chim nhỏ, cảm giác bọn chúng rất có linh khí, tự lượm về nuôi. Sở Thiên nói xong, vẻ mặt mỏi mệt tiếp tục nói, Khương bá phụ, ta mấy ngày nay bôn ba, có chút mệt mỏi, trước về nghỉ ngơi. Đưa mắt nhìn Sở Thiên đi xa, Khương Mộc Nam vẻ mặt tối tăm, thật không nghĩ tới, hắn nhưng lại ngay cả thú quân kia chỉ điều vương đô thần phục ở dưới chân của hắn rồi. Cũng không biết thú quân hiện tại như thế nào. Nghĩ đến hẳn là ở Sở Thiên tay chịu nhiều thua thiệt đi. Lấy thú quân thực lực, coi như là phu quân ngươi cũng không cách nào đem kia đánh chết chứ. Tiểu không cần quá lo lắng rồi. Mạch Xanh Nguyệt ta đuổi nói. Khương Mộc Nam nhìn phương xa tối om bầu trời, sắc mặt càng phát ra khó coi, nhẹ giọng nói, hết thảy sợ rằng không có đơn giản như vậy, thú quân nếu là ngã xuống, này tế đàn dòng xoáy ở dưới đại lượng hung thú nếu là xuất động, sợ rằng bộ lạc muốn hủy diệt rồi. Chương 304, bày đặt trận phá phong. Cha, ngươi tại sao muốn đối với Sở Thiên hạ thủ? Chẳng biết lúc nào, Khương Nam Nguyệt từ trên một cây đại thụ nhảy xuống, vẻ mặt khiếp sợ nhìn Khương Mộc Nam, ngươi có biết hay không, nếu là hắn đã chết, chúng ta tiểu vĩnh viễn cũng không cách nào rời đi nơi quỷ quái này rồi. Mạch Xanh Nguyệt thấy Khương Nam Nguyệt tâm tình kích động, vội vàng đi tới nàng bên cạnh, che miệng của nàng, "Hừ, Tiểu Nguyệt, ngươi nhỏ giọng một chút, nếu để cho Sở Thiên nghe thấy được, chỉ sợ hắn sẽ phải cùng chúng ta trở mặt. Cha ngươi nói thú triều đem tới, hiện tại phải mượn Sở Thiên rời đi nơi này, nếu không cả bộ lạc cũng sẽ ở thú triều chung tiêu diệt." Khương Mộc Nam thấy Khương Nam Nguyệt kích động như thế, giận quát một tiếng, "Ngươi còn dám nói? Ngươi cùng nhân loại phát sinh loại quan hệ kia, ngươi không làm thất vọng chúng ta Cửu Ca Hải tộc sao?" "Ta..." Khương Nam Nguyệt nhất thời cứng họng, hồi lâu mới lạnh lùng nói, "Chuyện của ta, tự ta sẽ xử lý, chờ chúng ta rời đi nơi này, ta sẽ đích thân giết hắn rồi." "Ngươi..." "Lấy ngươi bây giờ võ đồ thực lực, có thể giết chết một người ngay cả ta cũng không dám khinh thường người sao?" "Yên tâm đi, chuyện này là cha sẽ vì ngươi giải quyết." Khương Mộc Nam nói xong, nhanh chóng rời đi. Mạch Xanh Nguyệt ta đuổi Khương Nam Nguyệt mấy câu nói sau, cũng vội vã rời đi. Lại qua ba ngày, vẫn đóng cửa không ra Sở Thiên đi ra, đem một đám người toàn bộ chiêu đến bộ lạc trên quảng trường. "Đợi lát nữa ta sẽ lấy những thứ này thú cốt bày ra bốn tòa đại trận, sau đó lấy Xích Dương Diệt Yêu cung bài trừ nơi đây phong ấn, đến lúc đó, mọi người có thể rời đi nơi này rồi. Nhưng có một việc, các vị phải lần nữa phát lời thề, nếu không ta là gãy không thể phá vỡ phong ấn." Sở Thiên vẻ mặt bình tĩnh nói, mặc dù hắn đã sớm biết thú quân công kích cùng Khương gia có liên quan, nhưng hắn hay vẫn là bởi vì đối với Khương Nam Nguyệt thấy nấy mà lựa chọn buông bỏ báo thủ, nhưng trong lòng lo ngại, hắn hay vẫn là muốn nói. Khương Nam Nguyệt mặt liền biến sắc, "Sở Thiên, ngươi không phải là đáp ứng cứu chúng ta rời đi sao? Vì sao hiện tại có nói điều kiện? Chẳng lẽ là muốn chúng ta toàn bộ phát lời thề, sau khi rời khỏi đây thần phục cùng ngươi sao?" "Không, ta biết các ngươi cùng đại đường có không giải thích được chi thủ, nhưng đây hết thệ cũng không phải là đối lập quan hệ, chẳng qua là lập trường bất đồng mà thôi. Cho nên ta hy vọng các ngươi phát lời thề, sau khi ra ngoài, không thể hỏa loạn đại đường. Mặc dù mình không phải là đại đường người, nhưng hắn cũng không thể vùi lấp đại đường dân chúng vào bất nghĩa. Chúng ta đáp ứng ngươi chính là, ngươi xem một chút những tộc nhân này một đám bệnh yếu bộ dạng, không có mấy trăm năm nghỉ ngơi lấy lại sức, căn bản là không cách nào khôi phục nguyên khí." Khương Mộc Nam vừa nói, đầu tiên phát lời thề, chỉ cần đại đường không phạm ta chín ca hải, ta Cửu Ca Hải tộc Cửu Vĩnh không lật út đại đường. Thấy mình tộc trưởng cũng đều phát hiện lời thề rồi, còn lại Cửu Ca Hải tộc nhân cũng đi theo phát ra lời thề. Sở Thiên thấy mọi người đã phát lời thề, hài lòng gật đầu, sau đó nhìn thật sâu Khương Nam Nguyệt liếc một cái sau, bắt đầu bày trận. Sở Thiên dẫm phải kỳ dị nệ bước, mỗi một bước đi ra, cũng sẽ để xuống một quả thú cốt, bào chế đúng cách, một cây tiếp theo một cây thú cốt bị đặt trên mặt đất. Một canh giờ sau, Sở Thiên trên đầu đã là mồ hôi răng đầy, hơi thở không ổn, sắc mặt càng trở nên tái nhợt. Khương Nam Nguyệt thấy Sở Thiên sắc mặt tái nhợt, trong lòng có một tia nàng cũng không từng phát hiện vẻ lo lắng. Ùng ùng, từng đợt kịch liệt lay động, Sở Thiên vốn là bảy đặt hảo vị trí thú cốt, có một chút bị chấn cách vị trí, mà cùng những thứ này thú cốt tâm thần tương liên, Sở Thiên thì trực tiếp miệng phun máu tươi, sắc mặt càng thêm tái nhợt. Khương Mục Nam sắc mặt đại biến, không tốt, là thú triều tới rồi. Xanh Nguyệt, ngươi che chở tộc nhân, ta đi ngăn cản chốc lát. Nam Nguyệt, ngươi đi thúc giục một chút Sở Thiên, chuyện này cấp bách không thể trì hoãn à. Khương Mục Nam nói xong, nhanh chóng bay ra, hướng bộ lạc ở ngoài chạy nhanh đi. Sở Thiên chịu đựng bị thương thân thể, đem vị trí di động thú cốt bảy đặt đến tại chỗ, thể nội linh khí mãnh liệt mênh mông đánh ra, trong tay tốc độ càng là tăng nhanh. Thứ nhất ngồi đại trận hành, Sở Thiên không có bất kỳ nghỉ ngơi, vội vàng đi bảy đặt thứ hai ngồi đại trận. Hai canh giờ sau, đợi Sở Thiên dọn xong thứ hai ngồi đại trận, hắn đã mặt không có chút máu rồi, trên tay nếu không phải nắm hai quả trung phẩm linh thạch lấy cung cấp linh khí, chỉ sợ hắn đã sớm ngã xuống. Thú giống thanh âm đã tiếp cận bộ lạc, nhưng Sở Thiên thứ ba ngồi đại trận ngay cả hình thức ban đầu cũng không bày ra, hắn trong lòng căng thẳng, xem ra không còn kịp nữa bày ra thứ ba ngồi đại trận rồi, xem ra chỉ có thể lấy ba tòa đại trận buông tay đánh cược một lần rồi. Vừa nói, Sở Thiên từ trong nhẫn chứa lấy ra một đạo trận đồ, chính là kia yêu đan trở về vật sở luyện hóa băng ngủ hóa một trận. Sở Thiên đem băng ngủ hóa một trận ném xuống đất, sau đó thủ ấn tung bay, ba tòa đại trận toàn bộ khởi động. Ong ong không ngừng bên hai, Sở Thiên hét lớn một tiếng, mọi người toàn bộ vào trận, nhưng nhớ lấy không nên đụng tiếp xúc thú cốt, phòng ngừa phá hư trận cơ. Ta lúc này đánh ra Xích Dương Diệt Yêu cung bài trừ phong ấn. Vừa nói xong, cửu ca hải tộc mọi người ở Mạch Xanh Nguyệt có thứ tự dưới sự hướng dẫn của, cái này tiếp theo cái kia đi vào đại trận, cuối cùng chỉ còn lại Mạch Xanh Nguyệt cùng Khương Nam Nguyệt, còn có ở bộ lạc ở ngoài ngăn cản thú triều Khương Mộc Nam ba người chưa từng vào trận rồi. Khương Nam Nguyệt, ngươi còn không mau chút ít vào trận, nếu là trận pháp mở ra, các ngươi còn không tiến vào lời nói, sẽ không thời gian. Sở Thiên vẻ mặt suy yếu ra khỏi đại trận, lo lắng nhìn Khương Nam Nguyệt. Khương Nam Nguyệt hai mắt khóa chặt Sở Thiên, "Sở Thiên, ngươi mang theo mẫu thân, đi trước tiến trận đi. Ta đi cứu phụ thân, ta tuyệt đối sẽ không bỏ xuống hắn. Ngươi cho ta đi vào." Sở Thiên một ngón tay điểm ở Khương Nam Nguyệt trên người, sau đó đem kia giao cho Mạch Xanh Nguyệt, "Bá mẫu, ngươi theo Nam Nguyệt cùng nhau tiến trận, ta lúc này một Xích Dương Diệt Yêu cung phá vỡ phong ấn, sau đó ta liền đi tìm bá phụ, ngươi yên tâm, ta nhất định đem kia mang vào trong trận." Mạch Xanh Nguyệt chần chờ chốc lát, sau đó chỉnh trọng gật đầu, ôm Khương Nam Nguyệt tiến vào trong trận. Mà Sở Thiên cũng vào lúc này, lần nữa phát động Xích Dương Diệt Yêu cùng, nhưng cũng ở trong nháy mắt cảm nhận được ma máu trào vào trong thân thể của mình. Sở Thiên khiếp sợ và phần, thì ra là huyết mạch của ta không có biến mất, mà là hòa tan vào này Xích Dương Diệt Yêu cung nội rồi, hiện giờ ta đánh ra, này ma máu lại về đến trong cơ thể ta. Nghĩ tới đây, Sở Thiên đối với Khương Nam Nguyệt càng thêm áy náy, hét lớn một tiếng, một mũi tên trực tiếp bắn ra, phá núi toái cốt một mũi tên mở. Phá cho ta. Nương tụ ba tòa sinh trận chi uy Xích Dương Diệt Yêu cung, uy lực khổng lồ, phi lên trên không trung, một chỗ khổng lồ vết rách xuất hiện, lại là dòng xoáy xuất khẩu. Phúc. Sở Thiên ngay cả hỏi tính ra mấy ngụm máu, hắn cố nén thể nội suy yếu, nhanh chóng lao ra bộ lạc, cầm trong tay cương đao, dung nhập Khương Mộc Nam chiến cuộc. Bá phụ, đại trận đã mở, ngươi mau chút ít tiến trận, không ra chốc lát có thể phá phong ra rồi. Một đao chém chết một con sư hổ, Sở Thiên la lớn. Khương Mộc Nam nhìn suy yếu Sở Thiên, trong lòng có một tia dị động, vậy còn ngươi? Ngươi không đi sao? Ngài tiên tiến trận, ta sau đó sẽ tiến trận. Sở Thiên vừa nói, một bên lấy ra ba miếng trung phẩm linh thạch, lại là trực tiếp làm thức ăn bình thường, trực tiếp nuốt vào thể nội. Mênh mông linh khí để cho Sở Thiên khí thế tăng mạnh, hắn thấy Khương Mộc Nam còn chưa rời đi, vội vàng thúc giục, đi mau à. Nếu là đại trận bị hủy diệt, một người cũng đi không được, chúng ta cũng muốn bị hủy diệt. Khương Mộc Nam trong mắt tàn khốc chợt lóe, sải bước rời đi, vậy ngươi bảo trọng. Chương 305, Ngụy Lạc Dương ấn. Thấy Khương Mộc Nam rời đi, Sở Thiên trong tay cương đao lần nữa đánh ra, từng đạo đao khí hướng hung thú bay đi, Sở Thiên đại tay khẽ vẫy, một cái lớn điêu đột nhiên xuất hiện. Oa oa oa. Đại điêu từng đợt kêu hí sau, thân hình từ từ trở nên khổng lồ, nó đại cánh bao qua, Sở Thiên xuất hiện lần nữa, đã đứng ở đại điêu rộng lớn trên lưng rồi. Đứng ở điêu trên lưng Sở Thiên, đầu một trận choáng váng, hắn trực tiếp ngã xuống, không nghĩ tới cương ép bố trí hai tòa mới sinh trận sẽ làm cho ta như thế chịu không nổi. Nếu là bố trí ba tòa, sợ rằng mạng nhỏ sẽ phải khai báo bàn giao ở chỗ này rồi. Vừa nói, Sở Thiên đột nhiên cau mày, thầm kêu một tiếng không tốt, đại trận có biến, bọn họ lại vẫn không có truyền tống ra ngoài, không được, ta phải đi lại giúp bọn họ giúp một tay. Sở Thiên vừa nói, lấy tâm thần báo cho đại điêu, tạm thời ngăn cản thú triều tiến công, mà tự mình tức là nhanh chóng trở lại bộ lạc, lại thấy tam chỉ hình dạng hổ mọt thở dị ủm mánh thú đang tấn công mánh liệt Khương Mộc Nam, mà trong đó hai tòa lấy thú cốt bảy đặt đưa trận cơ, cũng có bất đồng trình độ tổn hại, trên bầu trời khe nước cũng ở từ từ thu nhỏ lại. Nghiệt xúc! Đáng chết! Sở Thiên thấy tình cảnh này, tức giận tăng vọt, hét lớn một tiếng, Xích Dương Diệt Yêu cung nơi tay, Dương cung lắp tên, tam chỉ cường lực mũi tên gào thét xông về tam chỉ hổ giang kiếm. Cảm nhận được nguy hiểm, tam hổ nhanh chóng lui về phía sau, nhưng vẫn là bị mũi tên đánh trúng, đau giống một tiếng sau, tam hổ nhưng lại toàn bộ hóa thành hình người. Ghê tởm nhân loại, ngươi hại chết thú quân, chúng ta tuyệt đối sẽ không dễ dàng cho các ngươi rời đi nơi này. Thực lực mạnh nhất hổ giang kiếm biến thành chi người, cầm trong tay lang nha bổng, thân hình khổng lồ hóa, hướng Sở Thiên trực tiếp một gậy vành kích đi. Mặt khác hai con ác hổ biến thành chi người tức là công kích mãnh liệt Khương Mục Nam, để cho kia trong khoảng thời gian ngắn không cách nào thoát khốn. Vốn là lấy Khương Mục Nam thực lực, muốn giết chết tam hổ cũng không có vấn đề quá lớn, nhưng là lúc này chỉ muốn hơi có chút năng lượng dao động, sẽ tạo thành trận pháp tổn hại, điều này làm cho hắn nhất thời không dám lại hành động thiếu suy nghĩ rồi. Lại nói gặp phải khổng lồ hóa hổ yêu công kích, suy yếu Sở Thiên không dám thay vì cứng đối cứng, mà là chọn lựa du đấu phương thức tới suy yếu lực chiến đấu của nó, nhưng Sở Thiên của mình tiêu hao cũng là khổng lồ. Ánh mắt nghiêng mắt nhìn đến dần dần thu nhỏ lại dòng xoáy khe nước, Sở Thiên hiện tại càng phát ra lo lắng, hắn hét lớn một tiếng, thể nội tồn tại tất cả năng lượng toàn bộ tụ trong tay, Cửu Dương Hóa Lôi Quyết cũng ở trong nháy mắt toàn bộ biến thành hỏa thuộc tính năng lượng, Sở Thiên một trường trực tiếp phách về phía khổng lồ hóa hổ yêu, Cửu Dương Đồng Thiên Đại Nhật Phần Thiên Trưởng thức thứ hai, Triều Dương ấn. Thể nội tất cả năng lượng tùy Cửu Dương Hóa Lôi Quyết chuyển đổi vì Dương Nguyên, sau đó Sở Thiên vừa cưỡng ép đem tất cả Dương Nguyên bức ra bên ngoài cơ thể, đào tạo Cửu Dương cùng Thiên Vô Thượng uy năng, cuối cùng Sở Thiên đem thật lâu không cách nào lĩnh ngộ Triều Dương ấn cưỡng ép khiến đi ra ngoài. Xuất trưởng trong nháy mắt, cả tế đàn dòng xoáy bên trong nguồn nước toàn bộ khô khốc, vốn là thông xanh lá mạ lục hoa cỏ cũng ở chín viên thái dương chiếu xuống hóa thành cho bụi, mà trong bộ lạc phòng ốc cũng toàn bộ cháy, cả bộ lạc lại là như ở trong biển lửa bình thường. Nghiệt xúc, là các ngươi ép ta. Lấy mạng đổi mạng, tụ dương, ánh sáng mặt trời hợp hai là một, ngụy lạc dương ấn. Sở Thiên năng lượng trong cơ thể bị triệt để trưng làm khô, nhưng Sở Thiên trong tay nhờ và năng lượng để cho tất cả mọi người là kinh hãi và phần. Khương Mục Nam một quyền đánh lui hai yêu, vẻ mặt hoảng sợ nhìn Sở Thiên, tiểu tử này nhưng lại điên cuồng đến loại tình trạng này, chiêu này võ kỹ ít nhất là địa cấp cao cấp. Lấy hắn hiện tại thân thể toàn lực đánh ra, chỉ sợ hắn rất khó có lực tái chiến rồi. Phá. Ở Khương Mục Nam suy tư trong nháy mắt, Sở Thiên đem cầm trong tay ngụy lạc dương ấn hướng tam yêu đánh kích đi, mà trời cao chín viên thái dương như bị dẫn dắt bình thường, cũng hướng tam yêu nhanh chóng rơi xuống. Không, thú quân đại nhân, thủ hạ không thể báo thủ cho ngươi rồi. Á, hét thảm một tiếng, tam con hổ yêu tất cả đều ở Sở Thiên ngụy lạc dương ấn dưới biến thành cho bụi, mà cả đất đai hỏa thế cũng không có bởi vì cựu dương biến mất, mà là càng thêm tràn đầy thiêu đốt. Trong trận cựu ca hải tộc nhân cũng có một chút bởi vì mất nước mà hôn mê rồi người, mà Khương Nam Nguyệt thì vào lúc này tỉnh lại. Nhìn bị hỏa hải bao vây bốn phía, đang nhìn trận pháp ở ngoài Sở Thiên, Khương Nam Nguyệt nhất thời hiểu lầm Sở Thiên, nàng kêu to: "Sở Thiên, ngươi bội bạc, ngươi nhưng lại muốn phóng hỏa đốt chết chúng ta." "Ngươi?" Mạch Xanh Nguyệt mới vừa mới chuẩn bị giải thích, đã bị tiến trận Khương Mục Nam cho ngăn dừng lại, hắn lạnh lùng lắc đầu sau, lạnh giọng nói: "Nguyệt Nhi, nhìn thấy chứ? Nhân loại vĩnh viễn là không thể tin tưởng." Mà lúc này trận pháp ở ngoài Sở Thiên bởi vì cưỡng ép đánh ra hắn không chịu nổi gánh nặng đại nhật phần thiên trưởng thức thứ hai, càng là lấy của mình đặc biệt tư duy, chế tạo ra thức thứ ba ngụy chiêu lạc dương ấn. Mặc dù hắn không biết này ngụy lạc dương ấn cùng thật lạc dương ấn có gì khác biệt, nhưng có thể xử tam yêu đến tội, có thể nghĩ là biết chiêu này cường đại, nhưng Sở Thiên cũng vì vậy, cả người bị thương, vốn chỉ là mắt mù, mà bây giờ là bởi vì chiêu này, ngay cả lỗ tai cũng điếc. Cho nên hắn cũng không biết Khương Nam Nguyệt nói cái gì, hắn chẳng qua là mạnh chống tự mình, từ trong nhận chứa lấy ra tính ra mấy mai trúng phẩm linh thạch, cũng không còn kịp nữa hấp thu. Lại một lần cố nén nuốt vào trong bụng, sau đó hắn vung tay lên, dùng rất nhỏ yếu cảm giác lực, đem trận pháp lần nữa bố trí hảo, sau đó tiêu hao thân thể, hướng về phía bầu trời lần nữa phát ra một mũi tên. Oeng. Nguyên bản đã tiếp cận bế hợp tế đàn dòng xoáy, lúc này nặng mới mở ra, cựu ca hải tộc nhân tuấn gian chuyển tống rời đi. Gió êm sóng lặng sau, Sở Thiên tê liệt ngã xuống ở trong biển lửa, hắn lúc này lần nữa cảm nhận được năm đó Hải Thiên phái diệt vong tình cảnh tiêu điều, lạnh lùng, bất lực. Oa oa. Ba tiếng kêu hí, đại điêu hóa thành chim nhỏ loại lớn nhỏ kích cỡ, nằm ở Sở Thiên chỗ ngực. Im lặng không lên tiếng, nhưng ngụy vài ánh mắt, nói rõ kia cũng nhận được thương tổn cực lớn. Một con xấu xí chim sẻ từ đại điêu cánh hạ lộ ra đầu, nó dùng mở mịt ánh mắt nhìn hấp hối Sở Thiên, nó trái tim nhỏ đột nhiên có một tia đau nhói truyền đến. Chít chít. Tiểu tiểu thanh âm tiết lộ ra nó bất lực, nhưng Sở Thiên lại không có biện pháp giữ được nó, bởi vì hắn đã mất đi hành động lực lượng. Trên bầu trời dòng xoáy đang dần dần thu nhỏ lại, không quá chốc lát, dòng xoáy khe nước sẽ bế hợp, đến lúc đó chính là Sở Thiên tử vong chi kỳ rồi. Sở Thiên khàn khàn thanh âm đối với trong ngực đại điêu nói: "Ngươi mau dẫn xe sẻ nhỏ xuyên qua kia khối khe nứt rời đi đi. Ta đã không có biện pháp đã đi xa." Hoa hoa. Đại điêu lần nữa trở nên to lớn, nó muốn Sở Thiên kéo tới trên lưng mình, lại khổ nổi suy yếu vô lực, ngay cả mình phi hành cũng đều rất khó khăn. "Đi nhanh đi, ta hết thuốc chữa." Sở Thiên suy yếu đẩy một thanh đại điêu, nhưng đại điêu vẫn không nhúc nhích, cuối cùng đại điêu càng là một lần nữa hóa thành chim nhỏ nằm ở Sở Thiên trên người, biểu lộ lập trường của mình. Có đôi khi chính là như vậy, Sở Trời mặc dù nhận biết đại điêu không lâu, nhưng Sở Thiên ơn chi ngộ hòa bình trở về đối đãi, để cho đại điêu vui lòng phục tùng đi theo, coi như là đi hoàng tuyển, cũng là sẽ không tiếc. Chương 306, vạn thú thân phục. Lại qua nửa khắc đồng hồ, Sở Thiên yếu ớt cảm giác lực, cuối cùng phát giác, khe nứt dung hợp lại với nhau, hắn bị vĩnh viễn vây ở nơi này. Hỏa hải đã đốt tới Sở Thiên bên cạnh, chỉ cần ở như vậy một hồi, Sở Thiên sẽ ở liệt hỏa trung hóa thành cho bụi. Đang lúc chính đáng Sở Thiên cho là mình cách cái chết không xa, trên bầu trời đột nhiên có từng tia dao động, ngay sau đó lại biến mất rồi. Sở Thiên cũng không có để ý những thứ này, hắn vì chỉ có một tia năng lượng, nhận biết của hắn lực chỉ bao trùm xấu xí chim sẻ cùng đại điêu trên thân thể, còn lại sự vật hắn cũng đều không lại để ý tới nữa rồi.
ngươi tại sao có thể bỏ lại ta, một mình một người tới gánh chịu tất cả trách nhiệm? Đột nhiên một đạo mang theo oán giận truyền âm tiến vào Sở Thiên đầu. Sở Thiên thất kinh, la lên, Khương Nam Nguyệt, ngươi làm sao chưa đi? Khương Nam Nguyệt một tịch cung trang, chẳng qua là nàng lúc này có chút mặt xám mày cho, nàng vung tay lên, đem bốn phía hỏa thế biến mất, nàng trực tiếp nằm ngã xuống đất, đem đầu đặt Sở Thiên chỗ ngực, nàng chảy nước mắt nói, ngươi tại sao muốn lưu lại? Liều mạng cuối cùng một tia lực lượng, đem tộc nhân của ta đưa ra ngoài, đối với ngươi có ích lợi gì? Thì ra là, Khương Nam Nguyệt cùng Khương Mộc Nam đám người từ dòng xoáy chung sau khi rời khỏi đây, Khương Nam Nguyệt mới biết mình hiểu lầm Sở Thiên, làm nàng ra đến đi xem thấy Sở Thiên vô thần trong ánh mắt có một tia khổ sở cùng với vui mừng, nàng rơi lệ rồi. Trở lại tế đàn ở ngoài, nàng đang định lần nữa tiến vào giải cứu Sở Thiên, bị Khương Mộc Nam cho ngăn cản, hắn giận dữ mắng mỏ Khương Nam Nguyệt vô tri. Ngăn cản Khương Nam Nguyệt tiến vào dòng xoáy. Khương Nam Nguyệt vẻ mặt thất vọng nhìn cha mẹ của mình, cuối cùng hóa thành chân thân, mượn chân thân tồn trữ năng lượng, đem tự mình khôi phục đến võ tông thực lực, sau đó dứt khoát kiên quyết đụng ra mới vừa bế hợp dòng xoáy khe nước, đi vào. Lam nàng tiến vào dòng xoáy, đi tới Sở Thiên bên cạnh cách đó không xa, la lên Sở Thiên, mới phát hiện Sở Thiên hắn nhưng lại nghe không được rồi. Khương Nam Nguyệt đem Sở Thiên đỡ lên, sau đó nàng hướng về phía lồng ngực của mình liên tục đòn nghiêm trọng ba cái, miệng phun máu tươi, nàng phun ra một quả mang máu minh châu, nàng đem từng tia năng lượng rót vào minh châu trong, chiếu xạ ở Sở Thiên trên hai mắt. Từng đợt kỳ dị quang mang để cho Sở Thiên nhắm hai mắt lại, làm hắn lần nữa mở ra, trước mắt đem tia ôm vào trong ngực cô gái xinh đẹp dị thường. Nếu như nói Lạc Lưu Ly là xuất trần mỹ, Tần Nguyệt Nhu là ôn nhu mỹ, như vậy Khương Nam Nguyệt chính là dã tính mỹ, chẳng qua là nàng lúc này sắc mặt tái nhợt, trong tay cầm minh châu càng là mang theo vết máu. Sở Thiên rốt cuộc hiểu rõ kia bốn muốn sơn hải bối, Khương Nam Nguyệt vì sao làm khó, thì ra là sơn hải bối chính là Khương Nam Nguyệt bản thể á. Khương Nam Nguyệt thấy Sở Thiên nhìn mình, khó được lộ ra ánh mắt ôn nhu, nàng cười đem của mình một lỗ thai lấy xuống, lỗ thai trong nháy mắt hóa thành ốc biển, nàng dùng hết khí lực thổi đi ra ngoài. Trận trận loa âm trên không trung quanh quẩn, Sở Thiên mất thông hai lỗ thai khôi phục tính giác, mà Khương Nam Nguyệt nhưng lại là vừa phun ra một ngụm máu tươi, vốn là võ tông tu vi lần nữa rơi xuống đạt võ đồ. Nghe loa âm Sở Thiên, không chỉ có lỗ thai khôi phục, thể nội linh lực càng là khôi phục một chút, hắn đem Khương Nam Nguyệt ôm vào trong ngực, đau lòng hỏi, người nữ nhân chết tiệt, ta không đáng giá được ngươi đối với ta như vậy, ta đối với ngươi làm ra loại chuyện đó, ngươi vì sao phải cứu ta? Hừ, ngươi chết nam nhân, muốn thoát khỏi ta sao? Khả năng sao? Chúng ta 9 ca hải nữ nhân, chỉ cần đem thân thể kính dâng cho người nam nhân nào, người nam nhân kia nhất định phải cưới ta, cho nên, ngươi đừng nghĩ ném ta xuống. Khương Nam Nguyệt sắc mặt tái nhợt, suy yếu nói. Sở Thiên nhìn bốn phía hướng kia lan tràn hòa thế, lại nhìn một chút Khương Nam Nguyệt, sắc mặt càng phát ra nhu hòa, hắn nhìn một chút bên cạnh hai con thú con, đối với Khương Nam Nguyệt hỏi, có thể có an trí bọn chúng thú túi? Của ta trong nhẫn chứa có một, ngươi cầm đi đi. Khương Nam Nguyệt từ trong nhẫn chứa lấy ra một quả túi, đem kia giao cho Sở Thiên. Sở Thiên nhận lấy túi, đem xấu xí chim sẻ cùng đại điêu để vào trong đó, sau đó mới ôn nhu hướng về phía Khương Nam Nguyệt nói, một lần nọ ta không có thể nghiệm ra của ngươi hương vị, nhìn ở chúng ta sắp xong đời phân thượng, ta muốn cùng ngươi động phòng. Khương Nam Nguyệt sắc mặt tường đỏ, chỉ vào Sở Thiên cả buổi chưa nói ra một câu nói, chẳng qua là khẽ gật đầu một cái. Sở Thiên cười bày kết giới, lấy trời làm chăn lấy đất làm giường, cùng Khương Nam Nguyệt triển miên ở chung một chỗ. Đại hỏa thiêu đốt 3 ngày 3 đêm mới ngừng nghỉ, mà Sở Thiên hai người bởi vì Khương Nam Nguyệt loa âm mà khôi phục bộ phận lực lượng, cuối cùng Sở Thiên mượn ngân châu lực lượng đem đại hỏa uy thế cách trở ở, dùng cái này tránh được một kiếp. Cả đất đai một mảnh nám đen, Sở Thiên nắm cả Khương Nam Nguyệt, nhìn bốn phía thảm thiết tấm giá hung thú thi thể, hô to may mắn. Lần này Sở Thiên ta nhiều lần thoát chết, nhờ có Nguyệt Nguyệt tương trợ rồi. Sở Thiên vẻ mặt nhu tình nhìn Khương Nam Nguyệt, suy nghĩ một chút sau, hay vẫn là đem Tần Nguyệt Nhu chuyện tình nói ra. Nguyệt Nguyệt, thực ra ta trước tiên là đại tần quốc người, đã có một tên vị hôn thê, cho nên ta không để ý. Khương Nam Nguyệt trắng Sở Thiên liếc một cái sau, nhẹ cười nói, ta nếu cùng ngươi trở thành vợ chồng, ta tự nhiên muốn nhận mệnh a. Khụ khụ, chẳng qua là chúng ta nguy hiểm còn không có giải quyết đấy. Khương Nam Nguyệt lời nói, để cho Sở Thiên xoay người nhìn một chút, lại thấy nhóm lớn hung thú đem hai người cho bao quanh vây lại. Tình thế lần nữa phát sinh nghịch chuyển. Xem ra còn muốn một phen liều chết đả đấu a. Sở Thiên vừa nói, trong tay cầm cương đao, cảnh giác nhìn một đám dã thú đang chuẩn bị phát động tiến công, lại phát hiện thú túi đột nhiên chấn động, xấu xí chim sẻ trực tiếp bay ra. Xấu xí chim sẻ ở trên không kêu hí, từng đợt ngọn lửa đem kia bao trùm, tiếp theo một con dục hỏa phượng hoàng xuất hiện ở chúng thú trước mặt. Mọi người nhìn thấy dục hỏa phượng hoàng, toàn bộ quỳ rạp xuống đất, toàn bộ miệng phun người âm, thú quân vạn tuế. Thú quân vạn tuế. Chúng ta là thượng cổ chi hung thú, đều là bổn quân chi bộ hạ, hiện giờ bổn quân thương thế khó khăn càng, chú ý nhận thức người này là chủ, bọn ngươi sau này đều nghe theo hắn điều khiển, nếu như không theo, bổn quân ngày trở về, nhất định không dung tha. Dục hỏa phượng hoàng sau khi nói xong, một con lông vũ hóa thành một chi lệnh ấn, giao cho Sở Thiên trong tay, thấy phượng hoàng lệnh như thấy bổn quân, chúng ta không thể lỗ mãng. Nói xong, dục hỏa phượng hoàng biến mất, lần nữa hóa thành xấu xí chim sẻ, nằm ở Sở Thiên trên vai, vẻ mặt mờ mịt nhìn bốn phía quỳ lệ hung thú nhóm. Sở Thiên một náo tương hồ, cầm trong tay phượng hoàng lệnh nhìn về phía chúng hung thú, hét lớn một tiếng, bọn ngươi cho ta đi vào. Nói xong, chúng thú toàn bộ cam tâm tình nguyện tiến vào phượng hoàng lệnh chung. Phu quân, ngươi thật đúng là có phúc a. Tế đàn dòng xoáy nội hung thú toàn bộ thành bộ hạ của ngươi, ngươi sau này có thể xưng bá một phương rồi. Khương Nam Nguyệt khanh khách cười.
Sở Thiên cười khổ một tiếng, chưa trả lời Khương Nam Nguyệt, mà là tay nâng Phượng Hoàng lệnh hướng về phía trời cao vọt tới một đạo kim quang, vốn là bế hợp khe nước lần nữa mở ra. Sở Thiên ôm Khương Nam Nguyệt nhảy khe nước, hai người thân ảnh nhanh chóng biến mất. Chương 307, Trấn Sơn Vương. Một trận ánh trắng lấp lánh sau đó, Sở Thiên cùng Khương Nam Nguyệt xuất hiện ở Cửu Ca Hải tộc trên tế đàn, mà Khương Mộc Nam đang vẻ mặt âm trầm nhìn ôm Khương Nam Nguyệt Sở Thiên, không có bất kỳ ngôn ngữ, trực tiếp bước nhanh bay lên đài cao, một trường trực tiếp đánh hướng Sở Thiên. Hoa hoa hoa. Ba tiếng hít dài, Điêu Vương nhanh chóng từ thú trong túi bay ra, thân thể trong nháy mắt khổng lồ hóa, đem Sở Thiên cùng Khương Nam Nguyệt hộ ở phía sau, lấy hai cánh tiếp được Khương Mộc Nam một trường. Lúc này Sở Thiên, lực lượng còn chưa khôi phục đến đỉnh phong, cho nên tự nhiên không thể nào đón lấy Khương Mộc Nam một trường này, cho nên hắn thấy Điêu Vương miễn cưỡng tiếp được Khương Mộc Nam một kích, vội vàng vô Điêu Vương bộ ngực, lớn tiếng nói, "Điêu Vương, chúng ta đi." Hoa. Điêu Vương hội ý, móng nhọn bắt được Sở Thiên, đánh đôi cánh bổ nhào, nhanh chóng bay đến bầu trời, hướng mặt biển bay đi. "Hừ, ở ta Cửu Ca Hải ở bên trong, ngươi còn muốn rời đi?" Mơ tưởng. Khương Mộc Nam vung tay lên, một quả đồng tiền nắm trong tay, hướng về bầu trời ném đi, trong nháy mắt trở nên to lớn, Khương Mộc Nam không nói hai lời, nhảy đến phía trên, hướng Sở Thiên đuổi theo. Xuống phương Cửu Ca Hải tộc nhân đều là hai mặt nhìn nhau, trong đó một vị lao hầu hét lớn một tiếng, "Chúng đệ tử mau theo ta đi đuổi theo, tiểu tử kia bắt được điện chủ." Lời này vừa nói ra, một nhóm lớn đệ tử nhanh chóng hướng mặt biển bước đi, mà dẫn đầu lao hầu cùng một bên lão ông tức là đi trước một bước nhanh chóng đuổi theo ra. Mạch Xanh Nguyệt thấy nhà mình nữ nhi cùng Sở Thiên đi, hiểu ý cười một tiếng, "Nguyệt Nhi vì này Cửu Ca Hải bận rộn hơn phân nửa thì giờ, hiện giờ đã tìm được người thương, hay đi đi. Mẫu thân sẽ vĩnh viễn chúc phúc của ngươi." Lại nói Sở Thiên mang theo Khương Nam Nguyệt nhảy ra Cửu Ca Hải, sẽ làm cho Điêu Vương cực tốc đi tới, hy vọng mau sớm chạy ra Cửu Ca Hải phạm vi. "Nguyệt Nhi, bởi vì ta làm hại ngươi xa xứ, ngươi sau này sẽ oán hận ta sao?" Sở Thiên ôm Khương Nam Nguyệt, vẻ mặt thâm tình nhìn Khương Nam Nguyệt. Khương Nam Nguyệt khẽ cười một tiếng, "Yên tâm đi, ta sẽ không oán hận của ngươi, bởi vì ta đối với Cửu Ca Hải trách nhiệm đã hoàn thành, tựa như mẫu thân của ta theo như lời, ta nên đi tìm kiếm hạnh phúc của mình rồi. Mà hạnh phúc của ta chính là ngươi." "Hảo, chờ ta đại đường chuyện, ta liền mang theo ngươi đi quê quán của ta Đại Tần, dẫn ngươi đi thấy Nguyệt Đu, sau này chúng ta khoái khoái lạc lạc sinh hoạt chung một chỗ." Sở Thiên ôm chặt Khương Nam Nguyệt, nhìn phương xa cảnh sắc, giống như là ở mong đợi cái gì giống nhau. Đang vào lúc này, đột nhiên một đạo hư ảnh ngăn cản Đại Điêu đi đến đường, một quả sắc bén đồng tiền nhanh chóng bay ra, trực tiếp đánh trúng Đại Điêu cánh. Hoa. Đại Điêu thống khổ gào thét một tiếng, lại cố nén thương thế tiếp tục phi hành, mà Sở Thiên thấy Đại Điêu bị thương, trong ánh mắt có một tia lửa giận, "Khương tiền bối, chẳng lẽ ngươi chính là như vậy đối đại ân nhân cứu mạng của mình sao?" "Hừ, ngươi ngàn không nên vạn không nên, đối với nữ nhi của ta động không nên động tâm tư, cho nên ngươi phải chết." Hư ảnh một trận chớp động, Khương Mộc Nam thân thể xuất hiện ở Sở Thiên cùng Khương Nam Nguyệt trước mặt. Hắn dẫm phải một quả khổng lồ đồng tiền, lạnh lùng nhìn Sở Thiên cùng Khương Nam Nguyệt. Khương Nam Nguyệt nhìn Khương Mộc Nam xa lạ kia ánh mắt, trong lòng run lên, hô to một tiếng, "Cha, ngươi vì sao phải lần nữa ép ta? Từ ta phá vỡ dòng xoáy phong ấn lúc, ta cũng đã biểu lộ tâm ý của ta hy vọng ngươi không nên ngăn cản ta. Ta đối với Cửu Ca Hải trách nhiệm đã hết, từ giờ phút này, ta không còn là Vạn Nguyệt Điện điện chủ rồi." Nói xong, Khương Nam Nguyệt đem một quả có khắc nguyệt chữ lệnh bài ném cho Khương Mộc Nam, sau đó cầu mai nói, "Cầu phụ thân ngươi thả chúng ta rời đi thôi." "Không thể nào, Sở Thiên hắn phải chết." Khương Mộc Nam vẻ mặt dữ tợn nhìn Sở Thiên, trong thân thể thuộc về võ tôn khí thế toàn bộ bộc phát, mang theo hủy diệt đất trời một quyền trực tiếp hướng Sở Thiên oanh kích đi. Sở Thiên nhìn hùng hổ mà đến công kích, vội vàng đem Khương Nam Nguyệt hộ ở phía sau, mà tự mình tức là cầm trong tay cương đao, đem năng lượng trong cơ thể điền cuồng hấp thu đến cương trên đao, sau đó một đao bổ ra, Đoạn Nguyệt luyện tâm trảm. "Phá cho ta." Một chiêu ra, cả Cửu Ca Hải mặt biển như đầu nhập vào cự đại năng lượng bình thường, dầm dầm không ngừng bên hai, nước biển cũng phách đánh vào mọi người trên người, nhưng không có bất kỳ người đi để ý. Bọn họ để ý chính là võ tông cùng võ tôn đối quyết, là ai càng hơn một bậc. "Phanh." Song chiêu đụng nhau, Sở Thiên Đoạn Nguyệt luyện tâm trảm bị nát bấy, mà Khương Mộc Nam quyền lực nhưng vẫn là khí thế không giảm xông về Sở Thiên. Sở Thiên không kịp suy nghĩ nhiều, Phượng Hoàng lệnh nơi tay, hướng về phía đánh tới quyền lực một ngón tay, một đạo năng lượng trong nháy mắt xuyên thấu qua Phượng Hoàng lệnh đánh ở Khương Mộc Nam quyền lực trên. Quyền lực cũng ở trong nháy mắt bị triệt tiêu. "Phượng Hoàng lệnh, thú quân nhưng lại thật bị ngươi cho giết chết." Khương Mộc Nam vẻ mặt cũng không tư nghị nhìn Sở Thiên, trong ánh mắt hung sắc càng thêm rõ ràng, "Hảo hảo hảo. Đã như vậy, ngươi tiểu càng thêm phải chết rồi. Lớn mật nghịch tặc. Hoàng tử điện hạ cũng là ngươi có thể thương tổn đấy sao? Bổn vương quyết không tha cho ngươi." Phương xa đột nhiên truyền đến gầm lên giận dữ, tiếp theo một đại đội người mặc ngân giáp binh sĩ cưỡi từng đầu lớn lên giữ tận phi long nhanh chóng đi tới. Làm thủ người nói chuyện tức là người mặc chỉ bạc trắng giáp, cầm trong tay màu trắng bạc trường thương, uy phong lẫm lẫm xuất hiện ở Sở Thiên đám người trước mặt. "Ngân giáp Ngự Lâm quân, tướng công, xem ra là của ngươi phụ hoàng phái binh tới cứu ngươi rồi. Ngươi đến lúc đó khả muốn ngăn cản một chút bọn họ tấn công Cửu Ca Hải tộc á?" Khương Nam Nguyệt có chút bận tâm nhìn Cửu Ca Hải, sắc mặt có chút khó coi. Sở Thiên vô vô Khương Nam Nguyệt tay, nhẹ giọng an ủi, "Yên tâm, ta nhất định sẽ không để cho bọn họ đối với Cửu Ca Hải hạ thủ. Chẳng qua là cha ngươi, cha ta đến lúc đó tự sẽ lấy đại cục làm trọng, hơn nữa có lời thề ở, hắn không dám quá phận." Khương Nam Nguyệt thấp giọng nói. Khương Mộc Nam nhìn ngân giáp Ngự Lâm quân nhưng lại xuất hiện, mặt liền biến sắc, đợi thấy người cầm đầu tu vi nhưng lại cùng mình kém không nhiều, sắc mặt tiểu càng thêm không dễ nhìn. Các ngươi ngân giáp ngự lâm quân vì sao phải xuất hiện ở chúng ta cựu ca hải? Chẳng lẽ các ngươi quên mất năm đó ước định sao?
Hừ, ước định, ngươi chính là Vạn Nguyệt Điện điện chủ sao? Ngươi đem hoàng tử bắt cóc đến cựu ca hải, hiện tại càng là ngăn trở hoàng tử cùng hoàng tử phi đường đi, ngươi phải bị tội gì? Hôm nay bổn vương định tiêu diệt các ngươi cựu ca hải. Ngân giáp nam nhân mắt lạnh nhìn Khương Mộc Nam.
Chấm đã. Vị tướng quân này, ta đã cùng cựu ca hải đạt thành ước định rồi, chỉ cần đại đường không đối với cựu ca hải động thủ, cựu ca hải tiểu vĩnh viễn không đáng đại đường.
Sở Thiên thấy chiến sự hết sức căng thẳng, vội vàng hô. Kia ngân giáp nam nhân có thể nhận ra Sở Thiên chính là hoàng tử, tự nhiên là quốc sư đại nhân trước đó đưa cho bức họa làm ra tác dụng, cho nên Sở Thiên giáng chặt đức hắn nói chuyện, hắn cũng không có không cao hứng, mà là cưỡi phi long chạy tới Sở Thiên bên cạnh, sau đó nhảy lên điều trên lưng. Vi thần Trấn Sơn Vương An thói đời tham kiến hoàng tử điện hạ, hết thảy cần nghe hoàng tử điện hạ phân phó. Ngân giáp nam tử quỳ một gối xuống ở điêu trên lưng, cung kính nói:
"Trấn Sơn Vương xin đứng lên."
Sở Thiên đỡ dậy Trấn Sơn Vương hậu, mắt lạnh nhìn Khương Mộc Nam, háng giọng nói: "Khương tiền bối, ngươi cũng nhìn thấy, ta hiện tại đại biểu chính là đại đường hoàng thất hậu duệ thân phận, ngươi xác định ngươi muốn ngăn trở ta rời đi?"
Chương 308: Đến đại phong phủ.
"Hừ,
hoàng tử."
"Hảo, ta không ngăn cả ngươi, nhưng nữ nhi của ta Khương Nam Nguyệt ta phải mang đi. Nếu không các ngươi ai cũng đừng nghĩ ra cựu ca hải." Khương Mộc Nam mặc dù rất muốn đánh chết Sở Thiên, nhưng Trấn Sơn Vương An Thế Phong tồn tại, để cho hắn không thể không thay đổi kế hoạch. Sở Thiên khép cười một tiếng, thật ngại ngùng: "Khương tiền bối, Khương cô nương đã đáp ứng làm của ta hoàng tử phi rồi, cho nên ngươi nếu là cưỡng ép lưu lại nàng, cùng đại đường khai chiến là giống nhau. Trừ phi Khương cô nương tự nguyện đi theo ngươi trở về."
"Không, giống." Đợi Khương Mộc Nam nói chuyện, Khương Nam Nguyệt tiểu lắc đầu: "Ta là cựu ca hải làm hết thệ đã kết thúc, ta thân là cựu ca hải con dân nghĩa vụ rồi. Ta hiện tại không muốn trở về, chỉ muốn cùng Sở Thiên lưu lạc chân trời."
"Hảo, Khương Nam Nguyệt, ngươi nhớ kỹ lời ngày hôm nay, ta Khương Mộc Nam coi như chưa từng có ngươi nữ nhi này, ngươi đi đi." Khương Mộc Nam vừa nói, nhường ra con đường, không ngăn trở nữa cản. Mà sau đó chạy tới lao hầu đám người nhưng lại là không muốn nhường đường. Lao hầu chặt nhíu chân mày, nhìn Khương Nam Nguyệt, đau khổ cầu khẩn: "Điện chủ, ngươi hay vẫn là theo chúng ta trở về đi thôi. Chúng ta Vạn Nguyệt Điện không thể không có ngươi a." Khương Nam Nguyệt khổ sở nhìn một chút Lao hầu, khẽ thở dài: "Trưởng lão, ta một thân công lực đều bị tế đàn dòng xoáy hấp dẫn đi vào Sở Thiên thể nội, hiện giờ ta chỉ là một tên võ đồ, có thể nào lại tiếp tục đảm nhiệm Vạn Nguyệt Điện điện chủ vị đâu? Ngươi không cần khuyên ta nữa rồi." Lao hầu nhất thời không lời nào để nói, chỉ đành phải tránh ra chỗ ngồi, trơ mắt nhìn Khương Nam Nguyệt cùng Sở Thiên cưỡi đại điêu cùng Trấn Sơn Vương An Thế Phong đám người phiêu nhiên đi xa. Nhìn ái nữ bóng lưng rời đi, Khương Mộc Nam than nhẹ một tiếng, dùng chỉ có mình có thể nghe được thanh âm lẩm bẩm: "Nguyệt Nhi, đừng trách là cha nhẫn tâm, chỉ trách cựu ca hải cái kia quy củ bất thành văn, chín ca đại nhân đã bị ách nạn, ta tuyệt đối không thể để cho ngươi cũng gặp ách nạn, biện pháp trừ giết chết Sở Thiên ngoài, chỉ có đem ngươi chọn đời trục xuất cựu ca hải rồi." Nói xong, Khương Mộc Nam cũng không lại lưu luyến, tuyệt trần rời đi. Mọi người một đường cấp đuổi, đợi rời đi cựu ca hải phạm vi sau, Sở Thiên đã đem bị thương Điều Vương An đưa ở thú trong túi, mà tự mình cùng Khương Nam Nguyệt thì cười An Thế Phong phi long đi đường. Mà An Thế Phong thì ngồi một đầu binh lính phi long lên đường. Đợi tiến Bắc Hải phủ phạm vi thế lực sau, Sở Thiên thấy An Thế Phong cũng không có ở Bắc Hải phủ dừng lại ý tứ, không giải thích được hỏi: "Trấn Sơn Vương vì sao không hề nữa Bắc Hải phủ tạm thời nghỉ ngơi đâu? Ta xem những binh lính này cũng đều thật giống như mệt chết đi bộ dạng." An Thế Phong nhìn phía dưới Bắc Hải phủ, vẻ mặt vẻ ngưng trọng: "Hoàng tử điện hạ, ngài còn không biết chứ? Ngươi bị bắt không lâu, quốc sư trọng thương trở lại thủ đô sau, Bắc Hải phủ tiểu phát sinh làm phản. Bắc Hải phủ chủ nghe nói có tạo phản hiềm nghi, ta sao dám lần nữa dừng lại?"
"Bắc Hải phủ phát sinh làm phản?
Nguyệt Nhi, chẳng lẽ này cùng các ngươi cựu ca hải có liên quan sao?" Sở Thiên không giải thích được nhìn về phía Khương Nam Nguyệt. Khương Nam Nguyệt cũng nghi ngờ lắc đầu: "Không có a. Chúng ta cựu ca hải tộc cũng không có cổ động Bắc Hải phủ phản bội a. Hơn nữa ta lần trước dẫn ngươi trở lại, còn chưa phát sinh làm phản."
"Ân, chuyện này có chút biến hóa kỳ lạ, vương gia, kia Tây Mạc phủ chẳng phải là đứng núi chịu sào?"
Sở Thiên lần nữa hỏi thăm. An Thế Phong gật đầu: "Ân, Tây Mạc phủ đã có tam tòa thành trì bị Bắc Hải phủ binh mã cho vây công rồi, đã ở hồn qua luôn hãm. Vậy chúng ta ở chỗ nào hạ xuống nghỉ ngơi và hồi phục? Của ta đại bàng con bị thương không rõ, cần tìm dược sư cứu trị xuống." Sở Thiên lo lắng nhìn về phía thú túi, sắc mặt có chút sầu lo. An Thế Phong thấy Sở Thiên mặt hiện lên thần sắc lo lắng, an ủi nói: "Hoàng tử điện hạ không cần lo lắng, của ngươi kia chỉ đại bàng con thực lực hùng hậu, thương thế nhất thời hẳn sẽ không chuyển biến xấu, mấy ngày nữa chúng ta sẽ tiến vào Tây Mạc phủ Lâm phủ Đại Phong phủ, đến lúc đó chúng ta ở Đại Phong phủ tạm làm nghỉ ngơi."
"Ân, như thế rất tốt."
Ánh mắt Sở Thiên chỗ sâu thoáng hiện một tia tinh mang. "Đại Phong phủ, Nam Đầu Cốc, Trừ Hải Ấn." Sở Thiên khỏe miệng khẽ nhếch lên, trong lòng đã có lập kế hoạch. 5 ngày sau, Sở Thiên cùng Trấn Sơn Vương An Thế Phong ngân giáp ngự lâm quân tiến vào Đại Phong phủ trong phạm vi, vừa vội chạy nửa ngày, mới đi đến Đại Phong phủ phủ cũng đều Đại Phong thành. Một tên bên hông trói một con bạch ngọc sắc đai lưng, một đầu tóc dài xóa vai mà đứng, càng thêm là có thêm một đôi thâm thúy bén nhọn hai mắt nam tử đứng ở cửa thành miệng lặng lặng đợi chờ Sở Thiên đám người đến, hắn chính là Đại Phong phủ phủ chủ Phong Nguyên Hóa. Sở Thiên đứng ở trên không nghe được An Thế Phong nói rõ ra khỏi thành nên đón chi người là Đại Phong phủ phủ chủ Phong Nguyên Hóa, không trải qua nhiều nhìn thoáng qua,
mới theo An Thế Phong từ trên cao rơi xuống. Phong Nguyên Hóa nhìn thấy Trấn Sơn Vương An Thế Phong cùng bên cạnh khí thế không tầm thường nam tử, vội vàng hướng Sở Thiên quỳ một chân trên đất, vi thần Đại Phong phủ phủ chủ Phong Nguyên Hóa bái kiến hoàng tử điện hạ. Xin đứng lên đi, ta cũng không thụ phong, nay hoàng tử hai chữ tạm thời còn không dám làm đấy. Sở Thiên lời nói để cho An Thế Phong vẻ mặt cổ quái. Tự mình kêu Sở Thiên một đường hoàng tử điện hạ, Sở Thiên cũng đều không có chút nào dị nghị, nhưng vì sao gặp phải Phong Nguyên Hóa, tự lập tức trên ngựa thay đổi mặt, điều này làm cho An Thế Phong vẻ mặt nghi hoặc. Phong Nguyên Hóa mặt liền biến sắc, nhưng vẫn là lúng túng đứng dậy, trên mặt bày ra một nụ cười, hướng về phía An Thế Phong đám người làm ra tư thế xin mời, các vị theo ta vào thành đi. Ta vì vương gia cùng hoàng tử đón gió. Nghe nói phủ chủ cùng Nam Đậu Cốc quan hệ rất tốt ta. Không biết hôm nay có thể có Nam Đậu Cốc đồng nghiệp đi đến tiếp kiến ta cái này chưa từng thụ phong hoàng tử hạ. Sở Thiên cố ý vẻ mặt không ai bị nổi bộ dạng, âm dương quái khí dò hỏi. Nghe được Nam Đậu Cốc tên, Phong Nguyên Hóa cau mày, hắn chẳng thể nghĩ tới cái này hoàng tử nhưng lại trước mặt nhiều người như vậy cách đứng với tự mình, sắc mặt càng phát ra không tự nhiên. Hồi lâu, Phong Nguyên Hóa mới nhẹ giọng nói, Nam Đậu Cốc không thuộc về đế quốc thế lực, cho nên vi thần không cách nào yêu cầu bọn họ đi đến tiếp kiến hoàng tử. Như hoàng tử cố ý muốn gặp bọn hắn, vi thần có thể thay thông truyền. Phủ chủ không cần thông truyền, ta Nam Đậu Cốc cốc chủ Nam Vinh Ngạc đi đến bái kiến hoàng tử điện hạ. Một tên nam tử trẻ tuổi từ trên cao lướt đi xuống, người mặc áo xanh hắn có một cổ đặc thù khí thế, làm người khác chú ý. Khương Nam Nguyệt nhìn thấy người này, nhướng mày, thầm nghĩ, Đường Ngầm, một tiếng, lại là hắn. Thì ra là hắn là Nam Đậu Cốc cốc chủ a. Sở Thiên thấy Khương Nam Nguyệt ánh mắt ngó chừng Nam Vinh Ngạc nhìn, nắm tay nàng không tự giác nắm thật chặt, hướng về phía Khương Nam Nguyệt thấp giọng hỏi, nhìn hắn làm gì? Chẳng lẽ còn có ta được không? Ngươi cẩn thận, hắn từng cùng ta đối diện chiêu, thực lực ở ta trên. Khương Nam Nguyệt chưa trả lời Sở Thiên lời nói, mà là nhắc nhở Sở Thiên cẩn thận. Sở Thiên nghe Khương Nam Nguyệt lời nói, trong lòng ấm áp, nhưng ngay sau đó nói ra lời nói, lại để cho người ở chỗ này cũng đều là lấy làm kinh hãi, nghe nói Nam Đậu Cốc tiền nhậm cốc chủ bằng vào một bộ võ kỹ ngay cả Đường Hoàng cũng không để vào mắt, sau đó càng là độc chiến Đường Hoàng, còn tuyên bố muốn tiếp nhận tam phủ. Ta kể từ khi biết được kia võ kỹ tên gọi, trong lòng vẫn bất an. Cho nên, ta tính toán đem vốn là tiểu thuộc về ta Sở gia trừ hải ấn muốn trở về. Chương 309, ngoài dự tính. Sở gia. Phong Nguyên Hóa vốn là bị Sở Thiên sợ lạnh lùng mà trong lòng không nhanh, cho nên lúc này nghe được Sở Thiên lấy cái gì Sở gia nhân tự cho mình là, âm dương quái điều hỏi ngược lại, hoàng tử điện hạ chẳng lẽ là quên mất tự mình họ gì sao? Ha ha, ta dĩ nhiên không có quên tự mình họ gì. Kể từ khi ta nhớ chuyện lên, ta liền họ Sở, tên của ta gọi Sở Thiên, chỉ cần ta một ngày họ Sở, đây liên quan đến Sở thị lợi ích chuyện tình, ta tự nhiên quản. Sở Thiên vừa nói, đưa tay trực tiếp đưa về phía Nam Vinh Ngạc, thỉnh Nam Vinh huynh giao ra trừ hải ấn đi. Nam Vinh Ngạc ánh mắt lạnh lẽo, thanh âm cũng lộ ra một cổ âm trầm, hừ, không biết hoàng tử điện hạ lúc này là lấy thân phận gì muốn ta giao ra trừ hải ấn đâu. Nếu là lấy hoàng thất thân phận, ngươi đây là mạnh mẽ lấy cướp đoạt, nếu là lấy Sở gia nhân thân phận, như vậy xin lỗi, ta sẽ không đem trừ hải ấn giao ra đây. Sở Thiên cũng không có bởi vì Nam Vinh Ngạc lời nói mà tức giận, hay vẫn là vẻ mặt nụ cười, ta tự nhiên là lấy Sở gia nhân thân phận tới tìm ngươi yêu cầu trừ hải ấn. Ta Đại Tần Sở gia, mặc dù gia tộc không lớn, nhưng chấn tộc chi bảo võ kỹ đại nhật phần thiên trưởng nhưng lại là khí thế không nhỏ. Trong đó thức thứ tư trừ hải ấn chính là bị các ngươi tiền nhậm tông chủ Nam Vinh Phong đoạt đi. Ngậm máu phun người, cha ta cho tới bây giờ tiểu chưa từng đi cái gì Đại Tần quốc Sở gia, ngươi như thế đổi trắng thay đen, chẳng lẽ là lấn ta Nam Đậu Cốc không người nào? Nam Vinh Ngạc vừa nói, trên người khí thế đại bộc phát, thuộc về võ tôn cường giả hắn, làm cho người ta không thể không nhiều nhìn thoáng qua. Võ tôn cường giả tiểu rất lợi hại phải không? Ta lúc này để cho ngươi kiến thức một chút đại nhật phần thiên trưởng trước hai thức, để cho đại gia hỏa nhìn một cái, này trừ hải ấn rốt cuộc là người nào? Sở Thiên vừa nói, song trưởng tụ hợp, thể nội cửu dương hóa lôi quyết cực tốc vận chuyển, từng cổ lôi nguyên chuyển thành hỏa nguyên, sau đó lại từ hỏa nguyên chuyển thành liệt dương chi nguyên. Tiếp theo Sở Thiên trực tiếp hướng Nam Vinh Ngạc một trường đánh ra. Ân. Nam Vinh Ngạc hai mắt ngưng tụ, rất được trừ hải ấn chi uy hắn, tự nhiên ở Sở Thiên này kiểu chiêu pháp trong cảm nhận được đồng nguyên hơi thở, hắn nhướng mày. Nam Vinh Ngạc trong lòng mặc dù kinh ngạc, nhưng sắc mặt cũng không đổi, hắn bàn tay to một tờ, hai cổ lửa nóng chi nguyên tụ trong tay tâm, hắn cũng không thèm nhìn tới hướng về phía Sở Thiên phát ra một trường trực tiếp đánh ra. Song trường đối kích, thực lực kém hơn Sở Thiên cuối cùng không địch lại, đổ lui ra ngoài, bị bảo vệ ở phía sau An Thế Phong ổn định. An Thế Phong hơi hiển lộ quan tâm hướng Sở Thiên hỏi, hoàng tử điện hạ, ngươi không có thương tổn chứ? Ta xem chuyện này chúng ta hay vẫn là từ trường lại nghỉ đi. Sở Thiên tránh thoát An Thế Phong bảo vệ, đứng thẳng người mắt lạnh nhìn Nam Vinh Ngạc, Nam Vinh huynh, ngươi đây là ý gì? Vì sao không ra trừ hải ấn chi trưởng? Hoàng tử điện hạ khi nào thấy ta không có ra trừ hải ấn, mới vừa kia nồng đậm dị thường hỏa nguyên trưởng lực chẳng lẽ ngài không có cảm nhận được sao? Cần ta lại để cho ngươi cảm thụ một chút sao? Nam Vinh Ngạc vừa nói, trên song trưởng lại xuất hiện hỏa nguyên lực. Sở Thiên thấy Nam Vinh Ngạc nhưng lại không ra trừ hải ấn, đây là để cho hắn ngoài dự tính một chuyện, nhưng tiến ở bên trên không phát không được, hắn nhất định phải bước ra Nam Vinh Ngạc chiêu thức, nếu không tự mình tiểu không cách nào đứng lại chữa lý rồi. Cho nên Sở Thiên không cần phải nhiều lời nữa, một thanh cương đao nơi tay, thể nội cửu dương hóa lôi quyết lần nữa vận chuyển, từng cổ hỏa nguyên bao quanh lưỡi đao, lĩnh ngộ không lâu triệu dương ấn cũng vào lúc này đánh ra, hướng về phía Nam Vinh Ngạc chính là cấp tấn công đi. Nam Minh Ngạc nhất thời gặp phải Sở Thiên cường thế công kích, mặc dù dựa vào tự thân võ tôn thực lực tự vệ có thừa, nhưng nếu là lại như không phản công, chỉ sợ cũng muốn rơi xuống Nam Đầu Cốc mặt mũi, cho nên hắn cũng không cố kỵ nữa Sở Thiên hoàng tử thân phận, nhanh chóng đối công mà lên. Hai người ở cửa thành nơi tranh đấu không nghỉ, điều này làm cho Phong Nguyên Hóa trở nên khó coi, đang chuẩn bị xuất thủ ngăn cản hai người chiến đấu, Trấn Sơn Vương An Thế Phong lại ngăn cản Phong Nguyên Hóa đi đến đường. Phong phủ chủ, ngươi đây là muốn làm gì? Chẳng lẽ muốn đối với hoàng tử điện hạ bất lợi sao? Phong Nguyên Hóa khẽ miệng run lên, lúng túng cười, vương gia ngươi nói đùa rồi, ta chỉ là thấy hoàng tử điện hạ vẫn cùng Nam Vinh Cốc chủ tranh đấu, sợ Nam Vinh Cốc chủ đả thương điện hạ tôn thể á. Không cần phải gấp, hoàng tử điện hạ không có ngươi nghĩ như vậy nhu nhược, chẳng lẽ là Phong phủ chủ lo lắng hoàng tử điện hạ đả thương của ngươi hảo hiền được chứ? An Thế Phong khẽ miệng chứa đựng một tia cười nhạt, châm chọc nhìn Phong Nguyên Hóa. Không nói An Thế Phong cùng Phong Nguyên Hóa ở giữa lời nói ở giữa tranh phong đánh nhau, lại nói Sở Thiên đối với trên Nam Vinh Ngạc, một thân võ học cơ hồ ra hết, nhưng cũng không cách nào để cho Nam Vinh Ngạc đánh ra trừ hải ấn tự vệ, điều này làm cho Sở Thiên trong lòng càng phát ra nôn nóng rồi. Ghê tởm, nếu là hắn vẫn không ra trừ hải ấn đã đem ta đánh bại, ta đây sẽ không có lần thứ hai trước mặt người khác thử dò xét cơ hội của hắn rồi, chẳng lẽ ta thật muốn từ hướng ra bắt tay vào làm sao? Sở Thiên có chút không cam lòng, nhưng việc đã đến nước này, hắn lại chỉ đắc trước một bước dừng tay, lưu lại lần sau thử dò xét cơ hội. Cho nên, Sở Thiên một trưởng đối với ở Nam Vinh Ngạc dưới trưởng, Sở Thiên thừa cơ hội này đổ lui ra ngoài, hắn một tay phủ đối, vẻ mặt thâm trầm nhìn Nam Vinh Ngạc, Nam Vinh huynh võ học thành tựu thật đúng là bất phàm a. Sở Mộ cam bái hạ phòng, như lần sau có cơ hội, ta lại đến tìm ngươi tỉ thí. Về phần này trừ hải ấn chuyện, chúng ta ngày sau lén lút lại tham thảo đi. Sở Thiên vừa nói, không, giống, đợi Nam Vinh Ngạc đáp lời, trước một bước dắt một bên Khương Nam Nguyệt Nhu Di, sau đó bước nhanh tiến vào Đại Phong Thành. Thấy được phía sau đoàn người trên mặt đặc sắc và phần. An Thế Phong thở dài một tiếng, không hổ là đường hoàng con nối dòng, này tư thái, địa bộ này bày đặt quá đủ. Rõ ràng là không địch lại, nhưng vẫn là hiện ra hắn bá khí a. An Thế Phong hướng về phía sau một đám người mã vung tay lên, ngân giáp Ngự Lâm quân đang chuẩn bị vào thành, lại bị Phong Nguyên Hóa ngăn cản, "Vương gia, Ngự Lâm quân không có đặc thù nguyên nhân, không được đi vào Bát phủ cũng đều, chẳng lẽ cái quy củ này ngài đã quên sao?" An Thế Phong nhướng mày, "Phong phủ chủ, ngươi đây là làm gì? Bảo vệ hoàng tử chẳng lẽ không phải là đặc thù nguyên nhân sao? Thỉnh ngươi cho đi." Phong Nguyên Hóa khẽ lắc đầu, "Hoàng tử điện hạ còn chưa thụ phong, cho nên vẫn không thể dùng để bảo vệ hoàng tử ra lệnh, để cho Ngự Lâm quân chú đóng vào phủ cũng đều, thỉnh ngươi tha lỗi." "Này." An Thế Phong biết này Phong Nguyên Hóa là ở mượn cơ hội trả thù, nhưng mình nhưng lại là không lời nào để nói, cho nên hắn để cho ngân giáp Ngự Lâm quân chú đóng ở ngoài thành, mà tự mình tức là đi theo Phong Nguyên Hóa vào thành đi. Thành nội một nơi nào đó dân cư nội, một đám sơ xác tiêu điều người áo đen chỉnh tề đứng làm một bài, đợi chờ trước người trô đứng người cầm đầu ra lệnh. Cái kia còn chưa thụ phong hoàng tử đã tiến Đại Phong Thành rồi, tối nay tử thì giờ tí động thủ đánh chết, nhớ kỹ, tuyệt đối không thể để cho hắn còn sống xuất hiện ở đường hoàng trước mặt, nếu không chúng ta đều đem gặp diện tộc họa. Cầm đầu người áo đen mặt không chút thay đổi nói: "Lão đại, dựa theo tuyển báo, cái này không thụ phong hoàng tử điện hạ thực lực đã có thể lực kháng Nam Đầu Cốc cốc chủ Nam Vinh Ngạc rồi, chỉ bằng chúng ta đám người này, có phải hay không là?" Một tên người áo đen đứng dậy, nhìn một chút người cầm đầu sắc mặt, nhỏ giọng nói. Cầm đầu người áo đen hừ nhẹ một tiếng: "Yên tâm đi, ta đã mời Nam Đầu Cốc một vị trưởng lão tương trợ rồi, có người nọ hỗ trợ, cái kia hoàng tử hẳn phải chết không thể nghi ngờ." Chương 310, đêm tối cuộc chiến. Sở Thiên theo Phong Nguyên Hóa đám người tiến Phong Nguyên Hóa phủ thành chủ sau, Phong Nguyên Hóa liền chuẩn bị tiệc đón gió cho Sở Thiên đoàn người đón gió. Trong bữa tiệc, Phong Nguyên Hóa cùng Đại Phong phủ những khác thành chủ cũng nhất hướng Sở Thiên vị này hoàng tử điện hạ mời rượu, để cho Sở Thiên nhất thời không thể chống đỡ được, lại không tốt phất mọi người mặt mũi, không thể làm gì khác hơn là nhất đáp lễ. Nam Vinh Ngạc nhìn Sở Thiên cùng mọi người chuyện trò vui vẻ, trên mặt hiện ra một tia cười nhạt, trong lòng thầm nghĩ, Sở Thiên ngươi cứ hảo hảo hưởng thụ ngươi nhân sinh cuối cùng một bữa đi, tối nay sẽ là của ngươi tử kỳ. Trong lòng nghĩ xong, Nam Vinh Ngạc đứng lên, nhanh chóng rời đi phủ thành chủ. Mắt thấy Nam Vinh Ngạc rời đi, mắt Sở Thiên chung một đạo tinh quang thiểm quá, thả ra trong tay chén rượu, không hề nữa đáp lễ người khác. Xem ra tối nay có bất hảo chuyện tình phát sinh. Sở Thiên nói xong, hướng về phía bên cạnh Khương Nam Nguyệt nhỏ giọng dặn dò mấy câu sau, tiểu đứng dậy rời đi. An Thế Phong thấy Sở Thiên rời đi, cũng đội vàng cùng chư vị thành chủ cáo tử, một cuộc bữa tiệc đang như vậy quỷ dị không khí hạ kết thúc. Khương Nam Nguyệt cùng Sở Thiên tiến Phong Nguyên Hóa vì kia chuẩn bị phòng sau, Khương Nam Nguyệt vẻ mặt cười cười nói, "Tướng công, có hứng thú hay không nắm giữ cả Đại Phong phủ thế lực?" "Ân." "Nguyệt Nhi, ngươi đang nói cái gì?" Sở Thiên lấy làm kinh hãi. Hắn không nghĩ tới Khương Nam Nguyệt vừa về tới chỗ ở, đã nói ra như thế kình buộc chủ đề, vội vàng hư một tiếng, "Hư, nhỏ giọng một chút, cẩn thận thai vách mạch rừng. Đây nhưng là ở phủ chủ trong phủ thành chủ, nếu để cho cái kia Phong Nguyên Hóa nghe thấy được, chúng ta chỉ sợ cũng không cách nào rời đi. Ngươi cho rằng ngươi tối nay còn có thể miễn đi một cuộc chém giết sao? Chớ muốn đã quên, đây nhưng là Nam Đầu Cốc phạm vi thế lực, đường hoàng năm đó giết chết Nam Vinh Ngạc phụ thân Nam Vinh Gió, ngươi cho rằng Nam Vinh Ngạc sẽ bỏ qua cho ngươi sao?" Khương Nam Nguyệt trắng Sở Thiên liếc một cái, "Chúng ta sao không mượn cơ hội này phản tướng Phong Nguyên Hóa một quân đâu? Lấy hắn cùng với Nam Đầu Cốc hợp mưu chu sát hoàng tử làm lý do, đến lúc đó ngươi lại lấy ra mẹ của ngươi kia Mai Hoàng hậu lệnh ấn, này Đại Phong phủ còn không đang ở trong tay của ngươi rồi." Sở Thiên vẻ mặt rung động nhìn Khương Nam Nguyệt, không nghĩ tới ngươi thậm chí có như vậy sâu tầm cơ hả? Khó trách ngươi có thể ở quốc sư chỗ đó ẩn nút nhiều năm như vậy đấy.
Được rồi, ta liền nghe ngươi.
Ngươi đợi lát nữa, ta đem băng ngủ hóa một trận đem này phòng phạm vi phong tỏa ở, bọn họ nếu là tới, ta để cho bọn họ chỉ có tới chớ không có lui.
Sở Thiên vừa nói, nhanh chóng đi ra, bắt đầu ở phía ngoài bố trí trận pháp, mà Khương Nam Nguyệt thì đang tiếp tục hoàn thiện của mình cái kia kế sách, hy vọng làm được chắc không một lâu. Đợi Sở Thiên bố trí tốt trận pháp sau đó, sắc trời đã toàn bộ màu đen rồi, hắn trở lại phòng sau, cùng Khương Nam Nguyệt vừa thương lượng một hồi, rồi cùng Khương Nam Nguyệt cùng quần áo nằm ở trên giường, yên lặng chờ địch nhân xâm phạm. Đêm khuya, một nhóm lớn người áo đen vô thanh vô tức tiến vào phủ thành chủ, hơn nữa quen việc dễ làm đi tới Sở Thiên phòng sáng ngoài. Cầm đầu người áo đen nhìn bên cạnh trên mặt đồng dạng bọc miếng vải đen là ông, nhẹ giọng hỏi, "Hà trưởng lão, lấy thực lực của ngươi muốn đánh chết Sở Thiên không khó chứ?"
"Hừ, một võ tông, lão phu còn không để vào mắt, các ngươi đi theo phía sau ta, ta cho các ngươi kiến thức sự lợi hại của ta."
Hà trưởng lão vừa nói, nhanh chóng đi vào Sở Thiên phòng xá phạm vi, người áo đen nhóm theo sát mà lên. Mọi người trong nháy mắt vô ảnh vô tung biến mất.
Ngư Nhi đã mắc câu rồi.
"Sở Thiên, chúng ta tiến trận bắt người đi." Bởi vì Sở Trời đã đem trận pháp quyền khống chế chuyển giao cho Khương Nam Nguyệt một nửa, cho nên Khương Nam Nguyệt một cảm ứng được có người tiến trận, liền chuẩn bị đứng dậy đi bắt, lại bị Sở Thiên ngăn cản.
Sở Thiên đem đôi môi đưa về phía Khương Nam Nguyệt cái trán, nhẹ nhàng hôn một chút, thấp giọng nói, "Không đợi, đây chỉ là đợt thứ nhất người, đợt thứ hai người rất nhanh sẽ tới."
Khương Nam Nguyệt vẻ mặt thẹn thùng nhìn Sở Thiên, không nói chuyện, chẳng qua là hàng phục gật đầu, yên lặng chờ Sở Thiên theo lời nhóm thứ hai người đến. Ở Khương Nam Nguyệt mau đợi được không bình tĩnh thời điểm, Sở Thiên trong miệng nhóm thứ hai người thật như Sở Thiên theo như lời xuất hiện ở phòng sáng nơi. Người này không phải là người khác, chính là Nam Vinh Ngạc. Đợi Sở Thiên nhìn Nam Vinh Ngạc tiến trận sau đó, hắn mới từ trên giường ngồi dậy, đem phòng ngọn đèn thắp sáng, khóe miệng câu lên một tia cười nhạt, trò hay chính thức trình diễn rồi. Là thời điểm kinh động An Thế Phong cái này Trấn Sơn Vương Vương ra rồi.
Sở Thiên vừa nói, từ trong nhẫn chứa lấy ra một thanh trường kiếm, đối với mình ngực trái phía trên tiểu đút một kiếm này không sâu, nhưng cũng là chảy ra không ít máu.
Khương Nam Nguyệt có chút đau lòng nhìn Sở Thiên, trong mắt có một tia nước mắt long lánh, Sở Thiên vô vô Khương Nam Nguyệt đầu, nhẹ nói, "Ngươi ở nơi này chờ ta, ngàn vạn không muốn đi ra ngoài. Ta rất nhanh tiểu sẽ trở về." Nói xong, Sở Thiên che vết thương, vẻ mặt thống khổ đi ra khỏi cửa phòng, hắn la lớn, "Vương gia! Vương gia! An Thế Phong Vương gia, Trấn Sơn Vương, mau tới cứu ta. Có người muốn giết ta." Nguyên bản đã ngủ An Thế Phong đột nhiên thức tỉnh, nghe được là Sở Thiên thanh âm, trong lòng run lên, thầm nghĩ, đường ngầm, không tốt, hắn ngay cả khôi giáp cũng không kịp xuyên, sẽ cầm trường thương chạy vội đi ra ngoài, chạy thẳng tới Sở Thiên chỗ ở phòng xá bước đi. Mà bởi vì Sở Thiên đón gió, mà ở lại phủ thành chủ các thành chủ cũng văn phong đổi ra, cuối cùng mới là Phong Nguyên Hóa vội vã ra, chẳng qua là hắn lúc này vẻ mặt tức giận, Nam Vinh Ngạc không phải nói có thể một kích đánh chết Sở Thiên đấy sao?
Làm sao sẽ? Này nếu là chọc ra đi, ta Đại Phong phủ chủ chỗ ngồi cũng không bảo vệ rồi.
Lại nói Sở Thiên, hắn biết kinh động mọi người sau, vung tay lên, hắn dẫn trường đao tiến vào băng ngủ hóa một trong trận. Mà xuất hiện ở Sở Thiên trước mặt chính là Nam Vinh Ngạc.
Nam Vinh Ngạc, không nghĩ tới ngươi nhưng lại như vậy chẳng kiêng nể tới giết ta. Chẳng lẽ ngươi cho rằng ta không có một kích lực sao? Hôm nay ta liền để cho ngươi kiến thức đại nhật phần thiên trưởng thức thứ ba huy lực.
Sở Thiên vừa nói, đem cương đao thu hồi. Cựu Dương hóa lôi quyết, lôi nguyên chuyển thành dương nguyên, từng tia liệt dương lực lần nữa nhô lên cao dựng lên, Cựu Dương cùng thiên xuất hiện lần nữa, Sở Thiên hai tay kết ấn, tụ dương ấn ra.
Chiều dương ấn hiện.
Lạc nhật dư dương, khởi. Từng tiếng hét lớn như đánh vào Nam Vinh Ngạc trái tim bình thường, một cổ cường thế cự lực để cho kia sắc mặt biến hóa khó lường, không nghĩ tới ngươi thật không ngờ lại mạnh như vậy.
"Hảo, ta lúc này để cho ngươi kiến thức trừ hải ấn uy lực."
Nam Vinh Ngạc vừa nói, một trường tay cầm thủy nguyên lực, một nắm giữ lấy liệt hỏa, song trường kết hợp lúc, nước lửa trong nháy mắt cùng dùng, một cổ bá đạo lực lượng xung ra, liệt địa đốt hải trừ hải ấn.
"Đi."
Dư dương tán địa, Cửu Dương lập nhật, Ngụy Lạc dương ấn.
Một kích.
Sở Thiên song trường ôm quyền, trời cao Cửu Dương toàn bộ bay ra, hướng Nam Vinh Ngạc nhanh chóng chạy đi. Ngụy Lạc dương ấn cùng trừ hải ấn chạm vào nhau, làm cho cả băng ngủ hóa một trận chấn động, tiếp theo không chịu nổi gánh nặng, hóa thành cho bụi, mà một đám người áo đen cũng toàn bộ xuất hiện. Nhưng hai ấn chạm vào nhau dư uy, đứng núi chịu sào người áo đen toàn bộ gặp họa.
"Á! Á!"
Từng tiếng kêu thảm thiết sau đó, trừ cầm đầu người áo đen cùng Hà trưởng lao ở ngoài, người áo đen khác tất cả đều chu diệt. Mà Sở Thiên cùng Nam Vinh Ngạc hai vị người trong cuộc thì tại hai đại mạnh chiều dưới, cũng đều anh đi ra ngoài, sinh tử không biết.